phụ thân mất sớm, chúng ta huynh muội hoàn toàn là bị mẫu hôn một cái người lôi kéo lớn lên, mẹ của ta lại qua mấy tháng liền 60, thật vất vả nhìn nhi tử trưởng thành, sự nghiệp thành công, chính là hưởng thụ niềm hạnh phúc gia đình tuổi, nhưng đột nhiên bị này kinh thiên tin dữ. Người đầu bạc tiễn người đầu xanh, thế gian bi thống nhất sự tình cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Từ khi ca ca tạ thế sau, mẫu thân cả ngày lấy nước mắt rửa mặt, khóc đến con mắt đều nhanh ngủ, thậm chí hết sức ngất. Hàn Lệ âm thanh nghẹn ngào lên. Đây là Nhạc Bân cố ý đã phân phó, tranh thủ đồng tình phân, chuyện này đối với sẽ tòa án thẩm vấn có trợ giúp. Có điều Hàn Lệ cũng không phải là hoàn toàn là biểu diễn, nàng theo ca ca cùng mẫu thân tình cảm là thật. Một đoạn này trình bày, chân tình biểu lộ, rất có sức cuốn hút. Ta cùng mẫu thân chỉ hy vọng hung thủ giết người có thể được nên có trừng phạt, lấy cáo ý ta ca trên trời có linh thiêng, lấy an ủi sinh người bi thống tâm tình. Khẩn cầu quan tòa đại nhân cùng các vị bồi thẩm viên, theo pháp luật phán xử bị cáo sơ suất làm người tử vong tội thành lập, đồng thời gánh chịu 120 vạn dân sự bồi thường, nhường mẹ của ta giả có nơi trốn. Cảm ơn. Nói xong, dựa theo Nhạc Bân dặn dò, Hàn Lệ hướng về quan tòa phương hướng không người bái thật sâu, rất lâu mới chậm rãi đứng dậy. Trần Trung Hán gật gù, sau đó nhìn về phía ghế bị cáo. Bị cáo, bên nguyên cáo vừa nãy trình bày, cùng các ngươi thu đến lên đơn kiện bản sao có hay không nhất trí? Khương Bạch cùng Mạnh Ba đồng thời gật đầu, nhất trí. Trần Trung Hán lại hỏi, đối với này, các ngươi có thể có ý kiến? Mạnh Ba tha thiết mong chờ nhìn về phía Khương Bạch, chứ không tất yếu, bằng không Mạnh Ba lên tiếng sẽ do luật sư bảo chữa Trương Vĩ, hoặc là cùng án bị cáo Khương Bạch để thay thế. Dù sao Khương Bạch có kinh nghiệm, do hắn đến lên tiếng càng ổn thỏa, không đến nỗi bị đối phương nắm lấy nhược điểm. Khương Bạch hít sâu một hơi, cao giọng mở miệng, có ý kiến. Ta đối với nguyên cáo lên đơn kiện nội dung có ý kiến. Tiếp đó, hắn liền chụp điều phản bác. Đầu tiên, nguyên cáo nói Hàn Minh hư hư thực thực trộm cướp, đây là ý đồ nghe nhìn lẫn lộn. Trên thực tế, có quan hệ Hàn Minh trộm cướp sự thực, nhân chứng vật chứng đầy đủ, cảnh sát còn ở trên người hắn phát hiện tang vật. Hàn Minh trộm cướp, sự thực rõ ràng, chứng cứ đầy đủ, cảnh sát đối với này cũng làm ra sáng tỏ nói rõ, cũng không phải là nguyên cáo nói tới hư hư thực thực, đây là một trong số đó. Thứ hai, nguyên cáo nói ta cùng Mạnh Ba là kẻ cầm đầu, ta không đồng ý. Chúng ta đang truy đuổi quá trình bên trong, không có bất kỳ quá khích hành vi, không nói tiếng nào kích thích, cảnh sát cùng viện kiểm soát trải qua tỉ mỉ xác thực điều tra, thận trọng cân nhắc, nghiêm mật phân tích sau khi ra kết luận, ta hai người cùng Hàn Minh chết không tồn tại trên pháp luật nhân quả quan hệ. Tức, không quản hình pháp nhân quả quan hệ vẫn là luật dân sự nhân quả quan hệ, đều không tồn tại. Nói cách khác, chúng ta không có bất cứ trách nhiệm nào. Dựa vào cái gì nói chúng ta là kẻ cầm đầu? Nghe nói như thế, Tào Đan đồng theo Hàn Lệ đều giận đến cả người run, ánh mắt oán độc nhìn chằm chằm Khương Bạch, một bộ nghiến răng nghiến lợi dáng vẻ. Nếu không là Nhạc Bân luôn mãi dặn dò, e sợ hai mẹ con này đã phát tác. Khương Bạch nhàn nhạt liếc các nàng một chút, không để ý đến, tiếp tục phản bác. Nguyên cáo lên đơn kiện nhìn như thường thường không có gì lạ, kỳ thực giấu giếm sắc cơ, hơi bất cẩn một chút sẽ trúng chiêu. Mà Khương Bạch muốn làm, chính là ở tòa án điều tra sơ kỳ, hung hăng phản bác, một lần đặt vững ưu thế. 6. Chương 194, La đại trạm bảo giết. Trương Vĩ có thể nằm tuyệt đối không c. Thứ ba, nguyên cáo nói ta hai người tiêu cực cứu viện, trốn tránh trách nhiệm, này hoàn toàn là nói bậy. Khương Bạch len ken mạnh mẽ âm thanh vang vọng ở hình sự đỉnh thẩm phán bên trong. Hàn Minh rơi xuống nước sau, bản thân ngay lập tức nhảy xuống nước cứu viện, không có nửa điểm do dự. Từng có cứu viện người chết chìm kinh nghiệm người đều biết, kỳ thực loại hành vi này vô cùng nguy hiểm, bởi vì người ở chết chìm sau, hoảng sợ cùng hoảng loạn tâm tình bị vô hạn phóng to, ở bản năng cầu sinh dưới, sẽ vô tình thức làm ra một ít hành động điên cuồng. Liên như Hàn Minh, ở ta cứu viện hắn thời điểm, hắn ở trong nước điên cuồng đập nước, liều mạng mà đem ta đầu hướng về trong nước ấn, còn gắt gao quấn quýt lấy tay chân của ta. Nếu như không phải bản thân bơi tài nghệ cao siêu, đồng thời thể lực cũng không tệ lắm, chỉ sợ chết chìm liền không phải hắn một cái, mà là hai chúng ta. Khương Bạch ánh mắt nhìn thẳng đối diện Tào Đan Đồng cùng Hàn Lệ, âm thanh vang dội. Ta tỏa nguy hiểm đến tính mạng xuống nước cứu người, đem Hàn Minh cứu lên bờ sau khi, lại lấy hô hấp nhân tạo cùng ấn ngoài ngực sốt ruột chờ cứu biện pháp. Chuyên nghiệp chữa bệnh và chăm sóc nhân viên đều nói ta biện pháp không có bất cứ vấn đề gì. Nếu như không có ta những này cấp cứu biện pháp, chỉ sợ Hàn Minh ở xe cứu thương chạy tới trước khả năng đã chết rồi. Cho tới Mạnh Ba, hắn không biết bơi, cũng không có chịu qua chuyên nghiệp cấp cứu huấn luyện, nhưng hắn đúng lúc gọi điện thoại cấp cứu còn có báo cảnh sát điện thoại. Lưu ý ở ngoài phát sinh sau khi, hai chúng ta tất cả đều tận chính mình có khả năng, nỗ lực cứu người, đồng thời không có trốn tránh trách nhiệm ý đồ cùng hành vi. Tuy rằng cuối cùng không có tránh khỏi thảm kịch phát sinh, nhưng chúng ta không thẹn với lương tâm. Khương Bạch hít sâu một hơi, tiếp tục nói. Thứ 4. Nguyên cáo nói tới pháp luật lỗi thủng càng là lời nói vô căn cứ. Cảnh sát cùng viện kiểm soát làm ra không đáng khởi tố quyết định, là nghiêm ngặt tuân theo pháp luật, có pháp dựa vào, có pháp có thể làm theo. Xin hỏi nguyên cáo, nơi nào đến pháp luật lỗ thủng? Bốn cái phản bác nói xong, Khương Bạch hơi làm dừng lại, lại mở miệng, bởi vậy, đối với nguyên cáo lên đơn kiện bên trong nói tới sơ suất làm người tử vong tội, ta hai người không thừa nhận, chúng ta là vô tội. Chúng ta theo Hàn Minh chết không có trên pháp luật nhân quả quan hệ, không nên gánh chịu trách nhiệm hình sự, cũng không nên gánh chịu dù cho một phân tiền dân sự bồi thường. Ta nói xong, Khương Bạch nhìn nguyên cáo một chút, chậm rãi ngồi xuống. Người đánh rắm. Hắn mới vừa ngồi xuống, liền nghe được một đạo sắc bén âm thanh âm vang lên. Hàn Lệ tức giận đến sắc mặt đỏ chót, tức đến nổ phổi hô, ta ca cũng là bởi vì bị các ngươi truy mới sẽ nhảy sông chết chìm, ngươi lại còn muốn trốn tránh trách nhiệm. Ngươi cái này tội phạm giết người, ở trên tòa án đều lớn lối như vậy, còn nói mát, ngươi vẫn là người sao? Tào Đan Đồng cũng là một bộ nghiến răng nghiến lợi dáng vẻ. Nhìn trong chọc Khương Bạch, trong miệng liên tục gọi xuất sinh. Ở hai mẹ con này quan niệm bên trong, Khương Bạch trình bày hoàn toàn là đổi trắng thay đen, lẫn lộn phải trái, vẻ con sự thực. Đúng. Trần Trung Hán vang lên phát truy, khẽ tao mày nói, nguyên cáo, xin chú ý tâm tình của các ngươi. Ở quan tòa cảnh cáo bên dưới, Tào Đan đồng mẹ con mới bất đắc dĩ ngồi xuống lại. Trần Trung Hán nhìn lướt qua, trầm giọng mở miệng, xét thấy bên bị cáo từ chối nhận tội, hiện tại tiến vào nâng chứng đối chứng cùng tòa án biện luận phân đoạn. Bên nguyên cáo, các ngươi có chứng cứ muốn đưa ra à?
Có, chúng ta có chứng cứ muốn đưa ra.
Nhạc Bân giơ tay lau mồ hôi chán, hít sâu. Sau đó bắt đầu nâng chứng. Ta chỗ này có một ít nhân chứng bảng tường trình, phân biệt đến từ Hàn Minh Trung học đến đại học lao sư cùng các bạn học, công ty đồng sự cùng với hàng xóm. Ta tùy tiện đọc hai cái. Hán đại học bạn cùng phòng nói, Hàn Minh là một cái rất dễ thân cận người, 4 năm đại học chưa từng có theo người đó mặt qua. Hắn rất chăm chỉ, 6 giờ sáng sẽ rời giường đi thư viện tự học, hơn nữa mặc quần áo xuống giường đều sẽ rón rén. Tận lực không ồn ào đến cùng ký túc xá người. Hán bộ ngành đồng sự nói, Hàn quản lý làm người khôi hài hài hước, hơn nữa rất hào phóng, thường thường thỉnh các đồng nghiệp uống trà chiều, đối với thực tập sinh cũng rất có kiên trì. Càng nhiều ta liền không từng cái đọc lên đến rồi, chứng cứ dành trước ta đã đưa ra hội thẩm, đồng thời cho bên bị cáo một phần. Nhạc Bân tận lực không để cho mình suy nghĩ la đại trạng những kia hủ chết người sự tích, âm thanh duy trì vững vàng. Ta muốn nói chính là, từ những này bảng tường trình bên trong, không hiếm thấy ra như thế một cái kết luận. Hàn Minh từ nhỏ đến lớn đều là một cái tài đức vẹn toàn, người ngoài hiền lành, tuân theo pháp luật, thành thật bản phận người, hơn nữa hắn nắm giữ thể diện công tác, thu vào cũng không sai. Thử hỏi một chút, người như vậy sẽ đi trộm đồ vật à? Bị cáo công bố Hàn Minh là kẻ trộm, thế nhưng ta cùng với người chết gia thuộc, đối với này đều còn có thái độ hoài nghi. Nhạc Bân tố tụng sách lược bước thứ nhất, chính là trước tiên đem Hàn Minh trên người kẻ trộm cái này nhãn mác cho xóa, mặc dù không cách nào hoàn toàn xóa, chí ít cũng làm cho hội thẩm đối với này sản sinh nghi vấn. Khương Bạch cùng Mạnh Ba sở dĩ không trách vô tội, trong đó một nguyên nhân rất quan trọng, chính là hành vi của bọn họ bị nhận định là thấy việc nghĩa hăng hái làm. Nếu như Hàn Minh không phải kẻ trộm đây, bọn họ tự nhiên cũng sẽ không là thấy việc nghĩa hăng hái làm. Vậy chuyện này tính chất liền thay đổi. Này chiêu, gọi là rút tuổi dưới đáy nổi. Nhưng Nhạc Bân vừa dứt lời, một đạo thanh âm hùng hậu liền vang lên. Ta phản đối. La đại trạng bắt đầu lên tiếng. Quan tòa các hạ, luật sư bảo chữa xin nhân chứng ra tòa. Chấp thuận. Trần Trung Hán gật đầu. Rất nhanh. Số một nhân chứng ra tòa. Là cái chừng 20 tuổi cô nương, vóc người thon thả, dung mạo đẹp đẽ, hơn nữa quần áo trang phục đều rất thời thượng. Luật sư bảo chữa có thể hướng về nhân chứng vấn đề. Trần Trung Hán nói rằng. La đại trạng nhìn nhân chứng hỏi, nhân chứng, xin hỏi tên của ngươi, gia đình địa chỉ. Nhân chứng nói rằng, ta gọi Mạc Cẩn, nhà ở khu Tân Giang Thiên Thủy Hương tuyển số 3 lầu 2 tràng 0102 nhà. La đại trạng hỏi, tháng trước ít ngày sau ngọ 7 điểm tả hữu, ngươi ở nơi nào? Mạc Cẩn nói rằng, khi đó ta mới vừa tan tầm về đến nhà. Ngươi tại sao nhớ tới rõ ràng như thế? Bởi vì ngày đó vừa vặn làm xong trong tay hạng mục, tan tầm tương đối sớm, bình thường như thế 18, 9 giờ sau đó mới có thể tan tầm. Ngươi mở cửa phòng sau nhìn thấy người nào, xảy ra chuyện gì? Mạc Cẩn trên mặt rõ ràng lóe qua một tia nghĩ mà sợ, chậm rãi mở miệng, ta thấy một cái ăn mặc trang phục màu đen, đội mũ nam nhân xa lạ ở nhà ta, hắn trên tay của hắn còn cầm ta thiếp thân quần áo và đồ dùng hàng ngày. Ta sợ đến rít gào một tiếng, người đàn ông kia tựa hồ cũng bị sợ rồi, đẩy ra ta liền chạy ra ngoài. Ta khuỵu tay cái này thương, chính là lúc đó bị người đàn ông kia đẩy ngã đập đến. Nói, Mạc Cẩn biểu diễn một hồi cánh tay trái khuỵu tay. Vết thương đã kết vậy. Nàng nói tiếp, ta ý thức được người kia là kẻ trộm, vội vã hô to bắt cướp. Nhà ta ở lầu 1, cái kia kẻ trộm rất nhanh liền từ lầu cửa chạy ra ngoài, ta truy sau khi rời khỏi đây, đụng tới tiểu khu bảo an, ta nói với hắn người kia là kẻ trộm, sau đó hắn liền đuổi theo ra đi. La đại chẳng hỏi, ngươi nói người an ninh kia ở trên tòa án à? Mạc Cẩn liếc mắt nhìn, gật gù, ở, chính là số 2 bị cáo. La đại trạng khẽ mỉm cười, cảm ơn, quan tòa các hạ, ta không có vấn đề. Trần Trung Hán nhìn về phía ghế nguyên cáo vị, bên nguyên cáo, các ngươi có vấn đề hướng về nhân chứng hỏi à?
Có.
Nhạc Bân nhìn Mạc Cẩn bắt đầu đặt câu hỏi, nhân chứng, ngươi có hay không nhìn rõ ràng kẻ trộm hình dạng? Mạc Cẩn làm suy nghĩ hình, sau đó chậm rãi lắc đầu, không có nhìn rõ ràng, lúc đó hắn vành nón ép tới rất thấp, hơn nữa ta quá sợ sệt, không nhớ tới hắn dài ra sao. Nhạc Bân khẽ miệng hơi cuộn lên, nhìn về phía quan tòa nói rằng, quan tòa các hạ, ta hỏi xong. Căn cứ nhân chứng nói, nàng cũng không có nhìn rõ ràng kẻ trộm hình dạng, như vậy đúng không có như thế một khả năng. Lúc đó kẻ trộm bị phát hiện sau, vẫn chưa chạy ra lầu cửa, mà là trốn ở nơi nào đó, Hàn Minh lại vừa vặn xuất hiện ở hiện trường, đồng thời theo kẻ trộm hình thể ăn mặc tương tự, bị ngộ nhận là kẻ trộm. Cũng chính là nói, Hàn Minh khả năng căn bản không phải kẻ trộm. Về phần hắn trên người phát hiện cái gọi là tang vật, cũng khả năng là kẻ trộm nhét vào trên người hắn. Dao. Lời này vừa nói ra, trên ghế bảng tính nhất thời rối loạn lên. Lấy người thường tư duy đến xem, Nhạc Bân nói xong toàn chính là cái chạy cái cối a. Hình thể, quần áo, mũ, thời gian, địa điểm đều đối đầu, còn ở trên người hắn tìm tới tang vật, nhiều như vậy nhân tố tập trung ở trên người một người, chẳng lẽ không đủ để chứng minh hắn là kẻ trộm? Nhưng tòa án thẩm vấn chính là như vậy. Nơi này là một cái chú ý pháp luật địa phương, hết thảy đều muốn lấy chứng có người nói. Dù cho là bằng chứng như núi vụ án, chỉ cần có một cái còn nghi vấn chỗ không có cách nào giải thích, cũng có thể không cách nào định tội. Bởi vì ở tư pháp thực tiễn ở trong, có một cái quan niệm gọi là nghi tội chưa từng. Rất nhiều có kinh nghiệm tên suối bảy sẽ chuyên môn từ hướng này ra tay. Bọn họ biện hộ dòng suy nghĩ rất đơn giản, cũng rất hữu hiệu, chính là tìm kiếm lỗ thủng, không quản là chứng cứ dây xích chỗ hổng, vẫn là nhân chứng bảng tường trình bên trong không nghiêm cẩn địa phương, chỉ cần bị bọn họ tìm tới, mà nhân viên công tố hoặc là nguyên cáo không có cách nào giải thích hợp lý, như vậy liền có thể làm cho mình người trong cuộc vô tội, hoặc là giảm bớt hình phạt. Hiển nhiên, Nhạc Bân am hiểu sâu đạo này. Người như thế ngươi có thể từ đạo đức lên phê phán hắn, nhưng hắn cách làm xác thực không có vấn đề gì. Nhạc Bân tựa hồ đến rồi trạng thái, tựa như cười mà không phải cười nhìn đối diện La đại trạng, cảm thấy hắn cũng chỉ đến như thế, tìm đến nhân chứng dễ dàng liền bị bắt bỏ.
Sau đó liền nhìn thấy La Đại Trạng nở nụ cười. Quan tòa các hạ, luật sư bảo chữa bên này có một phần chứng cứ mới, thỉnh cầu tại tòa chuyển phát. Nhìn thấy La Đại Trạng nụ cười, Nhạc Bân nhất thời sinh ra một tia linh cảm không lành, vội vã nhấc tay nói, phản đối. Luật sư bảo chữa có chứng cứ tập kích hiểm nghi, phần này chứng cứ ta vẫn chưa ở chứng cứ trên danh sách từng thấy. La Đại Trạng nói rằng, phần này chứng cứ là sáng sớm hôm nay mới bắt được, vì lẽ đó cũng không tới kịp gia nhập chứng cứ danh sách, nếu như nguyên cáo luật sư có yêu cầu, có thể xin tạm thời nghỉ đình, tranh thủ cãi lại thời gian. Thế nhưng ta muốn nói, phần này chứng cứ có thể trực tiếp chứng minh Hàn Minh chính là kẻ trộm. Quan tòa các hạ, còn thỉnh chấp thuận ta tại tòa chuyển phát. Trần Trung Hán nói rằng, phản đối vô hiệu, luật sư bảo chữa có thể đưa ra chứng cứ. Rất nhanh, một video ngắn bị tại tòa chuyển phát. Trong video, một cái áo đen mũ đen người, quay lưng màn ảnh, đang mở ám điếu ở một gia đình cửa trước, mân mê một lát sau, cửa mở. Hắn nhìn chung quanh một chút, liền vào nhà đóng cửa. Ca. Liền ở đó người tả hữu xem thời điểm, lộ ra nửa tấm mặt. Hàn Lệ theo bản năng hô lên âm thanh. Thế nhưng tiếp theo nàng liền ý thức được không tốt, vội vã che miệng lại. Nhạc Bân thì lại giải thích, ta người trong cuộc quá mức nhớ nhung thân nhân, nhìn thấy theo ca ca của mình có chút tương tự người, không nhịn được, còn thỉnh các vị lý giải. La Đại Trạng khẽ mỉm cười, đừng có gấp, còn có đoạn thứ 2 video. Tiếng nói rơi, bắt đầu truyền phát đoạn thứ 2 video. Lần này, trong video xuất hiện một người phụ nữ, chính là Mạc Cẩn. Đón lấy liền xuất hiện Mạc Cẩn bảng tường trình bên trong miêu tả tình cảnh, một người đàn ông từ trong phòng lao ra, đánh ngã nàng, nhanh chóng thoát đi. Có điều ở trong quá trình này, hắn lộ ra chính mặt, bị đập đến rõ rõ ràng ràng. Chính là Hàn Minh không thể nghi ngờ. La Đại Trạng nói rằng, đây là Mạc Cẩn nhà cửa đối diện giám sát vô tới hình ảnh, vốn là cửa đối diện giám sát chỉ là nhắm ngay chính mình trước cửa, đập không tới Mạc Cẩn nhà. Nhưng rất không khéo chính là, Thiên Thủy Hương tuyển tiểu khu gần nhất đang tiến hành thang máy thăng cấp, án phát trước một ngày, sửa chữa thang máy công nhân không cẩn thận đụng tới máy thu hình, khiến cho phát sinh chết đi, vừa vặn nhắm ngay cửa đối diện. Cũng chính là cái này trùng hợp, hoàn chỉnh vô tới Hàn Minh từ vào nhà trộm cướp đến chạy trốn toàn quá trình. La Đại Trạng chậm rãi nhấc lên mí mắt. Vương Mệt Thị. Khương Bạch ở bên cạnh yên lặng mà gọi 666. Này sóng bạo giết. Nói đến, cũng coi như là từ nơi sâu xa tự có thiên ý đi. Vừa vặn cửa đối diện lắp đặt máy thu hình, vừa vặn bởi vì thang máy thăng cấp công nhân ra vào, lại vừa vặn có cái công nhân vác công cụ không cẩn thận đụng tới cửa đối diện máy thu hình, nhường nó nhắm ngay mất trộm người cửa. Tất cả những thứ này tất cả đều quá mức trùng hợp. Mà những này trùng hợp cũng trực tiếp nện chết rồi Hàn Minh là kẻ trộm chuyện này. Còn phải là La Đại Trạng a. Trương Vĩ liếc nhìn La Đại Trạng, nội tâm càng cảm thấy người đàn ông này quá lợi hại. Cái kia nghiêng rơi máy thu hình chính là La Đại Trạng phát hiện. Nếu như không có vật này, chỉ sợ ở chứng minh Hàn Minh là kẻ trộm trên chuyện này, không tránh khỏi qua lại cái cỏ. Hô. Trương Vĩ thở dài một hơi, trên mặt hiện ra một vệt nụ cười nhẹ nhõm. Tuy rằng vụ này nghi có dính líu đến giết người loại này cực kỳ ác liệt phạm tội hình sự, nhưng làm luật sư bảo chữa, Trương Vĩ nhưng trước nay chưa từng có ung dung. Dù sao lần này hợp tác không phải heo đồng đội, mà là một đường siêu thần đại sát rất giết thần đồng đội. Có thể nằm tuyệt đối không xê. Cho tới nguyên cáo luật sư, hắn đã há hốc mồm. Nhạc Bân sở dĩ dám chọn dùng cái này sách lược, cũng là bởi vì hắn cẩn thận nghiên cứu qua bên bị cáo chứng cứ, phát hiện đối với Hàn Minh trộm cướp một chuyện, chỉ là căn cứ vào mặt ngoài chứng cứ thu được suy đoán, trong đó là có thể làm văn chỗ trống. Nhưng hắn vạn vạn không ngờ tới, La Đại Trạng lại lâm thời phát hiện loại này bằng chứng. Lúc này là nện đến gắt gao. Đông Hải, nào đó nhà lớn bên trong. La Đại Trạng 666A. Này sóng bạo giết đối diện, quá tuấn tú. Quý Tiểu Manh ngồi ở trên ghế salon, thương phấn vung vẩy lên nằm đấm. Ở sofa đối diện TV trên tường, hơn 70 inch TV LCD chính đang chuyển phát tòa án thẩm vấn trực tiếp. Duẫn Tỷ cũng nhìn chằm chằm không chớp mắt nhìn chằm chằm màn ảnh truyền hình. La Đại Trạng, xác thực rất lợi hại a, chuẩn bị cũng rất đầy đủ. Quý Tiểu Manh quay đầu nhìn về phía Duẫn Tỷ, lần này nên có thể thắng đi. Duẫn Tỷ mím môi đỏ vầng trán nhẹ chút, bây giờ nhìn lên, ưu thế rất lớn. Chương 195, không nên để cho thấy việc nghĩa hăng hái làm người đau lòng. Nguyên cáo luật sư, xét thấy luật sư bên biện luận lâm thời đưa ra chứng cứ, ngươi có thể xin nghỉ đình, lấy chuẩn bị biện hộ dòng suy nghĩ, ngươi muốn xin à? Trần Trung Hán nhìn về phía Nhạc Bân hỏi. Loại này bằng chứng, không thể có bất kỳ cãi lại chỗ trống. Sở dĩ hỏi như vậy một câu, cũng có điều là làm việc công theo thông lệ mà thôi, đây là nguyên cáo luật sư quyền lợi. Không xin. Nhạc Bân lắc đầu. Mặc dù nghỉ đình cũng không có một chút tác dụng nào, hiện nay đã triệt để thất bại. Nhạc Bân tự nhiên cũng sẽ không làm vô vị dãy rủa. Hắn hít sâu một hơi, tập hợp lại, tuy rằng Hàn Minh xác thực thi trộm cướp hành vi, tuy rằng bị cáo hành vi miễn cưỡng xem như là thấy việc nghĩa hăng hái làm, thế nhưng ta muốn nói, thấy việc nghĩa hăng hái làm cũng phải chú ý phương thức phương pháp, cũng phải chú ý tiêu chuẩn khống chế. Quốc gia chúng ta cổ vũ thấy việc nghĩa hăng hái làm, nhưng cũng không cho phép có người lấy thấy việc nghĩa hăng hái làm cớ, hãm hại người khác, thậm chí là uy hiếp đến sinh mệnh người khác an toàn. Các vị phải biết, bên ta người trong cuộc bị truy đuổi thời điểm, cũng không có đang tiến hành không hợp pháp xâm hại, cũng không có đối với bất kỳ người nào sinh mệnh tài sản an toàn tạo thành uy hiếp. Dưới tình huống này, bị cáo có hay không tất yếu đối với Hàn Minh như vậy bước bắt đây? Là không phải có thể lấy một loại càng thêm ôn hòa phương thức đây? Đúng không nên đúng lúc báo cảnh sát mà không phải tự ý hành động đây? Thử nghĩ một hồi, nếu như không phải là bị hai tên bị cáo như vậy bức bách, đồng thời cảm nhận được mãnh liệt hoảng sợ, Hàn Minh làm sao có khả năng sẽ nhảy sông, lại làm sao có khả năng sẽ chết chìm? Như vậy ta là không phải có thể nói như vậy, nếu như bị cáo không truy Hàn Minh, hắn căn bản không thể chết. Nhạc Bân hai mắt híp lại, từng chữ từng câu nói cách khác, hai tên bị cáo cùng Hàn Minh chết trong lúc đó, tồn tại nhân quả quan hệ. Nhân quả quan hệ. Đây mới là bản án trọng yếu nhất. Nếu như cái này thành lập, như vậy không quản bị cáo đúng không thấy việc nghĩa hăng hái làm, đều sắp thành lập được thất làm người tử vong tội. Sau khi nói xong, Nhạc Bân liền đưa mắt tìm đến phía đối diện La Đại Trạng. Hắn ngã muốn nhìn một chút La Đại Trạng sẽ làm sao biện hộ. Ở Nhạc Bân nhìn kỹ, La Đại Trạng chậm rãi lắc lắc đầu, cho rằng là vương giả, không nghĩ tới là cái sát vụn. Uổng phí này điểm kỳ vọng. La Đại Trạng chợt cảm thấy có chút đần độn vô vị, nhàn nhạt mở miệng nói, trên hình pháp nhân quả quan hệ là chỉ nguy hại hành vi cùng nguy hại kết quả trong lúc đó một loại gây nên cùng bị gây nên liên hệ. Nhận định nguy hại hành vi cùng nguy hại kết quả trong lúc đó có hay không nhân quả quan hệ, không thể chủ quan ước đoán, mà cần phải lấy chủ nghĩa duy vật biện chứng nhân quả quan hệ lý luận vì là chỉ đạo. La Đại Trạng âm thanh vang dội, hùng hồn thuật lại, tự mang một loại mạnh mẽ khí tràng. Bắt đầu chụp điều giải thích. Thứ nhất, nhân quả quan hệ tính khách quan. Nhân quả quan hệ làm khách quan hiện tượng gây nên cùng bị gây nên quan hệ, là khách quan tồn tại, không lấy mọi người chủ quan có hay không nhận thức vì là tiền đề. Mà vừa mới nguyên cáo luật sư lên án, hoàn toàn là xuất phát từ cá nhân chủ quan phán đoán, căn bản không đủ để chứng minh nhân quả quan hệ thành lập. Thứ hai, nhân quả quan hệ thời gian danh sách tính. Cái gọi là thời gian danh sách tính, chính là từ phát sinh về thời gian xem, nguyên nhân nhất định trước, kết quả chỉ có thể ở phía sau, hai người thời gian trình tự không thể điên đảo. Ở hình sự vụ án bên trong, chỉ có thể từ nguy hại kết quả phát sinh trước đây nguy hại hành vi bên trong đi tìm nguyên nhân. Như vậy, ở Hàn Minh nhảy xuống trước, trên người hắn đã xảy ra cái gì nguy hại hành vi ạ? Có người uy hiếp hắn à? Có người bức bách hắn à? Có người đẩy hắn à? Có người công kích hắn à? Không có, hết thảy không có. Cũng chính là nói, ở nguy hại kết quả phát sinh trước, căn bản không tồn tại nguy hại hành vi, tự nhiên càng không thể nói là nhân quả quan hệ. Nhạc Bân lông mày nhất thời nhíu chặt lên, trong lòng dùng tới nồng đậm cảm giác vô lực. Vào lúc này, hắn xem như là chân chính cảm nhận được La Đại Trạng chỗ lợi hại. Hắn hầu như là đem nhân quả quan hệ đẩy ra vào nát, tiến hành cẩn thận mà thâm nhập giảng giải. Quả thực không chê vào đâu được, mà này còn chỉ là cái bắt đầu. La Đại Trạng trình bày vẫn đang tiếp tục. Thứ ba, nhân quả quan hệ tất nhiên liên hệ tính. Nhân quả quan hệ biểu hiện là hai loại hiện tượng trong lúc đó có ở bên trong, tất nhiên, hợp quy luật gây nên cùng bị gây nên liên hệ, đây là nhân quả quan hệ cơ bản nhất, cũng là chủ yếu nhất biểu hiện hình thức. Chúng ta trở về đến sự kiện này ở trong đến, bên ta người trong cuộc chỉ là ở khoảng cách Hàn Minh 10 mét ở ngoài địa phương chạy bộ mà thôi à, chuyện này cùng Hàn Minh nhảy sông trong lúc đó, có ở bên trong, tất nhiên, hợp quy luật gây nên cùng bị gây nên liên hệ à. Có người sẽ bởi vì nhìn thấy người khác ở trên đường cái chạy bộ, liền nhảy sông. La Đại Trạng vẫy vẫy tay, đầy mặt nghi hoặc. Đúng à, người khác chỉ là ở trên đường cái chạy bộ mà thôi, ngươi nhảy sông là sự lựa chọn của chính mình, theo người ta có quan hệ gì? Này vừa nói, cười phá lên có thể nói là. Trên ghế bảng tính không ít người đều cười ra tiếng. Thanh âm kia ở tạo đan đồng mẹ con nghe tới, đặc biệt chói tai. Đúng. Yên lặng. Trần Trung Hán một mặt nghiêm túc, đến cùng là lao quan tòa, kiến thức rộng rãi, kinh nghiệm phong phú, phi thường trầm ổn. Đinh thẩm phán yên tĩnh lại. La Đại Trạng tiếp tục trình bày. Thứ bốn, không làm phạm tội nhân quả quan hệ vấn đề. Không làm phạm tội là chỉ hành vi người trái với pháp luật trực tiếp quy định, chịu có pháp định nghĩa vụ mà từ chối thực hiện, tình tiết nghiêm trọng hoặc tình tiết ác liệt hành vi. Đơn giản dùng 6 chữ bản tóm tắt chính là: ứng vì là, năng lực, không vì là. Trái với pháp luật trực tiếp quy định là chỉ trái với hình pháp có trực tiếp quy định tội danh mới tạo thành phạm tội, pháp không quy định không vì là tội, nghiêm cấm loại suy. Hàn Minh chết chìm cũng không phải là bên ta người trong cuộc dẫn đến, hơn nữa song phương hoàn toàn xa lạ, không có bất cứ quan hệ gì. Vì lẽ đó bên ta người trong cuộc cũng không có cứu viện hắn nghĩa vụ, dù cho là khoanh tay đứng nhìn, thấy chết mà không cứu, cũng không cách nào thành lập không làm phạm tội. Thế nhưng bên ta người trong cuộc tâm địa thiện lương, hắn không đành lòng nhìn một cái sống sờ sờ sinh mệnh ở trước mắt mình từ trần, vì lẽ đó tỏa nguy hiểm đến tính mạng xuống nước cứu người, đây là cái gì? Đây là nhân từ, đây là đại nghĩa, đây là lớn yêu, đây là lớn thiện. Mà hiện tại, vẹn vẹn là bởi vì thi cứu người chưa thành công cứu lại người chết chìm sinh mệnh, liền muốn bị gia thuộc không cáo sơ suất làm người tử vong tội. Nếu là như thế, sau đó thấy có người chết chìm, còn ai dám xuống nước cứu viện? Còn ai dám làm cứu viện? Tóm lại, La Đại Trạng hít sâu một hơi, trầm giọng mở miệng, ta cho rằng bên ta người trong cuộc cùng Hàn Minh chết hoàn toàn không tồn tại trên pháp luật nhân quả quan hệ. Lời nói này, trật tự rõ ràng, logic sáng tỏ. Từ mọi phương diện bác bỏ Nhạc Bân cái gọi là nhân quả quan hệ. La Đại Trạng lộ hết ra sự sắc bén, hoàn mỹ phát huy. Sự kiện này ở trong, Khương Bạch cùng Mạnh Ba không có bất kỳ sai. Bọn họ chỉ là thấy việc nghĩa hăng hái làm. Hơn nữa còn là hai lần. Lần thứ nhất, bắt cướp. Lần thứ hai, cứu người chết chìm. Thật muốn bàn về đến, Tào Đan Đồng hai mẹ con không những không có bất kỳ lý do gì trách bọn họ, trái lại nên cảm tạ, cảm ơn, cảm kích. Bởi vì Khương Bạch tỏa nguy hiểm đến tính mạng cứu viện Hàn Minh, bởi vì Mạnh Ba đúng lúc gạt gọi cấp cứu. Tuy rằng kết quả cũng không lý tưởng, nhưng chuyện này cũng không hề có thể bôi đi hai người đã từng vì cứu viện Hàn Minh mà làm ra nỗ lực. Nhưng làm ra thuộc, các nàng nhưng một giấy đơn kiện đem hai người cáo ra tòa án. Nay chẳng phải là hiện thực bản nông phu cùng rắn? Ngươi có ý gì? Lẽ nào ngươi còn muốn nhường chúng ta đối với cái kia hai cái tội phạm giết người mang ơn à? Tào Đan Đồng vỗ bàn đứng dậy, tàn bạo mà trừng mắt La Đại Trạng, lớn tiếng chất vấn. La Đại Trạng rất chăm chú gật đầu nói, nếu như ngươi là một cái thị phi rõ ràng, đồng thời có cảm ơn chi tâm người, như vậy ngươi xác thực nên cảm tạ hai tên bị cáo. Bọn họ xác thực vì cứu viện ngươi cái kia chết chìm nhi tử làm ra nỗ lực, thậm chí là tỏa nguy hiểm đến tính mạng. Con mẹ nó ngươi đánh rắm. Con trai của ta đều chết rồi, ngươi lại nhường ta cảm tạ tội phạm giết người. Ngươi vẫn là cá nhân à ngươi? Tào Đan Đồng rít gào một tiếng, dương nhanh múa vuốt liền muốn nhằm phía La Đại Trạng. Tốt ở phía sau cảnh sát tòa án đã sớm ở lưu ý nàng, ngay lập tức liền đem ngăn lại. Tùng tùng tùng. Trần Trung Hán vang lên phát truy, ngựa khí trong mắt cảnh cáo nói, nguyên cáo thỉnh chú ý tâm tình của chính mình, chú ý tòa án trật tự, nếu như ngươi lại sằng bậy, ta có quyền đưa ngươi đuổi ra ngoài. hắn hoàn toàn là đổi trắng thay đen, còn nhường chúng ta cho tội phạm giết người nói cảm ơn, này còn có thiên lý sao, còn có vương pháp à? Tào Đan Đồng tức giận đến cả người run rẩy, sắc mặt đỏ chót. Trần Trung Hán trầm giọng nói, hiện tại là tòa án biện luận phân đoạn, trên lý thuyết tới nói, ai cũng có thể nói chuyện. Nếu như ngươi không ủng hộ đối phương ngôn luận, có thể tiến hành phản bác, nhưng phải chú ý ngươi lên tiếng phương thức. Đình thẩm phán không phải chợ bán thức ăn, tòa án thẩm vấn không phải đầu đường cãi nhau, không phải ai giọng nhi cao ai liền chiếm lý. Thấy Tào Đan Đồng không tái phát điên sau khi, Trần Trung Hán nhìn về phía La Đại Trạng, luật sư bảo chữa, ngươi còn có muốn nói à?
Có.
La Đại Trạng gật gù, tiếp tục mở miệng, nhận định nhân quả quan hệ không phải là nhận định trách nhiệm hình sự. Hành vi người là không chịu trách nhiệm hình sự không chỉ quyết định bởi sự thực khách quan, còn muốn quyết định với hành vi người đối với hành vi cùng kết quả chủ quan tâm lý trạng thái. Bởi vì ở cụ có nhân quả quan hệ tình huống, hành vi người khả năng không có hình pháp yêu cầu cố ý hoặc là sơ suất, dưới tình huống này cũng là không tồn tại trách nhiệm hình sự. La Đại Trạng đối với pháp luật điều khoản, tư pháp giải thích lý giải thực sự là quá thấu triệt, tuyệt đối đạt đến đăng phong tạo cực trình độ. Trở lại sơ suất làm người tử vong tội bản thân, cái tội danh này chủ quan trách nhiệm hình thức vì là sơ suất, tức hành vi người đối với hành vi của chính mình tạo thành người khác tử vong kết quả có dự kiến độ khả thi, hoặc là đã dự kiến mà dễ tin có thể tránh khỏi. Sơ suất làm người tử vong tội thuộc về sơ suất phạm tội, bao quát sơ sẩy bất cẩn sơ suất làm người tử vong cùng quá mức tự tin sơ suất làm người tử vong. Người trước là chỉ hành vi người cần phải dự thấy hành vi của chính mình khả năng tạo thành người khác tử vong kết quả, bởi sơ sẩy bất cẩn mà không có dự kiến, đến nỗi tạo thành người khác tử vong. Người sau là chỉ hành vi người đã tiên đoán được hành vi có thể sẽ tạo thành người khác tử vong kết quả, nhưng bởi dễ tin có thể tránh khỏi đến nỗi tạo thành người khác tử vong. La Đại Trạng chỉ Khương Bạch cùng Mạch Ba, hai tên bị cáo cùng Hàn Minh vốn không quen biết, hoàn toàn không quen biết cũng chưa từng tiếp xúc qua, hiểu rõ trình độ là số 0. Chúng ta không thể yêu cầu hắn hai người ở lúc đó ở tình huống kia, có thể dự kiến một cái vốn không quen biết người xa lạ, sẽ làm ra cực đoan nguy hiểm lựa chọn. Nếu không cách nào dự kiến, như vậy, bên ta người trong cuộc chủ quan lên cũng không có bất kỳ sơ suất, không quản là sơ sẩy bất cẩn sơ suất làm người tử vong, vẫn là quá mức tự tin sơ suất làm người tử vong, cũng không được đứng. Chương 196, không nên để cho thấy việc nghĩa hăng hái làm người đau lòng hai. Cuối cùng, La Đại Trạng khẽ mỉm cười, tiến hành tổng kết. Từ hành vi người góc độ đến xem, sự kiện này kết quả là bởi cái khác không cách nào dự kiến nguyên nhân dẫn đến, thuộc về chuyện ngoài ý muốn, hành vi người không cần gánh chịu bất kỳ trách nhiệm hình sự. Nói xong, liền thở dài một hơi, chậm rãi ngồi xuống. Trần Trung Hán khẽ gật đầu, xoay chuyển ánh mắt nhìn về phía Trương Vĩ, số 2 luật sư bảo chữa, ngươi có biện hộ ý kiến muốn bổ sung à? Trương Vĩ lắc đầu, không có. Đã thấy rất nhiều heo đồng đội, hiện tại rốt cục xứng đôi đến siêu thần đồng đội. Trương Vĩ đã điều chỉnh tư thế nằm xong. Liền Trần Trung Hán quay đầu nhìn về phía ghế nguyên cáo vị, bên nguyên cáo, các ngươi có thể có ý kiến.
Có
đi. Nhạc Bân kiên trì mở miệng, ta cho rằng thời gian sau này, song phương quay chung quanh nhân quả quan hệ, sơ suất phạm tội các loại tiêu điểm triển khai kịch liệt biện luận. Kết quả không nghi ngờ chút nào, Nhạc Bân bị đè xuống đất nhiều lần ma sát. Hắn trình độ theo La Đại Trạng so ra, chỉ ít kém hai cái Trương Vĩ, hoàn toàn không phải là đối thủ. Hơn nữa cái này thế yếu theo Trương Vĩ gia nhập chiến trường, càng mở rộng, càng thêm không chống đỡ được. Trách nhiệm hình sự phương diện, triệt để tan tác. Sau đó, Nhạc Bân bắt đầu chuyển chiến dân sự chiến trường. Tuy rằng ngươi không cần gánh chịu trách nhiệm hình sự, nhưng dù sao người chết rồi, cũng không thể một phân tiền cũng không bồi thường đi. Nhưng La Đại Trạng cùng Trương Vĩ chủ trương, còn đúng là một phân tiền cũng không bồi thường. Trận này tòa án thẩm vấn, mục tiêu của bọn họ chính là miễn trừ tất cả trách nhiệm hình sự, miễn trừ tất cả dân sự trách nhiệm. Dù cho cuối cùng phán bồi một phân tiền, đều là bọn họ thua. Hơn nữa La Đại Trạng còn nâng ra 10 năm trước một cái án lệ, chính là Kiều Hải Dương vụ án. Hắn bên đường cướp đoạt, bị người qua đường truy đuổi, kết quả vượt qua lan can thời điểm không cẩn thận bị mặt trên gai nhọn xuyên chết. Cái kia vài tên người qua đường bị Kiều Hải Dương ra thuộc cáo ra tòa án, tội danh cũng là sơ suất làm người tử vong tội, bọn họ luật sư biện hộ chính là La Đại Trạng. Này hai vụ án cực kỳ tương tự. Ở La Đại Trạng biện hộ bên dưới, Kiều Hải Dương án phán quyết kết quả là bị cáo không cần gánh chịu trách nhiệm hình sự, cũng không cần gánh chịu dân sự bồi thường trách nhiệm. Toàn thắng. La Đại Trạng đem vụ án kia nâng đi ra, chính là điển hình nhất lấy án thích pháp, đối với trước mặt vụ án có phi thường cao giá trị tham khảo. Thế cũng được vì là áp đảo Nhạc Bân cuối cùng một quả cỏ. Đúng. Trần Trung Hán vang lên pháp truy, ngưng hẳn biện luận. Tòa án biện luận tiến hành đến giai đoạn này, kỳ thực đã kết thúc, lại biện luận xuống, cũng đều là không có ý nghĩa lôi kéo, là đối với nguyên cáo luật sư cứu cực giàn vặn. Nghe được pháp truy âm thanh, Nhạc Bân nhất thời thở dài một hơi. Trần Trung Hán mở miệng, thỉnh bên nguyên cáo tiến hành cuối cùng trình bày. Dứt tiếng, Tào Đan Đồng chậm rãi đứng lên. Cái này trình bày giai đoạn sẽ do nàng đến lên tiếng. Lão niên mất con mẫu thân tiến hành trình bày, hiển nhiên so với tuổi trẻ muội muội càng thêm có sức cuốn hút. Tào Đan Đồng hai tay nâng trình bày tử, bắt đầu trình bày. Tôn kính quan tòa đại nhân, các vị bồi thẩm viên. Tào Đan Đồng con mắt đỏ chót, âm thanh mang theo tiếng khóc nức nở. Nhà ta nam nhân tạ thế sớm, là ta vừa làm cha lại làm mẹ, đem hai đứa bé lôi kéo lớn, trong đó gian khổ, người ngoài khó có thể lĩnh hội. Cũng may ta hai đứa bé đều rất không chịu thua kém, rất nghe lời, con trai của ta càng là có tiền đồ, tuổi còn trẻ coi như công ty lãnh đạo. Ta còn nhớ có chuyện buổi sáng hôm đó, ăn điểm tâm thời điểm, hắn nói với ta, mẹ, ngươi bị khổ, sau này liền chờ hưởng phúc đi. Nói đến chỗ này, Tào Đan Đồng lão lệ tung hành, khóc nước nở lên. Kết quả nhưng các loại đến rồi một cái kinh thiên tin dữ. Người đầu bạc tiễn người đầu xanh à, nhân thế gian bi thống nhất sự tình cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Ta nhi à, cứ thế mà đi, ta lại cũng không nhìn thấy hắn, cũng lại không nghe được hắn gọi ta mẹ. Con trai của ta hay là nhất thời hồ đồ, xúc phạm pháp luật, có thể coi là hắn phạm lỗi lầm, cũng tội không đáng chết đi. Coi như con trai của ta là kẻ trộm, lẽ nào hắn là có thể bị người hãm hại? Lẽ nào hắn nên chết? Tào Đan đồng đỏ mắt lên mạnh mẽ chừng Khương Bạch cùng Mạnh Ba một chút, cắn răng nói, lão bà ta không biết cái gì pháp luật nhân quả quan hệ loại hình, nhưng ta liền nghĩ hỏi một câu, dựa vào cái gì nói bị cáo theo con trai của ta chết không có quan hệ? Nếu như bọn họ không truy con trai của ta, hắn làm sao có khả năng sẽ chết? Con trai của ta cũng là bởi vì bọn họ mới chết. Ta khẩn cầu quan tòa đại nhân cùng các vị bồi thẩm viên, theo pháp luật phán xử bị cáo tội danh thành lập, phán xử nặng, đồng thời nhường bọn họ gánh chịu dân sự bồi thường trách nhiệm. Nói xong, Tào Đan đồng hướng về quan tòa phương hướng không người bái thật sâu, nước nở ngồi xuống. Thứ con gái trong tay tiếp nhận khăn tay, xoa xoa nước mắt. Lần này trình bày, rất có sức cuốn hút. Liền ngay cả trên ghế bàn tính, nguyên bản lại đây ủng hộ Khương Bạch cùng Mạnh ba người, cũng có mấy cái trên mặt lộ ra không đành lòng vẻ. Trung quy người không phải cây cỏ a. Tào Đan đồng như thế nào đi nữa càng quái, ngang ngược không biết lý lẽ, chí ít nàng theo nhi tử tình cảm là thật, lần này trình bày cũng là phát ra từ phế phủ, khiến người nghe trong lòng quái cảm giác khó chịu. Cái này cũng là nguyên cáo cơ hội cuối cùng. Tranh thủ đồng tình phân. Trần Trung Hán mặt không hề cảm xúc, không quản nội tâm hắn có cái gì cảm thụ, đều sẽ không biểu hiện ở trên mặt, càng thêm sẽ không nói ra khẩu. Làm quan tòa, không thể được chủ quan tâm tình ảnh hưởng. Hắn nhất định phải bảo đảm đầy đủ khách quan, lý trí, mới có thể làm ra nhất công chính phán quyết. Trần Trung Hán nhìn về phía ghế bị cáo, thỉnh bên bị cáo tiến hành cuối cùng trình bày. Khương Bạch đứng lên, bắt đầu trình bày. Tôn kính quan tòa, bồi thẩm viên, ta đầu tiên cho thấy quan điểm của ta. Ta theo Hàn Minh chết không có bất cứ quan hệ gì, không nên gánh chịu bất cứ trách nhiệm nào, không quản là trách nhiệm hình sự vẫn là dân sự trách nhiệm, đều không đáp lời nhận. Pháp luật phương diện nhận định, hai vị luật sư biện hộ là chuyên nghiệp, bọn họ đã nói rất rõ ràng, ta liền không lại quá nhiều lắm lời. Nhưng có mấy lời, giấu ở trong lòng, không nhanh không chậm. Khương Bạch chậm rãi nhìn chung quanh một vòng, lời nói lên keng, nói năng có khí phách. Thấy việc nghĩa hăng hái làm, giúp đỡ chính nghĩa, là dân tộc Trung Hoa truyền thống mỹ đức. Khổng Thánh từng viết, thấy nghĩa không vì là, không dũng vậy. Ở quốc gia chúng ta thực hiện vĩ đại phục hưng ngộng ngày hôm nay, thấy việc nghĩa hăng hái làm truyền thống mỹ đức càng nên phát dương quang đại, loại hành vi này cũng nên được đề xướng cùng cổ vũ. Ta rất đau lòng, không biết từ lúc nào bắt đầu, thấy lao nhân ngã không dám đi đỡ, thấy có người rơi xuống nước không dám đi cứu, nhìn thấy kẻ trộm chạy trốn cũng không dám ngăn trở. Không biết từ lúc nào bắt đầu, thấy việc nghĩa hăng hái làm người càng ngày càng ít. Là lòng người thay đổi hả? Vẫn là xã hội này thay đổi? Câu kia không phải ngươi và ngươi tại sao muốn đỡ lại để cho bao nhiêu thấy việc nghĩa hăng hái làm người trong lòng có nỗi lo về sau? Nếu như thấy việc nghĩa hăng hái làm đều muốn gánh trách nhiệm, như vậy sau đó còn ai dám thấy việc nghĩa hăng hái làm? Còn ai dám giúp đỡ chính nghĩa? Quốc gia của chúng ta sẽ biến thành hình dáng gì? Chúng ta dân tộc sẽ biến thành hình dáng gì? Không nên như vậy, cũng không thể như vậy. Thấy việc nghĩa hăng hái làm người sẽ không có nỗi lo về sau. Thỉnh quan tòa các hạ cùng các vị bồi thẩm viên nghiêm túc cân nhắc vụ này, không nên để cho thấy việc nghĩa hăng hái làm người đau lòng, cũng không muốn tới tắt người khác thấy việc nghĩa hăng hái làm nhiệt tình cùng dũng khí. Khương Bạch tâm thanh ở đình thẩm phán bên trong vang vọng, từng chữ từng câu tuyên truyền giác ngộ, từng chữ từng câu khiến người tỉnh ngộ. Nếu như anh hùng còn muốn thừa chịu oan ức, vậy còn có người đồng ý ra mà ta? Còn có người dám đứng ra à? Lần này trình bày, nhường đình thẩm phán bên trong không ít người rơi vào trầm tư, mà rất nhiều chính đang quan sát trực tiếp người thì lại không khỏi vô bàn tán dương. Nói thật hay a, cũng chính là tòa án thẩm vấn trực tiếp không thể phát màn đạn, không thể đưa lễ vật, bằng không tuyệt đối sẽ là chưa từng có rầm rộ. Khương Bạch trình bày sau khi kết thúc, Mạnh Ba đứng lên, hắn nuốt một ngụm nước bọt, chậm rãi mở miệng. Ta văn hóa trình độ không cao, cũng không quá biết nói chuyện, nhưng ta có cơ bản nhất thị phi quan, ta cảm thấy gặp phải người xấu liền nên dũng cảm đứng ra. Nếu như hôm nay người khác chịu đến xâm hại ta không giúp đỡ, như vậy hắn nhật ta thu đến xâm hại cũng sẽ không có người giúp ta. Ta là một tên bảo an, bảo hộ một phương bình an. Chức vụ tuy rằng bình thường, nhưng trong lòng ta vẫn tổn thần thánh sứ mệnh cảm giác cùng ý thức trách nhiệm. Ta không oán không hối, ta không thẹn với lương tâm, đối với Hàn Minh chết, ta cảm giác sâu sắc tiếc nuối, nhưng ta vẫn tin chắc ta là đúng. Ta cũng tin tưởng, pháp luật là công chính, là có nhiệt độ. Khẩn cầu quan tòa đại nhân cùng các vị bồi thẩm viên, công bằng chấp pháp, trả ta công đạo. Mạnh Ba trình bày, càng thêm giản dị tự nhiên, nhưng cũng thâm nhập lòng người, gợi ra vô số người cộng hưởng. Đúng. Trần Trung Hán tầng tầng vang lên pháp truy. Tạm thời nghỉ đình 2 giờ, một lần nữa mở phiên tòa sau tuyên bố phán quyết kết quả. Sau đó, liền dẫn hội thẩm thành viên lùi ra. Bọn họ phải cố gắng thảo luận một phen. Vụ này phán quyết cần cực kỳ thận trọng. Đông Hải, nào đó nhà lớn bên trong. Duẫn tỷ tỷ, hiện tại là cái gì tình huống a? Quý Tiểu Manh nhìn thấy tòa án thẩm vấn trực tiếp biến thành màn đen, vội vã lung lay Duẫn tỷ cánh tay hỏi. Duẫn tỷ bất đắc dĩ nói, ngươi không chờ phán xét phán giải nói mà, nghỉ đình 2 giờ, mở phiên tòa sau tuyên bố phán quyết kết quả. Còn muốn 2 giờ a? Quý Tiểu Manh về miệng, kéo dài ra bảng giờ dấp đến bất mãn trong lòng. Duẫn tỷ hé miệng nở nụ cười, nói rằng, vụ này gây nên xã hội các giới đông đảo quan tâm, hội thẩm khẳng định muốn phi thường thận trọng đối xử, phòng trừng này 2 giờ bên trong, bọn họ cần trải qua một hồi kịch liệt tranh luận. Ngươi a, cứ an tâm đi, xem thế cục này, thắng kiện tỷ lệ vô hạn gần tới 100%. Quý Tiểu Manh nâng hai tay, một mặt thành kính nói rằng, ta đồng ý dùng ta khuê mật độc thân 30 năm để đánh đổi, đổi lấy trận này quan tòa toàn thắng. Ngươi khuê mật? Ấn a. Ngươi có mấy cái khuê mật? Liền ngươi một cái a. Nha tốt ngươi cái nha đầu chết tiệt kia. A không muốn. Hai người đùa giỡn lên. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Rốt cục, ở vô số người trông ngôi sao trông mặt trăng chờ đợi bên trong, một lần nữa mở phiên tòa. Chương 197, phán quyết ra lò, hả hê lòng người. Đối phương luật sư hoàng rồi. Nhạc luật sư, ngươi thật đánh tốt bắt chuyện đi. Sẽ không ra cái gì sự cố đi. Nhìn thấy quan tòa cùng bồi thẩm viên đẩy cửa mà vào, Hàn Lệ nhịp tim không khỏi tăng nhanh. Nàng lặng lẽ nuốt một ngụm nước bọt, hướng về bên cạnh Nhạc Bân dò hỏi. Nên tốt đi. Kỳ thực, Nhạc Bân trong lòng cũng không chắc chắn. Hắn theo Bồi Thẩm Viên Triệu Thụy đúng là bạn học thời đại học, cũng xác thực theo đối phương chào hỏi, điểm này đúng là không có nói láo. Có thể vấn đề là Triệu Thụy cũng không có cho hắn sáng tỏ trả lời, chỉ nói là ta biết rồi. Đối với bốn chữ này, Nhạc Bân giải thích là Triệu Thụy cũng không có từ chối, nhưng cũng tuyệt đối không tính là đáp ứng. Nếu như thế cuộc trong sáng hoặc là thế hòa, hắn giúp đỡ nói hai câu hẳn là không vấn đề. Nếu như thế cuộc đối với nguyên cáo bên này bất lợi, Triệu Thụy phần lớn sẽ không ngược gió phát ra. Mà thế cục bây giờ, đâu chỉ là đối với hắn bên này bất lợi, quả thực là thiên băng thế cuộc. Cái gì gọi là tốt đi? Đến cùng có tốt hay không a? Hàn Lệ cắn răng hỏi. Chưa kịp Nhạc Bân nói chuyện, đông, pháp truy vang lên. Đinh thẩm phán bên trong nhất thời yên tĩnh lại, bầu không khí cũng biến thành nghiêm túc. Nguyên bị cáo song phương, còn có trên ghế bảng tính khán giả, tất cả đều đứng lên đến, nhìn về phía quan tòa. Bên trong lòng thấp thỏm, lại tràn ngập chờ mong. Phán quyết sắp công bố. Nguyên bản Hàn Lệ còn rất chắc chắn, dù sao mặt trên có người dễ nói chuyện, có thể vừa nãy Nhạc Bân biểu hiện, nhường trong lòng nàng không chắc chắn. Nhất thời nuốt một ngụm nước bọt, trong ánh mắt cũng tràn ngập bất an. Trên ghế bị cáo, Khương Bạch sắc mặt bình tĩnh, mặt không hề cảm xúc, nội tâm vững như chó già. Mạnh Ba đúng là không có hắn chấn định như vậy. Dù sao đây chính là mạng người quan tòa, tuy nói tòa án thẩm vấn quá trình phía bên mình ưu thế to lớn, nhưng trong lòng khó tránh khỏi vẫn sẽ có mấy phân thấp thỏm. Dù cho thua kiện tỷ lệ chỉ có một phần vạn, có thể vạn nhất thật rơi xuống trên đầu mình, cả cuộc đời liền phá hủy. Mạnh Ba nội tâm liên tục cầu khẩn. Trên tòa án mới, Trần Trung Hán trang nghiêm nghiêm túc cầm thanh vang lên. Long Thành thị khu Tân Giang tòa án nhân dân thứ nhất hình sự đỉnh thẩm phán, đối với Khương Bạch, Mạnh Ba sơ suất làm người tử vong một án, hiện đã thẩm lý hoàn tất. Qua điều tra, Hàn Minh thực thi trộm cướp hành vi, bị tiểu khu bảo an Mạnh Ba truy đuổi, sau đó tiểu khu nghiệp chủ Khương Bạch cũng gia nhập trong đó. Hai người hành vi thuộc về thấy việc nghĩa hăng hái làm, mà truy đuổi toàn bộ hành trình vẫn chưa lấy bất kỳ quá khích ngôn ngữ cùng cử động. Hàn Minh vì là tránh né pháp luật trách nhiệm, lựa chọn nhảy sông làm đảo mạng con đường, nhưng vì không biết bơi mà chết chìm, Khương Bạch cùng Mạnh Ba đúng lúc lấy cứu viện biện pháp, cần phải giúp đỡ khẳng định. Nghe đến đó, Tào Đan đồng mẹ con tâm đều lạnh hơn một nửa, sắc mặt trở nên trắng bệch. Trần Trung Hán đem vụ án đơn giản tự thuật sau khi, hít sâu một hơi, trầm giọng nói: "Bản án, sự thực rõ ràng sáng tỏ, chứng cứ xác thực đầy đủ. Bản viện cho rằng, Khương Bạch cùng Mạnh Ba ở truy đuổi kẻ trộm cùng với cứu viện người chết chìm quá trình bên trong, cũng không sơ suất hành vi, cùng Hàn Minh chết không tồn tại trên pháp luật nhân quả quan hệ, hai người đều không cần đối với chuyện này gánh trách nhiệm. Căn cứ hình pháp điều thứ 233, tố tụng hình sự pháp đệ 15 điều, bản viện làm ra như sau phán quyết: Bác bỏ nguyên cáo Tào Đan Đồng, Hàn Lệ hết thảy tố tụng thỉnh cầu. Căn cứ đã điều tra rõ sự thực cùng chứng cứ, xác nhận bị cáo cáo sơ suất làm người tử vong tội không thành lập, không đáng truy cứu trách nhiệm hình sự. Bị cáo không tồn tại sơ suất hành vi, cũng không cần gánh chịu dân sự bồi thường trách nhiệm. Như không phục bản phán quyết, có thể ở nhận được bản án ngày thứ 2 lên trong vòng 10 ngày, thông qua bản viện hoặc trực tiếp hướng về Giang Chiết tỉnh cao cấp tòa án nhân dân đưa ra chống án. Văn bản chống án, cần phải đưa ra chống án trạng bản chính một phần, bản sao hai phần. Đúng. Pháp truy rơi xuống đất. Phán quyết ra lò. Toàn bộ đình thẩm phán rơi vào hoàn toàn tĩnh mịch. Tiếp theo. Ào ào ào. Đùng đùng đùng. Trên ghế bảng tính truyền đến tiếng vỗ tay như sấm. Hả hê lòng người. Cái này phán quyết quả thực hả hê lòng người. Bảng tính tòa án thẩm vấn mọi người, không nhịn được vỗ tay. Vì là bị cáo vô tội mà vỗ tay, vì là luật sư đặc sắc phát huy mà vỗ tay, cũng vì hội thẩm làm ra công chính phán quyết mà vỗ tay. Trên ghế bị cáo, Mạnh Ba mũi đau xót, viền mắt nhất thời ướt át. Nhắc đến cổ họng nhi tâm, cũng rốt cục rơi xuống trở lại. Vô tội. Hai chữ này đối với người bên ngoài mà nói, nhẹ như hừng mao, nhưng đối với người trong cuộc tới nói, nhưng nặng như Thái Sơn. Mạnh Ba có loại muốn mừng đến phát khóc kích động. Khương Bạch nhẹ nhàng vỗ vỗ bờ vai của hắn, chính mình cũng thở dài một cái. Bên cạnh, La Đại Trạng cùng Trương Vĩ nhìn nhau nở nụ cười, đều có chút cảm giác như chút được gánh nặng. Đặc biệt là Trương Vĩ, vụ này thắng kiện đối với hắn mà nói, ý nghĩa phi phàm. Hơn nữa thông qua trận này tòa án thẩm vấn, hắn cũng học được rất nhiều. Không phục, ta không phục. Đang lúc này, một đạo sắc bén âm thanh đột nhiên vang lên. Tào Đan Đồng khác nào điên như thế, trừng mắt con ngươi, lôi kéo cổ họng la lớn, con trai của ta đều chết rồi. Vậy cũng là ta con trai duy nhất ta, hắn còn trẻ tuổi như thế, liền bị người hại chết. Các ngươi những người này, lại đều đang thiên vị tội phạm giết người. Ông trời à, ngươi mở mắt ra xem một chút đi, ngươi xem một chút thế giới này đều làm sao, không có vương pháp. Chúng ta dân chúng bình thường liền đáng đợi bị quan lao ra cùng người có tiền liên hợp lại bắt nạt à. Liên vai món y phục rách rưới, như vậy điểm vật liệu, thật sự coi con trai của ta hiếm có, yêu thích à. Quá mức gấp 10 lần 20 lần bồi cho nàng, nhưng các ngươi có thể đem con trai của ta còn, trả, cho ta à. Còn con trai của ta à. Tao đang đồng lệ rơi đầy mặt, mấy độ nghẹn ngào đến khóc không thành tiếng. Con trai của ta chết rồi hắn chết rồi, các ngươi còn ở nói mát. Các ngươi có chết hay không qua nhi tử? Các ngươi không có. Vì lẽ đó các ngươi mới sẽ cao cao tại thượng, mới sẽ như vậy tàn nhẫn. Không có nhân tính. Tào Đan Đồng hai mắt màu đỏ tươi, thở hổn hển, hung lệ ánh mắt chậm rãi từ quan tòa, Bồi Thẩm Viên, bị cáo, luật sư bảo chữa trên người đảo qua, nghiến răng nghiến lợi nguyền rủa nói, ngày hôm nay các ngươi như vậy đối với ta, ngày mai các ngươi đều phải chết nhi tử, chết cha mẹ. Các ngươi, từng cái đều sẽ có báo ứng. Lời này quá ác độc. Hơn nữa là toàn bình kỹ năng á hóa é thương tổn. Ngươi nói cái gì đó? Xem ngươi cũng già đầu, đều sống đến chó trên người. Con trai của ngươi chết rồi vốn là ta còn rất đồng tình với ngươi, bây giờ nhìn lại, ta phi. Đáng đời. Thượng bất chính hạ tắc loạn, con trai của ngươi chết, không trách được hai người trẻ tuổi kia trên người, muốn trách, thì trách ngươi cái này là mẹ không có giáo dục tốt hắn. Ngươi cờ mờ nờ bị yến tử dài ngoài miệng. Làm sao liền miệng phun đầy cất đây? đều cờ MN 60, 70 về hưu người, trên ghế bảng thính các bác trai bác gái có thể nuông chiều ngươi. Một năm miệng 10 nhất thời liền đem Tào Đan Đồng hướng nát.
Cái gì? Ngươi hỏi cảnh sát tòa án đang làm gì? Ta có thể nói cho ngươi, cảnh sát tòa án ở bên cạnh xem cho vui. Nay cũng chính là thân phận chức trách hạn chế, không phải vậy bọn họ nói không chắc cũng phải gia nhập chiến trường. Có bạo tính khí tuốt tay áo đều chuẩn bị động thủ. Cảnh sát tòa án lúc này mới động lên. Mắng một mắng xả giận cũng coi như, cũng không thể thật đánh tới đến rồi.
Đồng lõa, đều là đồng lõa. Ta muốn cáo các ngươi.
Tào Đan Đồng tức đến nổ phổi gầm thét lên.
Hàn Lệ đỡ mẫu thân, tàn bạo mà trừng Khương Bạch đám người một chút, cắn răng nói, mẹ, chúng ta đi chống án.
Đi kinh thị, đi viện tối cao chống án. Ta liền không tin tội phạm giết người có thể chạy trốn pháp luật trừng phạt.
Ừm.
Cáo, cáo đến cùng.
Tào Đan Đồng tở hổn hển, mạnh mẽ gật đầu.
Nói xong liền dắt nhau đỡ rời đi.
Khương Bạch mấy người cũng đi ra.
Trên mặt tràn trề nụ cười, bước chân đều ung dung.
Hãnh diện a.
Hả hê lòng người a.
Ngay ở mấy người mới vừa đi ra đình thẩm phán thời điểm, một trận tiếng cãi vã truyền vào trong tai.
Nhạc luật sư, ngươi không phải nói đều chuẩn bị tốt à? Ngươi không phải nói bồi thẩm viên cùng ngươi quan hệ thân à? Ngươi không phải vũ bộ ngực nói trận này quan tòa nhất định có thể thắng sao?
Chương 198, điều đình nhận hối lộ, đối phương luật sư lần này thật muốn đi vào.
Đình thẩm phán ở ngoài.
Tào Đan Đồng hai mẹ con trực tiếp đem Nhạc Bân chặn ở góc tường.
Không phải, ta làm sao có khả năng lừa các ngươi đây, ta là các ngươi luật sư à, ta cũng hy vọng trận này quan tòa có thể thắng, thật.
Có thể có câu nói làm sao nói đến, như sự tại nhân, thành sự tại thiên.
Ai có thể nghĩ tới cửa đối diện máy thu hình vừa vặn sai lệch vỗ tới tất cả đây.
Ta tận lực, thật tận lực, nhưng lên tòa án chính là như vậy, không có ai có thể bảo đảm nhất định có thể thắng.
Nhạc Bân cật lực giải thích.
Nhưng cũng vậy.
Lấy tiền thời điểm ngươi không phải là nói như vậy, ngươi vũ bộ ngực theo ta bảo đảm nói, chí ít có thể cho cái kia hai cái tội phạm giết người nện cái ở tù trung thân, hiện tại ngươi nói với ta thành sự tại thiên.
Còn có.
Lúc trước là ngươi lời thề son sắt nói theo bồi thẩm viên quan hệ tốt, có thể chuẩn bị một hồi, ta mới ngoài ngạch cho ngươi 5 vạn khối.
Ta cho ngươi biết, nếu người kia không có đem sự tình hoàn thành, ngươi đến cho ta đem tiền muốn quay về.
Hàn Lệ liên tiếp chất vấn.
Âm thanh dị thường sắc bén vang dội.
Nhạc Bân liền giống như làm tặc chung quanh lướt nhìn.
Khi thấy phía sau cách đó không xa mấy bóng người sau, hắn thân thể run lên, con ngươi co rút lại.
Sắc mặt nhất thời liền thay đổi.
Đặc biệt là trong đó một cái nào đó hạc đứng trong bầy gà vóc dáng cao to càng là dễ thấy, thấu kính lên phản xạ từng sợi hàn quang.
Vũ Thảo.
La Phi.
Nhạc Bân trái tim run lên bần bật, vội vã hướng về phía Hàn Lệ nói rằng, ngươi đừng nói lung tung a tỷ tỷ, ta nhưng là luật sư. Ta học pháp luật, làm sao có khả năng chi pháp phạm pháp? Ta không có cho bồi thẩm viên đưa tiền,
càng không có đút lót.
Không thể nào nhi.
Nhạc Bân hận không thể đem Hàn Lệ miệng may lên.
Con mụ này nhi quá cờ mở nở ngu xuẩn.
Ngươi có chuyện gì ta đi ra ngoài nói không được sao?
Cần phải ở tòa án bên trong ố ố cặn bã.
Phỉ báng ta a, nàng ở phỉ báng ta a.
Nhạc Bân chỉ vào Hàn Lệ, nhìn về phía La Đại Trạng đám người bên kia, lớn tiếng biện giải.
Phải.
Ngươi là nói qua cái kia tiền không phải cho bồi thẩm viên đưa, có thể ngươi nói ân tình vô giá cái gì? Hỏi ta muốn 5 vạn khối bù đắp ngươi tiêu hao ân tình. Ta không quản cái kia tiền là ngươi cầm vẫn là đưa người, nói chung hiện tại sự tình không hoàn thành, ngươi đến đem tiền trả lại cho ta.
Giờ nờ, lùi tiền.
Hàn Lệ dương nhanh múa vớt, Tào Đan Đồng cũng là hai tay nắm chặt Nhạc Bân ống tay áo.
Một bộ không lùi tiền liền không cho hắn đi tư thế.
Một bên khác, La Đại Trạng đẩy một cái kính mắt giá, trên mặt lộ ra một nụ cười lạnh.
Chậm rãi lắc đầu, người này phế bỏ.
Nói xong, liếc Nhạc Bân một chút, xoay người liền đi.
Ai?
Khương Bạch trừng mắt nhìn về phía bên cạnh Trương Vĩ, Trương luật sư, tình huống gì a?
Đối phương không phải là không có đút lót sao?
Này cũng hình.
Người sau nhún nhún vai, hướng về Nhạc Bân bên kia nhấc lên cằm nói rằng, tên kia có lẽ không có đút lót, nhưng hắn nghi có dính líu đến nhận hối lộ.
Cái gì?
Khương Bạch càng thêm nghi hoặc, này luật sư lấy nhiều tiền, cũng coi như nhận hối lộ.
Vậy thì liên quan đến nhận hối lộ tội một loại đặc thù biểu hiện hình thức, điều đình nhận hối lộ, hoặc là gọi gián tiếp nhận hối lộ.
Trương Vĩ vung vung tay nói rằng, đi, chúng ta vừa đi vừa nói.
Cái này điều đình nhận hối lộ đây, theo phổ thông nhận hối lộ là không giống nhau, nó tồn tại ba bên người trong cuộc, tức nhờ làm hộ người, điều đình người cùng bị điều đình người.
Quốc gia chúng ta là một ân tình xã hội, rất nhiều người làm việc quen thuộc sai người dựa vào quan hệ.
Trương Vĩ cười giơ ví dụ con,
nói thí dụ như ta muốn tìm quốc gia công nhân viên Lý Tứ làm việc, nhưng ta không quen biết Lý Tứ, vừa vào đây ta theo Trương Tam là anh em, mà Trương Tam theo Lý Tứ là bạn học, hai người bọn họ có thể nói lên nói.
Vì lẽ đó à, ta liền cho Trương Tam đưa 5 vạn khối, nhường hắn đi tìm Lý Tứ làm việc, mà Lý Tứ xem ở Trương Tam mặt mũi lên,
giúp ta làm sự tình.
Ở chuyện này ở trong, ta là nhờ làm hộ người, lấy tiền Trương Tam là điều đình người, Lý Tứ là bị điều đình người.
Trương Tam thu ta tiền, thông qua những quốc gia khác công nhân viên, Lý Tứ chức vụ lên tiện lợi, vì ta giành không đứng đắn lợi ích, đồng thời đòi lấy hoặc là thu nhận ta tài vật, như vậy Trương Tam liền thành lập điều đình nhận hối lộ tội.
Nghe xong Trương Vĩ giải thích, Khương Bạch lúc này mới chợt hiểu ra.
Hắn quay đầu liếc nhìn còn ở theo đối với mẹ con kia hai điên cuồng lôi kéo nào đó luật sư, khóe miệng buốc lên một đạo độ cong.
Thực sự là vương bát, rùa, làm học ngoại chú, con ba ba không trọ ở trường, cười.
Còn luật sư đây, thật là hình.
Lúc này Trương Vĩ một mặt cười trên sự đau khổ của người khác nói rằng, không biết cái kia bồi thẩm viên có hay không thực tế giúp Nhạc Bân làm việc, nhưng nhìn tình huống này, hắn chí ít là không có sáng tỏ từ chối.
Ta phòng trừng a, xử phạt là trốn không thoát, nói không chắc còn phải tạm thời cách chức kiểm tra cái gì.
Ha ha.
Khương Bạch.
Khương tiên sinh, lần này thực sự là nhờ có ngươi, nếu không phải ngươi hỗ trợ, có lẽ ta thật muốn trên lưng tội phạm giết người tội danh.
Cửa tòa án, Mạnh Ba quay về Khương Bạch thiên ân và tạ.
Khương Bạch cười vung vung tay,
hai ta bạn cố rách áo ôm, không cần khách khí, đối phương lại không phải chỉ cáo một mình ngươi. Hơn nữa, tất cả những thứ này cũng là lúc trước ngươi một cái việc thiện đổi lấy. Mạnh Ba hơi run run, rất nhanh liền phản ứng lại. Khương Bạch nói, là lần kia hắn hỗ trợ lái xe sự tình. Có lúc, một cái lơ đãng việc thiện, có lẽ sẽ cho đối phương mang đi to lớn trợ giúp, cũng có lẽ, từ nơi sâu xa sẽ mang đến cho mình vận may. Cho nên nói, chớ lấy thiện nhỏ mà không vì là. Đồng thời, nay từng cái ngục ca ngục tỷ cũng nói khác một cái đạo lý. Chớ lấy ác nhỏ mà thôi. Khương Bạch đột nhiên nghĩ tới điều gì, nhìn về phía Trương Vĩ nói rằng, Trương luật sư, ngươi gần nhất có thể muốn ăn ngon uống sướng nghỉ ngơi tốt, nghỉ ngơi dưỡng sức, tương lai không xa, có ngươi bận bịu thời điểm. Hả? Cái gì tình huống? Trương Vĩ nghi hoặc. Mấy ngày trước ta hướng về tòa án nhắc lên hình sự tự khởi tố hơn 1.800 cái mạng lưới bình xịt, phòng trừng mấy ngày nữa, những này bị cáo sẽ lục tục giáng lâm Long Thành. Khương Bạch nết miệng nở nụ cười, ôm lấy Trương Vĩ vai nói rằng, đây chính là độc nhất tin tức, người biết không nhiều, cố gắng nắm cơ hội. Vũ Thảo. Trương Vĩ sững sờ tại chỗ. Một lần khởi tố hơn 1.800 cá nhân chuyện như vậy nghe tới không thể tưởng tượng nổi, nhưng nếu như là Khương Bạch, hắn liếc nào đó đẹp trai một chút, nuốt một ngụm nước bọt. Cái tên này cũng thật là cái gì chuyện kinh thế hai tục đều làm được a. Lần trước hơn 100 cái bị cáo đã đánh vỡ Long Thành ghi chép, lần này hơn 1.800 cái, sợ không phải muốn đánh vỡ toàn quốc ghi chép. Căn cứ viện tối cao chỉ thị mới nhất, nhiều tên cùng án bị cáo không thể thỉnh cùng một cái luật sư bảo chữa, liền tỉ như Khương Bạch cùng Mạnh Ba vụ án, hai người nhất định phải phân biệt đơn độc ủy thác luật sư bảo chữa. Nhưng tội phỉ báng còn không giống nhau. Này hơn 1.800 cái bị cáo chính là hơn 1.800 vụ án, mỗi một cái đều là độc lập. Chỉ có điều cân nhắc đến những ngày vụ án độ tương tự cực cao, vì lẽ đó tòa án phần lớn vẫn là sẽ như lần trước như thế, tập trung thẩm lý. Cũng chính là nói, trên lý thuyết, này hơn 1.800 cái bị cáo hoàn toàn có thể thỉnh cùng một luật sư làm luật sư bào chữa. Trương Vĩ phảng phất nhìn thấy một tòa kim sơn đang hướng về mình vẫy tay, nhất thời nết miệng nở nụ cười. Lần trước hắn bị giao động đi làm pháp luật viện trợ, không chỉ bị cái kia hơn 100 cái bị cáo hành hạ đến chết đi sống lại, then chốt là một quặng lông đều không mò đến. Lần này, nhất định muốn nắm bắt cơ hội. Này làm ăn cá thể xong, ba phòng ở trực tiếp đổi nhà lớn. Dạ, Khương lão đệ. Trương Vĩ tầng tầng vỗ xuống Khương Bạch vai. Lại thiếu ta một bữa cơm áo. Nào đó vấn đề. Lại nói, Khương Bạch trừng mắt nhìn, nói rằng, ta này đúng không cũng coi như mở ra một cái màu xám dây chuyền sản xuất công nghiệp, ta khởi tố, ngươi biện hộ, sang năm ở lên biệt thự lớn. Ha ha. Mấy người đều nở nụ cười. Sau đó, bốn người đến Hoa Thịnh khách sạn lớn xoa một trận. Ở trên bàn cơm, rượu qua ba tuần, món ăn qua ngũ vị, tự nhiên hay là muốn tán gẫu một ít rất hình đề tài. Đối với này, Khương Bạch, Trương Vĩ cùng La Đại Trạng đều là lao tài xế. Nhưng Mạnh Ba cái nào gặp khung cảnh này, bị dọa đến run lẩy bẩy. Đây là có thể nói à? Đây là có thể nghe à? Đây chính là đại nhu thế giới à? Vũ Thảo, nguyên lai còn có thể như vậy. Mạnh Ba biểu thị tăng tư thế. 6 giờ chiều nhiều, Khương Bạch mới mơ hồ về đến nhà. Uống một chút rượu, thế nhưng không nhiều. Sau khi rửa mặt, Khương Bạch liền cảm giác mình tỉnh táo không ít. Đi vào thư phòng chuẩn bị thu lại video. Trên thực tế, ở phán quyết ra lò ngay lập tức, liền có rất nhiều phương tiện truyền thông cá nhân đã ngay lập tức cọ lên cái này điểm nóng. Thương quan các mục từ lâu xông lên tiêu đề họ. Truy kẻ trộm trí tử hai người bị phán vô tội. Chuyên nghiệp phương tiện truyền thông cá nhân người hành nghề, nhất định phải nắm giữ nhạy cảm cứu giác. Rất nhiều người ở mở phiên tòa trước, cũng đã chuẩn bị tốt chí ít hai phần văn án, có tội một phần, vô tội một phần. Ngoài ra, có lẽ còn chuẩn bị ứng đối điều hòa phán quyết văn án, tỉ như miễn trừ trách nhiệm hình sự, nhưng phán xử dân sự bồi thường các loại. Lo trước khỏi hòa mà. Chỉ cần phán quyết vừa ra, trực tiếp tuyển một phần đối ứng văn án dây phát ra ngoài, chiếm trước lưu lượng. Nếu như chờ kết quả đi ra động thủ nữa viết văn án, tức đều ăn không nổi nóng hổi. Như Khương Bạch loại này, đánh xong quan tòa không mau mau phát video, trái lại đi ra ngoài ăn ăn uống uống, quả thực là phương tiện truyền thông cá nhân người hành nghề xỉ đục. Thế nhưng không có cách nào. Hắn coi như phát lại muộn, này nhiệt độ cũng có thể tùy tùy tiện tiện vượt qua người khác. Hô. Ngồi ở trên ghế gaming, Khương Bạch phun ra một ngụm rượu khí, đối mặt màn ảnh bắt đầu giảng giải. Không nhiều tất, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề liền đem phán quyết kết quả trước tiên quăng đi ra, đến tiếp sau còn có thể ở chỗ này tăng thêm bản án. Sau đó mới bắt đầu giảng giải lên tòa án thẩm vấn quá trình bên trong một ít chuyện thú vị. Tỷ như cái kia bởi vì bất ngờ mà chết đi phương hướng, nhưng lập xuống đại công máy thu hình. Tỷ như La Đại Trạng đối với nhân quả quan hệ cùng sơ suất làm người tử vong tội thâm nhập lý giải. Lại tỷ như một vị điều đình nhận hối lộ nguyên cáo luật sư. Video tuy không dài, nhưng xem chút vẫn là rất nhiều. Nửa giờ sau, mới mẻ nóng hổi video ra lò. Thấy việc nghĩa hăng hái làm bị cáo ra tòa án, đến cùng cái gì là chính nghĩa? Hạ. Đăng truyền video sau, Khương Bạch liền ngửa mặt nằm ở thư phòng giường đơn lên, xếp thành một cái một chữ ngủ say. Rất nhanh, bên trong thư phòng vang lên tiếng ấy. Mà khu bình luận cũng rất nhanh liền khí thế ngất trời. Cấp 8 đại quân phong, đối phương luật sư này sóng thao tác ta cho 82 phần, còn lại 18 phần lấy 666 hình thức cho hắn, không sợ hắn kiêu ngạo, bởi vì hắn hiện tại khẳng định không để ý tới kiêu ngạo. Thương, Từ Nguyệt, Nhạc Gạo, rốt cục muốn chân chính về mặt ý nghĩa đem đối phương luật sư đưa vào đi à? Lần trước cái kia đối luật sư có vẻ như cũng chỉ là bị luật hiệp xử phạt, vẫn là vị luật sư này càng mạnh hơn á lại nói, gõ truy lúc nào đi vào. Thanh thu vị cải, ta đưa cái này phán quyết nói cho ông nội ta, hắn cười đến răng giả đều rơi mất. Ông nội ta nói, này là được rồi, liền nên như vậy, còn liên tiếp khen chúng ta công kiểm pháp dám làm dám nhận. Có đảm đương, là đương đại thanh thiên đại lao ra. Ta có mạnh đức chi trí, vu hồ phán quyết rốt cục đi ra, hả hê lòng người, thật hả hê lòng người. Này nếu như út chủ cùng bảo an bị phán hình, bao nhiêu người tam quan cũng phải sụp đổ rồi. Giang Ngạo, làm khó dễ được ta, ngươi có thể vĩnh viễn tin tưởng Út chủ. Phụ dịch Tử Thừa thấy việc nghĩa hăng hái làm vụ án kết thúc, ta liền muốn hỏi một chút, những kia gào gào chờ bắt mạng lưới bình xịt lúc nào đi vào? Trứng muối thịt nạc chu, cái gì cũng không nói, khen ngợi bình luận chuyển đi Tam Liên ủng hộ. Căn cứ tâm tình thủ hàng thứ nhất định luật, nên có người hài lòng nhe răng vui á thời điểm, khẳng định có người muốn khóc. Một bên khác, thật vất vả thoát khỏi Tào Đan Đồng hai mẹ con, thành công thoát thân Nhạc Bân, mới vừa trở lại chính mình văn phòng luật, còn chưa ngồi nóng đi đây, liền nghe đến một tràng tiếng gõ cửa vang lên. Nhạc Bân ngẩng đầu nhìn lên, nhất thời sử sốt. Cửa đứng hai tên mặc đồng phục cảnh sát nhân dân, biểu hiện nghiêm túc. Cảnh sát đồng chí, các ngươi có chuyện gì ạ? Nhạc Bân chậm rãi đứng lên. Hai cái cảnh sát nhân dân đi tới, một người trong đó nói rằng, Nhạc Bân, chúng ta là Tây Hồ khu 20 đồn công an cảnh sát nhân dân, đây là chúng ta giấy chứng nhận. Ngươi nghi có dính líu đến nhận hối lộ, xin theo chúng ta trở lại hiệp trợ điều tra. Cái gì? Nhận hối lộ? Này, lầm đi, ta lúc nào nhận hối lộ? Nhạc Bân đầy mặt vô tội, lớn tiếng kêu oan, ta chỉ là cái luật sư à, lấy tiền giúp người lên tòa án đây chính là ta công tác, cảnh sát đồng chí, các ngươi cũng không thể oan uổng người tốt ta. Ta thu tiền đều là trưng cầu ý kiến phí cùng phí luật sư à, làm sao còn theo nhận hối lộ dính líu quan hệ đây? Nhạc Bân cảm giác mình có thể quá oan uổng. Hình pháp bên trong quả thật có không phải quốc gia công nhân viên nhận hối lộ tội cái tội danh này, là chỉ công ty, xí nghiệp hoặc là cái khác đơn vị công nhân viên sử dụng chức vụ lên tiện lợi, đòi lấy người khác tài vật hoặc là phi pháp thu nhận người khác tài vật, vì người khác giành lợi ích, mức trọng đại hành vi. Cũng chính là nói, không phải quốc gia công nhân viên cũng có thể thành lập nhận hối lộ tội. Có thể Nhạc Bân không hiểu vì sao chính mình sẽ nghi có dính líu đến nhận hối lộ tội. Hắn là luật sư, tiền là ủy thác người cho, coi như vượt qua bình thường luật sư thu phí tiêu chuẩn, vậy cũng nhiều lắm tính làm trái quy tắc hành vi, do luật hiệp hoặc là cục tư pháp đến xử phạt, làm sao hoàn thành đứng phạm tội hình sự đây? Lúc này, cảnh sát nhân dân nói một câu nói, khác nào nước đá, hướng về phía Nhạc Bân phủ đầu dội xuống. Nhạc luật sư, ngươi biết điều đình nhận hối lộ à? Nghe vậy, Nhạc Bân chợt cảm thấy toàn thân phát lạnh. Hắn nghĩ tới, nhận hối lộ tội bên trong có một cái đặc thù biểu hiện hình thức gọi điều đình nhận hối lộ. Nhớ năm đó, Nhạc Bân tham gia tư pháp cuộc thi thời điểm, có một đạo đề liền theo điều đình nhận hối lộ có quan hệ. Có thể, nhiều năm qua đi, ấn tượng đã sớm nhạt. Hơn nữa cái tội danh này khá là đặc thù, bình thường cũng tiếp xúc không tới. Cho tới Nhạc Bân quên đến không còn một ngống, trước đó hắn căn bản không có ý thức đến, chính mình lại xúc phạm hình pháp. Tốt Nhạc luật sư, đi theo chúng ta đi, có lời gì trở lại chúng ta nói chi tiết. Cảnh sát nhân dân thúc giục. Sung sục. Tốt, tốt. Chương 199, bổ sung khởi tố 300 người. Long Thành nào đó bên trong tiểu khu. Tào Đan Đồng cùng Hàn Lệ về đến nhà bên trong. Thật là không có thiên lý không nhân tính a, hiện tại người làm sao đều như thế lãnh huyết. Bọn họ sớm muộn gặp báo ứng, bị thiên lôi đánh. Ta đáng thương nhỉ a. Tào Đan Đồng ngồi ở trên ghế sa lộng, thở dài thở ngắn, nện ngược dậm chân. Hàn Lệ cũng là đầy mặt không cam lòng, cắn răng nói, chống án, chúng ta chống án cáo đến cùng, ta ca không thể chết vô ích. Cũng không thể để cho tội phạm giết người vẫn nhân nhân ngoài vòng pháp luật. Coi như thật không có cái gì trên pháp luật nhân quả quan hệ, có thể chỉ ít, bọn họ đến bồi thường tiền đi. Tốt xấu là một cái mạng A, như thế nào đi nữa cũng không thể một phân tiền cũng không bồi thường. Đây chính là nói toạc trời cũng không có cái này lý A. Tào Đan Đồng nức nở một tiếng, hai mắt đẫm lệ nhìn con gái hỏi, Lý Lị, vậy ngươi nói chúng ta bây giờ nên làm gì? Nhi tử không còn, quan tòa thua. Gia đình đột nhiên bị này kịch biến. Tào Đan Đồng tâm loạn như ma, căn bản không quyết định chắc chắn được, chỉ có thể dựa vào con gái. Hàn Lệ hơi suy tư, đột nhiên ánh mắt sáng lên, chúng ta có thể quay video ở internet kêu hoan, ta xem trước đó Mã Giật Hành phát cái kia video hiệu quả rất tốt, ta hiện tại liền liên hệ hắn. Nói, liền lấy điện thoại di động ra, tìm tới Mã Giật Hành số gạt đi ra ngoài. Kết quả, xin lỗi, ngài gọi số đã tắt máy. Số gì? Jim Haver. Hàn Lệ khẽ cau mày, người này làm sao còn tắt máy đây? Người uy tín tìm hắn nhìn. Tào Đan Đồng nhắc nhở. Ừm. Hàn Lệ gật gù, mở ra hệ trạng. Nhưng vào lúc này, ầm ầm ầm, tiếng gõ cửa vang lên. Tào Đan Đồng trước đi mở cửa. Hàn Lệ cũng không quá để ý, ngồi ở trên ghế xạ lồng cho Mã Giật Hành phát ra uy tín. Rất nhanh, Tào Đan Đồng trở về. "Mẹ, là ai vậy?" Hàn Lệ không ngẩng đầu, thuận miệng hỏi một câu. "Là tòa án đến đưa lệnh truyền." Nói, Tào Đan Đồng đem trong tay đồ vật ném đến trên khay trà. "Truyền, lệnh truyền." Hàn Lệ trong lòng đột nhiên nhảy một cái, vội vã đem trên khay trà mấy tờ giấy cầm lấy đến kiểm tra. Giang chết tỉnh Long Thành thị khu Tân Giang trung cấp tòa án nhân dân. "Lệnh truyền. Án hảo, 2020 chết trung pháp hình 2 sơ chữ đệ ít ít hảo. Án do, tội dọa dẫm vơ vét tài sản." Bị gọi đến người, Hàn Lệ. Gọi đến sự tình do, mở phiên tòa thẩm lý. Đáp lời thời gian, 2020 năm ngày ít tháng ít 10 thời điểm 00 phân. Đáp lời địa điểm, thứ nhất hình sự đình thẩm phán. Hạng mục chú ý. 1. Bị gọi đến người nhất định phải đến đúng giờ đáp lời địa điểm. 2. Bản lệnh truyền do bị gọi đến người mang theo đến viện đưa tin. Theo lệnh truyền đồng thời, còn có lên đơn kiện bản sao. Bên trong viết rõ án do cùng tố tụng thỉnh cầu, Hàn Lệ hướng về người bị hại Khương Bạch dọa dẫm vơ vét tài sản 1000 vạn nguyên khoản tiền kết sổ chưa thành, sự thực rõ ràng, chứng cứ đầy đủ. Viện kiểm soát thỉnh cầu tòa án theo pháp luật phán xử Hàn Lệ tội dọa dẫm vơ vét tài sản thành lập, phán xử tù có thời hạn 4 năm, phạt tiền 2 vạn nguyên. Hàn Lệ dọa dẫm vơ vét tài sản mức 1000 vạn, đã sớm vượt qua bản tội bên trong mức đặc biệt to lớn tiêu chuẩn này, dựa theo hình pháp điều thứ 274 quy định, cần phải xử 10 năm trở lên tù có thời hạn, cũng phạt tiền. Bởi nàng thuộc về dọa dẫm vơ vét tài sản chưa thành, cần phải từ nhẹ hoặc giảm bớt hình phạt. Vì lẽ đó viện kiểm soát tố tụng thỉnh cầu bên trong chỉ có 4 năm tù có thời hạn. Nay cũng chính là Khương Bạch chuẩn bị khởi tố mạng lưới bình xịt cần dùng gấp tiền, không phải vậy lấy tính cách của hắn, coi như là cho vay, cũng phải đem 1.000 vạn một phần không thiếu cho Hàn Lệ. Lệnh truyền cùng lên đơn kiện bản sao có Hàn Lệ một phần ở ngoài, cũng có Tào Đan Đồng một phần. Ở cái này hành vi phạm tội bên trong, Tào Đan Đồng là kẻ xúi dục. Nàng xúi dục Hàn Lệ phạm vào tội dọa dẫm vơ vét tài sản, bởi vậy cũng bị truy cứu tội dọa dẫm vơ vét tài sản. Có điều Tào Đan Đồng ở cái này cộng đồng phạm tội bên trong, đưa đến tác dụng nhỏ, vì lẽ đó trách nhiệm của nàng cũng không lớn. Tố tụng thỉnh cầu cũng chỉ là phán vừa chấm hai. Theo Hàn Lệ so ra cái này hình phạt nhẹ đi nhiều. Nhìn trước mặt lệnh truyền cùng lên đơn kiện bản sao, hai mẹ con đều hoảng rồi. Tuy rằng các nàng biết mình chắc chắn sẽ bị viện kiểm soát nhắc lên công tố, nhưng biết là một chuyện, chân chính thu đến lệnh truyền, nhìn thấy mặt trên cái kia nhìn thấy mà giật mình tố tụng tình cầu, lại là mặt khác một loại cảm thụ. Làm sao làm, ta còn muốn thi nhân viên công vụ đây, ta đã chuẩn bị hơn nửa năm, ta. Hàn Lệ gấp đến độ đều nhanh khóc. Tốt nghiệp đại học sau, nàng không có đi ra ngoài làm việc, chuyên tâm chuẩn bị thi công, tháng trước mới đưa ra thi quốc gia bù ghi chép đăng ký, liền chờ thành công lên mở, bưng lên bát cơm sát. Kết quả hiện tại lại đột nhiên liền muốn đối mặt lao ngục thái dương. Lệ, đừng hoảng hốt, đừng sợ, có điều là lên tòa án thôi. Ngươi xem cái kia hai cái tội phạm giết người đều có thể thắng qua tòa, chúng ta chỉ là nhường bọn họ bồi thường tiền mà thôi, huống chi hắn lại không trả thù lao, không có chuyện gì, chúng ta khẳng định cũng có thể đánh thắng qua tòa. Tào Đan Đồng dù sao vẫn là càng trầm ổn một chút, nắm thật chặt con gái tay, nói rằng, liên hệ cái kia Nhạc Bân, hỏi một chút hắn ý kiến. Ừ. Hàn Lệ vội vã tìm tới Nhạc Bân điện thoại liền gạt đi ra ngoài. Kết quả, xin lỗi, ngài gọi số đã tắt máy. Số gì? Zhu Haver. Hàn Lệ còn coi chính mình sai số, đánh cho Mã Dật Hành. Kết quả vừa nhìn, không sai a, là Nhạc Bân. Có thể, hắn làm sao cũng tắt máy. Mẹ, ta đi Nhạc Bân văn phòng luật tìm hắn. Hàn Lệ theo mẫu thân nói một tiếng, vội vội vàng vàng ra ngoài, thẳng đến Nhạc Bân văn phòng luật. Kết quả sau khi đến lại phát hiện, cửa lớn đóng chặt. Người này làm gì đi? Hàn Lệ cho mày. Còn có 3 ngày liền muốn mở phiên tòa, thời khắc mấu chốt này, chó luật sư lại mất liên lạc. Hàn Lệ không khỏi sốt ruột lên. Đang lúc này, một cái dọn dẹp nâng thùng nước đi tới. Hàn Lệ liền vội vàng tiến lên hỏi, "Uy, ngươi biết cái này văn phòng luật sư đi chỗ nào ạ?" Dọn dẹp liếc mắt, vừa mở miệng chính là Long Thành tiếng địa phương, Kỷ Lý Quan Quốc Áp. Ngươi nói món đồ quỷ quái gì vậy, có thể hay không chậm một chút? Hàn Lệ cau mày nói. Dọn dẹp lườm một cái, lạnh lùng nói, ngươi ở nhà theo ba mẹ ngươi nói chuyện, cũng là này. Không ra giáo, không lễ phép. Hàn Lệ nhất thời tức giận đến mặt đều nhanh sai lệch. Hít sâu một hơi, cưỡng chế trong lòng lửa giận, thật không tiện a gì, ta quá sốt ruột, xin hỏi ngài ngày hôm nay có thấy hay không qua cái này văn phòng luật sư? Hả, từng thấy, buổi chiều bị cảnh sát mang đi. Dọn dẹp thản nhiên nói. Cái gì? Này, làm sao sẽ bị cảnh sát mang đi, hắn làm gì? Hàn Lệ vội vã hỏi thăm chi tiết. Nhưng dọn dẹp nhưng tự mình tự đi ra. Hàn Lệ quay đầu liếc nhìn văn phòng luật bảng hiệu, trong lòng không tên dâng lên một sự bất an. Quan tòa còn chưa bắt đầu đánh, luật sư liền đi vào trước. Sáng ngày hôm sau 9h, Lâm Nhiên như thường ngày đi tới tòa án đi làm. Này mấy ngày quả thực theo nằm mơ như thế. Lâm Nhiên cùng lập án trung tâm những nhân viên làm việc khác mỗi ngày tăng giờ làm việc, bận điệu đến nhanh quên chính mình họ gì. Rốt cục, ở tối ngày hôm qua 9h, bọn họ thật vất vả, đem Khương Bạch đưa ra hơn 1.800 phần đơn khởi tố cùng tương ứng chứng cứ tất cả đều sửa soạn xong hết. Mỗi một cái đều như chút được gánh nặng. Hô, cuối cùng cũng coi như có thể ung dung một trận. Ai? Lâm Nhiên còn không cảm khái xong, liền nhìn thấy một cái người quen thuộc đi tới chính mình trước cửa sổ. Khương tiên sinh, ngươi làm sao đến rồi? Hả, ngươi là đến trưng cầu ý kiến vụ án tiến độ đi. Ngươi yên tâm, phòng trừng trong vòng 3 ngày, ngươi sẽ thu đến mở phiên tòa thông báo. Khương Bạch trên mặt mang theo nụ cười sán lạ, chậm rãi lắc đầu, "Không, ta không phải đến trưng cầu ý kiến vụ án tiến độ, ta là tới bổ sung đưa ra đơn khởi tố cùng chứng cứ." Nói, hắn từ trong túi sách lấy ra một xấp tư liệu đặt ở trước cửa sổ. "Ta muốn bổ sung khởi tố 300 người." Lâm Nhiên nhìn Khương Bạch trên mặt cái kia người xúc nụ cười vô hại, lại nhìn một chút trước mặt dày đặt một xấp tư liệu, Lâm Nhiên khỏe miệng giật giật. Quả nhiên, vẫn là cao hứng quá sớm. Chương 200, bị cáo tập hợp mà đến, Long Thành Phong Vân lại nổi lên. Thanh Châu, nào đó phó trong quán ăn. 43 tuổi Trương Minh Lợi ngồi ở quầy thu tiền sau, chính ngân điện thoại di động ở đấu địa chủ. Bên cạnh quạt máy vụ vụ thổi. "Lão bản, tính tiền." Một cái 20 tuổi ra mặt người trẻ tuổi, đem một cái màu trắng đóng gói kem đặt ở trên quầy. Trương Minh Lợi đem điện thoại di động thả ở bên cạnh, cầm lấy máy quét tích một tiếng, nói rằng, "37. Bao nhiêu?" Chàng trai nhất thời sửng sốt, "Ngươi này kem là vàng làm vẫn là bạc làm? Bán thế nào như thế quý? Đây chính là Chuông Tuyết Đế, chân chính cao cấp kem nhãn hiệu, Phương Đông Hà căn tư đến, ta nhập hàng đều 35 một cái đây, bán ngươi 37, thật không mắc." Trương Minh Lợi thản nhiên nói. Chàng trai trừng mắt nhìn, "Hả, đây chính là trong truyền thuyết kem thích khách đúng không? Vậy ta không muốn, ta vẫn là mua Tuyết Liên đi." Nói liền cầm lấy Chuông Tuyết Đế muốn thả lại tủ lạnh. Có thể Trương Minh Lợi nhưng một cái đè lại kem, nghiêng đầu nói rằng, "Không phải, chàng trai, ngươi không có chuyện gì chứ? Này kem đều bị ngươi chặn qua, làm sao có thể nói không cần là không cần? Ngươi đều chặn qua lại trả về, ngươi nhường ta bán thế nào? Ta lại không có phá hoại đóng gói, cũng không làm bẩn, không ảnh hưởng ngươi tiêu thụ đi." Chàng trai nghi hoặc nói rằng, "Ngươi này nói cái gì phí lời?" Trương Minh Lợi nhất thời vỗ bàn đứng dậy, trừng mắt lớn con ngươi nói rằng, "Kem đều bị ngươi làm bẩn, ngươi nhất định phải mua." Chàng trai nhất thời cau mày, "Ngươi đây là muốn ép mua ép bán? Ít nói nhảm, mau mau trả tiền, không trả tiền cẩn thận lão tử đối với ngươi không khách khí." Trương Minh Lợi đầy mặt dữ tợn, âm thanh vang dội, vẫn là rất dọa người. Chàng trai nuốt một ngụm nước bọt, rõ ràng hơi sợ hãi khí. Nhưng vào lúc này, một cái ăn mặc xanh đen sắc chế phục người vén rèm cửa lên đi vào, trực tiếp đi tới quầy thu tiền trước, hỏi, xin hỏi ngươi là Trương Minh Lợi à?
A, ta là Trương Minh Lợi.
Trương Minh Lợi nghi hoặc nhìn đối phương, thầm nói, hai ngày trước cục công thương không mới vừa kiểm tra qua sao, ngươi này lại là cái nào bộ ngành a?
Xin chào, ta là chúng ta Thanh Châu tòa án tư pháp cảnh, đây là ta giấy chứng nhận.
Đối phương đưa ra một hồi giấy chứng nhận, từ trong túi lấy ra một cái màu xám túi giấy, nói rằng, nơi này có một phần do Long Thành khu Tân Giang tòa án nhân dân ủy thác thay đưa đến lệnh truyền cùng với lên đơn kiện bản sao, thỉnh ngươi ký nhận một hồi.
Tòa án lệnh truyền.
Trương Minh Lợi nhất thời sửng sở, không phải, này tình huống gì a, làm sao còn có lệnh truyền đây?
Ta cái gì cũng không làm a, ngươi đúng không đưa sai rồi.
Tư pháp cảnh liếc hắn một cái, thản nhiên nói, Trương Minh Lợi, giấy căn cước số XXX liên hệ địa chỉ Thanh Châu 20 khu 20 đường phố đều quay về đây đi.
Đúng là đúng, có thể.
Vậy thì không sai rồi, là cho ngươi, ký tên đi.
Một lát sau, tư pháp cảnh cầm Trương Minh Lợi tự tay viết ký tên đưa đến hồi chứng rời đi.
Trương Minh Lợi vội vã mở ra túi giấy, đem tòa án lệnh truyền lấy ra.
Long Thành khu Tân Giang trung cấp tòa án nhân dân.
Án do, mạng lưới phỉ báng.
Bị gọi đến người, Trương Minh Lợi.
Gọi đến sự tình do, mở phiên tòa.
Trừ lệnh truyền ở ngoài, túi giấy bên trong còn có một phần lên đơn kiện bản sao.
Ở trong này, có càng nhiều càng cặn kẽ tin tức, bao quát Trương Minh Lợi bị khởi tố nguyên do.
Trương Minh Lợi, top top nít nạm bộ ngựa hán tử, vì ở trên top top phát biểu phỉ báng sỉ nhục tính chất ngôn luận, bị khởi tố tội phỉ báng.
Tòa án đã thụ lý cùng tồn tại án, đem với sau 5 ngày, ở Long Thành khu Tân Giang trung cấp tòa án nhân dân thứ nhất hình sự đỉnh thẩm phán mở phiên tòa thẩm lý. Yêu cầu Trương Minh Lợi đến đúng giờ đỉnh tham dự.
Này làm cái gì cơ bá đồ vật, liền bởi vì internet mắng hai câu, liền đem ta cáo ra tòa án.
Có bị bệnh không?
Trương Minh Lợi tức giận không ngớt, đồng thời nội tâm cũng cực kỳ thất vọng.
Đây là hắn hơn nửa đời người tới nay, lần thứ nhất thu đến tòa án lệnh truyền, hơn nữa đối với cái gọi là tội phỉ báng cũng hoàn toàn không biết.
Trương Minh Lợi tuy rằng không tính đại phú đại quý, nhưng bảo vệ như thế một cái nhỏ thực phẩm phụ tiệm, ngược lại cũng vẫn tính áo cơm không lo, hơn nữa trừ nhập hàng thời điểm sẽ bận rộn, phần lớn thời gian đều tính khá là thanh nhàn.
Rồi giao tinh lực không chỗ phát tiết, Trương Minh Lợi liền hóa thân mạng lưới bình xịt, thường thường ở internet theo người mắng nhau phun qua lại.
Trước đây cũng từng có người uy hiếp nói cái gì muốn báo cảnh sát a, muốn đi tòa án kiện ngươi loại hình.
Vừa mới bắt đầu Trương Minh Lợi còn rất thất vọng, nhưng sau đó phát hiện những người kia có điều là khẩu này sau khi, hắn thì càng hăng hái.
Phun người cũng phun đến càng quá đáng.
Trương Minh Lợi lần gần đây nhất hỏa lực toàn mở, là bởi vì nhìn thấy hắn quan tâm tài khoản, lão Mã phê bình tuyên bố một cái video.
Đại khái tình huống chính là, có cái đại vong hồng hại chết người, không những không có ngồi tù, trái lại còn phi thường hung hăng theo gia thuộc nói ngươi thích đi đâu cáo thì đi.
Trương Minh Lợi ở khu bình luận đem cái kia đại vong hồng phun toàn bộ.
Liên tiếp 8 cái bình luận, lấy mẹ ruột làm trung tâm, lấy thân thích vì là bản tính, vẽ tròn mở cỏ.
Những này bình luận nhiệt độ đều rất cao.
Đặc biệt là từ 2 ngày trước bắt đầu, hắn bình luận số like liền theo ngồi hỏa mũi tên cấp tốc tăng gọn, trong đó sốt dẻo nhất một cái bình luận, số like đều có hơn 7 vạn.
Hầu như mỗi lần mở ra top top, đều có thể nhìn thấy 99 rầm rộ.
Điều này làm cho Trương Minh Lợi có một loại trước nay chưa từng có, bị người tán thành cùng quan tâm cảm giác,
đều có chút lâng lâng.
Nhưng mà ngay tại lúc này, tòa án lệnh truyền mạnh mẽ cho hắn một cái tát.
Mấy vạn dân mạng đều tán thành ta, hắn bằng cái gì đi khởi tố ta a, có bị bệnh không?
Trương Minh Lợi chau mày, nghĩ mãi mà không ra.
Lúc này, mua đồ chàng trai cười lạnh nói, đáng đời, ngươi loại này gian thương đã sớm nên ra tòa án.
Nói xong chạy đi liền chạy.
Kem tự nhiên là lưu lại.
Trương Minh Lợi chửi ầm lên, nhưng chung quy trong lòng có chuyện, không có đuổi theo ra ngoài.
Bằng không lấy tính cách của hắn, coi như đuổi theo ra đi 18 điều phố, cũng phải đem tiểu tử kia đè ngã, cố gắng nói cho hắn, Đông Hoa tại sao như vậy đỏ?
Kỳ huyện.
Đây là một tòa nhân khẩu hơn 50 vạn huyện thành nhỏ.
Theo du huyện so ra vậy khẳng định là lớn hơn không ít, nhưng nói tóm lại vẫn là huyện thành nhỏ cấp bậc này.
Một cái ăn mặc đồng phục học sinh, đeo bọc sách trung học nữ sinh, tâm sự nặng nề đi ở tan học trên đường về nhà.
Nàng gọi Lỗ Sơ Tuyết, là kỳ huyện thứ 2 trung học lớp 8 học sinh.
Tướng mạo thường thường, vóc người phổ thông, tính cách hướng nội, thành tích không trên không dưới.
Thuộc về dễ dàng nhất bị lao sư cùng bạn học quên người.
Ở trong trường học chính là cái tiểu trong suốt.
Thế nhưng ở trên internet, Lỗ Sơ Tuyết nhưng hoàn toàn là khác một bộ mặt, phi thường nhiệt tình, hoạt bát, lớn mật, phóng túng.
Mạng lưới cho nàng đeo lên một bộ mặt nạ, làm cho nàng hoàn toàn biến thành một người khác, một cái theo trên thực tế tuyệt nhiên ngược lại người.
Lỗ Sơ Tuyết nhất thường dùng phần mềm là đậu biện, bởi vì nơi này có rất nhiều tiểu tỷ tỷ, nói chuyện lại êm tai, đến rồi nơi này liền theo trở về nhà như thế, các nàng một số ngôn luận quả thực đâm trúng Lỗ Sơ Tuyết nội tâm.
Chậm rãi, nàng chịu đến bất chi bất giác ảnh hưởng.
Cuối cùng chọc tới nào đó người đàn ông, bị một giấy đơn kiện cáo ra tòa án, khởi tố tội danh là tội phỉ báng.
Theo Lỗ Sơ Tuyết cùng bị cáo ra tòa án, còn có cái khác hơn 100 cái bị cáo.
Ở những người này ở trong, Lỗ Sơ Tuyết tính khá là may mắn, bởi vì nàng vị thành niên.
Cuối cùng tòa án miễn trừ nàng hình sự xử phạt, đồng thời bao bọc hình sự hồ sơ, làm cho nàng không dấu vết trở về xã hội.
Từ cái kia sau khi, Lỗ Sơ Tuyết thu lại rất nhiều, cũng gạch bỏ đầu biện cái kia Sơ Tuyết muội muội tài khoản.
Nhưng nàng cũng không phải hoàn toàn cáo biệt mạng lưới, mà là chơi đùa lên tiểu hồng trư.
Ở đây, nàng gọi nghe gió hồi tuần tuyết.
Bởi vì có trước đây giáo huấn, vì lẽ đó Lỗ Sơ Tuyết ở tiểu hồng trư vẫn luôn rất biết điều, mãi đến tận 2 ngày trước, nàng nhìn thấy một cái video, nói là có cái đại vong hồng hại chết người, không chỉ nhân ngoài vòng pháp luật, hơn nữa còn phi thường hung hăng theo gia thuộc nói thích đi đâu cáo thì đi.
Cái kia đại vong hồng chính là lúc trước đem Lỗ Sơ Tuyết cáo ra tòa án người đàn ông kia,
cũng là nàng ác ngộng.
Lỗ Sơ Tuyết nhìn thấy hắn rốt cục lật xe, thương phấn thỏa đáng chàng nhảy lên.
Sau đó tự nhiên không tránh khỏi gia nhập công kích thảo phạt đội ngũ, lưu lại như thế một cái bình luận.
Mẹ ngươi sinh ngươi thời điểm đúng không đem người ném đem cuống rốn nuôi lớn, làm sao như thế không nhân tính.
Đồng thời thu được mấy ngàn khen ngợi.
Này có thể nhường Lỗ Sơ Tuyết mạnh mẽ xả được cơn giận.
Nhưng mà, nàng vẫn chưa cao hứng bao lâu, liền nhìn thấy người đàn ông kia phát video nói rõ tình huống, hơn nữa còn nói, đem bình xịt đều cáo ra tòa án. Nếu như là người khác nói như vậy, Lỗ Sơ Tuyết khẳng định xem thường. Nhưng nếu như là người đàn ông kia, nàng biết, vậy tuyệt đối không phải khẩu này mà thôi. Bởi vậy, này mấy ngày Lỗ Sơ Tuyết trong lòng vẫn luôn loạn tung tùng kẹo, lo lắng sợ hãi, chỉ lo thu đến tòa án lệ truyền. Lên lớp cũng thường thường thất thần, bị lao sư phê bình nhiều lần. Ai? Lỗ Sơ Tuyết đứng ở cửa nhà, thầm thầm thở dài, sau đó lấy ra chìa khóa mở cửa. Ta đã về rồi. Vừa đi vào cửa phòng, cũng cảm giác được bầu không khí có điểm không đúng. Ba mẹ ngồi ở phòng khách trên ghế salon, sắc mặt tái xanh. Lỗ Sơ Tuyết trong lòng hơi hồi hộp một chút, liền vội vàng hỏi, "Cha, mẹ, các ngươi đây là làm sao?" "Làm sao? Ngươi xem một chút đây là cái gì?" Lỗ mẹ vỗ một cái bàn trà. Lỗ Sơ Tuyết liền vội vàng đi tới, liền nhìn thấy lệnh truyền này hai cái gai mục đích chữ. Nàng nhất thời sững sờ tại chỗ. Sợ nhất sự tình, rốt cục vẫn là phát sinh. Hầu như trong cùng một lúc, toàn quốc các nơi, đại giang nam bắc, rất nhiều người lần lượt thu đến tòa án lệnh truyền. Lệnh truyền là do tòa án nhân dân hướng về vụ án người trong cuộc phát ra, yêu cầu người trong cuộc ra tòa thẩm lý vụ án tố tụng văn thư, là một loại có pháp luật hiệu lực pháp định văn kiện. Tòa án lệnh truyền đưa đến phương thức có bao nhiêu loại? 1. Trực tiếp đưa đến, lại xưng giao đưa đến, là chỉ tòa án nhân dân phái chuyên gia đem tố tụng văn thư trực tiếp giao cho được đưa đến người ký nhận đưa đến phương thức. Cái này cũng là cơ bản nhất thường thấy nhất một loại phương thức, phàm là có thể trực tiếp đưa đến, liền cần phải trực tiếp đưa đến, để phòng ngừa kéo dài tố tụng, bảo đảm tố tụng trình tự thuận lợi tiến hành. 2. Lưu giữ đưa đến, là chỉ được đưa đến người vô lý cự thu tố tụng văn thư thời điểm, đưa đến người theo pháp luật đem tố tụng văn thư đặt ở được đưa đến người trụ sở, sáp nhập sinh đưa đến pháp luật hiệu lực đưa đến phương thức. Cũng chính là nói, mặc dù ngươi cự thu cũng không liên quan, đưa đến người trực tiếp đem lệnh truyền đặt ở nhà ngươi, chụp ảnh hoặc là video ghi chép đưa đến quá trình, như vậy liền là vì là đưa đến. 3. Ủy thác đưa đến, là chỉ phụ trách vụ án tòa án nhân dân trực tiếp đưa đến tố tụng văn thư có khó khăn thời điểm, theo pháp luật ủy thác cái khác tòa án nhân dân thay đưa đến. Phương thức này cùng trực tiếp đưa đến có ngang nhau pháp luật hiệu lực. 4. Gửi qua bưu điện đưa đến, là chỉ thông qua bưu cục dùng thư gửi bảo đảm gửi cho người trong cuộc. Ngoài ra, còn có chuyển giao đưa đến, thông báo đưa đến các loại phương thức. Nói tóm lại, không quản người trong cuộc ở cái gì xó xỉnh, đều có thể bảo đảm lệnh truyền đưa đến. Như vậy vấn đề đến rồi, thu đến lệnh truyền sau cho rằng vô sự phát sinh sẽ như thế nào? Tòa án có chính là biện pháp xử lý. Loại thứ nhất, trực tiếp câu chuyện, cưỡng chế ra tòa. Loại thứ hai, vắng chỗ phán quyết, coi là bị cáo từ bỏ biện hộ. Vì lẽ đó, trừ cực kỳ cá biệt hai cánh tay mù luật ở ngoài, còn thật không người nào dám không nhìn tòa án lệnh truyền hoặc là từ chối ứng nói. Trong lúc nhất thời, vô số người từ bốn phương tám hướng hướng về Long Thành tập hợp mà đến. Tính cả lâm thời bổ sung hơn 300 người, bị cáo số đạt đến độ cao mới 2.134. Lại thêm vào cùng đi ra thuộc các loại. Vì lên tòa án mà đi tới Long Thành, ép thẳng tới vài người. Nhiều người như vậy đi tới Long Thành, đầu tiên kéo lên là Long Thành ăn uống dừng chân ngành nghề. Đặc biệt là khu Tân Giang tòa án nhân dân phụ cận, không ít khách sạn đều chật ních, nhường lao bản một lần hoài nghi đúng không sớm bắt đầu rồi quốc khánh nhỏ nghỉ dài hạn. Những này bị cáo đi tới Long Thành sau, phần lớn đều không có vội vã tìm luật sư, mà là ngay lập tức đi tới phát ra lệnh chuyển khu Tân Giang tòa án nhân dân hiểu rõ vụ án tình hình cụ thể. Sau đó mới bắt đầu trưng cầu ý kiến luật sư. Vào lúc này, Trương Vĩ tiên tri ưu thế liền thể hiện ra. Hắn xích của cải khổng lồ ở tòa án xung quanh đưa lên không ít quảng cáo, thì như chạm xe buýt các loại, nhường những kia đến đây tòa án hiểu rõ vụ án bị cáo, sẽ đối với toàn cảnh văn phòng luật Trương Vĩ luật sư sản sinh một ít ấn tượng. Ngoài ra, Trương Vĩ còn tìm tòa án bên trong người quen hỗ trợ, nếu như có người đến trưng cầu ý kiến tội phỉ báng vụ án, liền vô tình hay cố ý nâng một câu Trương Vĩ luật sư. Tuyệt đối đừng coi thường nhỏ quảng cáo cùng một đôi lời tùy ý. Có lúc chính là một tí kẹo như thế ấn tượng, cũng đủ để cho Trương Vĩ ở đông đảo đồng hành bên trong bộc lộ tài năng. Nếu không vì sao nhiều như vậy nhãn hiệu hàng năm ở quảng cáo marketing phương diện đều sẽ có một bút to lớn chi ra đây. Hơn nữa có sao nói vậy, gần nhất trong khoảng thời gian này, Trương Vĩ chiến tích cũng quả thật không tệ. Đầu tiên là giúp La Đại Trạng làm người đại lý, lại hầu như một người tiếp nhận ô tô ngành nghề vượt qua 8 phần 10 thay quyền, gần nhất càng là theo La Đại Trạng hợp tác, đánh thắng một hồi gây nên xã hội các giới quan tâm, có to lớn tranh chấp vụ án. Có thể nói, bây giờ Long Thành, trừ La Đại Trạng ở ngoài, Trương Vĩ chính là hợp nhất luật sư. Ở La Đại Trạng nhậm chức nguyên cáo luật sư tình huống, Trương Vĩ tự nhiên trở thành rất nhiều bị cáo thứ nhất lựa chọn. Kim Khoa văn phòng luật, bên trong một phòng làm việc. "Xin lỗi, ta không tiếp ngươi vụ này." Trần Mộng chết mặt không hề cảm xúc nói rằng. "Tại sao a? Ta lại không phải không trả tiền." Hàn Lệ kinh ngạc hỏi. Nàng cũng là hết cách rồi, nhiều mặt hỏi thăm bên dưới, rốt cuộc biết Nhạc Bân bị lập án điều tra nguyên do. Điều đình nhận hối lộ. Đối với Hàn Lệ tới nói, đây là một cái hoàn toàn xa lạ từ ngữ. Nàng không biết cái gì gọi là điều đình nhận hối lộ, thế nhưng nàng biết, không thể chờ, thời gian không chờ người. Bởi vì dọa dẫm vơ vét tài sản vụ án lập tức liền muốn mở phiên tòa. Nhất định phải một lần nữa tìm luật sư mới được. Vì lẽ đó Hàn Lệ đi tới đại danh đỉnh đỉnh Kim Khoa văn phòng luật. Kết quả Trần Mộng chết nhưng từ chối tiếp thu nàng ủy thác. 6. DS còn có 4000 chữ một chương khả năng nửa giờ sau phát, viết không hài lòng lắm chính đang sửa chữa, mọi người có thể sáng mai lại nhìn. 6 để ở ngoài nói 6. Cảm tạ thư hữu 20171007171922278, nạo tiêu khen thưởng. Chương 201, siêu cấp lớn bánh gà tổ, Long Thành luật sư ngành nghề sôi trào. Hàn tiểu thư, mời trở về đi, ta sẽ không nhận ngươi ủy thác. Trần Mộng chết hạ lệnh chủ khách. Hàn Lệ không những không đi, trái lại còn đặt mông ngồi ở trên ghế salon. Trần luật sư, ngươi không thể như vậy, ngươi đến giúp ta. A La Phi theo Trương Vĩ đều là người của đối phương, toàn bộ Long Thành chỉ có ngươi là thích hợp nhất, nếu như ngươi không giúp ta thật không biết nên làm thế nào mới tốt ta. Trần Mộng Chết bất đắc dĩ nói, Hàn tiểu thư, ngươi liền đừng làm khó dễ ta.
Không phải, vì sao a?
Trần luật sư, ngươi nhường ta chết cũng chết được rõ ràng đi.
Nào có đưa tới cửa vụ án đều không tiếp đạo lý a?
Hàn Lệ cau mày hỏi,
ngươi thật sự muốn biết?
Ừm. Được rồi.
Trần Mộng Chết nhìn Hàn Lệ nói rằng, Hàn tiểu thư, ta cũng muốn kiếm tiền, nhưng so với kiếm tiền, ta càng khát vọng tự do. Ta có thể không muốn bởi vì giúp ngươi thay quyền, rơi vào theo Nhạc Bân kết quả giống nhau.
Ngươi đây là ý gì?
Nhạc Bân bị cảnh sát bắt liên quan gì tới ta?
Hàn Lệ gấp đầu mặt trắng hô.
Trần Mộng Chết mặt không hề cảm xúc nói rằng, Nhạc Bân quả thật có chút làm trái quy tắc, nhưng nếu như không phải ngươi nói lung tung, hắn cũng sẽ không xảy ra chuyện.
Hàn tiểu thư, ta sẽ không làm ngươi luật sư bảo chữa, cũng không dám a.
Ngươi a, vẫn là mời Cao Minh khác đi.
Trước có Đỗ Ngạn Sâm bởi vì ở hình sự vụ án ở trong sử dụng nguy hiểm thay quyền bị thu hồi tiêu hủy một tháng chấp nghiệp chứng.
Sau có Nhạc Bân bởi vì điều đình nhận hối lộ bị hình sự lập án điều tra đối mặt lao ngục thai hương.
Này hai cái đấm máu ví dụ, đủ khiến Long Thành các luật sư tăng cao cảnh giác.
Kiếm tiền dĩ nhiên tốt,
nhưng tiền đề là không thể gặp phải quá heo đồng đội.
Không phải vậy rất dễ dàng như Đỗ Ngạn Sâm cùng Nhạc Bân như thế lật thuyền trong mương.
Trần luật sư, ta.
Hàn Lệ còn muốn nói điều gì?
Lúc này, Trần Mộng Chết di động vang lên.
Hắn giơ tay ra hiệu một hồi, liền đi tới bên cửa sổ tiếp gọi điện thoại,
"Uy, ta là Trần Mộng Chết."
"Cái gì?
Hơn 2000?"
"Tốt, ta biết rồi, đây quả thật là cái cơ hội ngàn năm một thở, không thể để cho người khác đoạt trước tiên."
"Tốt, tốt."
Sau đó, Trần Mộng Chết cúp điện thoại.
Từ trên bàn làm việc cầm lấy áo khoác cùng túi sách, vội vội vàng vàng liền đi ra phía ngoài.
Mới vừa đi tới cửa, tựa hồ nghĩ tới điều gì, quay đầu lại hướng Hàn Lệ nói rằng, "Hàn tiểu thư, nếu như ta là ngươi, thì sẽ không ở trên người ta lãng phí thời gian, mà là mau mau đi mời Cao Minh khác."
Đến đây là hết lời, ta còn có việc gấp phải xử lý, tạm biệt.
Nói xong, liền thét to hai tiếng, mang theo trợ lý cùng hai cái văn phòng luật thực tập sinh, vội vội vàng vàng rời đi.
Hắn mới vừa nhận được tin tức, biết có hơn 2000 bị cáo đi tới Long Thành.
Nơi nào còn ngồi được?
Hầu như trong cùng một lúc, Long Thành các văn phòng luật lớn lục tục nhận được tin tức, lập tức bắt đầu hành động.
Hơn 2000 bị cáo, đây chính là cái siêu cấp lớn bánh gà tổ, ai không nghĩ chia chén canh.
Mắt thấy Trần Mộng Chết rời đi, Hàn Lệ cắn răng, tức đến nổ phổi đá một cước sofa.
Lúc này một trận tiếng chuông reo lên.
Nàng lấy điện thoại di động ra liếc nhìn, là mẫu thân đánh tới.
"Uy, mẹ, ta còn không tìm được luật."
"Cái gì?
Lại thu đến lệnh truyền?"
Nửa giờ sau,
Hàn Lệ về đến nhà, nhìn thấy do mẫu thân thay ký nhận lệnh truyền.
Lần này án do là mạng lưới phỉ báng,
quyết định sau 5 ngày mở phiên tòa,
cũng chính là dọa dẫm vơ vét tài sản án mở phiên tòa nhật ngày thứ 2.
Cho tới bị khởi tố nguyên nhân là bởi vì Hàn Lệ ở internet đối với Khương Bạch tiến hành nhục mạ cùng phỉ báng.
Mã Giật Hành phát video bạo hỏa, đồng thời có lượng lớn thủy quân mang tiết tấu, ở tình huống như vậy, Hàn Lệ cũng không nhàn rỗi.
Nàng đúng là không có cho thấy thân phận của chính mình, chỉ là lấy thân phận của một người đứng xem lưu lại từng cái bình luận.
Hơn nữa ngôn từ dị thường sắc bén,
tuy rằng không có một cái chữ thô tục nhi, nhưng đủ để khiến người nghe huyết áp lên cao.
Trong đó không thiếu cùng 4000, cả đời ăn không nổi 4 cái món ăn ngang nhau uy lực lời nói.
Hàn Lệ còn không phải chỉ một bình đài, hầu như ở hết thảy trên bình đài đều lưu lại bình luận,
tốt tốt, vi bột, đậu biện, tiểu hồng trư.
Khương Bạch khởi tố mạng lưới bình xịt tự nhiên cũng là đem nàng bao quát ở bên trong.
Ta ngay ở internet phát biểu mấy cái bình luận mà thôi, hắn dĩ nhiên đem ta cáo.
Hàn Lệ tức giận đến mặt đều sai lệch,
thở hổn hển, bộ ngực không ngừng phập phồng.
Nàng ca bị người hại chết, hung thủ giết người nhân nhân ngoài vòng pháp luật.
Vậy liền coi là
hung thủ giết người lại còn ngược lại đem nàng cáo lên tòa án.
Này còn có thiên lý à?
Này còn có vương pháp à?
Cái kia 2000 đao tội phạm giết người, hắn nơi nào đến mặt cáo ngươi?
Hơn nữa lại còn cáo hai lần.
Hắn hại chết con trai của ta, hiện tại còn muốn hại chỗ yếu con gái của ta, đây là muốn đem ta bức tử à?
Ta muốn liều mạng với hắn.
Tao đang đồng dạng tức giận đến không nhẹ.
Dọa dẫm vơ vét tài sản vụ án đều còn chưa mở đỉnh, hiện tại lại thêm một người cái gì tội phỉ báng.
Nàng không hiểu cái gì gọi là phỉ báng,
càng thêm không hiểu tại sao chỉ là ở trên internet phát biểu một ít bình luận đều có thể bị người cáo ra tòa án.
Muốn thật như vậy sau này còn ai dám ở nói trên internet?
Đều thế kỷ 21, chẳng lẽ còn muốn chơi văn tự ngục cái kia một bộ?
Lị, ngươi có tìm được hay không luật sư mới?
Ta nghe nói như loại này vu cáo hãm hại cũng là phạm tội, chúng ta đem đưa hắn đi vào.
Tao đang đồng cắn răng nói rằng.
Hàn Lị cười khổ một tiếng nói rằng, Nhạc Bân bị tóm, ta tìm khác một luật sư, nhưng đối phương không tiếp chúng ta vụ án.
Tào Đan Đồng không coi là chuyện to tát, thuận miệng nói rằng, hắn không tiếp chúng ta liền đổi người khác, Long Thành lại không phải chỉ có này mấy cái luật sư.
Ai, ta lại thử một chút xem sao.
Hàn Lệ chậm rãi gật đầu.
Nhưng không biết tại sao, trong lòng nàng luôn có loại không tốt lắm cảm giác.
Tìm luật sư chuyện này, sợ là sẽ không rất thuận lợi.
Một bên khác,
toàn cảnh văn phòng luật sư, phòng họp lớn bên trong.
Người đông như mắc gửi.
Cái ghế cũng đã rời ra ngoài, hết thảy mọi người đứng, như vậy có thể tiết kiệm không gian.
Trương Vĩ luật sư, ta hỏi thăm được ngươi là Long Thành tốt nhất hình biện luật sư, lần này còn thỉnh ngươi nhất định muốn giúp ta.
Trương luật sư, chỉ cần ngươi có thể cứu ta nhi tử, phí luật sư ngươi nói bao nhiêu chính là bao nhiêu.
Ta chỉ là ở internet tùy tiện phát biểu một cái bình luận mà thôi, chuyện này làm sao coi như phạm tội đây?
Ta không phục.
Mọi người mồm năm miệng 10, ngươi một lời ta một lời.
Toàn bộ trong phòng họp đều ầm ầm, theo tập hợp giống như.
Trương Vĩ nhất thời bó tay toàn tập.
Nay còn chỉ là một phần bị cáo.
Văn phòng luật không gian có hạn, Trương Vĩ chỉ có thể lần lượt tiếp đón.
Trải qua một người thay quyền 108 cái bị cáo hành động vĩ đại, Trương Vĩ cũng coi như là kinh nghiệm phong phú, tự nhiên rất rõ ràng chính mình đón lấy sẽ đối mặt với ra sao tình trạng. Nhưng hắn cũng không có cảm thấy vướng tay chân,
trái lại tràn ngập nhiệt tình.
Nhờ vào lần này không phải là pháp luật viện trợ,
mà là muốn thu lấy phí luật sư. Lần này nhất định phải kiếm lời quá nhiều. Nghĩ tới đây, Trương Vĩ háng giọng, giơ tay nói rằng, các vị, còn xin hãy yên tĩnh, trước hết nghe ta nói. Bên trong phòng họp từ từ yên tĩnh lại. Từng đôi mắt rơi vào Trương Vĩ trên người. Người sau chậm rãi mở miệng, các vị, ta biết mọi người đều là bởi vì tội phỉ báng bị khởi tố, nhưng tình huống cụ thể ta cũng không rõ ràng. Vì lẽ đó ta hy vọng, các vị có thể đem các ngươi bình luận nội dung cùng khen ngợi lượng nói cho ta. Nói xong, Trương Vĩ ngồi ở bàn hội nghị trước duy nhất một cái trên ghế, ở máy vi tính sách tay mặt bàn sáng tạo một cái Excel văn kiện. Tốt, thỉnh các vị từng cái đến, ấn tự tiến hành. Tiếng nói rơi, mọi người hai mặt nhìn nhau. Không có người mở miệng. Dù sao bọn họ làm những chuyện kia, nói những câu nói kia, dù sao cũng hơi khó có thể mở miệng. Đặc biệt là còn muốn trước mặt nhiều người như vậy, thực sự là không nói ra được. Trương Vĩ nói rằng, các vị, sau 5 ngày sẽ mở phiên tòa, thời gian không nhiều, mời mọi người nắm chặt điểm, mặt sau còn có rất nhiều bị cáo chờ đây. Ta tới trước đi. Một cái trung niên từ trong đám người bỏ ra đến. Trương luật sư, ta gọi Trương Minh Lợi, ta ở Tóc Tóc Bình Đài Lao Mã phê bình video phía dưới, lưu lại 8 cái bình luận, phân biệt là. Trong đó khen ngợi nhiều nhất một cái, có hơn 74.000. Nghe Trương Minh Lợi giảng giải, mọi người vẻ mặt đều trở nên hơi quái dị. Hắn những câu nói kia không khỏi quá ác độc, quả thực khó nghe, này nếu như viết ra cũng phải bị hài hòa thành một đống. Hơn nữa số like vẫn như thế cao. Hầu như là ở đây trong đám người tình huống nghiêm trọng nhất một cái. Không trách hắn không nhịn được cái thứ nhất đứng dậy. Cái kia, Trương luật sư, ngươi nói ta cái này đúng là phạm tội sao? Trương Minh Lợi thấp thỏm bất an hỏi. Trương Vĩ nói rằng, ngươi cơ hồ đem đối phương gia tộc bên trong nữ tính thành viên thăm hỏi toàn bộ, ngươi cảm thấy đây? Trương Minh Lợi tình huống quá ác liệt. 8 cái bình luận gộp lại, khen ngợi lượng vượt qua 20 vạn, hơn nữa mỗi điều bình luận đều cực kỳ ác độc. Này đã không chỉ là đạt đến lập án tiêu chuẩn đơn giản như vậy, mà là có thể hay không mức cao nhất thời hạn thi hành án vấn đề. Nghe nói như thế, Trương Minh Lợi nhất thời hơi nhướng mày, nhưng là Trương luật sư, ta lại không đánh hắn, hắn cũng không rơi một miếng thịt, không phải là ở nói trên internet hai câu sao, ta cũng đã xóa rơi mất ta. Quá mức, ta lại cho hắn ngay mặt nói lời xin lỗi. Không đến nỗi còn cáo ra tòa án đi, người này cũng quá sự tình ép. Nghe được hắn, trong phòng họp người khác cũng đều dồn dập mở miệng. Ai nói không phải đây, ta sống lớn như vậy, vẫn là lần đầu tiên nghe nói có người bởi vì mắng người bị cáo ra tòa án, chuyện này cũng quá bất hợp lý. Ta cảm thấy ta nói cũng không sai à, tiểu tử kia đúng là bởi vì bị bọn họ truy mới nhảy sông chết rồi, nếu như bọn họ không truy, hắn lẽ nào ăn no rừng mơ đi nhảy sông à? Hiện tại người cũng không biết là xảy ra chuyện gì, nghe nói hắn vẫn là cái ngàn vạn đại vong hôm đây, liền này cách cục, à, ta cảm thấy hắn đời này cũng là như vậy. Ta nhìn hắn chính là muốn nổi danh nghĩ đi rồi, thật mẹ nó chẳng ra gì. Không phải là nói rồi hắn hai câu sao, lại không có gì ảnh hưởng, cho tới thượng cương thượng tuyến, thật giống có cái kia bệnh nặng như thế. Mọi người càng nói càng hăng hái, càng nói càng tức giận. Có lúc người chính là như vậy. Chính mình đơn độc thời điểm có lẽ cũng được, nếu như đụng tới một chút theo chính mình đồng bệnh tương liên người, rất dễ dàng sẽ va quẹt ra đống lửa, tìm tới cộng hưởng. Rất nhiều người nên cũng đã có tương tự trải qua. Theo bạn học nhổ nước bọt lão sư, theo đồng sự nhổ nước bọt thủ trưởng, theo khuê mật nhổ nước bọt bạn trai loại hình. Loại cảm giác đó quả thực hận gặp nhau mượn, phản phất có nói không hết. Giờ phút này mấy chục cái bị cáo chính là như vậy. Thật giống bọn họ mới là người bị hại, mà bị vong bạo Khương Bạch trái lại tội ác tày trời. Coi như là sớm từng có chuẩn bị tâm lý chuẩn bị, giờ khắc này cũng bị mạnh mẽ xâm đến. Những người này tăng quan, đều cờ mờ nở vặn vẹo thành đường ven biển. Cái này chẳng lẽ chính là mạng lưới bình xịt diện mạo thật sự? Thực sự là đáng đời bị khởi tố. Liên đến có Khương Bạch người như vậy đến trừng trị bọn họ. Có như vậy trong nháy mắt, Trương Vĩ đều muốn bỏ gánh cũng làm. Nhưng xem ở tiền mức, hắn vẫn là hít sâu một hơi, nén được tính tình nói rằng, các vị, vừa nãy những câu nói này các ngươi ở trước mặt ta nói một chút cũng coi như, lên tòa án có thể tuyệt đối đừng nói lung tung. Đối với các ngươi tới nói, có lẽ chỉ là tiện tay lưu lại một đôi lời bình luận, nhưng các ngươi có nghĩ tới hay không, người trong cuộc đối mặt, nhưng là lên tới hàng ngàn, hàng vạn thậm chí nhiều hơn ác ngôn. Một mảnh hoa tuyết không tính cái gì, nhưng nếu như hình thành tuyết lở quy mô đây, các ngươi còn cảm thấy không tính cái gì hả? Có một câu nói thì nói như thế, tuyết lở thời điểm không có một mảnh hoa tuyết là vô tội. Đối với người trong cuộc tới nói, cái kia che ngập bầu trời chửi rủa, nguyên rủa, phỉ báng chính là tuyết lở, mà các ngươi mỗi người đều là tạo thành trận này tuyết lở hoa tuyết. Trương Vĩ lắc lắc đầu, nói tiếp, ca ngợi thỉnh bật thốt lên, chửi đối còn thỉnh cân nhắc mà đi. Bởi vì các ngươi không sẽ nghĩ tới, có lẽ liền bởi vì chính mình thuận miệng một lời, sẽ làm cho đối phương gặp một hồi đáng sợ vắng bạo, thậm chí là bị mắc bệnh trầm cảm. Đúng, các ngươi khả năng không biết, nguyên cáo nguyên bản là bởi vì gặp mạng lưới bạo lực, bị mắc bệnh qua trung độ hâm hực, lần này e sợ có rất lớn khả năng bệnh trầm cảm tái phát, nếu quả thật như vậy, đối với các ngươi cân nhắc mức hình phạt là phi thường bất lợi. Tiếng nói rơi, bên trong phòng họp nhất thời hoàn toàn tĩnh mịch. Có người mặt lộ vẻ xấu hổ cùng hối hận vẻ, có người càng căng thẳng hơn cùng thấp vọng, nhưng cũng có người đầy mặt không để ý, tựa hồ còn chưa ý thức được tình thế tính chất nghiêm trọng. Trương Vĩ đem phản ứng của mọi người thu hết đáy mắt, biết có những người này là điển hình không thấy quan tài không nhỏ lệ. Hy vọng bắt được phán quyết kết quả thời điểm, bọn họ còn có thể như thế tiêu căng khó thuần. Trương Vĩ thở dài, lại mở miệng, "Trương tiên sinh, tình huống của ngươi ta ghi chép tốt, cái kế tiếp, Trương luật sư, thì ngươi nhất định cứu con gái của ta." Một đôi phu thê lôi kéo cái 15, 16 tuổi tiểu nữ sinh đi tới Trương Vĩ trước mặt. Trương Vĩ đánh giá đối phương vài lần, luôn cảm thấy này một nhà ba người có chút quen mặt, tựa hồ đang nơi nào gặp, có thể trong khoảng thời gian ngắn lại không nhớ ra được. "Trương luật sư, ta gọi Lô Binh, đây là con gái của ta Lô Sơ Tuyết, nàng ai, đều do ta, không có nhìn kỹ nàng." Nam nhân lắc đầu thở dài. "Lô Sơ Tuyết?" Trương Vĩ nhất thời nghĩ tới. Danh tự này như vậy là thủ, cho Trương Vĩ lưu lại ấn tượng thật sâu. Hắn ánh mắt quái dị nhìn Lỗ Sơ Tuyết, hỏi: "Ngươi lần này lại phát cái gì?" Lỗ Sơ Tuyết cắn cắn môi, chậm rãi nói rằng: "Ta liền nói, mẹ ngươi sinh ngươi thời điểm đúng không đem người ném đem cuống rốn nuôi lớn, làm sao như thế không nhân tính?" Khí. Trương Vĩ hít vào một ngụm khí lạnh. Tiểu cô nương này nhìn nho nhã, miệng là thật độc a. Hơn nữa nàng sao nhớ ăn không nhớ đánh đây? Lành sẹo liền quên đau. Trương Vĩ không nhịn được hỏi: "Khen ngợi bao nhiêu?" "8, hơn 8300." Lỗ Sơ Tuyết nhỏ giọng nói rằng. Lỗ Binh liền vội vàng nói: "Trương luật sư, con gái của ta còn chưa trưởng thành, đúng không không cần ngồi tù a. Lần trước cũng là tình huống như vậy, tòa án chỉ là nhường chúng ta chặt chẽ trông giữ cùng giáo dục tới. Ta chỉ có thể nói tận lực giúp các ngươi tranh thủ." Trương Vĩ chưa hề đem lại nói chết. Hình pháp bên trong có quy định, có gánh chịu trách nhiệm hình sự năng lực, nhưng có thể từ nhẹ hoặc giảm bớt xử phạt chủ thể, được gọi là hạn chế trách nhiệm hình sự năng lực người. Bao quát 4 trường hợp. 1. Đã đầy 12 tròn tuổi không đủ 16 tròn tuổi người chưa thành niên. 2. Vẫn còn chưa hoàn toàn đánh mất phân biệt hoặc là năng lực khống chế bệnh tâm thần người. 3. Người đui, vừa câm vừa điếc người. 4. Đã đầy 75 tròn tuổi người. Những người này đều có thể ở phạm tội hình sự bên trong thu được từ nhẹ hoặc giảm bớt xử phạt, thậm chí miễn với hình sự xử phạt. Lỗ Sơ Tuyết năm nay tuổi mụ 15, tròn tuổi 14. Thuộc về loại tình huống thứ nhất. Ở độ tuổi này người, phạm cố ý giết người, cố ý thương tổn chí người trọng thương hoặc là tử vong, cưỡng gian, cướp đoạt, buôn bán dê phẩm, phóng hỏa, nổ tung, đưa lên nguy hiểm vật chất tội, cần phải chịu trách nhiệm hình sự. Nếu như là tình huống khác, trên căn bản là có thể miễn với hình sự xử phạt. Lỗ Sơ Tuyết lần thứ nhất đã là như thế, không chỉ miễn với hình sự xử phạt, hơn nữa phạm tội ghi chép cũng bị bao bọc, cũng chính là cái gọi là không dấu vết trở về xã hội. Nhưng ai biết người này không biết hối cải, lại tái phạm. Hội thẩm nhất định sẽ đem tình huống này cân nhắc đi vào. Chỉ có thể nói, tình huống lần này không thể lạc quan. Trương Vĩ động viên Lỗ Sơ Tuyết một nhà tâm tình sau khi tiếp tục ghi chép. Cái kế tiếp, tình huống tương tự ở cái khác văn phòng luật cũng tới diễn. Ở cái này siêu cấp lớn bánh gạ tổ trước mặt, Long Thành luật sư ngành nghề trực tiếp sôi trào. Chương 202, nếu như chuyện gì đều có thể dùng tiền để giải quyết, vậy còn muốn pháp? Thế giới này, bất kỳ thời đại cũng không thiếu thiếu đầu óc thiếu gân người. Rõ ràng có thể dựa theo chính quy con đường giải quyết vấn đề, nhưng đều sẽ có như vậy mấy cái đại thông minh, nhất định phải đi đường tắt, tổng nghĩ đến điểm tao thao tác, bạn ở ngoài chiêu chơi đùa đến rất lưu loát. Liền so với như lúc này, Vũ Vạ Thiên Thủy Hương Truyền vật nghiệp phục vụ phòng khách, ồn ào nhất định phải thấy Khương Bạch mấy người này. Người cầm đầu là cái hơn 50 tuổi trung niên, tuy rằng đã qua biết thiên mệnh tuổi, thế nhưng bảo dưỡng rất tốt, tóc đen tui dày đặc, một điểm phát tướng dấu hiệu đều không có. Hắn ăn mặc một thân ạ mạn nhỉ quần áo thường, chân đạp ra cá sấu dày, trên cổ tay sáng loáng rộ lẹt cơ giới đồng hồ, không một không ở biểu lộ ra người này giá trị bản thân không ít. Trương Hiền Vinh, Thiên Phủ người, là một nhà công ty game lão tổng, giá trị bản thân mấy ngàn vạn, tuyệt đối được cho là một cái nhân sĩ thành công. Giờ khắc này, hắn chuyển cái ghế ngồi ở vật nghiệp phục vụ giữa đại sảnh, phía sau hai bên trái phải đứng hai cái vóc người khôi ngô, mang kính râm, như là bảo tiêu dáng dấp nam nhân. Ngoài ra, còn có một cái mặc đồ chức nghiệp, giữ lại tóc ngắn, có vẻ rất giả dặn nữ nhân. Trương tiên sinh, ta không quản ngươi theo Khương Bạch có cái gì ân oán, nhưng ngươi hiện tại đã nghiêm trọng quấy rầy đến chúng ta công ty vật nghiệp bình thường hoạt động, còn thỉnh ngươi rời bước. Sở Mỹ Yên giẫm giày cao gót đắt 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 đi tới, trên mặt mang theo nghề nghiệp giống như nụ cười, hướng về Trương Hiển Vinh nói rằng. Nhưng người sau nhưng cười lạnh, nói rằng, ta nói rồi, ngày hôm nay không thấy được cái kia họ Khương, ta sẽ không rời đi. Trương tiên sinh, ta đã giúp ngươi gọi điện thoại cho Khương Bạch nói rõ tình huống, cho tới đối phương có đến hay không thấy ngươi cái kia không phải ta có thể chi phối. Thế nhưng hiện tại, ngươi ảnh hưởng nghiêm trọng đến chúng ta công ty vật nghiệp, ngươi là chính mình đi ra ngoài, vẫn là ta khiến người thỉnh ngươi đi ra ngoài. Sở Mỹ Yên nụ cười thu lại, hai tay ôm ngực, âm thanh lạnh lạnh nói rằng. Đừng xem nàng là cô gái, nhưng trở nên nghiêm túc, khí chàng vẫn là rất mạnh. Trương Hiển Minh khá là kinh ngạc nhìn Sở Mỹ Yên một chút, cười lạnh một tiếng nói rằng, ngươi có biết hay không, nếu như ở Thiên Phủ, ngươi dám cùng ta nói như vậy, ta khẳng định nhường ngươi hối hận. Thật không tiện, nơi này là Long Thành, không phải Thiên Phủ. Sở Mỹ Yên mặt không hề cảm xúc, khoe miệng hơi cuộn lên, hướng về phía bên cạnh khoát tay áo một cái, mạnh bà, thỉnh mấy vị này đi ra ngoài, nếu như bọn họ sử dụng bạo lực, liền báo cảnh sát. Là, quản lý. Đã là ngành an ninh quản lý Mạnh Ba đáp ứng một tiếng, nhất thời theo cái sói con giống như, mang theo mấy cái bảo an liền vây quanh. Trải qua trước đây cái kia chàng kịch biến sau khi, Mạnh Ba trở nên càng thêm thành thục. Ở trong lòng của hắn, có hai cái ân nhân. Một cái là Khương Bạch, một cái khác, chính là Sở Mỹ Yên. Sở Mỹ Yên dù sao cũng là nhảy dù đến quản lý, ở đây không có thành viên nòng cốt, có một số việc thực hành lên khó tránh khỏi sẽ có chút khó khăn, mà Mạnh Ba chính là nàng tự tay để bạt lên cái thứ nhất tâm phúc. Bốn vị, xin mời. Mạnh Ba lạnh lùng nói. Nếu như ta không đây. Trương Hiển Vinh ngồi ở trên ghế động đều không nhúc nhích. Mạnh Ba ánh mắt chìm xuống, cầm nắm đấm. Ngay ở hiện trường bầu không khí sốt sáng lên đến thời điểm, một cái đẹp trai chắp tay sau lưng, bước bát tự bước đi vào. Chính là Khương Bạch. Hắn hướng về Mạnh Ba gật đầu một cái, đi tới Sở Mỹ Yên bên cạnh, nói rằng, Sở quản lý, nghe nói có người nhất định phải thấy ta, không biết người ở đâu bên trong. Nặc, chính là vị này. Sở Mỹ Yên chỉ trỏ cằm. Khương Bạch nhìn về phía Trương Hiển Vinh. Đối phương cũng vừa hay ngẩng đầu nhìn lại. Người chính là Khương Bạch. Trương Hiển Vinh hỏi. Khương Bạch đánh giá hắn, chúng ta thật giống không quen biết đi. Trương Hiển Vinh đứng lên, từ thư ký dáng dấp già dặn nữ tử trong tay tiếp nhận một tờ chi phiếu, ngón trỏ ngón giữa mang theo đưa tới Khương Bạch trước mặt, thản nhiên nói, đây là một tấm 50 vạn không ký danh chi phiếu, ngươi có thể ở ngân liên dưới cờ tùy ý một ngân hàng bất cứ lúc nào lãnh 50 vạn tiền mặt. Khương Bạch, ngươi nói không sai, chúng ta không quen biết, ngày xưa không oán ngày nay không thủ, vì lẽ đó, cũng không cần thiết đem sự tình làm tuyệt, đúng không? Chỉ cần ngươi buông tha con gái của ta, này 50 vạn chính là ngươi.
Khương Bạch nở nụ cười, xin hỏi con gái ngươi là vị nào?
Trương Hiển Vinh nói rằng, ta gọi Trương Hiển Vinh.
Con gái của ta gọi Trương Viện Viện, bị ngươi cáo lên tòa án.
Viện Viện còn trẻ, mới 21 tuổi, ta không hy vọng nàng ngồi tù, cũng không hy vọng hồ sơ của nàng có phạm tội hình sự ghi chép.
Vì lẽ đó, nói, Trương Hiển Vinh đem chi phiếu chuyển đến càng gần hơn. Nhưng nhìn gần trong gang tấc 50 vạn chi phiếu, Khương Bạch nội tâm không hề gợn sóng, thậm chí còn có chút muốn cười.
Thật không tiện, ta đối với tiền không có hứng thú.
Nói xong, xoay người liền đi.
Chấm đã.
Trương Hiển Vinh tiến lên hai bước chặn ở Khương Bạch trước mặt, trầm giọng nói, 100 vạn.
Nếu như ngươi rút đơn kiện, ta cho ngươi 100 vạn.
Ta chỉ có Viện Viện như thế một đứa con gái, hy vọng ngươi có thể hiểu được là một cái phụ thân tâm tình.
Khương Bạch thản nhiên nói, nếu như chuyện gì đều có thể dùng tiền để giải quyết, vậy còn muốn pháp luật làm gì?
Trương tiên sinh đúng không, con gái ngươi nếu như là vô tội, mặc dù lên tòa án, quan tòa cũng sẽ phán nàng vô tội. Nhưng nếu như nàng xác thực xúc phạm pháp luật, vậy thì nên chịu đến pháp luật trừng phạt.
Ngươi muốn làm là cho nàng tìm cái tốt một chút luật sư, mà không phải ở chỗ này của ta lãng phí thời gian.
Nghe vậy, Trương Hiển Vinh hai mắt híp lại, sầm mặt lại, Khương Bạch,
ngươi toàn tính cái gì đây? Như thế đối phó ngươi có ích lợi gì?
Viện Viện vẫn còn con nhít, nàng chỉ là bị người đầu độc mới nói một chút không thích hợp, hiện tại đã biết sai rồi, ngươi cũng không cần thiết bám vào không thả đi.
Hơn nữa ngươi cũng không tổn thất gì không phải sao?
Nếu như ngươi cảm thấy không đủ tiền, vậy ngươi nói một con số, ta Trương Hiển Vinh khẳng định thỏa mãn ngươi.
Trương Hiển Vinh là thương nhân, nắm giữ điển hình nhất thương nhân tâm lý.
Hắn cho rằng bất luận người nào làm bất cứ chuyện gì đều là vì lợi ích, cũng tin tưởng tiền có thể giải quyết phần lớn phiền phức.
Dưới cái nhìn của hắn, Khương Bạch làm như vậy, khẳng định cũng không phải ăn no rừng mỡ, cũng không phải nhàn đến đau bi,
hoặc là vì tiền, hoặc là vì danh.
Nếu như là vì tiền, 50 vạn không đủ, cho 100 vạn tổng đủ chứ?
Nếu như là vì danh, một lần khởi tố hơn 2000 người, cũng đầy đủ nổi danh, dù cho thiếu như vậy một hai, cũng căn bản sẽ không ảnh hưởng cái gì.
Thế nhưng rất hiển nhiên, có thể có loại ý nghĩ này, chỉ có thể nói rõ Trương Hiển Vinh vẫn là không biết Khương Bạch.
Thu hồi ngươi chi phiếu đi, ta nói rồi, ta đối với tiền không có hứng thú.
Khương Bạch lắc lắc đầu.
Vậy ngươi đến tuột cùng là tại sao?
Ngươi đến cùng như thế nào mới có thể buông tha con gái của ta?
Trương Hiển Vinh cắn răng nói.
Trương tiên sinh, ngươi người này rất kỳ quái ai?
Rõ ràng ta mới là người bị hại, rõ ràng con gái ngươi là thi bạo người, tại sao đến ngươi nơi này, thật giống chúng ta hai cái thân phận ngược lại như thế.
Ngươi nên về đi hỏi một chút nữ nhi bảo bối của ngươi, tại sao muốn dùng như vậy ác độc, đến công kích một cái hoàn toàn kẻ không quen biết.
Khương Bạch nói xong, lắc lắc đầu, vòng qua Trương Hiển Vinh liền muốn rời khỏi.
Nhưng vào lúc này,
đạp đạp đạp,
tiếng bước chân vang lên.
Nhưng là cái kia hai cái bảo tiêu hai bên trái phải, đồng thời về phía trước, ngăn cản Khương Bạch đường đi.
Vóc người cao to, vóc người khôi ngô, hơn nữa tỏa ra một luồng dũng mãnh khí tức,
hiển nhiên không phải trò mèo.
Ánh mắt không quen nhìn chằm chằm Khương Bạch.
Ngươi xác định à?
Khương Bạch quay đầu lại nhìn về phía Trương Hiển Vinh, ánh mắt có chút quái dị, nếu như ngươi thật làm cho bọn họ động thủ, ta có thể nằm trên đất à?
Người sau khỏe miệng co rúm hai lần, sắc mặt tái xanh thở hổn hển.
Trương tổng, tuyệt đối không nên sang bậy.
Nữ thư ký liền vội vàng khuyên nhủ.
Trương Hiển Vinh buồn bực vung vung tay.
Hai cái bảo tiêu lúc này mới tránh ra.
Khương Bạch pha trò nợ nụ cười, cắm vào tay liền đi ra ngoài.
Chàng trai, ta làm người từng trải khuyên nhủ ngươi một câu, không muốn quá lộ hết ra sự sắc bén, không muốn quá hùng hổ dọa người.
Làm người lưu một đường, ngày sau tốt gặp lại.
Con gái của ta gọi Trương Viện Viện, nhớ kỹ danh tự này, nếu như ở mở phiên tòa trước rút đơn kiện, ta hứa hẹn 100 vạn vẫn hữu hiệu.
Trương Hiển Vinh hướng về phía Khương Bạch bóng lưng hô.
Người sau bước chân liên tục, rất nhanh liền biến mất ở tầm mắt của hắn ở trong.
Kỳ thực, này mấy ngày thời gian trong, tìm đến Khương Bạch không ngừng Trương Hiển Vinh một cái.
Có người đến đưa tiền, thiếu 3, 5 vạn, nhiều 30, 50 vạn.
Có người đến chân thành xin lỗi, khóc ròng ròng, biết vậy chẳng làm, còn kém cho Khương Bạch quỳ xuống.
Cũng có người là đến nói dọa, nói cái gì ngươi không rút đơn kiện liền sao sao sao.
Không quản lấy cái gì sách lược, Khương Bạch đều đối xử bình đẳng.
Từ chối điều giải, trên tòa án thấy,
nếu như chuyện gì đều có thể dùng tiền để giải quyết, vậy còn muốn pháp luật làm gì?
Nếu như xin lỗi hữu dụng, vậy còn muốn cảnh sát làm gì?
Cho tới nói dọa, uy hiếp, Khương Bạch cũng không có phát tác tại chỗ,
mà là ở sau đó đem giám sát video điều đi ra.
Ở hình pháp bên trong cũng không có tội uy hiếp đe dọa cái tội danh này, uy hiếp người khác khả năng nghi có dính líu đến chính là tội gây chuyện, xử 5 năm trở xuống tù có thời hạn, tạm giam hoặc là quản chế.
Nếu như tình tiết hiện ra nhẹ nhàng, không có đạt đến tội gây chuyện lập án tiêu chuẩn, cũng có thể căn cứ xử phạt quản lý trị an pháp thứ 42 điều quy định, nơi 5 ngày trở xuống tạm giam hoặc là 500 nguyên trở xuống phạt tiền, tình tiết khá nặng, nơi 5 ngày trở lên 10 ngày trở xuống tạm giam, có thể cũng nơi 500 nguyên trở xuống phạt tiền.
Trương Hiển Vinh khá tốt, biết nặng nhẹ, cũng có lý trí.
Có mấy người đặc biệt hung hăng, thật giống như tiểu mẫu châu đánh giấm như thế, châu bò.
Kết quả,
bọn họ chân trước mới từ Thiên Thủy Hương tuyển rời đi, chân sau liền bị cảnh sát mang đi, tạm giam lên.
Còn có một chút không có đạt đến tội gây chuyện lập án tiêu chuẩn, thậm chí không có đạt đến dựa theo xử phạt quản lý trị an pháp tiến hành xử phạt trình độ, Khương Bạch cũng đều ghi vào sổ nhỏ lên.
Mở phiên tòa sau, đem những tình huống này phản ứng cho hội thẩm, liền có thể yêu cầu đối với hắn phán xử nặng.
Khương Bạch chính là như vậy.
Người đến mềm, làm sao đều dễ nói, nhiều lắm chính là không để ý tới mà thôi.
Nếu như có người nhất định phải mạnh bạo ngang, cái kia Khương Bạch nhất định sẽ làm cho đối phương biết, xã hội hiện đại là một cái pháp chế xã hội, không phải muốn làm cái gì liền có thể làm gì.
Hơn 2000 bị cáo lục tục đi tới Long Thành, rất nhanh liền bị các văn phòng luật lớn chia cắt sạch sẽ.
Trong đó chiếm được số lượng lớn nhất, tự nhiên là gần nhất thanh danh vang dội như mặt trời ban trưa Trương Vĩ.
Một mình hắn liền thay quyền gần như một nửa bị cáo, vượt qua ngàn người.
Còn lại 1000 ra mặt bị cáo thì bị Kim Khoa, Chắc Việt Thiên Thành các loại văn phòng luật tinh anh các luật sư từng người chia cắt.
khắp nơi đều ở khua chuông gõ mõ chuẩn bị. Khương Bạch tranh thủ sử dụng trung độ bệnh trầm cảm thẻ trải nghiệm, đi bệnh viện mở cái chứng minh. Thời gian lặng yên trôi qua, rất nhanh, đến mở phiên tòa thẩm lý tội dọa dẫm vơ vét tài sản tháng ngày. Chương 203, dọa dẫm vơ vét tài sản án mở phiên tòa, thả bay tự mình người trong cuộc. Ngày này, 9 giờ sáng 45, Khương Bạch rất sớm liền tới đến tòa án hình sự một đỉnh. Ngày hôm nay, liền muốn ở đây thẩm lý Hàn Lệ dọa dẫm vơ vét tài sản một án. Bởi Hàn Lệ dọa dẫm vơ vét tài sản chưa thành, Khương Bạch không có chịu đến tổn thất kinh tế, vì lẽ đó hắn cũng sẽ không làm mang vào nguyên cáo dân sự ra tòa. Đồng thời hay bởi vì Khương Bạch là người bị hại, ở vụ án bên trong có trực tiếp lợi hại quan hệ, không có thể làm nhân chứng ra tòa làm chứng. Vì lẽ đó, chỉ có thể bằng tính. Khương Bạch ở trên ghế bằng tính tùy tiện chọn chỗ ngồi ngồi xuống, liền lặng lặng chờ đợi mở phiên tòa. Rất nhanh, bị cáo hai mẹ con đi vào. Đã gặp các nàng thời điểm, Khương Bạch cũng không có cái gì tâm lý gợn sóng. Thế nhưng làm hắn nhìn thấy Hàn Lệ bên cạnh luật sư sau, là thật bạn phụ ở. Chu Siêu Quần, cái kia tuổi trẻ pháp viện luật sư, tuổi còn trẻ, mới ra đời liền nhận hết tàn phá. Không nghĩ tới lần này lại là hắn cho Hàn Lệ làm luật sư bảo chữa. Cho tới Tào Đan Đồng bên cạnh luật sư, rất trẻ trung, rất non nớt, phần lớn cũng là cái tân thủ, một mặt căng thẳng, thậm chí biểu hiện còn không bằng Chu Siêu Quần đây. Nói không chắc là lần thứ nhất làm luật sư bảo chữa. Khương Bạch đột nhiên nhớ tới đến, hai ngày trước từ Trương Vĩ trong miệng nghe được một cái tin tức. Nói là này mấy ngày, Hàn Lệ ở Long Thành chạy đông chạy tây, nghĩ một lần nữa tìm cái luật sư hỗ trợ biện hộ. Kết quả, không người nào nguyện ý tiếp nàng vụ án. Đại khái là bị Nhạc Bân dẫm vào vết xe đổ bị dọa cho phát sợ. Hàn Lệ hai mẹ con không có cách nào, chỉ có thể xin pháp luật viện trợ. Khương Bạch lắc lắc đầu. Bắt đầu vì là hai cái vô tội pháp viện luật sư mặc nghiệm. Vụ này nhân viên công tố vẫn là người quen cũ, Thẩm Thiên Tứ kiểm sát trưởng. Vị này nhưng là kinh nghiệm phong phú lao kiểm sát trưởng, theo rất nhiều đại luật sư giao thủ đều không rơi xuống hạ phong, đối với tuổi trẻ pháp viện luật sư tới nói, không khác nào đại ma vương cấp bậc tồn tại. Phải bị ngược rồi. Khương Bạch hơi có chút cười trên sự đau khổ của người khác. Đang lúc này, một đạo sắc bén âm thanh đột nhiên vang lên. Họ Khương, ngươi này tang thiên lương xuất sinh, ngươi làm sao ra ngoài không bị xe sang chết? Ngươi đã hại chết con trai của ta, hiện tại lại muốn hại con gái của ta. Ta coi như thành quỷ cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Ngươi sẽ có báo ứng, ngươi sẽ gặp bị thiên lôi đánh. Tào Đan Đồng một mặt toán độc nhìn chằm chằm Khương Bạch, chửi ầm lên. Hàn Lệ cũng hận đến nghiến răng nghiến lợi. Khương Bạch nhún vai một cái, hai tay gối ở sau gáy, hoàn toàn không thấy. Nhưng một mực phản ứng như thế, càng thêm đâm nhói Tào Đan Đồng hai mẹ con. Các nàng tức đến nổ phổi liền muốn xông lên, lại bị cảnh sát tòa án ngăn lại. Chu Siêu Quần cùng khác một người tuổi còn trẻ pháp viện luật sư cũng liền bận bịu khuyên bảo. Gian vật nửa ngày mới miễn cưỡng đem hai mẹ con động viên hạ xuống. Lại qua mấy phút, nhân viên công tố đi vào đình thẩm phán. Thẩm Thiên Tứ ngồi ở nhân viên công tố chỗ ngồi, nhìn lướt qua, quả nhiên ở trên ghế bảng thính nhìn thấy cái kia khuôn mặt quen thuộc. Gần nhất trong mấy tháng này, do hắn đảm nhiệm nhân viên công tố vụ án, 10 cái bên trong có 8 cái đều theo Khương Bạch có quan hệ. Từ khi tiểu tử này xuất hiện sau khi, công kiểm pháp lượng công việc đều là thẳng tắp tăng lên. Khương Bạch hướng về Thẩm Thiên Tứ gật đầu cười, hỏi thăm một chút. Một bên khác, Hàn tiểu thư, đợi lát nữa mở phiên tòa sau, ngươi ngàn vạn không thể như vừa nãy như vậy kích động, nhất định phải nhớ kỹ ta cùng ngươi nói, tích cực nhận tội, thành khẩn xin lỗi, tranh thủ giảm hình phạt. Chu Siêu còn hướng về Hàn Lệ dặn dò. Người sau không có bất kỳ phản ứng nào, chỉ là vẫn ánh mắt toán độc nhìn chằm chằm trên ghế bàn tính nào đó đẹp trai. Sắc mặt tâm trầm, nghiến răng nghiến lợi. Nhìn dáng dấp hận không thể xông lên đem Khương Bạch nuốt sống. Bên cạnh, một người khác tên là Làm Thường Thắng pháp viện luật sư, cũng cho Tào Đan Đồng căn dặn một ít hạng mục chú ý. Nhưng nhìn dáng vẻ, Tào Đan Đồng tựa hồ cũng hoàn toàn không có đem đề tài của hắn nghe vào. Hai cái tuổi trẻ pháp viện luật sư liếc mắt nhìn nhau, đều nhìn thấy đối phương trong con người bất đắc dĩ. Rất nhanh, quan tòa, bồi thẩm viên, thư ký viên các loại tất cả đều đi vào đỉnh thẩm phán. Đúng. Thời gian vừa đến, Trần Trung Hán vang lên pháp truy. Hôm nay, căn cứ hình pháp điều thứ 274 quy định, Giang Chết tỉnh Long Thành thị khu Tân Giang tòa án nhân dân hình sự đỉnh thẩm phán, theo pháp luật công khai thẩm lý bị cáo Hàn Lệ, Tào Đan Đồng dọa dẫm vơ vét tài sản một án. Trần Trung Hán âm thanh vẫn là trước sau như một chất pháp mạnh mẽ, tràn ngập uy nghiêm. Đỉnh thẩm phán bên trong nhất thời yên tĩnh lại. Toàn thể đứng lên, hiện tại tuyên đọc tòa án kỷ luật. Thư ký viên đứng lên bắt đầu tuyên đọc. 1. Ra tòa tất cả nhân viên, nhất định phải nghe theo chính án chỉ huy. 2. Không cho phép ồn ào, không cho phép vỗ tay. 3. Bị tòa án người hỏi đang trả lời vấn đề thời điểm, nhất định phải đứng thẳng lên tiếng. 4. Cảnh sát tòa án có quyền ngăn lại không tuân thủ tòa án trật tự hành vi. 5. Bàn tính nhân viên nhất định phải tuân thủ dưới đây kỷ luật. 1. Không được ghi âm, video cùng nhiếp ảnh. 2. Không được tùy ý đi lại cùng tiến vào thẩm phán khu. 3. Không được lên tiếng, vấn đề. Khương Bạch xa xa đánh giá thư ký viên, hơi hơi nhíu mày. Nếu như nhớ không lầm, trước thư ký viên vẫn là cái ngoài 30 năm tử, nhưng lần này nhưng đổi thành không tới 30 tuổi người phụ nữ trẻ tuổi. Thư ký viên là tòa án nhân dân cùng viện kiểm sát nhân dân tư pháp công nhân viên một trong, chủ yếu đảm nhiệm đỉnh thẩm phán ghi chép công tác, cũng công việc có quan hệ thẩm phán phụ trợ tính hạng mục công việc, như mở phiên tòa chuẩn bị công tác, bảo quản chứng cứ, thu dọn hồ sơ, xử lý văn thư công tác, tư pháp thống kê công tác các loại. Đại đa số thẩm phán viên cùng quan tòa đều là từ thư ký viên làm lên. Vì lẽ đó, Khương Bạch xoay chuyển ánh mắt. Quả nhiên ở bồi thẩm viên ghế nhìn thấy trước nhận nhâm bí thư viên người kia. Cho tới bị thế thân rơi vị kia bồi thẩm viên nếu như không nghĩ sai, tên của hắn quá nửa là Triệu Thụy. Rất nhanh, tòa án kỷ luật tuyên đọc hoàn tất, thư ký viên bắt đầu xác định ra tòa nhân viên thân phận. Đón lấy chính là nhân viên công tố tuyên đọc đơn khởi tố. Thẩm Thiên Tứ đứng lên, đem án do đại khái tự thuật một lần, nói tiếp, bản viện cho rằng, bị cáo hành vi xúc phạm hình pháp điều thứ 274 quy định, đã tạo thành tội dọa dẫm vơ vét tài sản,
mà mức đặc biệt to lớn, hiện căn cứ tố tụng hình sự pháp quy định, nhấc lên công tố. Tố tụng thỉnh cầu như sau. 1. Theo pháp luật phán lệnh bị cáo hình sự Hàn Lệ tạo thành tội dọa dẫm vơ vét tài sản, phán xử tù có thời hạn 4 năm, cũng phạt tiền 2 vạn nguyên. 2. Bị cáo hình sự Tào Đan Đồng vì xúi dục phạm tội, lấy tương đồng tội danh truy cứu trách nhiệm hình sự, phán xử tù có thời hạn 1 năm, hoãn lại 2 năm chấp hành. Ở dọa dẫm vơ vét tài sản một án bên trong, Tào Đan Đồng hai mẹ con thuộc về cộng đồng phạm tội, viện kiểm sát căn cứ hai người ở trong đó gây nên tác dụng tiến hành trách nhiệm phán định, xác định tố tụng thỉnh cầu bên trong thời hạn thi hành án. Vẫn có chút hợp lý. Đơn khởi tố tuyên đọc hoàn tất sau khi, quan tòa Trần Trung Hán nhìn về phía ghế bị cáo, mở miệng hỏi, "Bị cáo, nhân viên công tố vừa mới nói, cùng các ngươi thu đến lên đơn kiện bản sao có hay không nhất trí?" Mẹ con gật đầu, "Nhất trí." "Đối với này, các ngươi có ý kiến gì?" Trần Trung Hán hỏi. Chu Siêu quần vội vã nhỏ giọng phân phó nói, "Hàn tiểu thư, ngàn vạn nhớ kỹ ta nói, tích cực nhận tội, tranh thủ giảm hình phạt." Nhưng mà, Hàn Lệ biểu thị nàng có ý nghĩ của chính mình. Căn bản không có nghe theo luật sư dặn dò, đứng lên liền bắt đầu lớn tiếng kêu oan, "Quan tòa đại nhân, ta oan uổng à?" Nghe nói như thế, Chu Siêu quần nhất thời hít vào một ngụm khí lạnh, bắt đầu hoài nghi nhân sinh. Tại sao? Tại sao chính mình đụng tới người trong cuộc đều như thế không nghe lời? Mà Hàn Lệ vẫn còn tiếp tục, "Ta ca là bị tên kia hại chết, tuy rằng cảnh sát nói cái gì không có trên pháp luật nhân quả quan hệ, nhưng dù sao người đều không còn a. Ta làm gia thuộc, tìm hung thủ giết người muốn chút bồi thường chẳng lẽ còn không được sao? Làm sao nói đều là một cái mạng a? Đều nói giết người đền mạng a, ta đều không nhường hắn đền mạng, chỉ là muốn chút bồi thường, nay có vấn đề gì không?" Hàn Lệ hoàn toàn đem Chu Siêu quần dặn dò quên sạch sành sanh. Nàng ngược lại cũng không phải cái gì cũng không hiểu, chỉ là ở Long Thành tìm một vòng không tìm được luật sư, cuối cùng rơi vào chỉ có thể xin pháp luật viện trợ mức độ, tâm thái đã sớm vỡ. Quý không nhất định là tốt, nhưng tiện nghi trên căn bản không hẳn tốt. Huống chi, pháp luật viện trợ luật sư còn không phải tiện nghi đơn giản như vậy, mà là hoàn toàn miễn phí. Hàn Lệ làm sao tin được? Mà loại này hoài nghi tâm thái, đang nhìn đến Chu Siêu còn trẻ tuổi như vậy sau khi, càng bị vô hạn phóng to. Chương 204, dọa dẫm vơ vét tài sản án mở phiên tòa, thả bay tự mình người trong cuộc hai. Liên năng quyết định, muốn dựa vào chính mình lịch thiên cải mệnh. Dựa theo Chu Siêu còn dặn dò, ngày hôm nay ở trên đỉnh cần phải làm là tích cực chủ động nhận tội nhận phạt, tranh thủ giảm hình phạt. Có thể như thế nào đi nữa giảm hình phạt, đều mang ý nghĩa phải ngồi tù. Hàn Lệ không thể nào tiếp thu được chính mình tốt nhất mấy năm ở trong ngục vừa qua. Đương nhiên phải toàn lực biện giải. Hàn Lệ sau khi nói xong, Trần Trung Hán khẽ to mày, nhìn về phía Tào Đan Đồng, "Số 2 bị cáo, ngươi có cái gì muốn nói?" "Quan tòa đại nhân, ta cũng là oan uổng." Tào Đan Đồng lớn tiếng kêu oan. "Mọi người đều nói nuôi con dưỡng giả, ta khổ cực đem con cái lôi kéo lớn, liền nhanh trải qua ngày lành, có thể vào lúc này, con trai của ta bị người hại chết. Người đầu bạc tiễn người đầu xanh, đây là cỡ nào nhân gian thảm kịch? Lẽ nào cái kia hại chết con trai của ta người, không nên bồi thường tiền à? Lẽ nào chúng ta làm gia thuộc, còn không thể hỏi hắn muốn ít tiền? Không hổ là mẹ con." Tào Đan Đồng cũng không có nghe theo luật sư dặn dò, vừa mở miệng chính là từ chối nhận tội. Thường Thắng đều nhìn sững sờ. Đây chính là hắn lần thứ nhất chính thức ra tòa. Thường Thắng phi thường coi trọng, nhận được vụ án sau, suốt đêm tuần tra tương quan pháp luật điều khoản cùng tư pháp giải thích, lập ra biện hộ dòng suy nghĩ, tối ưu hóa tố tụng sách lược. Chỉ bút ký đều ghi vài trang. So với năm đó tham gia tư pháp cuộc thi còn coi trọng. Kết quả, vừa mới mở phiên tòa, liền gặp phải bạo kích. Hai cái tuổi trẻ pháp viện luật sư liếc mắt nhìn nhau, đều nhìn thấy đối phương trong con người tuyệt vọng. Thật tuyệt vọng. Đụng tới loại này không nghe lời người trong cuộc, đừng nói bọn họ còn chỉ là tân thủ luật sư, coi như Trương Vĩ cao thủ như vậy, đều rất khó xoay chuyển thế cuộc. Tính, thích sao làm đi. Thường Thắng thở dài. Người trong cuộc đều từ bỏ trị liệu, hắn cũng bế tắc. Hai cái bị cáo đều trình bày sau khi kết thúc. Trần Trung Hán vang lên pháp truy, trầm giọng mở miệng, xét thấy bị cáo đối với nhân viên công tố khởi tố nội dung không đồng ý, từ chối nhận tội, hiện tại tiến vào nâng chứng đối chứng cùng tòa án biện luận phân đoạn. Nhân viên công tố có chứng cứ muốn đưa ra à? Có. Thẩm Thiên Tứ lúc này đứng lên, bắt đầu nâng chứng. Đây là người bị hại cung cấp ghi âm, đã trải qua tư pháp giám định, khởi nguồn hợp pháp, chân thực có thể tin. Quan tòa các hạ, nhân viên công tố thỉnh cầu tại tòa chuyển phát phần này ghi âm chứng cứ. Trần Trung Hán gật gù, cho phép. Rất nhanh, ghi âm bị chuyển phát. Nay 1000 vạn, đã là đánh rất lớn giảm giá. Khương Bạch, ta rõ ràng nói cho ngươi, nếu như ngươi không bồi thường tiền, vậy ta liền đi tòa án khởi tố. Là ngồi tù, vẫn là dùng tiền tiêu hai, đây đối với ngươi tới nói không khó lắm chuyển đi. Ngược lại nếu như không muốn để cho ta đi khởi tố, vậy ngươi liền ngoan ngoãn bồi thường tiền. Ghi âm truyền phát hoàn tất sau khi, Thẩm Thiên Tứ nói năng có khí phách nói rằng, phần này ghi âm chính là chứng cứ xác thực nhất, có thể chứng minh Hàn Lệ đối với người bị hại Khương Bạch thực thi dọa dẫm vơ vét tài sản hành vi. Tội dọa dẫm vơ vét tài sản khách quan muốn kiện là hành vi người sử dụng uy hiếp đe dọa thủ đoạn, làm cho người bị hại từ bỏ đối với tài vật giữ lấy, do đó chính mình đạt được người khác hợp pháp tài sản. Uy hiếp chủ yếu là chỉ hành vi người nhường người bị hại rõ ràng, nếu như không dựa theo yêu cầu của hắn đem tài sản xử phạt cho hắn, sẽ đối với hắn tiến hành trả thù, khiến cho gặp trên thân thể hoặc là những phương diện khác tổn thất. Rất hiển nhiên, ở sự kiện lần này ở trong, số một bị cáo nói tới không bồi thường tiền liền khởi tố chính là uy hiếp hành vi. Thẩm Thiên Tứ hướng về đối diện ghế bị cáo liếc mắt nhìn, tiếp tục giảng giải. Tội dọa dẫm vơ vét tài sản là hành vi phạm, mà không phải kết quả phạm. Ở lần này sự kiện ở trong, tuy rằng người bị hại vẫn chưa ở tâm tình sợ hãi dưới ảnh hưởng, dựa theo bị cáo yêu cầu xử phạt tài vật, nhưng chuyện này cũng không hề ảnh hưởng bị cáo tội dọa dẫm vơ vét tài sản phán định. Nói cách khác, không ảnh hưởng định tội, chỉ ảnh hưởng cân nhắc mức hình phạt. Bị cáo tội dọa dẫm vơ vét tài sản tên thành lập. Phần này đi âm chính là mạnh mẽ nhất, trực tiếp nhất chứng cứ. Hơn nữa trải qua tư pháp giám định, đủ để bị hội thẩm hái tin. Trần Trung Hán chậm rãi gật đầu, nhìn về phía ghế bị cáo, bên bị cáo, đối với phần này chứng cứ, các ngươi có gì dị nghị không? Hán chủ yếu xem chính là luật sư bảo chữa. Dù sao ở cái này phân đoạn, chủ yếu vẫn là đến xem luật sư bảo chữa phát huy. Mặc dù nói bị cáo có thể tự mình tiến hành biện giải, nhưng dù sao bọn họ không phải chuyên nghiệp, đối với pháp luật điều khoản không rõ ràng, cũng không có cách nào đối với nhân viên công tố chứng cứ tiến hành nhằm vào tính cãi lại. Nhưng luật sư bảo chữa nhưng toàn bộ hành trình tối đầu, hoàn toàn không có muốn nói chuyện ý tứ. Trần Trung Hán khẽ cau mày, lần thứ hai hỏi, bên bị cáo, đối với nhân viên công tố đưa ra chứng cứ, các ngươi có gì dị nghị không? Chu Siêu còn vẫn không hề bị lay động. Hắn không biết làm sao cãi lại. Vụ này dùng bằng chứng như núi để hình dung không có chút nào vì là qua. Vì lẽ đó Chu Siêu còn lập ra tố tụng sách lược chính là chủ động nhận tội, lại từ bắt chẹt chưa thành, tình tiết hiện ra nhẹ nhàng, xã hội tính nguy hại không nghiêm trọng, chưa đối với người bị hại tạo thành thực chất tổn thất các phương diện vì là người trong cuộc tranh thủ giảm hình phạt. Có thể Hàn Lệ vừa lên đình liền từ chối nhận tội. Chết để quấy rầy Chu Siêu còn tiết ấu, cũng làm cho trận này tòa án thẩm vấn do giảm hình phạt biện hộ, biến thành vô tội biện hộ. Phương hướng đều thay đổi. Chu Siêu còn chuẩn bị trước đồ vật hết thảy không phải sử dụng đến. Hiện tại nhân viên công tố đưa ra, nhưng là trải qua tư pháp giám định báo cáo, làm sao cãi lại? Nắm đầu cãi lại. Chu Siêu còn thẳng thắn giảng ngu. Nếu người trong cuộc đều thả bay tự mình, Chu Siêu còn biểu thị, trận này tòa án thẩm vấn, hắn coi như cái vật biểu tượng được. Cười nhìn người trong cuộc biểu diễn. Quả nhiên, Hàn Lệ bắt đầu rồi. Có dị nghị? Ta đương nhiên có dị nghị. Hàn Lệ tăng một hồi đứng lên đến, biểu hiện kích động nói, ta là hợp lý bắt đền, căn bản không phải dọa dẫm vơ vét tài sản. Ta tính qua, ta ca khi còn sống hàng năm thu vào gần như 50 vạn, hắn còn có 30 năm mới về hưu, mặc dù là không tăng lương tình huống, hắn thu vào đều có 1.500 vạn, ta chỉ là theo hung thủ giết người muốn 1.000 vạn, đã là giảm đi. Ta cảm thấy ta bắt đền hoàn toàn là hợp tình hợp lý hợp pháp, ta không biết tại sao nhân viên công tố không nên nói ta là dọa dẫm vơ vét tài sản. Trần Trung Hán nhìn Hàn Lệ nói rằng, số một bị cáo, ý của ngươi là, ngươi tán thành chứng cứ tính chân thực theo tính hợp pháp, nhưng không đồng ý tính liên quan, ta như thế lý giải đúng không? Hàn Lệ cái nào biết cái gì tính chân thực tính hợp pháp liên quan tính? Có điều nàng cảm thấy quan tòa nói tới còn rất cao to lên. Liên gật đầu liên tục, a đúng đúng đúng. Trần Trung Hán ngược lại nhìn về phía nhân viên công tố ghế, nhân viên công tố, đối với này, ngươi có ý kiến đến gì? Thẩm Thiên Tứ đứng dậy nói rằng, đầu tiên, có quan hệ Hàn Minh chết chìm vụ án, chúng ta viện kiểm soát sớm tham gia điều tra, cùng cảnh sát cộng đồng ra kết luận, Khương Bạch không nên gánh trách nhiệm. Kết quả này cũng là báo cho bị cáo. Cũng chính là nói, bị cáo ở biết rõ người bị hại không nên gánh trách nhiệm điều kiện tiên quyết, vận hướng về người bị hại bắt đền, động cơ bản thân liền đứng không vững. Thứ yếu, bị cáo cái gọi là bắt đền kim ngạch vượt xa hợp lý phạm vi, phương pháp tính toán cũng phi thường hoang đường, này thuộc về giá trên trời bắt đền. Hơn nữa bị cáo bắt đền phương thức cũng rõ ràng bao hàm uy hiếp thành phần. Thẩm Thiên Tứ hít sâu một hơi, tổng kết nói, nói tóm lại, bị cáo tội dọa dẫm vơ vét tài sản tên thành lập. Này này, Hàn Lệ nhất thời há hốc mồm. Tiếp theo như là nghĩ tới điều gì, vội vã lớn tiếng kêu ầm lên, cái thanh âm kia không phải ta. Đúng, cái kia không phải ta, căn bản không phải ta. Khẳng định là cái kia họ Khương tìm người khác cùng hắn diễn kịch. Ta căn bản chưa từng nói qua cái gì không trả tiền liền khởi tố loại hình. Thẩm Thiên Tứ cười lạnh. Hắn có thể thấy, bị cáo rõ ràng đã trận cướp đại loạn. Ở trên tòa án chơi xấu, nhưng là rất không sáng suốt. Ta chỗ này có tư pháp giám định cơ cấu một phần giám định báo cáo, trải qua đối với âm thanh hình sóng tinh vi phân tích, đủ để chứng minh, ghi âm bên trong hai thanh âm, phân biệt đến từ bị cáo cùng người bị hại. Thẩm Thiên Tứ giơ lên một phần giám định báo cáo, trực tiếp liền đem Hàn Lệ ngụy biện tại chỗ đánh chúng nát tan. A này, Hàn Lệ triệt để há hốc mồm. Thẩm Thiên Tứ lại giơ lên một phần chứng cứ, đây là án phát phòng cà phê giám sát video, tuy rằng không nghe được đương sự song phương đối thoại nội dung, thế nhưng hai người khẩu hình cùng ghi âm bên trong nội dung hoàn mỹ xứng đôi. Liên quan với điểm này, đồng dạng có chuyên nghiệp tư pháp giám định báo cáo. Âm thanh hình sóng cùng khẩu hình đều đủ để chứng minh ghi âm bên trong hai thanh âm phân biệt đến từ bị cáo cùng người bị hại. Hàn Lệ tại chỗ sững sờ. Nàng căn bản không nghĩ tới, nhân viên công tố lại còn có như thế một tay. Thanh âm gì hình sóng, cái gì khẩu hình? Hàn Lệ không có chút nào hiểu. Nhưng nàng biết, tình huống tựa hồ đối với chính mình phi thường bất lợi. Trần Trung Hán dò hỏi, bị cáo, đối với nhân viên công tố đưa ra chứng cứ mới, ngươi có gì dị nghị không? Hàn Lệ nuốt một ngụm nước bọt, chậm rãi lắc đầu, không, không có. Trần Trung Hán nói rằng, thỉnh nhân viên công tố tiếp tục nâng chứng. Thẩm Thiên Tứ đón lấy không ngừng liệt kê chứng cứ. Hai mẹ con tự tay viết ký tên nhận tội nhận phạt giấy cam kết cùng khẩu cung. Phòng cà phê người phục vụ khẩu cung. Phụ trách điều tra này án cảnh sát nhân dân Lâm Quốc An cùng Trần Tường khẩu cung. Nay một phần phần chứng cứ liên tiếp bị nâng đi ra, cũng từng bước một đem Tào Đan Đồng Hàn Lệ mẹ con đẩy hướng về vực sâu. Chương 205, phán quyết ra lò, hiện tại lưu hành cho mình thêm hình ạ. Sau đó tòa án thẩm vấn quá trình, hầu như biến thành Thẩm Thiên Tứ một người sân nhà. Hắn không ngừng liệt kê chứng cứ. Một mặt chứng minh Hàn Lệ phạm tội dọa dẫm vơ vét tài sản thành lập, mặt khác thì lại chứng minh Tào Đan Đồng xúi dục phạm tội sự thực tồn tại. Một bộ tổ hợp quyền hạ xuống, mặc dù là hoàn toàn không hiểu pháp Tào Đan Đồng mẹ con hai người, cũng rõ ràng ý thức được cục đối mặt chính mình rất bất lợi. Nhưng một mực các nàng lại không thể cứu vãn. Ở mở phiên tòa trước, Hàn Lệ ngây thơ cho rằng, tòa án biện luận thật giống như trên TV nhìn thấy như vậy, chỉ cần dựa vào lý lẽ biện luận, đem sự tình giải thích rõ ràng là tốt rồi. Nhưng thực tế nhưng không phải như vậy. Ở nâng chứng đối chứng cùng tòa án biện luận phân đoạn, làm bên bị cáo, mấu chốt nhất chính là muốn bác bỏ nhân viên công tố chứng cứ, khiến cho không bị hội thẩm tiếp thu, hoặc là quay chúng quanh pháp luật điều khoản cùng tư pháp giải thích, đến chứng minh hành vi của chính mình không thành lập phạm tội. Có kinh nghiệm luật sư, thường thường có thể từ chứng cứ bên trong tìm tới một ít ẩn dấu cực sâu lỗ thủng, lấy này làm mưu đồ lớn, hạ thấp chứng cứ độ tin cậy. Liên tỷ như Khương Bạch cung cấp cái kia phần ghi âm, Tuy rằng lúc đó vẫn chưa trải qua đối phương đồng ý, nhưng bởi ghi âm địa điểm là nơi công cộng, vì lẽ đó khởi nguồn hợp pháp, đồng thời không có trải qua biên tập, hoàn toàn có thể làm tòa án chứng cứ. Nhưng chuyện này cũng không hề mang ý nghĩa phần này chứng cứ liền 100% có thể đứng lại chân. Luật sư bảo chữa hoàn toàn có thể nói, bị cáo cái kia lời nói là ở dưới tình thế cấp bách bật thốt lên, kỳ thực cũng không có dọa dẫm vơ vét tài sản chi chủ quan đắc ý, hoặc là cũng có thể biện giải xưng, bị cáo là ở chịu đến người bị hại một loại nào đó dưới sự dẫn đường mới nói ra khỏi miệng. Nói chung khẳng định là có thể đem ra làm văn. Chỉ tiếc Hàn Lệ luật sư là cái vừa vào nghề gà mờ, rất hiển nhiên không có như thế công lực thâm hậu. Có điều Chu Siêu còn bình thường phát huy, chí ít đúng quy đúng cụ tranh thủ giảm hình phạt vẫn không có vấn đề quá lớn. Nhưng một mực Hàn Lệ hoàn toàn không tín nhiệm hắn, nhất định phải chính mình kinh xuất. Kết quả là dẫn đến hiện tại cục diện như thế. Chu luật sư, đừng xem hí, ngươi nói chuyện a. Mau mau phản bác hắn a. Hàn Lệ rốt cục nhớ tới mình còn có cái luật sư. Quay đầu hướng về phía Chu Siêu quần cắn răng nói. Chu Siêu quần nhưng thủy chung túi đầu, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim. Thật giống như làm như không nghe thấy. Hắn chỉ là cái tân thủ luật sư a, ngươi không thể yêu cầu hắn kéo sóng to với vừa ngã, đỡ cao ốc nghiêng. Thật muốn có bản lĩnh như thế này, Chu Siêu quần đã sớm chính mình mở văn phòng luật, hoặc là ở loại cỡ lớn văn phòng luật bên trong làm cao cấp đối tác. Một bên khác Thường Thắng đồng dạng hồn ở trên mây, hoàn toàn không có muốn mở miệng ý tứ. Hoặc là nói, căn bản không tìm được cãi lại góc độ. Bên bị cáo, đối với nhân viên công tố đưa ra chứng cứ, các ngươi có gì dị nghị không? Trần Trung Hán trầm giọng mở miệng hỏi dò. Hàn Lệ nuốt một ngụm nước bọt, lần nữa nhìn về phía bên cạnh Chu Siêu Quần. Liều mạng ngáy mắt, nhưng người sau nhưng hoàn toàn che đậy tín hiệu. Hàn Lệ cắn răng, nội tâm thầm mắng, nhưng cũng chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu, không có dị nghị. Trần Trung Hán nói rằng, tốt, nếu bên bị cáo đối chứng theo không có dị nghị, như vậy xin hỏi bên bị cáo, đối với nhân viên công tố lên án tội danh, có hay không vẫn phủ nhận? Đúng, ta không thừa nhận dọa dẫm vơ vét tài sản. Hàn Lệ thần tình kích động hô, ta thừa nhận, ta xác thực theo cái kia họ Khương đòi tiền, mà lại nói thời điểm không có cân nhắc chu toàn, nhưng cái kia chỉ là bởi vì ta ca tạ thế, ta quá khổ sở, không có khống chế song tâm tình của chính mình. Ta có thể theo đối phương xin lỗi, cũng có thể bảo đảm sau đó không hỏi nữa hắn đòi tiền. Nhưng ta thật không có dọa dẫm vơ vét tài sản a, ta chỉ có điều là bắt đền mức hơi lớn, sau đó chính là khả năng phương thức có chút không quá thích hợp. Tào Đan Đồng cũng liền vội vàng nói, không sai không sai, quan tòa đại nhân thỉnh minh xét, con gái của ta nàng vừa mới tốt nghiệp đại học, chưa va chạm nhiều, cũng không hiểu lắm cái gì là dọa dẫm vơ vét tài sản, những này đều không phải cố ý a. Hừ. Thẩm Thiên Tứ hừ lạnh một tiếng nói rằng, nước ta hình pháp tổng cộng quy định 469 điều tội danh, trừ phi chuyên nghiệp học pháp, bằng không bình thường công dân hầu như không thể tất cả đều rõ ràng, nhưng lẽ nào dùng một câu ta không biết, là có thể trốn tránh pháp luật trách nhiệm à? Người không biết không tội, ở hình pháp trước mặt không thành lập. Số 1 bị cáo hành vi chính là dọa dẫm vơ vét tài sản không thể nghi ngờ, số 2 bị cáo kẻ xúi dục cũng là không thể nghi ngờ, hơn nữa hai tên bị cáo từ đầu tới cuối đều đối với chính mình hành vi phạm tội không có một chút nào ăn năn chi tâm, mặc dù là đối mặt chứng cứ xác thực, vẫn đang nói xạo. Thẩm Thiên Tứ nhìn về phía quan tòa phương hướng, trầm giọng nói, xét thấy bị cáo nhận tội nhận phạt thái độ ác liệt, không hề ăn năn chi tâm, ta thỉnh cầu quan tòa các hạ đối với hắn phán xử nặng. Phán xử nặng. Nghe được bốn chữ này, Tào Đan Đồng hai mẹ con nhất thời biểu hiện hơi ngưng lại. Hàn Lệ không thể làm gì khác hơn là lần thứ hai đem hy vọng ký thác đang bị nàng lơ là rất lâu luật sư trên người. Chu luật sư, ngươi đúng là nói một câu a. Ngươi như thế không chịu trách nhiệm, ta sẽ đi trách cứ ngươi. Vào lúc này nhớ tới luật sư đến rồi, ngài không phải miệng nhỏ rất có thể bà ba à? Chu Siêu còn trong lòng cười lạnh. Cho tới Hàn Lệ nói trách cứ không trách cứ, hắn không để ý. Hơn nữa cũng không có cách nào thay đổi. Vốn là trận này tòa án thẩm vấn, cũng chỉ có thể ở giảm hình phạt phương diện bỏ công sức. Ngươi cờ mở nở vừa lên đến liền đem nhạc dạo biến thành vô tội biện hộ. Phần thắng cơ bản là số 0 a. Chu Siêu còn biểu thị, hắn không phải không chịu trách nhiệm, cũng không phải cố ý trơ mắt nhìn người trong cuộc thua con tòa. Thực sự là không thể cứu vãn. Bên bị cáo, các ngươi còn có cái gì muốn nói à? Hàn Lệ há miệng vừa muốn dục, liền nghe được quan tòa âm thanh uy nghiêm truyền đến. Nàng không thể làm gì khác hơn là kiên trì nói rằng, quan tòa đại nhân a, ta thật không có nghĩ phạm tội ý tứ. Ta chính là tính toán bồi thường mức thời điểm không quá nghiêm cẩn, hơi hơi muốn nhiều điểm, nhưng ta tuyệt đối không phải nghĩ dọa dẫm vơ vét tài sản. Ta không có thật không có phạm tội a. Hàn Lệ đều nhanh khóc. Thế nhưng rất đáng tiếc, đình thẩm phán không tin nước mắt, pháp luật cũng không tin nước mắt. Nếu như tội phạm khóc khóc nhẹ liền có thể thắng được tha thứ, vậy còn muốn pháp luật làm gì? Còn muốn cơ quan tư pháp làm gì? Trần Trung Hàn ánh mắt không hề lay động, sắc mặt như thường, trầm giọng nói, bị cáo, thỉnh nhằm vào nhân viên công tố lên án tiến hành trình bày, nếu như có chứng cứ mới, ngươi cũng có thể cung cấp. Hàn Lệ nào có chứng cứ, cho tới tính nhằm vào trình bày, càng là không thể nào nói đến. Không học được pháp người, ở trên đình thẩm phán tham gia tòa án biện luận, này thì tương đương với nhường đầu bếp lên bàn mổ, nhường người quẻ lên thi điển kinh trạng. Hàn Lệ ấp úng nửa ngày, cũng không nói ra cái 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 đến. Trên ghế bàn thính, Khương Bạch tẻ nhạt ngáp một cái. Quan sát Cao Minh luật sư biện luận, là một hồi nghe nhìn hưởng thụ. Tỷ như La đại trạng, hắn mỗi lần tòa án thẩm vấn đều cảm xúc mãnh liệt dâng trào, cao trào thay nhau nổi lên, trên ghế bàn thính người muốn ngủ đều ngủ không được. Mà lần này, quá bình thản, quá vô vị. Song phương căn bản khó có thể hình thành ra dáng đối kháng. Hoàn toàn là nhân viên công tố một phương diện nghiền ép. Tuy rằng hiện tại còn chưa có xuất hiện kết quả, nhưng Khương Bạch suy đoán, cuối cùng phán quyết, chí ít cũng là lên đơn kiện bên trong tố tụng thỉnh cầu nhân đại, thậm chí còn sẽ càng cao hơn. Thực sự là hai cái bị cáo quá ngu xuẩn, lần này thao tác hạ xuống, vô cùng có khả năng cho mình thêm hình. Tòa án biện luận đến cái trình độ này, kỳ thực đã không cần thiết lại tiếp tục tiến hành. Bị cáo cũng chỉ là lặp đi lặp lại qua lại nói, không có bất kỳ mạnh mẽ phản kích. Liên Trần Trung Hán vang lên pháp truy, tuyên bố nghị định. Sau đó liền dẫn hội thẩm thành viên đi ra đình thẩm phán. Mà Tào Đan Đồng hai mẹ con, nhưng là bị cảnh sát tòa án tạm thời đến phòng giam giữ, chờ đợi mở phiên tòa tuyên án. Nửa giờ, thoáng một cái đã qua. Rất nhanh liền một lần nữa mở phiên tòa. Đùng. Trần Trung Hán vang lên pháp truy. Đình thẩm phán bên trong hết thảy mọi người đứng lên. Tiếp đó, Trần Trung Hán bắt đầu tuyên đọc phán quyết kết quả. Long Thành thị khu Tân Giang tòa án nhân dân hình sự đình thẩm phán, đối với Hàn Lệ, Tào Đan Đồng dọa dẫm vơ vét tài sản một án, đã thẩm lý hoàn tất. Hiện làm ra như sau phán quyết. Bị cáo Hàn Lệ tội dọa dẫm vơ vét tài sản tên thành lập, mức đặc biệt to lớn, nhận tội nhận phạt thái độ ác liệt, không hề hối cải chi tâm, phán xử tù có thời hạn 4 năm 6 tháng, cũng phạt tiền 25,000 nguyên. Bị cáo Tào Đan Đồng xúi dục phạm tội, lấy cùng tội luận xử, vì ở cộng đồng phạm tội bên trong tạo tác dụng nhỏ, phán xử tù có thời hạn 1 năm, hoãn lại 2 năm chấp hành. Trở lên phán quyết, từ ngày thẩm phán lên chính thức có hiệu lực, lập tức chấp hành. Như bị cáo đối với bản phán quyết không phục, có thể ở trong vòng 15 ngày, hướng lên trên cấp 1 tòa án nhân dân nhấc lên trọng án. Đúng. Theo pháp truy hạ xuống, vụ này cũng chính thức đóng nắp quan tài định luận. Tội dọa dẫm vơ vét tài sản tên thành lập. Hơn nữa Hàn Lệ thông qua không ngừng cố gắng, thành công vì chính mình thêm 6 tháng thời hạn thi hành án. Trên ghế bị cáo, Tào Đan Đồng thân hình loáng một cái, sắc mặt trong nháy mắt trở nên trắng bệnh, chậm rãi quay đầu nhìn về phía con gái. Mà Hàn Lệ thì lại đặt mông ngồi ở ghế bị cáo trên ghế, đầy mặt tuyệt vọng. Nàng, thật phải ngồi tù. Giờ khắc này, Hàn Lệ trong đầu lóe qua trước đây xem qua mấy bộ phim, Ngục giam phong vân, Nữ tử ngục giam, Gào thét của hoa. Vừa nghĩ tới trong ngục giam tàn khốc, nội tâm của nàng liền tràn ngập hoảng sợ. Chu Siêu Quần, Hàn Lệ đột nhiên quay đầu nhìn về phía bên cạnh pháp viện luật sư, gào thét nói: "Ngươi xảy ra chuyện gì? Chính phủ phái ngươi đến cho chúng ta làm pháp luật viên trợ, không phải nhường ngươi đến làm khán giả. Con mẹ nó ngươi người câm." Lên tòa án liền dám đều không thả một cái. Coi như ngươi làm miễn phí, cũng không thể như thế trắng trợn lười biếng đi. "Hả? Ta nghĩ tới rồi, con mẹ nó ngươi đúng không lấy tiền. Ngươi khẳng định thu tiền đen, ta muốn trách cứ, ta muốn báo cáo, ngươi chờ xem, ngươi nhất định sẽ theo Nhạc Bân như thế đi vào." Hàn Lệ ngũ quan vặn mèo, sắc mặt dữ tợn, hiện ra nhưng đã đến giận không nhịn nổi trình độ, nước bọt tung tóe phun mạnh lên. Cái kia sắc bén âm thanh vang vọng ở tòa lớn đỉnh thẩm phán, nhất thời đưa tới mọi người quan tâm. Chu Siêu Quần mặt lúc xanh lúc tím, cắn răng nói: "Hàn tiểu thư, trách cứ cũng tốt, báo cáo cũng được, đều là ngươi tự do, ta quản không được. Nhưng ta muốn nói chính là, tạo thành ngày hôm nay cục diện như thế, đều là chính ngươi làm. Ngươi vụ này sự thực rõ ràng, chứng cứ đầy đủ, chúng ta biện pháp duy nhất chính là chủ động nhận tội, chịu nhận lỗi, tranh thủ giảm hình phạt, ta cũng luôn mãi đã phân phó ngươi, có thể ngươi đây, ngươi là làm sao làm?" Chu Siêu Quần tức giận đến cả người run, ngươi vừa lên đến liền từ chối nhận tội, ngươi nhường ta làm sao làm? Ta lại có thể làm sao? Ở ngươi từ chối nhận tội một khắc đó, trận này tòa án thẩm vấn kết quả cũng đã định trước, coi như ta cả người mọc đầy miệng, cũng không thể giúp ngươi xoay chuyển thế cuộc. Ngươi là làm sao không biết ngại ngược lại trách ta? Hàn Lệ một bộ ta không nghe ta không nghe ta không nghe tư thế, lớn tiếng kêu ầm lên, ta không quản. Ngươi khẳng định thu cái kia họ Khương tiền. Ngươi là cố ý. Ngươi cố ý hại ta. Ta muốn báo cáo ngươi, nhường ngươi ngồi tù. Muốn làm gì làm. Chu Siêu Quần xanh mặt, xoay người liền đi. Không có bao tố thô tục, là hắn làm luật sư cuối cùng kiên trì. Một cái khác pháp viện luật sư thường thắng cũng liền vội thu thập xong đồ vật, hai cái bạn khố rách áo ôm cùng rời đi chỗ thị phi này. Tào Đan Đồng hai mẹ con còn muốn nổi điên, nhưng vào lúc này cảnh sát tòa án tiến lên, đem hai người giam giữ đi ra ngoài. Hàn Lệ sẽ trước tiên ném về trại tạm giam, ngày mai còn phải áp lại đây tham gia phỉ báng án mở phiên tòa. Cho tới Tào Đan Đồng, nàng phán quyết kết quả là phán vừa chấm 2, có 2 năm hoãn hình. Thời gian này là tự phán quyết ra lò, phát sinh pháp luật hiệu lực bắt đầu lên tiến hành tính toán. Tòa án nhân dân sẽ theo pháp luật đem di đưa công an cơ quan giao khảo sát. Sau đó, Tào Đan Đồng cần phải đi khu trực thuộc đồn công an báo danh, tiến hành trọng điểm nhân khẩu đăng ký. Mà đồn công an sẽ cùng với nàng vị trí cư ủy hội thành lập giúp dạy tổ khảo sát dệt, đối với hắn lập ra nhất định chế độ, hạn chế hành động tự do cùng phạm vi, giáo dục nàng tuân thủ quốc gia pháp luật, pháp quy, pháp lệnh, làm tuân theo pháp luật công dân. Có người có thể sẽ cảm thấy, hoãn hình tốt, không cần ngồi tù, nhưng kỳ thực hoãn hình phạm tháng ngày cũng không hề tưởng tượng nhẹ nhõm như vậy, bọn họ cần tuân thủ một loạt quy phạm. 1. Tuân thủ pháp luật, hành chính pháp quy, phục tùng giám sát. 2. Dựa theo khảo sát cơ quan quy định báo cáo chính mình hoạt động tình huống. 3. Tuân thủ khảo sát cơ quan liên quan với tiếp khách quy định. 4. Rời đi thành phố cư trú, huyện hoặc là chuyển nhà, cần phải báo khảo sát cơ quan phê chuẩn. 5. Từ trình độ nào đó tới giảng, tuy rằng hoãn hình không cần ngồi tù, nhưng có lẽ so với ngồi tù còn khó chịu hơn. Hơn nữa thời gian càng dài. Nếu như ở hoãn thời hạn thi hành án biểu hiện tốt, có giảm thiểu hoãn hình thời hạn thi hành án hoặc là miễn trừ hoãn hình cơ hội. Nhưng nếu như ở hoãn thời hạn thi hành án lại phạm tội mới, vậy thì sẽ hủy bỏ hoãn hình, số tội cũng phạt, liền dường như đố mỗ nào đó bạn học như thế. Giờ khắc này, Tào Đan Đồng chính là bị tòa án công nhân viên mang tới cục thành phố đi làm thủ tục, sau đó sẽ do khu trực thuộc đồn công an cùng cư ủy hội tiến hành giám sát cùng giáo dục công tác. Thiên Thủy Hương truyền tiểu khu. Khương Bạch ở tòa án thẩm vấn sau khi kết thúc, liền về đến nhà bên trong. Dọa dẫm vơ vét tài sản án tuyên án, cũng coi như là giải quyết xong một nỗi lòng. Hắn điều ra hệ thống bảng kiểm tra một hồi. Sự kiện mới mạng lưới thủy quân tiến độ kẹt ở 83% đã rất lâu, vẫn không nhúc nhích qua. Sự kiện này đã liên lụy đến toàn bộ thủy quân ngành nghề, cùng với tương quan màu xám dây chuyền sản xuất công nghiệp, lan đến phạm vi chưa từng có to lớn. Tuyệt đối so với trước lái thay cả bẫy, cùng với sửa xe tấm màn đen còn muốn lớn hơn. Căn cứ một ít bắt quái tin tức đến xem, thật giống có mấy cái minh tinh đều bị thỉnh đi uống trà. Đương nhiên, những tin tức này nhìn thì thôi, là thật hay giả ai biết được. ngược lại cái kia mấy cái minh tinh phòng làm việc đều ngay đầu tiên phát thông cáo đến làm sáng tỏ. Ngược lại là tình nguyện dùng văn tự để giải thích nửa ngày cũng không gặp minh tinh bản thân lộ diện. Theo lý thuyết sự tình tiểu này tùy tiện mở cái trực tiếp không phải giải thích rõ ràng. Ta cũng không biết, ta cũng không dám hỏi. Ngược lại trận này lan đến diện rất rộng thủy quân sự kiện, phòng trường không như vậy mau ra kết quả. Trước đó, đúng là phỉ báng án trước tiên nên đón mở phiên tòa. Chương 206, án phỉ báng mở phiên tòa, trước nay chưa từng có rầm rộ. Mở phiên tòa nhật, thời tiết âm. Sắc trời mờ mịt, mây đen dọc trời, nhường cả tòa thành thị đều có vẻ có chút ngột ngạt. Ăn sáng xong sau, Khương Bạch liền đi xe đi tới tòa án. Ở trên đường yên lặng sử dụng trung độ bệnh trầm cảm thẻ trải nghiệm. Cái này vốn là sự kiện mạng lưới thủy quân soạt đi ra phụ trợ đạo cụ, nhưng Khương Bạch dùng đến vụ này lên, cho tới mạng lưới thủy quân vụ án, hiện tại đã gây nên an ninh mạng bộ ngành coi trọng, khẳng định là muốn đối mặt đúa tạ đả kích. Vừa tới cửa tòa án, Khương Bạch liền nhìn thấy ố mênh mông một đám đông người. Không biết còn tưởng rằng phát sinh cái gì kinh thiên lớn oan án, quân chúng đến cửa tòa án kháng nghị đến rồi. Trên thực tế, những người này tất cả đều là bị cáo, cùng với cùng đi đến đây gia thuộc. Mấy ngàn người tụ tập ở tòa án trước cửa, khung cảnh này vẫn là rất đồ sộ. Cũng may tòa án sớm làm đủ chuẩn bị, từ cái khác tòa án điều không ít cảnh sát tòa án qua đến giúp đỡ, thậm chí còn hướng về đồn công an xin trợ giúp. Dù sao nhiều người như vậy tụ tập cùng nhau, hơi bất cẩn một chút, liền có thể phát sinh khó có thể khống chế ác tính sự kiện. Đặc biệt là muốn cân nhắc đến, vạn nhất bọn họ nhìn thấy nguyên cáo, có thể hay không tâm tình kích động, phát sinh bạo lực xung đột. Vì lẽ đó, nhất định phải bảo đảm đầy đủ cảnh lực đến duy trì trật tự. Ngoài ra, tòa án xung quanh mấy con phố trên đường, cảnh sát giao thông số lượng cũng so với bình thường nhiều vài lần. Phòng ngừa xuất hiện nghiêm trọng giao thông tắc hiện tượng. Như vậy cảnh tượng hoành tráng, truyền thông đương nhiên sẽ không buông tha. Khắp nơi truyền thông cùng phương tiện truyền thông cá nhân người hành nghề, bưng trường thương đoạn pháo ở đưa tin tình huống hiện trường, phỏng vấn người bị hại, còn có dơ gậy tự sướng mở trực tiếp cọ lưu lượng. Trường hợp này dưới, đương nhiên cũng không thể thiếu xem trò vui người đi đường. Nói chung hiện trường liền một chữ, hỗn loạn. Rất nhanh, các văn phòng luật lớn luật sư xuất hiện, thật giống như tour du lịch hướng dẫn viên như thế, dơ bảng hiệu, cầm kèn đồng lớn, ở đây lên thét to, tập hợp chính mình người trong cuộc. Có luật sư chỉ có mấy cái người trong cuộc, ngược lại cũng còn tốt. Như Trương Vĩ như vậy, một người muốn đối mặt 1000 bị cáo, chỉ là điểm danh đều muốn thời gian thật dài. Có điều hắn ngược lại cũng cơ trí, đem này 1000 bị cáo trích phần trăm 10 tổ, từ văn phòng luật gọi tới 10 cái thực tập sinh hỗ trợ kiểm kê danh sách, thống kê nhân số. Ngược lại cũng không đến nỗi quá mức chật vật. Ngược lại thực tập sinh chính là châu ngựa, không cần thì phí. Coi như là dẫn bọn họ mở mang hiểu biết. Trương luật sư, trận này quan tòa đánh xuống, là không phải có thể cân nhắc đổi căn phòng lớn. Trần Mộng chết đi tới Trương Vĩ bên cạnh, trong giọng nói khó tránh khỏi có chút chua xót. Hắn vẫn tính nhận được tin tức khá là đúng lúc, phản ứng cũng rất nhanh, cướp được hơn 200 khách hàng. Nhưng vẫn là không có cách nào theo Trương Vĩ so với. Trương Vĩ một người độc tài một nửa bị cáo, quả thực nhường Long Thành các luật sư ước ao kỳ nhi phát tím. Khỏi nói, ngươi cũng không biết ta có bao nhiêu khổ cực, hơn 1000 cái bị cáo à, đều sắp đem ta ăn. Trương Vĩ lắc lắc đầu, nổ mạnh nước đắng. Cứng rồi. Nắm đấm cứng. Nhìn Trương Vĩ trên mặt cái kia muốn ăn đòn nụ cười, Trần Mộng chết thật muốn nhường hắn nếm thử chính mình thiết quyền. Vậy thì theo mua phòng người, theo không trả nổi trả trước người oán giận vay phòng áp lực lớn, hoặc là nằm ở tình yêu cùng nhiệt bên trong người, theo mẫu thai solo 20 năm người oán giận bạn gái dính người là một cái đạo lý. Đây là một loại tên là oán giận, thật là khoe khoang muốn ăn đòn hành vi. Hô. Trần Mộng chết hít sâu, áp chế một cách cưỡng ép ở nội tâm lửa giận, hướng về Trương Vĩ giơ ngón tay cái lên, vậy ngươi rất tuyệt nhà. Trương Vĩ. Một bên khác. Khương Bạch dừng xe xong sau khi, theo La Đại Trạng hội hợp, rất biết điều đi vào tòa án. Không có ở tòa án trước cửa đắc ý. Vạn nhất gây nên bạo động nhưng là không tốt kết cục. Hai người xe nhẹ chạy đường quen hướng về thứ nhất hình sự đỉnh thẩm phán mà đi. Như thế nào, căng thẳng à? La Đại Trạng cười hỏi. Khương Bạch thở ra một hơi thật dài, nói rằng, ta không sốt sắng, căng thẳng hẳn là những kia bị cáo. Ngày hôm nay, chính là bọn họ tiếp thu thẩm phán tháng ngày. Từ khi mạng lưới bắt đầu phổ cập, vong bạo người liền xuất hiện. Qua nhiều năm như vậy, bởi vong bạo mà gây thành bi kịch quá nhiều quá nhiều. Một số tâm lý âm u người, trốn ở mạng lưới sau lưng, đeo lên giữ tợn đáng sợ mặt nạ, dơ máu tanh ra mổ, liền trắng trợn không kiêng dè phát tiết tâm tình của chính mình, phát tiết sự phẫn nộ của chính mình. Nhưng xưa nay sẽ không nghĩ tới, loại hành vi này sẽ cho người bị hại tạo thành đáng sợ đến mức nào thương tổn. Tuyết lở thời điểm, không có một mảnh hoa tuyết là vô tội. Mà hôm nay, Khương Bạch chính là muốn nhường những ngày hoa tuyết, tất cả đều để lộ dưới ánh mặt trời, tiếp thu thẩm phán. Hắn muốn thông qua sức một người, kinh sợ toàn mạng bình xịt, thay đổi mạng lưới hiện trạng. Này sẽ rất khó. Nhưng Khương Bạch không có gì lo sợ. Nói không sai, ta tin tưởng ngày hôm nay qua đi, mạng lưới bạo lực nên được rất lớn cải thiện. La Đại Trạm vỗ Khương Bạch vai. Hai người đi vào đỉnh thẩm phán. Nhất thời liền có mấy cái phóng viên vây lên đến, mịt rộ phồn đưa đến Khương Bạch trước mặt. Khương tiên sinh, xin hỏi làm trận này chưa từng có quy mô tố tụng bên nguyên cáo, vào giờ phút này ngươi có cái gì cảm tưởng? Khương Bạch tiên sinh, một lần khởi tố hơn 2000 người, đối với ngươi tới nói chủ yếu nhất khó khăn thể bây giờ ở địa phương nào? Khương tiên sinh, có người nói ngươi làm tất cả những thứ này đều là vì duy trì ngươi tích cực thiết lập nhân vật, đối với này ngươi làm sao xem? Khương tiên sinh, ngươi có không có lời gì muốn đối với đồng dạng gặp mạng lưới bạo lực người bị hại nói? Các ký giả mồm năm miệng 10 đặt câu hỏi. Bởi trận này tòa án thẩm vấn tính đặc thù, tư pháp bộ ngành trải qua đắn đo suy nghĩ sau khi, mời mấy nhà truyền thông tiến vào đỉnh thẩm phán, đối với tòa án thẩm vấn hiện trường tiến hành hiện trường trực tiếp. Tuy rằng tòa án thẩm vấn công khai lưới có thể quan sát tòa án thẩm vấn trực tiếp, nhưng dù sao cái này con đường người biết cũng không nhiều, truyền bá diện không tính rộng rãi. Vì lẽ đó tư pháp bộ ngành mới cố ý mời Giang Chiết đài truyền hình, Long Thành tư pháp,
Giang Chết vòng an bộ các loại mấy nhà quan môi tiến hành tòa án thẩm vấn trực tiếp, chỉ ở nhường trận này tòa án thẩm vấn sức ảnh hưởng cùng truyền bá phạm vi đạt đến sử dụng tốt nhất. Rất hiển nhiên, ban ngành liên quan là chuẩn bị nhờ vào vụ này tiến hành một hồi toàn mạng phổ pháp tuyên truyền, cho trên internet bình xịt, mạnh mẽ gõ rung một cái cảnh báo. Đối mặt phóng viên hỏi dò, Khương Bạch hít sâu một hơi, chậm rãi mở miệng nói, ta sở dĩ khởi tố nhiều người như vậy, không phải vì tên, cũng không phải vì lợi. Mục đích của ta rất đơn giản, chính là muốn nhường những kia xúc phạm pháp luật người, tiếp thu pháp luật trừng phạt. Làm trận này mạng lưới bạo lực người bị hại, ta có phi thường thám thiết lĩnh hội, loại này phảng phất bị toàn thế giới vứt bỏ cùng phản bội cảm giác, rất khó chịu. Khương Bạch hơi làm dừng lại, tiếp tục nói, mạng lưới bạo lực là một cái vô hình đao, cây đao này giết người không thấy máu, làm thi bạo người, chính mình khả năng không có cảm giác gì, nhưng làm người bị hại, tuyệt đối là một loại đáng sợ dày vò, thậm chí, sống không bằng chết. Ta sức mạnh của cá nhân là nhỏ bé, nhưng ta hy vọng thông qua lần này thẩm phán, có thể để cho càng nhiều người ý thức được, mạng lưới không phải nơi không có pháp luật, ở trên internet phạm tội, cũng là muốn gánh trách nhiệm. Đồng thời ta cũng nghĩ đối với đồng dạng gặp mạng lưới bạo lực người nói một câu, sai không là các người, sai chính là những kia thi bạo người, không muốn dùng người khác sai đến trừng phạt chính mình, muốn dũng cảm cầm lấy pháp luật vũ khí, bảo hộ chính mình hợp pháp quyền lợi. Chỉ cần chúng ta mỗi người cũng dám với theo vong bạo người làm đấu tranh, như vậy, mạng lưới bạo lực liền sẽ không có sinh sôi thổ nhưỡng, sẽ không có sinh tồn không gian. Các ký giả dồn dập gật đầu. Ánh mắt phức tạp nhìn Khương Bạch. Hắn là bất hạnh, gặp đáng sợ mạng lưới bạo lực, thậm chí còn bởi vậy bị mắc bệnh trầm cảm. Nhưng cùng lúc, hắn cũng là may mắn, là dũng cảm. Có thể cầm lấy pháp luật vũ khí bảo hộ chính mình hợp pháp quyền lợi. Rất nhiều vong bạo người yên lặng mà chịu đựng tất cả, thậm chí có người khó có thể chịu đựng áp lực lớn, lựa chọn từ bỏ tính mạng của chính mình. Bi kịch quá nhiều, thảm kịch quá nhiều. Nếu như mỗi người đều có thể như Khương Bạch như vậy dũng cảm, ngươi xem còn có ai dám ở trên internet bước lại lại. Các ký giả còn muốn nhắc lại hỏi. Nhưng vào lúc này, khoảng cách mở phiên tòa thời gian đã rất gần. Một đội cảnh sát tòa án tiến vào đình thẩm phán sớm bố phòng, duy trì trật tự. Các ký giả chỉ có thể từ bỏ phỏng vấn, tiến vào chỉ định vị trí, điều chỉnh màn ảnh, mở ra trực tiếp. Rất nhanh, 10 giờ sáng đã đến. Quan tòa Trần Trung Hán đẩy vành mắt đen, trước tiên đi vào đình thẩm phán. Hội thẩm thành viên theo sát phía sau. Có mấy người tựa hồ nhiều hơn không ít tóc trắng. Khoảng thời gian này, tòa án mọi người lượng công việc đều là hiện bao nhiêu tăng cường, lên tới quan tòa, xuống tới phổ thông nhân viên công vụ, đều là như vậy. Mà hết thảy này người khởi xướng, chính là giờ khắc này ngồi ở trên ghế nguyên cáo nào đó đẹp trai. Đúng. Trần Trung Hán vang lên pháp truy, nhìn lướt qua, ánh mắt ở Khương Bạch trên người dừng lại chốc lát, trong ánh mắt tràn ngập vẻ phức tạp. Lại là hắn. Trước đây không lâu một lần khởi tố hơn 100 người, đã náo động toàn tỉnh, lần này lại một lần khởi tố hơn 2000 người, trực tiếp náo động toàn quốc. Vô số người đều đang chăm chú trận này tòa án thẩm vấn. Không nói những cái khác, chỉ cần là bị cáo số, chính là vô tiền khoáng hậu. Trận này hấp dẫn vô số ánh mắt tòa án thẩm vấn, nhường Trần Trung Hán vị này lão quan tòa cũng cảm giác áp lực. Phải thận trọng, khách quan, công chứng. Phán quyết tiêu chuẩn nhất định phải bắt bí tốt. Bằng không khó tránh khỏi sẽ gợi ra một ít không tốt lắm ý kiến và thái độ. Trần Trung Hán thu hồi ánh mắt, trầm giọng mở miệng, "Hôm nay, căn cứ hình pháp điều thứ 246 quy định, Giang Chết tỉnh Long Thành thị khu Tân Giang tòa án nhân dân hình sự đình thẩm phán, theo pháp luật công khai thẩm lý mạng lưới phỉ báng một án. Do ta, Trần Trung Hán đảm nhiệm chính án, cũng theo pháp luật thành lập hội thẩm. Bởi lần này tòa án thẩm vấn khá là đặc thù, vì vậy kinh nhiều phương diện suy tính sau khi, quyết định chọn dùng lần lượt lần tập trung thẩm lý xét lược. Căn cứ bị cáo phỉ báng tình tiết nghiêm trọng trình độ, lần lượt lần tiến hành tòa án điều tra thẩm lý. Tiếp đó, thư ký viên tỉ mỉ giới thiệu một chút tòa án thẩm vấn lần lượt quy tắc, chủ yếu tham khảo bình luận số like đến phân chia đẳng cấp. Số like ở 10 vạn trở lên vì là cấp thứ nhất, 5 vạn 10 vạn vì là cấp thứ hai, 1 vạn 5 vạn vì là cấp thứ ba, 5.000 1 vạn vì là cấp thứ 4, 1.000 5.000 vì là cấp thứ 5, 500 1.000 vì là cấp thứ 6. Hơn 2.000 tên bị cáo bị chia làm 6 tốt, lần lượt lần ra tòa tiếp thu điều tra thẩm phán. Cứ như vậy, có thể rất lớn nâng hiệu suất cao, hơn nữa cũng có thể để tránh cho xuất hiện quá mức hỗn loạn tình huống. Ở thư ký viên giới thiệu xong tỉ mỉ quy tắc sau khi, bị cáo bắt đầu vào sân. Nhóm đầu tiên, số like vượt qua 10 vạn. Đám này bị cáo số ít nhất chỉ có 14 người, nhưng tuyệt đối là tình tiết nghiêm trọng nhất. Phân biệt do 5 cái luật sư thay quyền. Trương Vĩ đảm nhiệm trong đó 4 người luật sư bảo chữa. Bị cáo nhóm tiến vào đình thẩm phán sau, từng cái trên mặt đều vẻ mặt thấp vọng, biểu hiện bất an. Hoàng loạn tâm tình giống như là thủy triều ở giữa bọn họ lan tràn. Trương Vĩ nhỏ giọng phân phó nói, đều chớ sốt sắng, nhớ kỹ ta trước dặn dò các ngươi hạng mục chú ý, không phục vụ một chút xảy ra chuyện gì, đều nghiêm ngặt dựa theo sự phân phó của ta đến. Chúng ta cơ bản sách lược chính là tích cực nhận tội, thành khẩn xin lỗi. Chờ một lúc thư ký viên sẽ tuyên đọc tòa án kỷ luật, đều nhận thật cẩn thận nghe, tuyệt đối đừng trái với trong đó bất kỳ hạng nào. Trương Vĩ suy nghĩ một chút, vẫn có chút không yên lòng, nói tiếp, còn có, tuyệt đối không nên nhục mạ quan tòa, bồi thẩm viên, không muốn theo cảnh sát tòa án lên xung đột, xin lỗi thời điểm nhất định phải thành khẩn. Vốn là những chuyện này căn bản không cần đơn độc lấy ra nói. Thế nhưng không có cách nào. Trương Vĩ bị hồ sợ. Đặc biệt là lần này bị cáo số đông đảo, khó bảo toàn trong đó sẽ không xuất hiện mấy cái đại thông minh. Phải cẩn thận lại cẩn thận. Bên cạnh mấy cái luật sư nghe được Trương Vĩ đối với người trong cuộc dặn dò, vẻ mặt đều trở nên quái dị lên. Hắn dặn dò những nội dung này, nghe vào rất không thể tưởng tượng nổi. Nhưng nếu như là Trương Vĩ, các luật sư biểu thị, này cũng chẳng có gì lạ. Dù sao, Trương Vĩ liên tiếp gặp phải người trong cuộc đâm lưng chuyện này, đã ở Long Thành luật sư trong vòng truyền lưu mở. Rất nhanh, thư ký viên bắt đầu tuyên đọc tòa án kỷ luật, lần lượt xác nhận ra tòa nhân viên thân phận. Sau đó, tòa án thẩm vấn chính thức bắt đầu. La Đại Trạng đứng dậy, tuyên đọc đơn khởi tố, đơn giản trình bày án do, không cáo này 14 tên bị cáo tội phỉ báng. Nhóm đầu tiên lần này 14 bị cáo, là hơn 2000 bị cáo bên trong người tài ba. Mỗi người bình luận đều thu được vượt qua 10 vạn siêu cao khen ngợi. Trong đó đặc biệt Trương Minh lợi nhất là đột xuất, hắn cái kia 8 cái bình luận số like gộp lại, ép thẳng tới 40 vạn, quả thực là nhất kỵ tuyệt trần, đem người thứ hai bỏ lại tít đằng xa. La Đại Trạng tuyên đọc xong đơn khởi tố sau khi, Khương Bạch đứng dậy tiến hành trình bày. Hắn trình bày kỳ thực rất đơn giản, chỉ nói là chính mình bởi vì mạng lưới bạo lực áp lực trong lòng rất lớn, bệnh trầm cảm tái phát, hy vọng hội thẩm đối với thi bạo người phán xử nặng. Sau đó, chính là bị cáo lần lượt trình bày. Bản thân ở đây thành khẩn hướng về người bị hại xin lỗi, đều do ta đầu óc nhất thời hồ đồ, dễ tin trên internet không thật ngôn luận. Ta nhận tội, hy vọng quan tòa đại nhân cho ta một cơ hội, ta bảo đảm sau đó tuyệt đối sẽ không tái phạm. Ta cũng là bị người đầu độc, tuyệt đối không phải cố ý muốn công kích người bị hại, hiện tại ta đã sâu sắc biết được chính mình sai lầm, ta sẽ đem hết toàn lực bù đắp người bị hại bị thương hại cùng tổn thất, chỉ cầu người bị hại lượng giải. Xin lỗi, ta sai rồi, ta thật biết sai rồi, khoảng thời gian này ta vẫn luôn nghĩ lại, sám hối. Trên ghế nguyên cáo, nhìn cái kia từng cái bị cáo lại đều cúi đầu xin lỗi, Khương Bạch sắc mặt không khỏi trở nên hơi quá dị. Đây chính là mạng lưới bình xịt ở trên thực tế sắc mặt à? Quả nhiên là trên internet người khổng lồ, trên thực tế tên lùn a. Khương Bạch nguyên bản còn chờ mong bọn họ có thể chi lăng lên, chế tạo điểm kinh hỉ đây, bây giờ nhìn lại, tựa hồ phải thất vọng. Rất nhanh, bị cáo trình bày kết thúc. Trần Trung Hán tuyên bố, tiến vào nâng chứng đối chứng cùng với tòa án biện luận phân đoạn. Khâu này tiết, đem sẽ trực tiếp quyết định những này bị cáo cuối cùng kết cục. Chương 207, ta từ chối điều giải. Nên làm sao phán, liền làm sao phán. La Đại Trạng bắt đầu nâng chứng. Kỳ thực vụ án này chứng cứ rất đơn giản, chủ yếu nhất chính là những kia bình xịt lưu lại bình luận screenshot, mặt trên rõ ràng biểu hiện bình luận nội dung, cùng với tính đến screenshot thời điểm số like. Ngoài ra còn có cảnh sát điều tra sau bắt được thực tên chứng thực tin tức, đem mạng lưới tài khoản cùng cá nhân liên lạc với đồng thời. Những này chính là bằng chứng, đủ để chứng minh phỉ báng, sỉ nhục hành vi xác thực tồn tại. Hơn nữa nhóm đầu tiên này 14 dũng sĩ, mỗi cái đều là bị trời cao tuyển chọn người may mắn, khen ngợi đều đạt đến 6 con số, đến vào trong đó có hay không vị kia thành thị thợ săn công lao, vậy thì không được biết rồi. Đáng nhắc tới chính là, nhằm vào những này phỉ báng tình hình nghiêm trọng người, Khương Bạch có thể không ít bỏ công sức. Không chỉ đem bọn họ phỉ báng chính mình ngôn luận gìn sót bảo lưu lại đến, còn hơi hơi vận dụng một hồi phương diện nào đó kỹ năng, tìm tới những người này trước đây ở internet lưu lại phỉ báng ngôn luận. Trong đó có rất nhiều, khả năng người trong cuộc chính mình cũng quên. Nhưng internet là có ký ức. Bọn họ phạm vào những kia tội, chung quy đều bị đào lên, đồng thời trình hội thẩm. Tuy rằng tội phỉ báng là thân xin lỗi, nếu như những người bị hại kia không đi khởi tố, là không có cách nào truy cứu những người này trách nhiệm hình sự, nhưng giờ khắc này ở trên đỉnh thẩm phán biểu diễn ra, đủ để đưa đến nhường hội thẩm đối với bị cáo phán xử nặng hiệu quả. Số 1 bị cáo Trương Minh Lợi, ngươi còn nhớ Đông Hải vị kia cho xỉ tợ giao đồ ăn khen thưởng 200 khối cô nương à? Ngươi còn nhớ lúc đó ngươi ở trên internet là làm sao mắng nàng à? Ngươi biết ở gặp đáng sợ mạng lưới bạo lực sau khi, cái kia cô nương trẻ tuổi lựa chọn nhảy lầu kết thúc tính mạng của chính mình à? La Đại Trạng giơ một phần chứng cứ, hướng về Trương Minh Lợi liên tục chất vấn. Chuyện này Khương Bạch cũng từng nghe nói qua. Sự tình phát sinh ở năm nay hơn nửa năm, Đông Hải một nữ tử, vì cảm tạ cho mình hành động bất tiện phụ thân đưa thức ăn chân chạy tiểu ca, ở cho đối phương phát hồng bao không có kết quả sau, cho hắn nạp 200 khối nói phí, chính là như thế một cái rất có yêu sự tình, nhưng bị một đám dơ bẩn, vô liêm sỉ, không muốn mix sen mạng lưới bình xịt một trận phun. Cuối cùng, cô gái kia không chịu nổi gánh nặng, từ cao lầu nhảy xuống, kết thúc tính mạng của chính mình. Có thể những kia các bình xịt, những kia trên tay dính đầy máu tươi lao phủ nhóm, nhưng chỉ là vỗ tay một cái như không có chuyện gì xảy ra đi ra, hơi hơi biết điều vài ngày sau, lại ở những nơi khác bắt đầu chỉ điểm giang sơn, bước bước lại lại. Trong này thì có Trương Minh Lợi. Hắn mấy cái bình luận gộp lại có mấy vạn khen ngợi. Cô nương kia chết, có Trương Minh Lợi một phần trách nhiệm. Ta không phải cố ý, ta cũng không biết nàng tại sao yếu ớt như vậy, ta cũng không nói gì à, Trương Minh Lợi gấp đến độ đều nhanh khóc. Yếu đuối. Mãi đến tận hiện tại ngươi đều không có biết được chính mình sai lầm, lại ở trách cứ đối phương yếu đuối. Ngươi đang nếm thử bị lên tới hàng ngàn, hàng vạn người chỉ trích à? Ngươi trải nghiệm qua bị toàn mạng quần chào cảm giác à? Phàm là ngươi có một chút lương tri, đều không nói ra được loại này chó má nói. La Đại Trạng lời nói len keng, âm thanh vang dội ở đỉnh thẩm phán bên trong vang vọng. Trương Minh Lợi nhất thời biến sắc mặt, ý thức được tự mình nói sai. Lúc này, Trương Vĩ liền vội mở miệng nói, phản đối. Bên tố cáo luật sư nói tới sự tình cùng bản án không quan hệ. La Đại Trạng liếc mắt nhìn hắn, không nói gì, chỉ là ngồi xuống lại. Mục đích của hắn đã đạt đến. Nhưng hội thẩm nhìn thấy Trương Minh Lợi đáng ghê tởm sắc mặt, nhìn thấy hắn đã từng làm những kia ác, nhìn thấy hắn mãi đến tận hiện tại vẫn không hề hối cải chi tâm, này đã đầy đủ. Lúc này, các đại truyền thông phòng trực tiếp, vô số quan sát trận này tòa án thẩm vấn trực tiếp người, dồn dập xoạt lên màn đạn. Vũ Thảo, chuyện kia lúc đó nhìn ra ta suýt chút nữa tức chết, nữ hài đồng ý, chân chạy tiểu ca cũng không vấn đề, mẹ nó đến những người kia dựa vào cái gì bức bức lại lại à? Ai, thật không biết những người này trên thực tế là trải qua nhiều không như ý, nhất định phải ở trên internet phát tiết bọn họ tâm tình tiêu cực. Nguyên bản ta cho rằng những kia mạng lưới bình xịt biết mình gián tiếp giết người sau khi sẽ có chút hổ thẹn, bây giờ nhìn lại, ta hổ thẹn ngươi cái chối tiêu dứa ba ba cam. Ủng hộ hình phạt, đưa bọn họ đi vào. Hy vọng thành thị ánh sáng thật tồn tại. Có chút rất rưởi, liền đến thành thị ánh sáng đến xử lý. Các minh đệ, là thời điểm hành động lên, để nhóm này chết bình xịt cũng nếm thử bị vong bạo mùi vị. Đình thẩm phán bên trong, tòa án biện luận vừa mới bắt đầu, Trương Vĩ lại một lần nữa hồi tưởng lại đã từng bị La Đại Trạng chi phối hoảng sợ. Trương Minh Lợi sát suất lớn là không cứu. Bản thân hắn vong bạo ngôn luận truyền bá lượng chính là lớn nhất, hiện tại lại chồng chất nhiều lần vong bạo nhiều người, không biết hối cải các loại bờ UFF.
phần lớn đến rơi cái mức cao nhất thời hạn thi hành án 3 năm. Nay cũng chính là tội phỉ báng mức cao nhất thời hạn thi hành án chỉ có 3 năm. Bằng không lấy La Đại Trạng thực lực, cho Trương Minh Lợi nện cái 6, 7, 8 năm phòng trừng cũng không phải vấn đề lớn lao gì. Tuy nói người này cơ bản không cứu, nhưng Trương Vĩ vẫn là hết chính mình cố gắng hết sức, tận lực vì hắn tranh thủ giảm hình phạt cơ hội. Trừ Trương Minh Lợi ở ngoài cái khác 13 cái bị cáo, La Đại Trạng cũng liệt kê bọn họ trước đây một ít phỉ báng ngôn luận. Nguyên lai, trước đó nhiều lần võng bạo sự kiện ở trong, đều từng có bóng người của bọn họ. Cái kia bị phòng trực tiếp khán giả giật dây uống thuốc trừ sâu nữ chủ bá. Cái kia tìm kiếm tự mình cha mẹ ruột lại bị võng bạo đến tự sát Nam Hải. Cái kia phơi ảnh áo cưới bị dân mạng tung tin vị số 8 kỹ sư chuẩn Tân Nương. Những việc này kiện bên trong đều có mạng lưới bình xịt qua lại. Bọn họ ỷ có mạng lưới bảo hộ, không có gánh chịu bất cứ trách nhiệm nào. Vì lẽ đó càng hung hăng, càng điên cuồng. Mà hiện tại, Khương Bạch chính là muốn nhường bọn họ biết cái gì gọi là đá vào tấm sắt. Ở La Đại Trạng mãnh liệt thế tiến công bên dưới, mấy cái luật sư biện hộ hầu như không có sức hoàn thủ. Thực sự là nhóm đầu tiên những này bị cáo tình huống đều quá nghiêm trọng, quá ác liệt. Mỗi người đều chỉ ít chồng chất 2-3 cái bờ UFF ở trên người. Giảm hình phạt rất khó khăn. Ở cứu cực dằn vặt hơn nửa giờ sau đó, Trần Trung Hán rốt cục vang lên pháp truy, kết thúc tòa án điều tra. Đón lấy là bị cáo cuối cùng trình bày. Mấy người này ngược lại cũng nghe lời, không có làm cái gì tào thao tác. Đàng hoàng dựa theo luật sư biện hộ dặn dò tiến hành trình bày, chủ yếu tư tưởng chính là tích cực nhận tội, thành khẩn xin lỗi, tranh thủ giảm hình phạt. Đông. Hết thảy bị cáo trình bày hoàn tất sau khi, Trần Trung Hán vang lên pháp truy, tuyên bố nghỉ đình 10 phút. Bị cáo nhóm tất cả đều bị cảnh sát tòa án dẫn đi. Sau 10 phút, nhóm thứ 2 bị cáo bị đưa vào đình thẩm phán. Đám này bị cáo số lai ở 5 vạn đến 10 vạn trong lúc đó, cộng 58 người. Tòa án thẩm vấn tiếp tục. Trận này tòa án thẩm vấn, đối với nguyên bị cáo song phương, cùng với tòa án công nhân viên, cảnh sát nhân dân, cảnh sát giao thông, truyền thông công tác người cùng với ăn dưa chuột quần chúng tới nói, đều là một hồi đỉnh cấp bận rộn cùng lôi kéo. Có người nói tòa án xung quanh lớn siêu thị nhỏ Zbun cũng đã bị chọn mua hết sạch. Hết thảy mọi người làm tốt đánh lâu dài chuẩn bị. Dòng dã một ngày thời gian bận rộn hạ xuống, cũng mới thẩm xong 4 vị trí đầu phê. Trong đó số lai lớn hơn 10 vạn 14 người, 5 vạn 10 vạn 58 người, 1 vạn 5 vạn 125 người, 5.000 1 vạn 405. Tổng cộng 602 người. Tiếp cận bị cáo tổng số người 1/3. Ngày thứ 2, tòa án thẩm vấn tiếp tục. Thẩm lý nhóm thứ 5, số lai ở 1.000 đến 5.000 trong lúc đó 675 người. Ngày thứ 3 thẩm lý cuối cùng một nhóm, số lai ở 500 đến 1.000 trong lúc đó 875 người. Đầy đủ 3 ngày thời gian, tòa án làm liên tục, rốt cục hoàn thành đối với 2.008 cái bị cáo điều tra thẩm quản lý công nghiệp làm. Còn lại 126 cái bị cáo không có ra tòa, nhưng chuyện này cũng không hề sẽ ảnh hưởng cái gì, vắng chốt như thường có thể thẩm phán. Những này ra tòa bị cáo, phần lớn đều còn rất nghe lời, vì tranh thủ giảm hình phạt, đều nghiêm ngặt dựa theo luật sư dặn dò, tích cực nhận tội, thành khẩn xin lỗi. Nhưng có câu nói chim lớn cái gì cánh rừng đều có. Trong nhiều người như vậy, khó tránh khỏi sẽ xuất hiện như vậy mấy cái đồ sinh sự. Ngay ở trước mặt quan tòa đều không có một chút nào sám hối chi tâm, cảm giác mình mới là chính nghĩa một phương, cảm giác mình không làm sai, từ chối nhận tội, cũng cự tuyệt nói xin lỗi. Đối với những người này, có lẽ chỉ có lạnh lẽo khô khan ngục giam mới có thể làm cho bọn họ chân chính tỉnh ngộ lại. Trên căn bản mỗi cái luật sư đều có như vậy mấy cái không nghe lời người trong cuộc, cũng coi như là nhường bọn họ lĩnh hội một hồi xứng đôi đến heo đồng đội là cái gì cảm thụ. Một lần cuối cùng tòa án thẩm vấn nhanh kết thúc thời điểm, Trần Trung Hán hỏi Khương Bạch có nguyện ý hay không hòa giải, hoặc là có nguyện ý hay không bộ phận hòa giải. Dù sao cái này vụ án lan đến phạm vi quá rộng rãi, liên quan đến nhân số cũng quá nhiều, nếu như có thể có bộ phận đạt đến hòa giải, không thể nghi ngờ sẽ rất lớn giảm bớt tòa án, trại tạm giam, ngục giam áp lực. Nhiều người như vậy, chỉ dựa vào Long Thành trại tạm giam cùng ngục giam khẳng định là khó có thể tiêu hóa. Khả năng có rất lớn một phần, cũng phải chuyển giao đến bị cáo hộ tịch vị trí hoặc là thường trú ở ngục giam bị tù. Mà này lại là một cái to lớn thành phẩm chi ra. Nói chung ảnh hưởng là nhiều phương diện, là khó có thể lơ là. Tốt nhất tình huống chính là tại tòa hòa giải, hoặc là chí ít hòa giải một phần. Giờ khắc này, tòa án thẩm vấn hiện trường cùng với phòng trực tiếp màn ảnh trước, vô số người đều đang chăm chú Khương Bạch, muốn nhìn một chút hắn là làm sao quyết định. Khương Bạch chậm rãi đứng lên, mở miệng nói rằng, mạng lưới bạo lực theo trên thực tế bạo lực không giống nhau. Ở định nghĩa mạng lưới bạo lực cùng với xác định cần phải gánh chịu ra sao trách nhiệm hình sự mặt trên, có quá nhiều mơ hồ khu vực. Rất nhiều gặp vong bạo người không biết làm sao giữ quyền, rất nhiều thực thi mạng lưới bạo lực người nhiều lần chạy trốn pháp luật trừng phạt. Nay dẫn đến mạng lưới bạo lực liên tiếp cấm không ngừng. Có mấy người cầm lấy bàn phím, coi chính mình là trí cao vô thượng thần. Bọn họ coi chính mình ở làm một cái chính nghĩa sự tình, hoặc là đơn thuần chỉ là vì ở trên internet phát tiết tâm tình tiêu cực, nhưng xưa nay không nghĩ nữa, đây đối với gặp vong bạo người sẽ là đáng sợ đến mức nào tai nạn. Khương Bạch hít sâu một hơi, nói tiếp, kỳ thực này mấy ngày ta ở internet nhìn thấy không ít liên quan với việc này bình luận, có người nói không muốn đến lý không tha người, bọn họ đã biết sai rồi, nên giơ cao đánh khẽ. Nhưng ta muốn nói chính là, nếu ta đến lý, tại sao muốn tha người? Bọn họ trắng trợn không kiêng dè công kích ta thời điểm, cân nhắc qua đến lý không tha người à? Không có. Đã như vậy, tại sao ta muốn tha thứ bọn họ? Ta vẫn cảm thấy, hối tội phương thức tốt nhất chính là vào ngục giam, mà không phải ở trên đỉnh thẩm phán giả mù sa mưa chen hai giọt nước mắt. Chuyện này đối với người bị hại đến nói không có bất kỳ ý nghĩa gì, đối với bị cáo cũng không có nửa điểm tính thực chất trừng phạt tác dụng. Trận này tòa án thẩm vấn tin tưởng không ít người đều nhìn thấy, những này vong bạo người bên trong có rất nhiều người đều không phải lần đầu tiên vong bạo, chỉ có điều trước đây không có người truy cứu mà thôi. Nhưng bọn họ gặp phải ta, làm bị vong bạo đối tượng, làm trận này mạng lưới bạo lực người bị hại, ta hiện tại chính thức tỏ rõ quan điểm của ta. Khương Bạch hơi làm dừng lại, sau đó liền từng chữ từng câu nói. ta từ chối điều giải. Nên làm sao phán, liền làm sao phán. Trong lúc nhất thời, các phòng trực tiếp lớn đều sôi trào. Nói thật hay, chưa qua người khắc khổ, đáng, đừng khuyên hắn người thiện, những kia đối với nguyên cáo tiến hành đạo đức bắt có người, thật nên đóng hậu môn, dựa vào cái gì điều giải? Dựa vào cái gì tha thứ? Ta chính là hẹp hỏi, ta chính là đến lý không tha người, này có vấn đề gì không?
Kích thích,
đặc sắc, hạ giận, thoải mái. Khương Bạch nói thật hay à, đổi làm là ta cũng sẽ không lượng giải bất cứ người nào, dựa vào cái gì à, dựa vào cái gì bọn họ thương tổn người, nhẹ nhàng nói một câu xin lỗi liền muốn chạy trốn thoát trách nhiệm. Bất luận người nào đều không có tư cách thay thế người bị hại nguyên lai thi bạo người. Những kia khuyên người rộng lượng người, hy vọng ngươi bị người vong bạo thời điểm, cũng có thể cười tha thứ đối phương. Ai không phải, ta không nhìn lầm đi, tại sao xuất huyết muội muội lại xuất hiện ở đỉnh thẩm phán? Lần trước không thì có nàng, lần này lại đến rồi. Đông Hải, nào đó nhà lớn bên trong. Nói thật hay. Khương Bạch lời này thực sự là nói đến ta tâm khảm bên trong, những kia bình xịt, đáng đời tất cả đều đưa vào ngục giam, còn muốn lượng giải, ta nhìn bọn họ là đang muốn ăn dám. Quý Tiểu Manh vung vẩy nắm đấm, thần tình kích động cực kỳ. Này mấy ngày, nàng đều ở tại Duẫn Tỷ bên này, hai người làm tổ ở nhà nhìn ba ngày tòa án thẩm vấn trực tiếp. Duẫn Tỷ cũng mím môi môi đỏ nở nụ cười. Quả nhiên vẫn là các nàng hiểu biết cái kia Khương Bạch, chính là tích cực, chính là mới vừa. Cái gì pháp không trách chúng, cái gì tìm chỗ khoan dung mà độ lượng, cái gì làm người lưu một đường ngày sau tốt gặp lại. Ở Khương Bạch nơi này đều là không tồn tại. Đưa vào đi, tất cả đều đưa vào đi. Đình thẩm phán bên trong, được xác thực trả lời sau khi, Trần Trung Hán nội tâm thầm than một tiếng. Hắn theo Khương Bạch tiếp xúc cũng không tính thiếu, đối với kết quả này cũng không ngoài ý muốn. Trước đây từng việc vụ án bên trong, Khương Bạch cũng chưa từng có lượng giải qua người trong cuộc. Lần này, cũng giống như vậy. Trần Trung Hán không có khuyên bảo. Hắn không muốn để cho chính mình trở thành đối với người khác đạo đức bắt có người. Tòa án thẩm vấn, đến đây là kết thúc. Nhưng chuyện này cũng không hề mang ý nghĩa chuyện này liền kết thúc. Sau đó mới là nhức đầu nhất thời điểm. Muốn xác định mỗi một cái bị cáo hình phạt, nên nặng nặng, nên nhẹ nhẹ. Mỗi một cái đều muốn kết hợp ảnh hưởng trình độ, truyền bá phạm vi, hối tội biểu hiện, nhận sai thái độ các loại nhiều phương diện tiến hành suy tính, cuối cùng xác định một hợp lý hình phạt. Đây mới là lượng công việc lớn nhất đầu. Sau đó 3 ngày thời gian, tòa án trên dưới vẫn đang bận rộn. Còn từ cái khác tòa án điều đến không ít thẩm phán viên hỗ trợ. Phân tổ phân cấp tiến hành cẩn thận phân tích, sau đó lại giao nhau xét duyệt, bảo đảm phán quyết kết quả hợp lý công chính. Mà khoảng thời gian này, đối với mỗi một cái bị cáo tới nói, đều là cứu cực giàn vật. Quả thực sống một ngày bằng một năm. Rốt cục, đang bị cáo nhóm cứu cực giàn vật bên trong, 3 ngày thời gian chậm rãi qua. Ngày thẩm phán rốt cục đến. 2000 bị cáo, lần thứ 2 tập hợp tòa án. Chương 208, bởi vì chính mình xối qua mưa, vì lẽ đó cứ muốn vì người khác bu rủ. Ngày hôm nay chính là tuyên án tháng ngày. Xét thấy bị cáo số quá nhiều, vì tiết kiệm thời gian, khu Tân Giang tòa án nhân dân đặc biệt đem 3 cái hình sự đỉnh thẩm phán cùng 5 cái dân sự đỉnh thẩm phán tất cả đều chức dụng. Đồng thời ở này 8 cái đỉnh thẩm phán tiến hành tuyên án. Mỗi cái đỉnh thẩm phán bên trong chứa được 100 bị cáo. Như vậy chỉ cần 3 bánh là có thể đem hết thảy bị cáo bản án toàn bộ tuyên cáo. Hình sự một trong đỉnh. Đông. Trần Trung Hán vang lên pháp truy, trầm giọng tuyên án. Long Thành thị khu Tân Giang tòa án nhân dân hình sự đỉnh thẩm phán, trải qua 3 ngày thẩm lý, đối với lần này mạng lưới phỉ báng vụ án đã thẩm lý hoàn tất. Hiện làm ra như sau phán quyết. Bị cáo Trương Minh Lợi, tóc tóc tài khoản bộ ngựa hán tử, phát biểu có phỉ báng, xỉ nhục tính chất ngôn luận, tổng số lai 37. 5 vạn, truyền bá phạm vi cực lớn, ảnh hưởng rất lớn. Căn cứ hình pháp điều thứ 246 quy định, bị cáo Trương Minh Lợi tội phỉ báng, tội xỉ nhục thành lập, theo pháp luật phán xử tù có thời hạn 3 năm, cũng bồi thường người bị hại phí tổn thất tinh thần 25,000 nguyên. Bị cáo Lô Sơ Tuyết, Tiểu Hồng Trư tài khoản nghe gió hồi tưởng tuyết, đối với người bị hại tiến hành xỉ nhục, tổng số lai 9.765, truyền bá phạm vi cực lớn, ảnh hưởng rất lớn. Tuy rằng Lô Sơ Tuyết là người chưa thành niên, nhưng tình tiết nghiêm trọng, mà vì là tái phạm, giúp đỡ truy cứu trách nhiệm hình sự. Căn cứ hình pháp điều thứ 246 quy định, bị cáo Lô Sơ Tuyết tội phỉ báng, tội xỉ nhục thành lập, theo pháp luật phán xử tù có thời hạn 3 năm, cũng bồi thường người bị hại phí tổn thất tinh thần 2 vạn nguyên. Bị cáo Trương Việt Viện, vì một tài khoản vô địch mãnh nam, ở tương quan video phát biểu nhục mạ, xỉ nhục người bị hại ngôn luận, tổng số lai 14.698, truyền bá phạm vi cực lớn, ảnh hưởng rất lớn, đồng thời gia thuộc ở tố tụng hoạt động bên trong, đối với người bị hại lấy qua uy hiếp đe dọa hành vi, ý đồ trốn tránh pháp luật trách nhiệm. Căn cứ hình pháp điều thứ 246 quy định, bị cáo Trương Viện Viện tội phỉ báng, tội xỉ nhục thành lập, theo pháp luật phán xử tù có thời hạn 2 năm 6 tháng, cũng bồi thường người bị hại phí tổn thất tinh thần 2 vạn nguyên. Bị cáo Hàn Lệ, tóc tóc tài khoản một túi gạo muốn vác mấy lầu, tuyên bố không thật ngôn luận, đối với người bị hại tiến hành phỉ báng cùng xỉ nhục, tình tiết nghiêm trọng phán xử tù có thời hạn 2 năm, cũng bồi thường người bị hại phí tổn thất tinh thần 1.3 vạn nguyên. Bị cáo Mã Dung Dung phán xử tù có thời hạn 1 năm, hoàn lại 2 năm chấp hành. Năm cái đình thẩm phán bên trong, đồng thời tuyên án. Tình tiết nghiêm trọng, chết cũng không hối cải, hoặc là có cái khác tình tiết nghiêm trọng. Tỷ như tái phạm, tố tụng hoạt động bên trong uy hiếp người trong cuộc các loại, không có gì để nói nhiều, trực tiếp ban thưởng mức cao nhất thời hạn thi hành án, 3 năm tù có thời hạn. Tình tiết nhẹ nhàng, thái độ tốt đẹp, được trình độ nhất định giảm hình phạt, trong đó phần lớn thu được hoãn hình. Thu hoạch hoãn hình nhân số vượt qua tổng bị cáo số 4/5. Dù sao tội phỉ báng bản thân liền không phải tính chất đặc biệt ác liệt ác tính phạm tội, theo cố ý giết người, cưỡng hiếp các loại tội danh khẳng định không so được, chỉ nếu không phải mình quá làm, thu hoạch hoãn hình ngược lại cũng không phải cái gì quá mức chuyện khó khăn. Nhưng mặc dù là hoãn hình, cũng đủ để đưa đến trừng phạt cùng uy hiếp tác dụng. Dù sao ở hoãn thời hạn thi hành án vẫn có một loạt hạn chế, tỉ như đúng hạn báo danh, tiếp thu giám sát,
hạn chế xuất hành cùng khách thăm các loại. Hơn nữa càng mấu chốt chính là một hình hủy đời thứ ba. Tiếp nhận rồi hình sự xử phạt người cùng hắn trực hệ đời sau, cùng với trực hệ đời sau, trên căn bản là cáo biệt nhân viên công vụ, sự nghiệp đơn vị. Ảnh hưởng không thể bảo là không sâu xa. Chỉ có không tới 400 người bị trực tiếp phán xử thực hình. Trong đó liền bao quát cái kia 126 cái chưa tới đỉnh bị cáo. Không quản là nguyên nhân gì, lệnh truyền đưa đến, ngươi không có đúng hạn tới tham gia tố tụng, cái kia không có gì để nói nhiều, từ nặng từ nghiêm phán xử. Mặc dù là tình tiết không tính đặc biệt nghiêm trọng, cũng trực tiếp phán thực hình. Bởi vì căn cứ hình pháp thứ 72 điều quy định, đối với phán xử tạm giam 3 năm trở xuống tù có thời hạn phần tử tội phạm, cần đồng thời phù hợp trở xuống 4 cái điều kiện mới có thể tuyên cáo hoãn hình. 1. Phạm tội tình tiết so sánh nhẹ. 2. Có hối tội biểu hiện. 3. Không có tái phạm tội nguy hiểm. 4. Tuyên cáo hoãn hình đối với ở lại xã khu không có trọng đại ảnh hưởng xấu. Mà những kia từ chối ra tòa bị cáo, khẳng định theo điều kiện thứ 2 hối tội biểu hiện không dính dáng. Tự nhiên không phù hợp áp dụng hoãn hình điều kiện. Trận này tuyên án, từ 9 giờ sáng bắt đầu, mãi cho đến 5h30 chiều mới kết thúc. Mấy cái chính án cổ họng đều khàn, đến mặt sau chỉ có thể nhường thẩm phán viên thay tuyên án. Theo phán quyết ra lò, bị cáo bên trong nhất thời tiếng oán than dậy đất. Mãi đến tận hiện tại, rất nhiều người vẫn là cảm giác theo nằm mơ như thế. Liên bởi vì ở nói trên internet hai câu, liền muốn hình phạt, liền phải ngồi tù. Có chút bị phán hoãn hình người thì lại mạnh mẽ thở phào nhẹ nhõm, thậm chí đều có chút mừng đến phát khóc kích động. Tuy rằng hoãn hình phạm sẽ đối mặt như vậy hạn chế, nhưng bất kể nói thế nào, dù sao còn có dùng quý giá tự do, không cần ngồi tù đều là tốt. Thiên Thủy Hương Tuyền tiểu khu. Phán quyết ra lò sau, Khương Bạch liền về đến nhà bên trong. Tóc thu đến vô số fan tin nhắn riêng, còn có truyền thông liên hệ Khương Bạch, hy vọng có thể cho hắn đến một hồi chuyên để phỏng vấn cái gì. Uy tín cũng thu đến không ít bằng hữu quan tâm cùng chúc phúc. Quý Tiểu Manh, Đông Hải Nhân Dân phát tới điện mừng, nhiệt liệt chúc mừng Khương Bạch bạn học hoàn toàn thắng lợi pháo hoa pháo hoa pháo hoa. Sau đó lại phát tới một cái ẹ mò biểu cảm. Hạ Lạc đứng ở bục giảng lên hoan hô. Dịp. Khương Bạch cười cợt, đánh chữ hồi phục, đã tiếp thu Đông Hải Nhân Dân điện mừng. Duyệt Tỷ phát tới một cái ngữ âm tin tức, chúc mừng ngươi Lạc Tiểu Bạch, đây thực sự là một hồi thoải mái tràn trề thắng lợi, làm đã từng chịu đựng mạng lưới bạo lực người bị hại. Ta còn muốn nói với ngươi âm thanh, cảm ơn. Chủ bá, là dựa vào với internet cùng xã giao bình đài mà tồn tại nghề nghiệp, tự nhiên cũng là mạng lưới bạo lực nhất tàn phá điên cuồng nhất một cái ngành nghề. Đặc biệt là như Duẫn tỷ như vậy đại chủ bá, càng là rất được mạng lưới bạo lực nỗi khổ. Mỗi lần phát sóng nếu như không nhìn thấy bình xịt, cái kia cũng phải hoài nghi đúng không mặt trời muốn từ phía tây nhi đi ra. Vì lẽ đó ngày hôm nay nhìn thấy những kia các bình xịt đều bị đưa vào đi, Duẫn tỷ cả người đều cảm giác tâm tình thoải mái. Khương Bạch trả lời, cảm ơn Duẫn tỷ, bị cáo bồi thường phòng trừng này mấy ngày sẽ lục tục tới sổ, mượn ngươi tiền ta sẽ cả gốc lẫn lãi còn trả cho ngươi. Mặt khác, thiếu ngươi một bữa cơm. Trận này quan tòa thắng kiện. Bị cáo trừ bị phán xử mấy trăm khối đến mấy vạn khối khác nhau kinh tế bồi thường ở ngoài, còn cần gánh chịu nguyên cáo tố tụng chi phí. Cũng chính là nói, trận này lề mề quan tòa đánh xuống, Khương Bạch không chỉ có thể về vốn, còn có thể kiếm một món hời. Không trách nói, kiếm tiền nhất con đường đều viết ở hình pháp bên trong. Lời này không thật xấu. Nhưng Khương Bạch theo người khác không giống chính là, người khác dụng hình pháp bên trong biện pháp kiếm tiền rất dễ dàng đem mình đưa vào đi, mà Khương Bạch dụng hình pháp đến kiếm tiền, là tiễn đưa người đi vào. Trong này chênh lệch nhưng là rất lớn. Duẫn tỷ trả lời, ai nha đáng tiếc, nguyên bản còn nghĩ nếu như ngươi không tiền trả, thịt thường cũng là có thể, đáng tiếc. Đùa giỡn ta. Khương Bạch nết miệng nở nụ cười. Hắn bây giờ từ lâu không phải lúc trước tên ố. Trầm ngâm chốc lát, nhanh chóng đánh chữ nói, tích thủy tri ân, làm tuân tuyển báo đáp. Đông Hải, nhà lớn bên trong. Nhìn thấy Khương Bạch hồi phục sau khi, Duẫn tỷ hiếm thấy đỏ mặt má, khác nào chín dục quả táo đỏ. Ồ, Duẫn tỷ ngươi mặt tốt đỏ, nha, còn rất nóng đây. Quý Tiểu Manh sờ Duẫn tỷ mặt, nghi hoặc nói rằng, mới vừa rồi còn tốt, làm sao theo Khương Bạch nói hai câu liền như vậy? Ta tới xem một chút Khương Bạch nói cái gì. Nói liền đưa cái cổ lên nhìn. Tích thủy tri ân, làm tuân tuyển báo đáp. Khương Bạch cái tên này, lúc nào trở nên như thế đàng hoàng? Quý Tiểu Manh biểu thị không hiểu. Khu khu. Duẫn tỷ hắng giọng, như không có chuyện gì xảy ra nói rằng, khả năng là bởi vì mới vừa đánh xong quan tòa duyên cơ đi, tốt chúng ta không nói cái này, ngày hôm nay tỷ nhi tâm tình tốt, chúng ta đi ra ngoài ăn được ăn. Tốt nha. Nhưng là sẽ mà ai? Ngươi liền nói có muốn hay không ăn đi. Nghĩ. Vậy thì đi. Được rồi, là ngươi nhất định phải mang theo ta đi nha, ta có thể không phải cố ý. Thiên Thủy Hương Tuyển, làm một thằng bị Duẫn tỷ đùa giỡn đối tượng, rốt cục hòa nhau một ván. Khương Bạch tâm tình thật tốt, hát lên đi vào thư phòng, bắt đầu thu lại video. Trận này vô tiền khoáng hậu tập thể tố tụng sự kiện, ảnh hưởng phạm vi quá sâu xa, ý nghĩa quá to lớn, giá trị tuyệt đối đến cố gắng làm. Nước, một kỳ video. Kỳ thực kỳ này video kỳ thực cũng đơn giản, bởi vì tòa án thẩm vấn quá trình đều là mặt hướng toàn mạng tiến hành trực tiếp. Tóc, chấm tay, tiểu phá chạm các loại bình đài đều có thể quan sát trực tiếp. Theo ban ngành liên quan thống kê, đông đảo bình đài hợp kế toán, quan sát trực tiếp khán giả vượt qua 200 triệu người lần. Nhiệt độ không thể bảo là không cao. Vì lẽ đó tòa án thẩm vấn quá trình không cần quá nhiều lắm lời. Đơn giản giảng giải dưới tòa án thẩm vấn tình huống sau khi, Khương Bạch đối mặt màn ảnh chậm rãi nói rằng, video cuối cùng, ta nghĩ đối với đã từng hoặc là chính đang gặp mạng lưới bạo lực người nói, dũng cảm một điểm, kiên mạnh một chút, sai không phải ngươi, là những kia vong bạo người, tuyệt đối không nên dùng sai lầm của người khác đến trừng phạt chính mình, mà là nên dũng cảm cầm lấy pháp luật vũ khí bảo hộ chính mình hợp pháp quyền lợi. Nếu như ngươi không hiểu làm sao làm, nếu như ngươi không có thời gian, không có tinh lực, có thể tới tìm ta giúp ngươi. Bởi vì chính mình xối qua mưa, vì lẽ đó tổng muốn vì người khác bung dù.
Mặt khác, ta cũng nói cho trên internet các bình xịt, mạng lưới không phải nơi không có pháp luật, ở trên internet lên tiếng cũng là cần chịu trách nhiệm. Hy vọng các ngươi không muốn lại vì phát tiết tâm tình, vì nhất thời thoải mái, đối với người khác tạo thành thương tổn. Có lẽ ngươi cảm giác mình nói như vậy một đôi lời không tính cái gì, thế nhưng phải biết, đối với ngươi tới nói là nhẹ nhàng một câu nói, nhưng đối phương đối mặt khả năng là lên tới hàng ngàn, hàng vạn mặt trái đánh giá. Làm hoa tuyết có đủ nhiều thời điểm, có lẽ sẽ hình thành tính chất hủy diệt tuyết lở. Lời hay một câu mùa đông ấm, ác ngữ hại người tháng sáu hàn. Hy vọng mọi người, ca ngợi thỉnh bật tốt lên, hại người thỉnh cân nhắc mà đi. Nhưng chúng ta cộng đồng nỗ lực, đắp nặn một cái càng thêm hài hòa, càng thêm ung dung mạng lưới hoàn cảnh. Video đến đây là kết thúc. Khương Bạch tiến hành đơn giản biên tập, liền tuyên bố đến trên TikTok. Cùng lúc đó, Long Thành Tư Pháp các loại quan môi cũng tuyên bố tương quan văn chương cùng video, đối với chuyện này tiến hành lời bình. Mạng lưới bạo lực nguyên do đã lâu, đối với rất nhiều người tạo thành thương tổn, cũng nghiêm trọng phá hoại mạng lưới hoàn cảnh. Là một cái lời lẽ tầm thường, lại rất khó trừ tận gốc cú ác tính. Mà nhờ vào lần này gây nên toàn mạng quan tâm sự kiện, Vong Tín Vạn khai triển một hồi chuyên môn nhằm vào mạng lưới bạo lực chuyên nghiệp hành động, bắt đầu ra sức sửa trị mạng lưới bạo lực. Khương Bạch sự kiện chỉ có thể nói là một cái dây dẫn lửa, hoặc là nói một bước ngoặt. Vong Tín Vạn muốn là chuẩn bị tính nhằm vào sửa trị mạng lưới bạo lực, chỉ là cân nhắc đến các loại hiện thực nguyên nhân, còn chưa kịp rơi xuống thực nơi. Có thể nói vạn sự đã chuẩn bị, chỉ còn chờ cơ hội. Ở tình huống như vậy, Khương Bạch đưa tới gió đông. Vong Tín Vạn tự nhiên cũng là không chần chừ nữa, mấy ngày ngắn ngủi thời gian, liền đem trận này chuyên nghiệp sửa trị hành động đẩy tới lịch trình. Liên các bình đài lớn dân mạng dần dần phát hiện, chính mình bình luận dĩ nhiên biểu hiện IP địa chỉ, đương nhiên, cái này địa chỉ phạm vi khá lớn, vẹn vẹn chính xác đến tỉnh. Hơn nữa các đại xã giao bình đài cũng đều thu đến ban ngành liên quan thông báo, phải tăng cường đối với mạng lưới bạo lực loạn tượng quản lý và ràng buộc lực, tình tiết nhẹ nhàng che đậy ngôn luận, tình tiết trung đẳng tài khoản cấm luôn, nếu như tình tiết nghiêm trọng, trực tiếp phong cấm tài khoản. Phong ngừa mạng lưới bạo lực dường như phong xuyên, độ khó rất lớn, chỉ dựa vào Vong Tín Bạn hiển nhiên là không có cách nào làm đến, chỉ có thể nhường các bình đài lớn tiến hành tự mình ràng buộc cùng quản lý, hoàn thiện phòng khống cơ chế. Đương nhiên, dân mạng tố chất giáo dục cùng tăng lên cũng là ác không thể thiếu. Cho tới uy hiếp, lần này khởi tố toàn mạng sự kiện đầy đủ giết gà dọa khỉ. Khương Bạch tồn tại đối với toàn mạng bình xịt tới nói chính là một cái to lớn uy hiếp. Tin tưởng đón lấy mạng lưới bạo lực hiện tượng sẽ nhận được rất lớn cải thiện. Năm nay Vong Tín Bạn có thể nói liên tiếp lấy động tác lớn. Đầu tiên là nhằm vào mạng lưới thủy quân, hiện tại lại nhằm vào mạng lưới bạo lực, chỉ ở cấu xây một cái hài hòa, ấm áp mạng lưới hoàn cảnh. Ngay ở mạng lưới phỉ báng án từ phần kết thời điểm, toàn quốc các nơi nhằm vào mạng lưới thủy quân chuyên nghiệp sửa trị hành động cũng đạt được tính đột phá tiến triển. Chương 209, trước lạ sau quen. Dung Thành, nào đó tiểu khu bên trong. Vợ, chúng ta lại tính toán thiệp mời danh sách thôi, có thể đừng để sót ai. 27 tuổi Triệu Minh, hướng về phía bạn gái Lâm Đoá Nhi cười ha hà nói. Hai người mến nhau 4 năm, rốt cục muốn đi vào hôn nhân cung điện. Chuyện này đối với hai người trẻ tuổi tới nói, đều là trong đời cao cấp nhất đại sự. Nhưng gần nhất khoảng thời gian này, bọn họ nhưng gặp phải một cái phiền lòng sự tình. Trước đây không lâu, Triệu Minh cùng Lâm Đoá Nhi chụp ảnh áo cưới, người sau liền đem ảnh áo cưới phát ở TikTok. Nay bản thân là một cái lại chuyện không quá bình thường. Có rất nhiều người chính là đem TikTok cho rằng gờ giúp bạn đến sử dụng, thường thường sẽ ở phía trên chia sẻ một ít chính mình hàng ngày. Chụp xinh đẹp ảnh áo cưới, cô bé nào không muốn chia sẻ một hồi đây? Khả năng là bởi vì Lâm Đoá Nhi nhan sắc tương đối cao duyên cớ, cái video này không hiểu ra sao hỏa, chuyển phát lượng vượt qua 100 vạn. Mà theo video bạo hỏa, một ít giỏi bỏ bắt đầu làm yêu. Ta vẫn là nhịn không được, thỏ thỏ, chúc ngươi tân hôn hạnh phúc, đang không có cuộc sống của ta bên trong nhất định muốn hạnh phúc. Này không phải bắt buổi họp mặt số 8 sao, tìm cái người đàng hoàng gả cho. Đây quả thật là số 8 a. Dân mạng thật là mạnh mẽ một chút liền nhận ra số 8, ta đều nhìn hồi lâu mới nhìn ra. Rất nhiều bình luận đều đang nói Lâm Đoá Nhi là nào đó hội sở số 8 kỹ sư, nói tới theo thật như thế. Mà trên thực tế, Lâm Đoá Nhi là một nhà internet công ty tài vụ, từ tốt nghiệp đại học vẫn luôn ở công ty này đi làm, cho tới cái kia cái gọi là hội sở, nàng liền nghe đều chưa từng nghe tới. Có thể một ít tanh tưởi dân mạng lại nói đến theo thật như thế, dẫn đến một ít không rõ chân tướng ăn dưa chuột quần chúng tin là thật. May mà Triệu Minh cùng Lâm Đoá Nhi biết gốc biết rễ, tình cảm thâm hậu, bằng không nói không chắc bởi vì chuyện này, tình cảm đều sẽ xảy ra vấn đề. Đoá Nhi, ngươi đang suy nghĩ gì đấy? Thấy bạn gái không nói gì, Triệu Minh tiến lên trước cằm khoát lên bả vai nàng lên hỏi. Lâm Đoá Nhi quay đầu nhìn về phía hắn, vẻ mặt nghiêm túc nói, ta muốn khởi tố. A. Triệu Minh nhất thời sức sở. Lâm Đoá Nhi hít sâu một hơi, nói rằng, ta muốn khởi tố những kia phỉ báng ta người. Lao công ngươi xem, chính là cái này út chủ, hắn đem phỉ báng chính mình hơn 2.000 người đều cáo ra tòa án. Ta muốn hướng về hắn học tập, ta muốn nhường những kia phỉ báng ta người, tất cả đều tiếp thu pháp luật trừng phạt. Nói, nàng đem điện thoại di động đưa cho Triệu Minh xem. Trong màn ảnh, một cái mang husky khăn trùm đầu nam nhân chính đang thua tay múa chân nói chuyện. Cái này út chủ gọi là Khương Bạch, khởi tố hơn 2.000 người. Triệu Minh mang theo khiếp sợ và hiếu kỳ tiếp nhận di động xem lên. Rất nhanh, đúng, Triệu Minh vỗ đùi, đẹp đẽ, làm tốt lắm. Cái này út chủ quả thực nói đến ta lòng này. Hắn quay đầu nhìn về phía bạn gái, tầm tầm gật đầu, Đoá Nhi, ngươi nói không sai, những tên khốn kiếp kia nhẹ nhàng lại đây lưu mấy cái bình luận, cho chúng ta mang đến bao lớn buồn phiền, không thể thói quen. Ngày mai chúng ta liền đi trưng cầu ý kiến luật sư. Đúng, trước tiên đem những kia phỉ báng bình luận đều xịn xọt bảo tồn lại. Ừ, hai người nói làm liền làm. Những chuyện tương tự ở không ít địa phương trình diễn. Trong lúc nhất thời, vô số bình xịn suốt đêm vác xe lửa chạy trốn. Chạy nhanh, coi như bọn họ tránh được một kiếp, nhưng chạy chậm, hoặc là nói đầu sắc không tin tà, rất có thể ở sau khi một ngày nào đó bên trong, đột nhiên sẽ thu đến tòa án lệnh truyền. Những này hiện tượng
chính là Khương Bạch hy vọng nhìn thấy. Bởi vì mạng lưới bạo lực mà gây thành thảm kịch đã nhiều lắm rồi, không nên lại xảy ra chuyện như vậy. Nếu là mạng lưới bình xịt sai, vậy thì nên nhường chính bọn họ đến gánh chịu, nhường bọn họ đi bên trong ngục giam sám hối. Ngày kế sáng sớm, Khương Bạch mộng đẹp chính tiến hành đến thời khắc quan trọng nhất, đột nhiên nghe được một trận tiếng chuông. Hắn trong nháy mắt thức tỉnh, ảo não nhíu mày lại, cầm điện thoại di động lên liếc nhìn. Nhất thời bỗng cảm thấy phấn chấn, vội vã tiếp gọi điện thoại. Gọi điện thoại tới, là Long Thành ban tuyên giáo công nhân viên, tên là Lý Trình. Hắn đi thẳng vào vấn đề nói rõ ý đồ đến. Gần nhất khoảng thời gian này, Khương Bạch vội vàng lên tòa án, mà an ninh mạng bộ ngành cùng công an bộ ngành đồng dạng không nhàn rỗi, lấy bắt được cái thứ nhất thủy quân Trương Nhị Minh vì là điểm đột phá, từ từ đào ra không ít làm không hợp pháp hoạt động mạng lưới thủy quân, phá hủy to to nhỏ nhỏ gần trăm cái thủy quân đội, chỉ là bị giam hình nhân số đều vượt qua 500 cái. Trừ một chút ẩn dấu rất sâu, trên căn bản mạng lưới thủy quân có thể nói là toàn quân bị diệt. Ngoài ra, thông qua đối với mạng lưới thủy quân thẩm vấn cùng điều tra, cảnh sát còn tìm hiểu nguồn gốc xét xử không ít thông qua mạng lưới thủy quân đến làm không hợp pháp hoạt động người. Trong đó bao quát minh tinh nghệ nhân, võ hồng, chủ bá, cửa hàng ôn là cửa hàng trưởng các loại. Tình tiết nghiêm trọng cũng đều bị lấy cưỡng chế biện pháp. Đây là toàn quốc tập hợp số liệu. Cụ thể đến Long Thành bên này, bị giam hình mạng lưới thủy quân cũng có mấy chục người. Mà Lý Trình ý từ đây, chính là theo Khương Bạch lại tới một lần nữa cường cường liên thủ, chân thành hợp tác, cố gắng phổ phổ pháp. Bởi vì vào lần này chuyên nghiệp trong hành động, cảnh sát phát hiện rất nhiều làm mạng lưới thủy quân công tác người, kỳ thực căn bản không có ý thức đến hành vi của chính mình là phạm pháp. Liên giống với Trương Nhị Minh, hắn chỉ là đem thủy quân cho rằng nghề phụ, còn ảo tưởng thông qua nghề phụ làm giàu, ở thành phố lớn mua nhà định cư. Nhưng vốn không biết hành vi của chính mình đã xúc phạm pháp luật. Còn có rất nhiều thuê mạng lưới thủy quân người, cũng không có ý thức đến đây là trái pháp luật, thậm chí là phạm tội. Này bộc lộ ra một vấn đề, phổ pháp lực độ còn chưa đủ a. Vì lẽ đó ban tuyên giáo muốn cùng Khương Bạch hợp tác, cố gắng làm một kỳ mạng lưới thủy quân chuyên đề video. Nhưng làm hết sức nhiều người biết, làm mạng lưới thủy quân hoạt động là trái pháp luật phạm tội, thuê mạng lưới thủy quân cũng rất khả năng xúc phạm pháp luật. Tiểu Khương à, chúng ta từng có hợp tác cơ sở, lần trước nhằm vào ô tô ngành nghề phổ pháp công việc quảng cáo liền đạt được rất tốt hiệu quả mà. Vì lẽ đó lần này, lãnh đạo cho ta hạ phát nhiệm vụ này, ta cái thứ nhất liền nghĩ đến ngươi. Như thế nào, có khó khăn hay không? Lý Trình cười hỏi. Ký. Theo quan phương hợp tác, ngươi muốn nói tới cái, ta nhưng là không mệt mỏi ha. Khương Bạch bay nhảy một hồi từ trên giường ngồi dậy đến, vỗ bộ ngực nói rằng, Lý ca nhìn ngươi lời này nói, hợp tác với các ngươi đó là ta vinh hạnh à, không khó khăn muốn làm, có khó khăn khắc phục khó khăn cũng muốn làm. Thật tốt, Lý ca ngươi liền nói khi nào muốn đi. Ngươi này tiểu đồng chí, tư tưởng giác ngộ rất cao mà. Lý Trình cũng mở câu chuyện cười. Khương Bạch lập tức nghĩa chính từ nghiêm nói rằng, vì nhân dân phục vụ, vì là tổ chức phục vụ, bất kể nhảy vào nước sôi lửa bỏng, không chối từ. Ha ha, được rồi, đừng lắm lời. Lý Trình cười nói, hai người lần trước hợp tác thời điểm từng có tiếp xúc, quan hệ coi như không tệ, mở hai câu chuyện cười mà, không ảnh hưởng toàn cục. Hơn nữa, Khương Bạch này lời nói mặc dù hơi cường điệu quá, nhưng người đều là thích nghe tán dương. Lý Trình nghe trong lòng thoải mái. Lý ca ngươi nói đi, ta lần này cụ thể hợp tác ra sao, cần ta đi ngươi bên kia nói chuyện à? Khương Bạch dò hỏi. Lý Trình nói rằng, đại khái hình thức vẫn là như lần trước như thế, video ngươi bỏ ra, giao cho chúng ta xét duyệt, xong tuyên bố liền tốt. Ngươi cho ta uy tín phát cái hồng thư, chờ một lúc ta cho ngươi phát chút tư liệu sống, ngươi nhìn thêm đến video bên trong. Không vấn đề. Khương Bạch lập tức đồng ý. Có câu nói trước lạ sau quen mà. Ngược lại đều không phải lần đầu tiên, trong đó một ít cửa ngõ a, hạng mục chú ý a, tiêu chuẩn a cái gì, Khương Bạch gần như trong lòng hiểu rõ, lần này hợp tác đối với hắn mà nói không phải việc khó gì. Quan phương này cái bắt đuổi, Khương Bạch ổn định. Cúp điện thoại sau, hắn đem hồng thư phân phát Lý Trình, rất nhanh, liền thu đến Lý Trình phát tới biểu kiện, phụ kiện là một cái 3.5D áp xúc văn kiện. Khương Bạch đem văn kiện hạ xuống, giải nén sau, phát hiện bên trong đều là từng cái video một. Hắn đại khái nhìn xuống. Những video này đại thể có hai loại. Loại thứ nhất là bắt lấy hiện trường, do cảnh sát nhân dân chấp pháp máy ghi chép dẫn ra đến. Một loại khác là thẩm vấn video. Nhìn những kia người bị tình nghi ngồi đang hối hận trên ghế khóc ròng ròng dáng vẻ, Khương Bạch liền muốn cười. Quả nhiên người buồn vui thích cũng không tương thông a. Mặt khác, ở phụ kiện bên trong còn mang vào một cái file Excel, bên trong ghi chép tính đến cho đến hiện nay, bắt lấy thủy quân số liệu. Thực sự là không nhìn không biết, vừa nhìn giật mình. Nguyên lai ánh sáng, chỉ Long Thành cảnh sát liền đối với 81 người lấy cưỡng chế biện pháp, phá hủy thủy quân đội 318 cái. Toàn bộ Giang Chiết tỉnh cảnh nội thủy quân cơ hồ bị thanh nộp hết sạch. Cái này số liệu ít nhiều có chút khuyết đại. Hạ quốc tổng cộng 34 cái tỉnh cấp hành Z khu, dựa theo một cái tỉnh 30 thủy quân đội, cái kia cũng phải có hơn 1000 cái. Nay còn chỉ là tra được, bắt được. Ai có thể bảo đảm không có cá lọt lưới? Quá khuyết đại. Nay cũng từ mặt bên phản ứng, nhằm vào mạng lưới thủy quân chuyên nghiệp hành động, phi thường đúng lúc, phi thường tất yếu. Nếu như tùy ý mạng lưới thủy quân như thế càn rỡ xuống, internet sớm muộn sẽ bị bọn họ làm cho bẩn thỉu xấu xa. Đem những video này tất cả đều nhìn một lần sau khi, Khương Bạch liền trong lòng hiểu rõ. Lúc này mở ra luật bùm bùm bắt đầu gõ bàn phím, rất nhanh liền đem kịch bản văn án viết đi ra. Vốn là Khương Bạch quay video trên căn bản sẽ không chuẩn bị trước văn án, nhiều lắm đánh bụng bản thảo, nhưng lần này không giống nhau, dù sao cũng là theo quan phương hợp tác, đến càng thêm coi trọng một điểm, hơn nữa khiển từ đặt câu cũng đến hơi chú ý một hồi. Văn án ra lò sau, Khương Bạch liền bắt đầu thu lại video. Có phong phú tư liệu sống đến bỏ thêm vào, liền nhất định video nội dung tuyệt đối sẽ phi thường đầy đặn, hắn lời kịch cũng không coi là nhiều. Kỳ này video phong cách cũng theo di vãng có chỗ bất đồng, càng thêm nghiêm túc, càng thêm nghiêm cẩn. Dù sao cũng là theo quan phương hợp tác, dù sao cũng là một cái nghiêm túc hướng về phổ pháp video. Không lâu lắm, thu lại hoàn thành.
tiến hành thông thạo biên tập sau khi, dùng uy tín phân phát lý trình xét duyệt. Người sau rất mau trở lại phục nói, tiểu tử ngươi hiệu suất rất cao mà, hành, phía ta bên này cho lãnh đạo xét duyệt một hồi, có kết quả lại nói cho ngươi. Khương Bạch nhanh chóng đánh chữ, không vấn đề, bất cứ lúc nào nghe xong lãnh đạo sắp xếp. Sau đó một gõ enter. Gửi đi. Tin tức mới vừa phát ra ngoài, Khương Bạch đột nhiên chú ý tới nghiệp chủ trong đám có người toàn thể. Hắn điểm đi vào kiểm tra. Là nghiệp ủy hội chủ nhiệm, nhà ở số 5 lầu Tề Đức Long Phát. Toàn thể thành viên, ta bị vật nghiệp người đánh, mọi người mau mau đến giúp ta. Chương 210, ngươi phạm pháp ngươi biết không? Chương trước bị cấm ta chính đang xin bỏ lệnh cấm. Vũ Thảo, nghiệp chủ bị vật nghiệp đánh. Nhìn thấy tin tức này, Khương Bạch nội tâm bắt quái chi hồn nhất thời bắt đầu cháy rừng rực, lập tức thay đổi quần áo liền ra ngoài. Theo lý mà nói không nên a. Hiện tại vật nghiệp quản lý Sở Mỹ Yên, còn có bộ bảo an quản lý Mạnh Ba, đều không phải loại kia ngang ngược ngông của người, làm sao sẽ phát sinh đánh nghiệp chủ sự tình. Khương Bạch vội vã ra ngoài, vừa vận động tới cửa đối diện Hà A Di, liền hỏi, Hà A Di, ngài cái này cũng là muốn đi vật nghiệp à? Đúng, ta là nghiệp ủy hội người phụ trách một trong, phát sinh chuyện lớn như vậy, tổng qua được một chuyến. Hà A Di nói rằng, hai người đồng hành. Ở chờ thang máy thời điểm, Khương Bạch hướng về Hà A Di dò hỏi, Hà A Di, ngươi có biết hay không xảy ra chuyện gì, làm sao vật nghiệp còn có thể theo nghiệp chủ làm lên đây? Hà A Di nói rằng, khỏi nói, ta tiểu khu mặt đất chỗ đỗ xe không phải xây xong sao, công ty vật nghiệp sáng sớm hôm nay phát thông báo nói, sau 3 ngày bắt đầu bán ra chỗ đỗ xe, còn nói chỉ có mua chỗ đỗ xe mới có thể đỗ xe. Những này mặt đất chỗ đỗ xe, nhưng là chúng ta nghiệp chủ hy sinh một phần công cộng khu vực diện tích mới xây dựng, hắn công ty vật nghiệp bằng cái gì đem ra bán a, còn nói không mua không thể dừng lại. Hừ. Nguyên bản ta còn cảm thấy cái này mới tới vật nghiệp quản lý là cái làm thực sự tình, theo trước cái kia giá áo túi cơm không giống nhau, bây giờ nhìn lại, hừ, đều là kẻ giống nhau. Hà A Di đầy mặt phẫn nộ vẻ. Tề tiên sinh hiện tại liền mang người ở vật nghiệp bên kia muốn thuyết pháp đây. Bọn họ còn dám đánh người, thực sự là coi trời bằng vùng còn. Nghe Hà A Di tự thuật, Khương Bạch Thế mới biết xảy ra chuyện gì. Thiên Thủy Hương tuyển tiểu khu là do Đỉnh Thịnh Điền Sản khai phá, vật nghiệp cũng là cái này điền sản công ty chính mình, gọi là Đỉnh Thịnh Vật Nghiệp. Ở tiên nhiệm vật nghiệp quản lý Vưu Tiền Trình sau khi đi vào, Cường Thịnh nhảy dù một vị vật nghiệp quản lý lại đây. Sở Mỹ Yên quan mới nhận chức đốt ba đống lửa, vừa tới liền ra sức phổ biến mấy cái cải cách biện pháp. Trong đó có một cái, chính là khởi công xây dựng mặt đất chỗ đỗ xe, giải quyết Thiên Thủy Hương tuyển nghiệp chủ đỗ xe khó vấn đề. Cái này cải cách lúc đó được phần lớn nghiệp chủ tán thành, đồng thời rất nhanh liền biến thành hành động. Thế nhưng không nghĩ tới, chỗ đỗ xe dựng thành, vấn đề nhưng tùy theo mà tới. Khương Bạch không hiểu lắm tương quan pháp luật pháp quy, nhưng hắn bản năng cảm thấy, chuyện này không hợp lý. Có thể ngươi nhường hắn nói chỗ nào không hợp lý, hắn cũng không nói lên được. Dù sao không có hệ thống học được pháp luật. Thế nhưng Khương Bạch rõ ràng một điểm, không quản nguyên nhân gì, đánh người khẳng định là không đúng, nếu như tạo thành vết thương nhẹ, là có thể đối với đánh người người truy cứu trách nhiệm hình sự. Đang nói chuyện, thang máy đến. Hai người lập tức đi thang máy xuống lầu, chạy tới vật nghiệp phục vụ phòng khách. Ở trong quá trình này, Khương Bạch cho La Đại Trạng gọi điện thoại. Hắn trước sau tuân theo chuyện chuyên nghiệp liền nên tìm người chuyên nghiệp đến xử lý quan niệm như vậy. Nếu chính mình không hiểu pháp, vậy thì trưng cầu ý kiến hiểu pháp Đại Trạng. Nghe xong Khương Bạch tự thuật sau khi, La Đại Trạng nói thẳng, vật nghiệp không có quyền bán ra mặt đất chỗ đỗ xe. Nghe vậy, Khương Bạch ánh mắt sáng lên, vội vã trưng cầu ý kiến tình hình cụ thể. La Đại Trạng liền giải thích cho hắn lên. Khương Bạch một bên gọi điện thoại, một bên theo Hà A Di hướng về vật nghiệp mà đi. Dọc theo đường đi, La Đại Trạng nội dung sâu sắc, lời lẽ dễ hiểu giải thích dưới tương quan pháp luật pháp quy, thông tục dễ hiểu. Khương Bạch rất dễ dàng liền lý giải. Nguyên lai là như vậy, tốt, ta hiểu, cảm ơn ngươi La Đại Trạng. Nhớ tới thanh toán trưng cầu ý kiến phí. Kết thúc trò chuyện sau khi, Khương Bạch theo Hà A Di đi vào vật nghiệp phục vụ phòng khách. Nơi này đã tụ tập không ít nghiệp chủ, ầm ầm. Một cái chừng 40 tuổi, vóc người hơi mập, ăn mặc polo áo đơn nam nhân tại đoàn người phía trước nhất, đỏ mặt, tâm tình kích động dị thường gọi. Lúc trước các ngươi vật nghiệp đề nghị xây mặt đất chỗ đỗ xe thời điểm là làm sao nói, nha, nói tới dễ nghe cỡ nào à, nói cái gì là vì quảng đại nghiệp chủ như phúc lợi, vì giải quyết mọi người đỗ xe khó khăn vấn đề. Kết quả đây, chỗ đỗ xe mới xây tốt ngươi buộc chúng ta mua, không mua còn không cho đỗ xe. Này tướng ăn không khỏi quá khó coi đi. Đất này diện chỗ đỗ xe nhưng là hy sinh chúng ta xanh hóa diện tích, tổn hại chúng ta một phần lợi ích, bằng cái gì còn muốn cho chúng ta bỏ tiền a? Cái này người đàn ông trung niên chính là nghiệp ủy hội chủ nhiệm Tề Đức Long. Sắc mặt hơi khó coi, có điều nhìn dáng dấp cũng không phải như bị người đánh qua, khả năng chỉ là xô đẩy hai lần. Tề Đức Long mới vừa nói xong, không ít nghiệp chủ cũng rồn rập mở miệng. Chính là a, xây chỗ đỗ xe vốn là hy sinh chúng ta lợi ích, hiện tại còn muốn ngược lại nhường chúng ta mua xe vị, không mua không thể dùng, này không phải bắt nạt người đàng hoàng à? Các ngươi vật nghiệp muốn kiếm tiền không vấn đề, nhưng này tướng ăn không khỏi quá khó coi điểm. Không sai, chúng ta tuyệt đối không đồng ý. Tình cảm quần chúng xúc động. Ở trước mặt mọi người, vật nghiệp quản lý Sở Mỹ Yên ăn mặc một thân màu lam nhạt nhỏ làn gió thơm âu phục bộ váy, tóc dài cao cao bàn lên, quyến rũ động lòng người. Đương nhiên, thơ đen giày cao gót khẳng định là ắt không thể thiếu. Có điều nhìn dáng dấp, ngày hôm nay trường hợp này bên trong, nhân vật chính cũng không phải Sở Mỹ Yên, mà là nàng bên cạnh một cái đầy bụng địa cùng địa trung hải trung niên. Khương Bạch hướng về người bên cạnh hỏi do sau mới biết được, này trung niên là Đỉnh Thịnh công ty tổng bộ phái tới người, bán ra chỗ đỗ xe cũng là hắn chủ ý. Trung niên nhấc lên tay nói rằng, các vị, ta họ Tiêu, là chúng ta Đỉnh Thịnh công ty một cái quản lý chi nhánh. Tâm tình của mọi người đây, ta hoàn toàn có thể lý giải, thế nhưng cũng mời mọi người lý giải công ty chúng ta. Công ty chúng ta nhiều năm liên tục lỗ vốn, cũng rất gian nan tích. Hơn nữa công ty không phải cố ý muốn kiếm bộn nhà tiền, nhưng cái này chỗ đỗ xe kiến tạo cũng là phải hao phí thành phẩm mà, đúng không? Vì lẽ đó, Tiêu quản lý lời còn chưa nói hết, liền bị Tề Đức Long đánh gãy, chúng ta toàn thể nghiệp chủ có thể đều là giao nộp sửa chữa quỹ, xây dựng chỗ đỗ xe thành phẩm hoàn toàn có thể do sửa chữa quỹ đến chống đỡ trụ, vì lẽ đó đừng nói cái gì nữa thành phẩm không thành phẩm vấn đề. Tiêu quản lý hơi nhướng mày, trên mặt rõ ràng hiện ra phẫn nộ vẻ mặt. Nếu giảng đạo lý giảng không thông, vậy chúng ta liền giảng pháp. Vị này chính là chúng ta Đỉnh Thịnh Điền Sản Bộ Pháp vụ quản lý, Lưu Kiệt, đón lấy hắn sẽ theo mọi người giải thích chuyện này. Nói xong, Tiêu quản lý hướng về phía bên cạnh một cái Âu phục dày da, mang kính mắt nam tử đưa cho cái ánh mắt. Người sau tiến lên, cười nói, mọi người đều không nên kích động, không nên gấp gáp, ngày hôm nay chuyện này nhất định sẽ được viên mãn giải quyết, mọi người trước hết nghe ta cố gắng nói chuyện nói chuyện. Chúng ta Thiên Thủy Hương Tuyển tiểu khu kiến thiết đất dùng quyền sử dụng, là do Đỉnh Thịnh công ty bỏ vốn đạt được, cũng chính là nói, Đỉnh Thịnh công ty là đất đai quyền sử dụng người. Căn cứ Vật quyền pháp, điều thứ 142 quy định, Thiên Thủy Hương Tuyển tiểu khu kiến trúc phân danh giới bên trong quy hoạch trên đất chỗ đỗ xe, cần phải quy định Thịnh công ty hết thảy. Tiêu quản lý ở bên gật đầu nói, không sai, chính là như vậy, đất này diện chỗ đỗ xe là quy công ty chúng ta hết thảy, các ngươi nếu muốn đỗ xe, đương nhiên đến giao tiền, trên đời này nào có cơm trưa miễn phí. Giao. Mọi người nhất thời tất cả xôn xao. Không ngờ hy sinh lợi ích của chính mình kiến tạo mặt đất chỗ đỗ xe, lại còn là điển sản công ty hết thảy. Vậy bọn hắn muốn gì a? Mọi người tuy rằng không hiểu lắm trong này pháp luật pháp quy, nhưng chuyện này bọn họ nghĩ như thế nào đều cảm thấy không đúng a. Lẽ nào là bị công ty vật nghiệp cho hố? Liền không ít người đều hướng về Sở Mỹ Yên quăng đi ánh mắt phẫn nộ. Lúc trước chính là nàng đề nghị xây dựng mặt đất chỗ đỗ xe. Lúc này, Khương Bạch đi lên trước hỏi, "Lưu quản lý, ta muốn hỏi một hồi, các ngươi dựa vào cái gì nhường nghiệp chủ mua chỗ đỗ xe, bằng không liền không cho mọi người đỗ xe đây?" Nhìn thấy Khương Bạch ra trận, Sở Mỹ Yên con ngươi nhất thời sáng ngời, nhưng vẫn không nói gì, chỉ là cười tươi rói đứng ở bên cạnh, khác nào một cái vật biểu tượng. Vị Tiêu quản lý nhưng là liếc Khương Bạch một chút, thấy hắn như thế tuổi trẻ, cũng không có để ở trong mắt. Lưu Kiệt thì lại trên mặt mang theo nụ cười nói rằng, "Căn cứ Vật nghiệp quản lý điều lệ, quy định, kiến thiết đơn vị theo pháp luật đạt được chỗ đậu xe gara quyền sở hữu sau, có thể hướng về nghiệp chủ bán ra chỗ đậu xe gara." "Không sai, tất cả lấy pháp luật vì là thước đo mà, chúng ta này có thể đều là có pháp có thể ý a." Tiêu quản lý vây vây tay. Khương Bạch gật gù, nói rằng, "Tốt, vật nghiệp quản lý điều lệ quy định là quy định, nhưng vấn đề là, các ngươi có phải hay không đã đạt được chỗ đậu xe gara quyền sở hữu đây?" "Này." Lưu Kiệt khẽ to mày, quay đầu nhìn về phía Tiêu quản lý. Chuyện này hắn còn thật không biết. Tiêu quản lý nội tâm thầm mắng một tiếng, nói rằng, quyền sở hữu chính đang xin ở trong, tin tưởng chẳng mấy chốc sẽ đạt được, còn có một chút ta muốn nói chính là, ở cái này tiểu khu tiền kỳ khai phá mở thời điểm, công ty chúng ta là giao đất đai tiền chuyển nhượng, mảnh đất này đều là chúng ta. Các ngươi nếu không có đạt được chỗ đậu xe gara quyền sở hữu, vậy thì không có quyền bán ra. Khương Bạch cười lắc lắc đầu, nói rằng, cho tới ngươi nói đất đai tiền chuyển nhượng, xác thực, công ty của các ngươi là kiến thiết quyền sử dụng người, có thể theo phòng ốc nằm bán ra, đất đai quyền sử dụng đã tùy theo rời đi. Cũng chính là nói, tiểu khu đất đai tổng cộng có bộ phận quyền sử dụng, là quy toàn thể nghiệp chủ hết thảy. Bởi vậy, các ngươi xin quyền sở hữu cũng là không thể thông qua, tự nhiên không cách nào bán ra chỗ đỗ xe. Nghe nói như thế, xung quanh các nghiệp chủ dồn dập khen hay. "Không phải, ngươi rốt cuộc là ai a, này có ngươi chuyện gì a?" Tiêu quản lý cao mày trừng mắt Khương Bạch. Khương Bạch nói rằng, "Ta là tiểu khu nghiệp chủ, chuyện này theo ta cùng một nhịp tờ, làm sao? Tiêu quản lý không cho phép ta nói chuyện à?" Tiêu quản lý hai mắt híp lại, nhìn lướt qua, nói rằng, "Ngược lại chuyện này là công ty quy định, mua chỗ đậu xe liền có thể dừng xe, không mua đừng nghĩ dừng lại. Các ngươi nếu như không phục, có thể đi pháp luật con đường giải quyết vấn đề." Đi pháp luật con đường giải quyết vấn đề. Nghe nói như thế, không ít người đều nổi giận. Chỉ nhìn một cách đơn thuần câu nói này, có vẻ như không có bất cứ vấn đề gì. Pháp chế xã hội mà, có bất cứ vấn đề gì đều có thể thông qua pháp luật con đường để giải quyết, tự thân quyền lợi chịu đến tổn hại, cũng hoàn toàn có thể thông qua pháp luật con đường đến giữ quyền. Nhưng lời này từ một ít người trong miệng nói ra khỏi miệng, vậy coi như thay đổi ý vị, biến thành bọn họ ý thế hiếp người, lấy lớn đẻ nhỏ một cái lời giải thích. Tỷ như, công ty xây dựng khất nợ nông dân công tiền lương, song theo ngươi lôi một câu, xin thông qua pháp luật con đường đến giải quyết vấn đề. Bọn họ lẽ nào là thật khuyên ngươi đi pháp luật con đường à? Không. Bọn họ nói lời này nghĩa bóng chính là nói cho ngươi, chuyện này không thể, yêu chỗ nào lên chỗ nào đi. Loại hành vi này trên bản chất là một loại bá lăng. Cũng không phải hết thảy mọi người như Khương Bạch như thế tích cực, một lời không hợp liền khởi tố, xem ngươi khó chịu liền tòa án thấy. Đối với phổ biến đại chúng tới nói, lên tòa án là một chuyện rất phiền phức. Lãng phí thời gian, lãng phí tinh lực, lãng phí tiền tài. Hơn nữa còn khả năng vất vả không có kết quả tốt. Phàm là có lựa chọn khác, phần lớn người đều sẽ không dễ dàng lên tòa án. Hơn nữa công ty lớn đều có chuyên nghiệp pháp vụ đoàn đội bảy mưu tinh kế, ứng đối pháp luật phương diện vấn đề. Một mình ngươi làm sao với bọn hắn đấu? Giờ khắc này, Tiêu quản lý lời này nói ra khỏi miệng, chính là bức bách, uy hiếp các nghiệp chủ nhượng bộ. Đây chính là ngươi giải quyết vấn đề thái độ à? Ngươi có hay không đem chúng ta nghiệp chủ để ở trong mắt? Vừa nãy vị tiểu huynh đệ này nói rồi, này tổng cộng có bộ phận đất đai quyền sử dụng là chúng ta toàn thể nghiệp chủ, nhà, không ngờ ngươi là năm chúng ta chính mình đổ vật bán cho chúng ta. Dựa vào cái gì a? Không sai. Đây là đất của chúng ta, ngươi nhường chúng ta dùng tiền mua chính mình, chính là nói to trời. Cũng không, cái này Lý Nhi, ta xem như là nghe rõ ràng, các ngươi căn bản không có bắt được chỗ đậu xe gara quyền sở hữu, cũng chính là nói, các ngươi căn bản không có quyền bán ra chỗ đậu xe gara. Các nghiệp chủ dồn dập kháng nghị. Tiêu quản lý cười lạnh nói rằng, ngược lại đây là công ty quy định, các ngươi ở chỗ này theo ta nhau nhau là không dùng. Đến, nhiều quen thuộc lời giải thích. Công ty quy định. Sao cũng không biết hắn công ty này đúng không so với lập pháp đều cao, ngược lại cái gì đều là công ty quy định. Ngươi nói với ta vật quyền pháp, ta cùng ngươi nói công ty quy định. Ngươi nói với ta vật nghiệp quản lý điều lệ, ta cùng ngươi nói công ty quy định. Hết cách rồi, tiệm lớn bắt nạt khách mà, cũng là bởi vì những này pháp luật pháp quy cường độ không đủ. Thời khắc mấu chốt, còn phải ra hình pháp. La đại trạng không hổ là La đại trạng, hắn đã sớm ngờ tới sẽ xuất hiện tình huống như vậy, vì lẽ đó đem hình pháp quy định cũng cho Khương Bạch chuẩn bị tốt. Khương Bạch trong lòng yên lặng cho La đại trạng giơ ngón tay cái lên. Sau đó cười híp mắt nhìn vị kia tiêu quản lý, chậm rãi mở miệng. Hình pháp điều thứ 270 quy định, đem thay bảo quản người khác tài vật phi pháp chiếm làm sở hữu của mình, mức trọng đại, cự không trả lại, bị nhận định là tội xâm chiếm, xử 2 năm trở xuống tù có thời hạn, tạm giam hoặc là phạt tiền, mức to lớn hoặc là có cái khác tình tiết nghiêm trọng, nơi 2 năm trở lên 5 năm trở xuống tù có thời hạn, cũng phạt tiền. Tiêu quản lý, dựa theo vật quyền pháp quy định, bên trong tiểu khu công cộng khu vực quy chúng ta toàn thể nghiệp chủ hết thảy, mà quý công ty chỉ có phục vụ quản lý quyền lợi cùng nghĩa vụ. Nhưng hiện tại, quý công ty muốn đem thuộc về chúng ta nghiệp chủ đất đai chiếm làm sở hữu của mình, cũng đem bán ra dùng để trục lợi, tiêu quản lý, ngươi phạm pháp ngươi biết không? Khương Bạch nết miệng nở nụ cười, nói rằng, há, đúng, nhắc nhở ngươi một hồi, căn cứ tương quan tư pháp giải thích, chỉ cần vượt qua 10 vạn, liền đạt đến mức to lớn tiêu chuẩn này, cũng chính là 2 năm trở lên 5 năm trở xuống tù có thời hạn. Những này chỗ đỗ xe đơn độc một cái giá trị đều ở 10 vạn trở lên. Hiện tại nhưng là mấy chục cái chỗ đỗ xe, chập chập sách. Tiêu quản lý, ngươi cũng không muốn bởi vì trái pháp luật bán ra chỗ đỗ xe mà đi vào đi. Nghe nói như thế, tiêu quản lý nhất thời sắc mặt kỳ biến, vội vã quay đầu nhìn về phía bên cạnh bộ pháp vụ quản lý. Người sau khẽ nhíu mày, khá là bất ngờ nhìn Khương Bạch, mở miệng nói, vị tiên sinh này, ngươi là mới vừa bại đủ đi. Ta có thể rất rõ ràng nói cho ngươi, công ty chúng ta hành vi, căn bản không tạo thành tội xâm chiếm. Không sai, không tạo thành tội xâm chiếm, ngươi lại nói mỏ, cẩn thận ta cáo ngươi phỉ báng. Tiêu quản lý nhất thời đến rồi trạng thái, hướng về phía Khương Bạch kêu gào nói, tội phỉ báng. Khương Bạch nhất thời nở nụ cười, cái tội danh này hắn có thể không thể quen thuộc hơn được. Chương 211, trong bụng có hai đoàn băng gạc. Khương Bạch nhìn tiêu quản lý nói rằng, tiêu quản lý, tội phỉ báng ta quen a, hai ngày trước ta mới vừa khởi tố hơn 2000 cái mạng lưới bình xịt, tất cả đều thu hình, tội danh chính là tội phỉ báng. Tiêu quản lý, nếu như ngươi có nếu cần, ta có thể miễn phí giúp ngươi tham mưu một chút. Khởi tố hơn 2000 người, ngươi thật là có thể chém gió. Tiêu quản lý khịt mũi coi thường, nhưng vừa mới dứt lời, liền chú ý tới bên cạnh Lưu Kiệt sắc mặt thay đổi. Chỉ thấy hắn mạnh mẽ nuốt nước miếng, nhìn Khương Bạch hỏi, ngươi là Khương Bạch? Không sai, được không thay tên, ngồi không đổi họ, Mạnh Khương nữ Khương, Bạch Mao nữ Bạch. Khương Bạch trên mặt mang theo nụ cười sán lạ, nhưng nụ cười này ở Lưu Kiệt xem ra, nhưng khác nào ác mà. Hắn một lần khởi tố hơn 2000 mạng lưới bình xịt chuyện này, tiêu quản lý không biết, nhưng Lưu Kiệt là học pháp luật, tự nhiên đối với chuyện này phi thường quan tâm. Chỉ là không nghĩ tới, cái kia trong truyền thuyết lừng mật, lại liền ở tại chính mình công ty quản lý tiểu khu. Lưu Kiệt, chính là cái nhóc con, ngươi vẫn đúng là coi là chuyện to tát. Tiêu quản lý cau mày nói. Lưu Kiệt vội vã sở trường che ở bên mép, để sát vào tiêu quản lý nhỏ giọng nói lên. Khương Bạch không nghe được hắn nói cái gì, thế nhưng rõ ràng có thể thấy, tiêu quản lý vẻ mặt đang không ngừng biến ảo. Một lát sau, trên mặt hắn chất lên nụ cười, hướng về Khương Bạch đưa tay phải ra, "Khương tiên sinh, ngưỡng mộ đã lâu, ngưỡng mộ đã lâu. Đã sớm nghe nói Khương tiên sinh sự tích huy hoàng, không nghĩ tới hôm nay có thể nhìn thấy bản thân, ta thực sự là quá vinh hạnh." Khương Bạch hai tay cất túi quần, hoàn toàn không có theo đối phương nắm tay dự định. Thản nhiên nói, "Tiêu quản lý, câu khách sáo liền không cần phải nói, chúng ta vẫn là nói chính sự đi." "Tốt, tốt." Tiêu quản lý trong con ngươi lóe qua một tia tức giận, nhưng vẫn là cười theo. Hết cách rồi. Ai bảo trước mặt người trẻ tuổi này chiến tích kinh khủng như vậy đây? Chân trần sợ dày sợ không muốn sống. Rất hiển nhiên, Khương Bạch chính là loại kia không muốn sống. Tiêu quản lý ở trước mặt hắn không thể không sợ. Khương Bạch khỏe miệng hơi cuộn lên, quay đầu nhìn về phía mọi người, hỏi: các vị, ta có thể đại biểu mọi người theo vị này công ty cao quản đàm phán à? Hà A Di cái thứ nhất gật đầu, không vấn đề. Tiểu Khương, ngươi hiểu pháp, chúng ta cũng tín nhiệm ngươi. Đón lấy Tề Đức Long cũng gật đầu nói: Khương tiên sinh, vậy thì xin nhờ ngươi. Nghiệp ủy hội chủ nhiệm đều đồng ý, người khác cũng không có ý kiến gì. Khương Bạch ở Thiên Thủy Hương Tuyền vẫn là rất nổi danh. Hắn mới vừa rời vào đến liền đem trên lầu hàng xóm cùng vật nghiệp quản lý đưa tiến vào. Đón lấy lại lên mạng người án kết quả vô tội phong thích. Lần gần đây nhất càng ác hơn, lại một lần khởi tố hơn 2000 người, then chốt còn đều thắng kiện. Người như vậy, chính là một cái sống sót truyền kỳ. Nhẹ nhàng nói rằng, ở Thiên Thủy Hương Tuyền bên trong lưu truyền rộng rãi. Rất nhiều trong gia đình đều ở nhiều lần cường điệu một chuyện, không quản cái gì tình huống, không quản là tại sao, cũng không thể trêu chọc lầu số một cái kia lừng mật. Không phải vậy nhẹ thì một người đi vào, nặng thì cửa nát nhà tan. Giờ khắc này thấy Khương Bạch đồng ý đứng ra, mọi người tự nhiên là tình nguyện cực kỳ. Được mọi người trao quyền sau khi, Khương Bạch hít sâu một hơi, hướng về tiêu quản lý nói rằng, tiêu quản lý, ta hiện tại có thể rất rõ ràng nói cho ngươi, chúng ta nghiệp chủ không tiếp thu mặt đất chỗ đỗ xe bán ra, nếu như quý công ty cố ý như vậy, chúng ta toàn thể nghiệp chủ sẽ lấy tội xâm chiếm khởi tố quý công ty. Tiêu quản lý cho mày, chuyển động con ngươi, nói rằng, nếu như chúng ta không bán ra chỗ đỗ xe, như vậy những này mặt đất chỗ đỗ xe nên phân phối thế nào đây? Nên đưa cho ai dùng, không cho ai dùng? Thì lại làm sao có thể bảo đảm hợp lý công bằng đây? Khương Bạch nội tâm thầm mắng một tiếng cáo giả. Cái tên này ngược lại cũng gà tặc. Không hoạn quả mà hoạn không đều, đây là nhân chi thường tình. Có thể sử dụng chỗ đỗ xe tự nhiên hài lòng, nhưng người khác khó tránh khỏi trong lòng không thoải mái. Đều là tổng cộng có khu vực, bằng cái gì cho người khác dùng a? Dù cho là chính mình vốn là có chỗ đỗ xe người, cũng khó tránh khỏi sẽ sản sinh như vậy tâm lý. Đây là nhân chi thường tình. Nghĩ từ nội bộ tan rã nghiệp chủ. Khương Bạch biểu thị. Tiêu cao một thước, là cao một trượng. Tuy rằng La đại trạng không có đoán được tiêu quản lý sẽ ứng đối như thế nào, nhưng hắn thuận tiện cho Khương Bạch bảy mưu tính kế, cung cấp một hợp lý xử lý phương án. La đại trạng, IIZS. Khương Bạch nội tâm cảm thán một phen, nói rằng, mặt đất chỗ đỗ xe không cho phép bán ra, nhưng chúng ta nghiệp chủ có thể trao quyền vật nghiệp đối với chỗ đậu xe tiến hành cho thuê, mà cho thuê sản sinh tiền lợi muốn tặng lại đến nghiệp chủ tự thân, có thể nhập vào sửa chữa quỹ, hoặc là dùng cho những phương diện khác. Đương nhiên, đây chỉ là cá nhân ta một cái kiến nghị. Căn cứ dân pháp điện đệ 278 điều quy định, thay đổi tổng cộng có bộ phận công dụng hoặc là sử dụng tổng cộng có bộ phận làm kinh doanh hoạt động, cần do nghiệp chủ cộng đồng quyết định. Cần phải do đặc biệt bộ phận diện tích chiếm tỷ lệ 2/3 trở lên, mà nhân số chiếm tỷ lệ 2/3 trở lên nghiệp chủ tham dự biểu quyết, đồng thời cần phải kinh tham dự biểu quyết đặc biệt bộ phận diện tích 3/4 trở lên, mà tham dự biểu quyết nhân số 3/4 trở lên nghiệp chủ đồng ý mới có thể thực hành. Vừa dứt lời,
tốt.
Khương Tiên Sinh nói tốt, liền làm như thế. Ta khẳng định quang ủng hộ phiếu. Mọi người dồn dập khen hay. Cái biện pháp này tốt, lấy của dân, dùng cho dân. Khương Bạch thì lại trước sau cười híp mắt nhìn Tiêu quản lý. Người sau sắc mặt biến ảo không ngừng, không ngừng biến ảo. Một lát sau thở dài, trầm giọng nói, chuyện này ta cần theo lãnh đạo xin chỉ thị, không như vậy nhanh có kết luận. Khương Bạch cười gật đầu, đương nhiên, ngươi có thể đi xin chỉ thị công ty của các ngươi lãnh đạo, nhưng ta có thể lần nữa nhắc lại một lần, đây chính là chúng ta toàn thể nghiệp chủ duy nhất tiếp thu xử lý phương án, sẽ không thoái nhượng nửa bước.
Ừm.
Tiêu quản lý sâu sắc nhìn Khương Bạch một chút, xanh mặt rời đi. Tiểu Khương, lần này thực sự là nhờ có ngươi. Khương Tiên Sinh, cũng được có ngươi a. Khương Tiên Sinh, danh bất hư truyền, quá lợi hại. Mọi người dồn dập nói cảm ơn. Khương Bạch cười nói, mọi người đừng khách khí, ta cũng là Thiên Thủy Hương tuyển một phần tử mà. Sự tình viên mãn giải quyết, mọi người tự nhiên cũng là ai đi đường đấy. Khương Bạch chuẩn bị lúc rời đi, nghe có người gọi mình. Hắn quay đầu lại, liền nhìn thấy Sở Mỹ Yên giẫm giày cao gót đắt 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 đi tới. Khương Tiên Sinh, còn phải là ngươi à? Thật là lợi hại. Khương Bạch khá là bất ngờ nhìn Sở Mỹ Yên. Sở quản lý, công ty của các ngươi lợi ích bị hao tổn, ngươi làm sao trái lại xem ra như thế hài lòng đây? Sở Mỹ Yên bất đắc dĩ nói, khỏi nói, những này mặt đất chỗ đỗ xe ta căn bản không chuẩn bị bán ra, đều là cái kia não đầy tức ra hỏa, giống như tranh công theo chủ tịch đề nghị bán ra những này chỗ đỗ xe đến kiếm tiền. Hơn nữa tên kia còn muốn hẹn ta ăn cơm, ta phi. Thực sự là cóc ghẻ muốn ăn thịt thiên nga. Có thể thấy, Sở Mỹ Yên đối với vị kia Tiêu quản lý tràn ngập căm ghét. Được rồi, nguyên lai ta trách oan ngươi, vừa nãy ở trong lòng còn mắng ngươi tới. Khương Bạch đùa giỡn nói rằng.
Hừ hừ.
Sở Mỹ Yên trắng Khương Bạch một chút, nhẹ giọng nói, Khương Tiên Sinh, vì cảm tạ ngươi giúp ta xả cơn giận này, ta mời ngươi ăn cơm thế nào? Khương Bạch nhất thời kinh hãi đến biến sắc, cóc ghẻ muốn ăn thịt thiên nga. Sở Mỹ Yên hơi sững sờ, phản ứng lại sau khi, dở khóc dở cười đập Khương Bạch một hồi, ngươi gặp như thế đẹp đẽ cóc ghẻ à? Cái kia cũng thực là không có. Ngươi liền nói mời ăn cơm ngươi có tới hay không đi. Ngươi muốn mời ta khẳng định đến a? Một vị xinh đẹp cảm động, thành thục khiêu gợi mỹ nữ hẹn ăn cơm, tin tưởng bất kỳ nam nhân đều không cách nào từ chối. Huống chi, nàng còn yêu xuyên tơ đen. Khương Bạch tự nhiên càng thêm không có lý do cự tuyệt, theo Sở Mỹ Yên hẹn cẩn thận buổi tối cùng nhau ăn cơm. Lại dành hàn huyên vài câu sau, Khương Bạch liền rời khỏi. Vào lúc này Lý Trình đã cho phản hồi. Video không vấn đề, có thể tuyên bố. Khương Bạch một bên đi về nhà, một bên dùng di động đem trong video chuyển tới tốt. Video tiêu đề, mạng lưới thủy quân hình công hình, ta tới nói cho mọi người nghe. Vẫn là giống như trên lần như thế, video tuyên bố sau không lâu, Long Thành Tư Pháp, Bình An Long Thành Tiếng, Long Thành Lưới các loại đông đảo quan môi đều hiện thân khu bình luận, đồng thời chuyển đi Khương Bạch video. Nhìn thấy tình huống này, khán giả các lao gia cũng sẽ không kỳ quái, tại sao Khương Bạch một cái thường thường không có gì lạ ức chủ, lại có thể bắt được cảnh sát thúc thúc bắt lấy video cùng với thẩm vấn video. Cấp 8 đại quân phòng, ta đi, những này là chân thực bắt lấy hiện trường à? Như thế kích thích à? Thương, Từ Nguyệt, đã sớm nên sửa trị những thủy quân này, cố gắng mạng lưới đều bị bọn họ khiến cho bẩn thỉu xấu xa. Thanh Thu vị cải, nguyên lai thủy quân như thế hình sao? Ta lên đại học thời điểm còn kiêm chức trải qua thủy quân việc đây, nha, chính là trong truyền thuyết, năm mao một cái. Ta có mạnh đức chi trí, có mấy người à, chính là cần phải ngồi trên hối hận ghế tựa, đeo lên vòng tay bạc mới biết sợ sệt, sớm làm gì đi à. Trứng muối thịt nạc chu, cái gì cũng không nói, khen ngợi bình luận chuyển đi tam liên ủng hộ, chờ mong đến tiếp sau. Video tự nhiên là không có gì bất ngờ xảy ra bạo hỏa. Nào đó một nhóm người lúc này mới hoàn toàn tỉnh ngộ. Nha, không trách gần nhất nghĩ mở rộng nghiệp vụ cũng không tìm tới người, nguyên lai đều bị cảnh sát thúc thúc thỉnh đi uống trà. Chờ chút, thật giống Thỉnh Thủy Quân cũng khả năng nghi có dính líu đến trái pháp luật phạm tội. Ký, liền vô số người hoảng rồi. Theo kỳ này video bạo hỏa, mạng lưới thủy quân là trái pháp luật phạm tội các mục, cũng leo lên tiêu đề hot. Không ít luật sư phương tiện truyền thông cá nhân tài khoản dồn dập nhờ vào trận này gió đông, cọ sóng nhiệt độ, tiến một bước đem mạng lưới thủy quân tương quan phổ pháp công tác cho làm đến nơi đến chốn. Buổi tối hôm đó, sự kiện mạng lưới thủy quân hoàn thành, đồng thời được 8 sao đánh giá. Cơ sở khen thưởng tích cực giá trị 8 điểm cùng tiền mặt khen thưởng 50 vạn nguyên. Cho tới khen thưởng thêm, nhưng là thần cấp chủ nghệ. Kỹ nhiều không ép thân mà, Khương Bạch vẫn là thật hài lòng. Đêm đó liền mua rất nhiều nguyên liệu nấu ăn, chuẩn bị cố gắng phát huy một hồi thần cấp chủ nghệ. Kết quả là ở hắn làm cơm thời điểm, hàng xóm Hà A Di tìm tới cửa cầu viện. "Tiểu Khương, ngươi hiểu pháp, lại nhận thức nhiều như vậy luật sư, chuyện này ta chỉ có thể cầu ngươi hỗ trợ." Thấy Hà A Di gấp gáp như vậy, Khương Bạch liền vội vàng nói, "Hà A Di, đừng nói cầu hay không, đủ khả năng sự tình ta chắc chắn sẽ không từ chối, đến cùng xảy ra chuyện gì?" Hà A Di thở dài, nói rằng, "Ta con dâu trong bụng phát hiện hai đám băng gạc. Đơn giản chỉ là một câu chuyện đi làm ruộng, dựng nhà máy, buồn lại đi gõ các nước lân bang." Chương 212, 3000 khối phí dinh dưỡng, yêu có muốn hay không, không muốn dẹp đi. "Cái gì? Hai đám băng gạc?" Khương Bạch nhất thời trợn to hai mắt, vội vã dò hỏi, "Hà A Di, này đến tột cùng là chuyện ra sao, ngươi theo ta nói tường tận." Hà A Di lo lắng nói rằng, "Tiểu Khương, tình huống khẩn cấp, ta con dâu hiện tại còn ở bệnh viện đây, nếu không chúng ta vừa đi vừa nói đi."
"Tốt."
Khương Bạch không do dự, cầm chìa khóa xe liền theo Hà A Di cùng ra ngoài. Có câu nói bà con xa không bằng láng giềng gần, hàng xóm trong lúc đó giúp lẫn nhau không thể bình thường hơn được. Huống chi, Hà A Di không phải là trên lầu như vậy ác hàng xóm, nàng người ngoài hiền lành, tính khí cũng tốt, là cái tốt hàng xóm, hiện tại nàng gặp phải phiền phức, Khương Bạch chắc chắn sẽ không ngồi yên không để ý đến. Rất nhanh, Khương Bạch liền lái xe mang theo Hà A Di chạy khỏi nhà để xe dưới hầm, hướng về bệnh viện mà đi. Ở trên đường, Hà A Di đem đầu đuôi sự tình đại khái nói rồi một hồi. Nàng con dâu Kim Xảo Xảo, với 2 tháng trước ở Ái Khang bệnh viện sinh mổ, cờ sinh sần, sinh ra một con cờ, Hà A Di lại đây chính là vì chuyên môn chăm sóc ở cữ con dâu cùng mới vừa ra đời cháu trai. Trong nhà thêm tân đình, này vốn là một cái đại hỷ sự, có thể dần dần có điểm không đúng. Kim Xảo Xảo hậu sản không lâu, liền thường xuyên cảm thấy thân thể không thoải mái, còn thường thường đau bụng. Có điều trạng thái cũng không nghiêm trọng lắm, người một nhà cũng không quá coi là chuyện to tát, chỉ cho rằng là hậu sản một ít khó chịu bệnh trạng, điều dưỡng là tốt rồi. Ai biết bệnh trạng không những không có giảm bớt, trái lại còn càng ngày càng nghiêm trọng. Gần nhất hơn nửa tháng tới nay, Kim Xảo Xảo rõ ràng cảm giác cái bụng có rơi trướng cảm giác, kéo dài sốt nhẹ không lùi, hơn nữa vẫn đau thắt lưng, bước đi đều không đứng lên nổi đến, chỉ có thể nằm trên giường tĩnh dưỡng. Vào lúc này, người một nhà coi như thần kinh to lớn hơn nữa điều, cũng ý thức được không đúng. Xế chiều hôm nay, Hà A Di hô em gái của chính mình qua đến giúp đỡ chăm sóc em bé, mà nàng thì lại mang theo con dâu đi bệnh viện kiểm tra. Kết quả kiểm tra sau phát hiện, Kim Xảo Xảo trong bụng lại có 2 đám băng gạc. 2 tháng này tới nay, Kim Xảo Xảo sở dĩ vẫn cảm giác thân thể khó chịu, cũng là bởi vì có như thế 2 đám ý dùng cầm máu băng gạc ở làm yêu. "Tiểu Khương, ngươi nói chuyện này là sao a? Nào có bác sĩ làm giải phẫu xong còn có thể đem băng gạc ở lại bệnh nhân trong bụng? Chuyện này ta cũng là ở trên TV từng thấy, ai có thể nghĩ tới trên thực tế lại còn có như thế thái quá sự tình." Hà A Di một mặt tức giận. Nghe vậy, Khương Bạch khẽ cau mày, hỏi: "Hà A Di, bệnh viện bên kia làm sao nói?" Mổ chính bác sĩ vẫn luôn không hề lộ diện, bệnh viện đám người kia đều trợn tròn mắt nói mò, một mực chắc chắn không phải trách nhiệm của bọn họ, nói không có quan hệ gì với bọn họ, còn nói chúng ta là ở lừa tiền, thực sự là tức chết ta rồi. Châm luôn đều nói thầy thuốc lòng cha mẹ, người như thế liền không xứng làm thầy thuốc. Nói tới bệnh viện thái độ, Hà A Di rõ ràng càng tức giận. Đừng nói Hà A Di tức giận, Khương Bạch người ngoài cuộc này đều tức giận không ngớt. Bác sĩ làm giải phẫu, đem y dùng dụng cụ ở lại người bệnh trong cơ thể, đây là rất nghiêm trọng chữa bệnh sự cố. Bản thân sản phụ hậu sản thân thể liền rất suy yếu, cần phải cẩn thận điều dưỡng. Dù cho là thổi gió mát, đã trúng nước lạnh cũng có thể sẽ lưu lại di chứng về sau. Càng khỏi nói trong bụng để lại 2 đám như vậy lớn băng gạc. Chuyện này cho sản phụ tạo thành thương tổn quả thực khó có thể tưởng tượng, nói không chắc sẽ lưu đời sau tổn thương. Hậu quả nghiêm trọng như vậy, bệnh viện mới không nghĩ trăm phương ngàn kế bù đắp sai lầm, lại đang trốn tránh trách nhiệm. Không trách Hà A Di sẽ tức giận như vậy. Chuyện này đặt ai trên người, ai cũng đến tức giận đến giận sôi lên. "Tiểu Thương, ngươi thường thường lên tòa án, đối với phương diện này khẳng định càng hiểu rõ, ta tìm ngươi không ý tứ gì khác, chính là muốn cùng bệnh viện muốn một câu trả lời hợp lý." Hà A Di nhìn Khương Bạch, cắn răng nói, "Xảo Xảo 2 tháng này tội không thể nhận không?" Khương Bạch gật gù, "Hà A Di ngươi yên tâm, chuyện này ta khẳng định đến giúp đấy." Tiếng nói rơi, một cước chân ga dẫm xuống, động cơ trầm thấp bảo hiếu tiếng vang lên. Mãnh liệt đẩy lưng cảm giác truyền đến. Audi A5 tốc độ tăng lên, hướng về Ái Khang bệnh viện mà đi. Ái Khang bệnh viện là một nhà tư nhân phụ sản bệnh viện, cách Thiên Thủy Hương Tuyền rất gần, 2 tháng trước Kim Xảo Xảo chính là ở bệnh viện này sinh con trai. 10 phút vừa qua khỏi, Khương Bạch theo Hà A Di liền tới đến Ái Khang bệnh viện khu nội trú, ở một trong gian phòng bệnh nhìn thấy Kim Xảo Xảo. Nàng buổi chiều mới làm giải phẫu đem để lại ở trong bụng băng gạc lấy ra, hiện tại cả người đều phi thường suy yếu, sắc mặt tiểu tụy, bộ mặt cũng không có màu máu. Nằm ở trên giường bệnh mang theo một chút. Nhìn thấy con dâu bộ dáng này, Hà A Di trên mặt nổi lên đau lòng vẻ mặt. Nàng chỉ có một đứa con trai, đem con dâu cho rằng chính mình khuê nữ như thế thương yêu, nhìn thấy nàng chịu nhiều như vậy tội, Hà A Di rất là đau lòng. "Mẹ, ngươi trở về." Kim Xảo Xảo động động môi, âm thanh phi thường suy yếu. Hà A Di liền vội vàng đi tới dò hỏi, "Xảo Xảo, ngươi cảm giác thế nào?" "Cũng được, chỉ là có chút đau." Kim Xảo Xảo cắn cắn môi. Nghe nói như thế, Hà A Di vành mắt nhất thời liền đỏ. Vội vã nghiêng đầu qua chỗ khác lặng lẽ lau một cái nước mắt. Sau đó hít sâu một hơi, nhẹ nhàng vỗ vỗ Kim Xảo Xảo tay nói rằng, "Xảo Xảo, ngươi an tâm tĩnh dưỡng, ta đã cho A Nghiêu gọi điện thoại tới. Hắn phỏng chừng ngày mai sẽ có thể chạy về." "Đúng, giới thiệu cho ngươi một hồi, vị này chính là ở chúng ta cửa đối diện Khương Bạch, Khương tiên sinh. Hắn hiểu pháp luật lại có kinh nghiệm, theo bệnh viện phương diện giao thiệp liền dựa vào hắn." Kim Xảo Xảo hướng về Khương Bạch nhìn bên này mắt, hé miệng mỉm cười nói, "Khương tiên sinh, phiền phức ngươi." Khương Bạch gật đầu một cái, không cần khách khí. Nhưng vào lúc này, kẹt kẹt một tiếng, cửa phòng bệnh mở. Sau đó một cái y tá đi tới, quét mắt, đi thẳng tới Kim Xảo Xảo trước giường bệnh. Nhìn chung quanh một chút, tựa hồ đang tìm cái gì. "Y tá, xin hỏi ngươi có chuyện gì không?" Hà A Di hỏi. Nhưng y tá không để ý đến, không lưng hướng về bệnh dưới giường liếc nhìn, từ dưới đáy giường kéo ra một cái chậu rửa mặt. Bên trong thả một cái phong kín túi, mà phong kín trong túi, rõ ràng là 2 đám mang huyết sinh mụ băng gạc. Y tá cầm 2 cái phong kín túi đứng dậy liền đi. Toàn bộ hành trình một câu nói cũng không nói. Kim Xảo Xảo theo Hà A Di đều còn không phản ứng lại, y tá cũng đã sắp đi đến cửa. "Thật không tiện, vật này ngươi không thể lấy đi." Khương Bạch chặn lại rồi y tá đường đi. "Ngươi là làm gì nha? Ta thu thập phòng bệnh đây, chớ xen vào việc của người khác." Y tá lườm một cái, liền muốn vòng qua Khương Bạch. Nhanh như vậy liền nghĩ hủy diệt chứng cứ. Khương Bạch khỏe miệng bước lên một đạo trào phúng độ cong, giơ cánh tay lên ngăn cản nàng. "Thập, cái gì hủy diệt chứng cứ, không biết ngươi đang nói cái gì, xin tránh ra, không phải vậy ta gọi bảo an. Ý gì ta ánh mắt lấp lóe hai lần, nhưng thái độ vẫn cứng rắn. Lúc này, Hà A Di rốt cục phản ứng lại, vội vã chạy tới, từ y tá trong tay đoạt thân thiết phong túi, đây là các ngươi bệnh viện ra sự cố chứng cứ, đừng nghĩ lấy đi. Ai ngươi làm gì, làm sao còn cướp đồ đâu, y tá nhất thời lớn tiếng kêu la lên. Xem tư thế kia, tựa hồ còn muốn đi tới cấp đoạn. Thấy thế, Khương Bạch cau mày trầm giọng nói, cô y tá, này hai đám băng gạc là bệnh nhân trong cơ thể lấy ra, là bệnh viện các ngươi phát sinh trọng đại chữa bệnh sự cố trực tiếp chứng cứ. Ta cho ngươi phổ cập khoa học một hồi, có một cái tội tên gọi là trợ giúp hủy diệt, giả tạo chứng cứ tội. Hình pháp điều 307 thứ 2 khoản quy định, trợ giúp người trong cuộc hủy diệt, giả tạo chứng cứ, tình tiết nghiêm trọng, xử 3 năm trở xuống tù có thời hạn hoặc là tạm giam. Nếu như ngươi muốn đi vào nếm thử cơm tù mùi vị, xin mời tiếp tục, ta bảo đảm không ngăn cản, có điều ta sẽ quay video sau đó đi báo cảnh sát. Nói xong, Khương Bạch làm cái thỉnh thủ thế, đồng thời lấy điện thoại di động ra. Nhìn thấy địa bộ này, y tá trong lòng hơi hồi hộp một chút, sắc mặt nhất thời liền thay đổi. Có mấy người chính là chỉ biết bắt nạt kẻ yếu, gặp phải quả hồng nún, liền muốn đi xoa bóp. Nhưng nếu như gặp phải chính là kẻ khó chơi, ngươi nhìn hắn còn dám hung hăng. Cô đều. Y tá mạnh mẽ nuốt nước miếng, nhìn một chút Hà A Di trong tay phong tín túi, lại nhìn một chút tựa như cười mà không phải cười Khương Bạch. Sau đó, lưu lại một câu xin lỗi, chạy trối chết. Khương Bạch đóng cửa lại, hướng về Hà A Di nói rằng, Hà A Di, này hai đám băng gạc nhất định muốn giữ gìn kỹ. Hả, đúng, sổ khám bệnh, giải phẫu đơn những này đều còn ở đi, cũng muốn giữ gìn kỹ, tuyệt đối đừng ném. Ở, đều ở ta trong túi đây. Hà A Di nói rằng. Khương Bạch trầm ngâm chốc lát nói rằng, để người vắng nhất, chúng ta vẫn là trước tiên chụp ảnh đi. Tốt, tốt. Hà A Di gật gù, vội vã từ trong túi lấy ra vài tờ biên lai. Khương Bạch tiến lên chụp ảnh. Chứng cứ xác thực nhất là cửa, gấp, xem bệnh bệnh án. Ở chuyên khoa kiểm tra sức khỏe bên trong, có như vậy miêu tả. Vết cắt khép lại không tốt, đè lên rõ ràng, đè ép vết cắt có chút ít màu trắng đùng dịch chảy ra bụng lấy ra băng gạc hai khối, băng gạc có mùi hôi thối, sau đó có thể thấy được chút ít tươi dòng máu màu đỏ chảy ra. Phụ trợ kiểm tra bên trong thì lại miêu tả. Siêu âm màu phụ khoa kiểm tra nhìn thấy, xương chậu bên trong, to nhỏ vì là 73mm, 59mm, 50mm, hình thái no đủ tiếng vang không đều đều, tăng cường. Mà dưới thấp nhất chẩn đoán bệnh kết quả thì lại biểu hiện 5 cái chữ Hán. Thời kỳ hồi phục sau khi sinh nhiễm. Phần này sổ khám bệnh, cùng với cái kia hai đám sinh mù băng gạc, đủ để đem bệnh viện đóng ở sỉ nhục chủ lên. Có những thứ đồ này ở, bên viện lại còn muốn trốn tránh trách nhiệm. Chụp ảnh lưu chứng sau, Khương Bạch đem biên lai còn trả cho Hà A Di, cũng nói rằng, Hà A Di, những này biên lai ngươi ngàn vạn bảo tồn tốt, ngày mai chúng ta liền đi ủy ban vệ sinh sức khỏe. Đang lúc này, ầm, cửa phòng bệnh bị người thô bạo đá văng ra, ầm một tiếng đánh vào trên tường, lại phát ra một tiếng vang thật lớn. Gian phòng bên trong người đều bị sợ hết hồn. Khương Bạch cau mày quay đầu nhìn lại, liền nhìn thấy một cái ăn mặc áo bờ lật nam bác sĩ nên ngang đi vào. Hắn mang kính mắt, thân hình cao lớn, nhìn dáng dấp nên gần như chừng 40 tuổi dáng vẻ. Ngực bài trên có tên của hắn cùng chức vị, Trương Nhân Kiệt, sản khoa chủ nhiệm thầy thuốc. Danh tự này Khương Bạch từ Hà A Di trong miệng nghe được, hắn chính là Kim Sảo Sảo mổ chính bác sĩ. Trương Nhân Kiệt liếc mắt một cái, hỏi, nghe nói các ngươi tìm ta, muốn làm cái gì a? Trương bác sĩ, ngươi rốt cục chịu lộ diện, ngươi nói một chút đi, ở ta con dâu trong bụng lưu lại hai đám băng gạc chuyện này, ngươi chuẩn bị giải quyết thế nào? Hà A Di hướng về phía Trương Nhân Kiệt nói rằng. Trương Nhân Kiệt hai tay xuyên túi, hơi nhướng mày, vị nữ sĩ này, ngươi không muốn kích động như thế, trong lòng ngươi có oán, trong lòng ta còn có hỏa khí đây. Thật vất vả nghỉ cái nghỉ đông, kết quả còn bị ngươi chuyện này cho trộn lẫn chúng tuyển đồ kết thúc, cố gắng kỳ nghỉ liền như thế không còn, ta tìm ai nói lý đi. Nghe nói như thế, Hà A Di hơi run run. Có ý gì? Đây là ở trách trách các nàng. Đừng nói nhảm, ngươi liền nói chuyện này chuẩn bị giải quyết thế nào đi. Trời mới biết Hà A Di là làm sao nhịn xuống không hề động thủ. Trương Nhân Kiệt bĩu môi, quái gở nói rằng, kỳ thực à, như các ngươi người như vậy ta nhìn nhiều lắm rồi, náo đến náo đi, không phải là muốn tiền sao? Như vậy đi, ta thế bệnh viện làm chủ, cho sản phụ 3000 khối phí dinh dưỡng, được rồi đi. Khá lắm. Lần này không riêng Hà A Di tức giận đến cả người run, Khương Bạch nắm đấm đều cứng rồi. Rõ ràng là trách nhiệm của hắn, lại còn một bộ rất vô tội rất oan ức dáng dấp. Khá lắm, 3000 khối phí dinh dưỡng, thiệt thòi hắn nói ra được, còn khiến cho thật giống lòng từ bi như thế. Không thể. Hà A Di trực tiếp từ chối, trừng mắt Trương Nhân Kiệt nói rằng, xảo xảo chịu đầy đủ 2 tháng tội, một lần nữa khai đao mới đem băng gạc lấy ra, hiện tại còn không biết có thể hay không lưu lại cái gì di chứng về sau, 3000 khối liền nghĩ đem chúng ta đuổi rồi, đừng hỏng. Hà A Di, ta tới nói đi. Thấy Hà A Di quá mức tâm tình hóa, Khương Bạch đứng dậy. Hắn nhìn Trương Nhân Kiệt, châm chọc một cười nói, "Trương bác sĩ đúng không, ta hiện tại đem ngươi cái bụng cắt, đi vào trong nhét hai đám băng gạc, 2 tháng sau lại lấy ra, cũng cho ngươi 3000 khối phí dinh dưỡng, ngươi cảm thấy làm sao?" "Ngươi ai vậy ngươi, này có quan hệ gì tới ngươi?" Trương Nhân Kiệt nghiêng cổ trừng mắt Khương Bạch. Khương Bạch nhẹ nhàng nói rằng, "Ngươi chớ xía vào ta là ai, nói chung chuyện này có quan hệ tới ta, ngươi cũng đừng đi bắt nạt các nàng, ta đến theo ngươi đối thoại." "Tốt, nói cho ngươi cũng được." Trương Nhân Kiệt vẫy vẫy tay nói rằng, "Nàng đây là tự phát tính sinh con đúng không, lại không phải bệnh viện cầu nàng sinh con, các ngươi bây giờ nói trách nhiệm là bệnh viện chúng ta mới." Này không phải cố tình gây sự sao? Này 3000 khối phí dinh dưỡng đều là ta cố ý theo trong bệnh viện xin, không phải vậy liền một mao tiền đều không có. Nghe nói như thế, nằm ở trên giường bệnh Kim Sảo Sảo nhất thời tức giận đến nắm chặt nắm đấm. Hà A Di vội vã qua động viên con dâu. Khương Bạch thì lại mặt không hề cảm xúc nói rằng, "Trương bác sĩ, ngươi cũng thật là nhường ta mở rộng tầm mắt, lần đầu nghe nói có tự phát tính sinh con cách nói này. Ngươi nói bệnh nhân là tự phát tính sinh con, tốt như vậy, ta liền muốn hỏi một chút, cái kia băng gạc cũng là bệnh nhân tự phát tính nhét vào. Khâu lại vết thương không kiểm tra cũng là bệnh nhân tự phát tính hành vi. Ta liền khó chịu nhi, ngươi là làm sao làm đến tự nhiên như thế trận tròn mắt nói mỏ. Trương Nhân Kiệt sầm mặt lại, khoát tay nói, ngược lại chuyện này theo bệnh viện chúng ta không liên quan, theo ta càng không liên quan. 3000 khối phí dinh dưỡng, yêu có muốn hay không, không muốn dẹp đi. Nhiều nhất ta lại theo biểu thị xin, miễn các ngươi lần này kiểm tra cùng giải phẫu chi phí. Này đã là bệnh viện chúng ta có thể làm lớn nhất nội bộ, thêm một phần đều không có, khuyên các ngươi một câu, đừng được voi đòi tiên. Khương Bạch lắc đầu nói, cái này phương án chúng ta là sẽ không tiếp nhận. Không tiếp thu đúng không? Trương Nhân Kiệt liếc Khương Bạch một chút, cười lạnh nói, vừa vặn, còn tiết kiệm 3000 khối đây. Hả? Đúng, ta cảnh cáo các ngươi đừng ở trong bệnh viện gây sự, có vấn đề gì kiến nghị đi pháp luật con đường giải quyết. Nói xong, còn khinh thường xì một tiếng, chắp tay sau lưng, bước bát tự bước liền đi ra ngoài. Ngươi đứng lại, không cho đi. Thấy thế, Hà A Di hô một tiếng. Khương Bạch đi lên trước nói rằng, Hà A Di, theo người như thế cãi vã là không có ý nghĩa, ngược lại sẽ để cho mình được đầy bụng tức giận. Hà A Di chậm rãi gật đầu, cảm thấy cũng là cái này lý. Có thể, chúng ta phải làm gì đây? Khương Bạch nghe vậy cười cợt, vị kia Trương bác sĩ không phải nhường chúng ta đi pháp luật con đường sao, như ước nguyện của hắn là tốt rồi. Đơn giản chỉ là một câu chuyện đi làm ruộng, dựng nhà máy, buồn buồn lại đi gõ các nước lân bang. Chương 213, gió nổi lên rồi, Ái Khang bệnh viện nên đóng cửa. Đông Hải, nào đó nhà lớn bên trong. Duẫn Tỷ ngồi ở bệ trang điểm trước cẩn thận từng ly từng tí một tô lông mày. Sắp đến 9h. Duẫn Tỷ mỗi đêm 9 ấn mở bắt đầu trực tiếp, mỗi lần trực tiếp đều sẽ tỉ mỉ chọn quần áo phối sức, tỉ mỉ trang phục trang điểm, đem hoàn mỹ nhất một mặt bày ra. Nàng hôm nay, ăn mặc di cờ chế phục da trắng, gợi cảm bên trong mang theo vài phần đáng yêu, thành thục bên trong lại không mất đẹp đẽ. Đơn giản tới nói liền một chữ, bạo khen ngợi. Có như vậy tư bản nếu như hòa không được, cái kia thật đúng là thiên lý bất dung. Hoàn công. Duẫn Tỷ đem lông mày bút thả xuống, nhìn kính trang điểm trung mỹ đẹp chính mình, hé miệng nở nụ cười. Nhưng vào lúc này, màn hình di động sáng lên, thu đến một cái tóp tóp đầy tin tức. Duẫn Tỷ liếc mắt một cái, nhất thời ánh mắt sáng ngời. Ngài quan tâm tài khổ ạ Khương Bạch mới vừa tuyên bố video mới. Khương Bạch đổi mới video. Duẫn Tỷ cùng đông đảo fan như thế, xưa nay đều không nghi ngờ Khương Bạch video chất lượng. Khẳng định lại là tin tức nặng ký. Có điều nàng vẫn là cố nén không có đến xem, mà là vội vội vàng vàng đi tới thư phòng, ngồi ở trên ghế gaming, hơi hơi điều chỉnh thử lựa chọn dưới ánh đèn, mịt rộ phồn các loại trang bị. Sau đó, mở ra trực tiếp. Vừa mới phát sóng, liền có mênh mông nhiều fan tràn vào phòng trực tiếp. Màn đạn rất nhanh liền tung bay lầy màn hình. Nữ nhân, ngươi thành công gây nên sự chú ý của ta. Khương Bạch buổi tối tốt đáng yêu đáng yêu đáng yêu. Duẫn Nhi là của ta, rút đao đi chư vị. Ồ, ngày hôm nay lại sớm 10 phút phát sóng, yêu tây, hy vọng tối nay như vậy, hàng đêm cũng là. Dẫn tặc các fan bóng trước sau như một nói các loại kỳ kỳ quái quái nói nhảm. Duẫn Tỷ đã sớm không cảm thấy kinh ngạc. Mím mím môi đỏ, dùng khiêu gợi tiếng nói rằng, chúc mọi người buổi tối tốt lành vịt, ngày hôm nay trước tiên không chơi game, chúng ta đồng thời xem cái video. Vừa nói vừa dùng trình duyệt web mở ra tốt tốt trang chủ. Tìm tới duy nhất quan tâm tài khoản Khương Bạch, ấn mở hắn mới nhất tuyên bố video, sản phụ trong cơ thể để lại băng gạc, cái này bệnh viện thật là hình, thượng. Sản phụ trong cơ thể để lại băng gạc. Duẫn Tỷ môi đỏ khẽ nhếch, vẻ mặt có chút ngốc manh. Phòng trực tiếp khán giả nhìn thấy cái video này tiêu đề, cũng đều kinh ngạc đến ngây người. Nếu như là người khác phát video, khả năng mọi người sẽ cho rằng là trò đùa dai, hoặc là chơi manh lưới. Nhưng cái video này tác giả là Khương Bạch A. Không có người hoài nghi Khương Bạch video tính chân thực. Vì lẽ đó, loại này kỳ hoa sự tình lại thật phát sinh. Video bắt đầu truyền phát, quen thuộc đầu chó xuất hiện ở hình ảnh bên trong. Sinh hải từ 2 tháng sau, dĩ nhiên bên viện trong cơ thể chính mình để lại băng gạc. Các vị thân ái khán giả các lao ra mọi người tốt, ta là Khương Bạch. Các ngươi không có nghe lầm, sản phụ trong bụng lại để lại băng gạc, việc này liền phát sinh ở ta cửa đối diện hàng xóm trên người. Nói tới chỗ này, một video ngắn xuất hiện ở hình ảnh bên trong. Video bên trong là một cái ăn mặc bệnh nhân phục người, nằm ở trên giường bệnh, bộ mặt đánh gạch men. Chính là Kim Xảo Xảo. Nàng âm thanh suy yếu giảng giải chính mình tao ngộ. Hậu sản 2 tháng bên trong, thân thể trước sau cảm giác khó chịu, bụng có sưng cảm giác, gần nhất nửa tháng bệnh trạng tăng thêm, sốt nhẹ kéo dài không lùi, eo đau khó nhịn, đau bụng khó nhịn, đừng nói đứng thẳng cất bước, liền ngay cả xuống giường đều rất khó khăn. Đi bệnh viện làm siêu âm mổ sau phát hiện trong bụng có hai cái dị vật. Khai đao sau mới đem hai đám cầm máu băng gạc lấy đi ra. Sau đó, trong video xuất hiện nhuốm máu sinh mủ băng gạc bức ảnh, cùng với sổ khám bệnh bức ảnh. Những thứ này đều là bằng chứng. Khương Bạch nói tiếp, hiện thực có lúc so với tiểu thuyết đều ma huyễn, khó có thể tin tưởng được. Chúng ta trong cuộc sống hiện thực lại sẽ phát sinh như vậy làm người nghe kinh hãi chữa bệnh sự cố, mà càng làm cho ta cảm giác được không thể tưởng tượng nổi, là bệnh viện mới cùng mổ chính bác sĩ thái độ. Một đoạn trải qua biến âm thanh xử lý ghi âm bị phát phóng ra. Nào đến nào đi, không phải là muốn tiền sao? Cho sản phụ 3000 khối phí dinh dưỡng, được rồi đi. Nàng đây là tự phát tính sinh con đúng không, lại không phải bệnh viện cầu nàng sinh con. Ngược lại chuyện này theo bệnh viện chúng ta không liên quan, theo ta càng không liên quan. Chính là vị kia Trương Nhân Kiệt bác sĩ Nguyên Văn. Khương Bạch đã sớm dưỡng thành gặp phải sự tình không hoảng hốt, trước tiên đem hàng đập khí lấy ra quay video thói quen tốt. Tiến vào bệnh viện sau, liền bắt đầu dùng máy quay trên cao không dây. Theo gặp phải kỳ hoa càng ngày càng nhiều, Khương Bạch càng ngày càng có thể cảm nhận được máy quay trên cao không dây giá trị. Chuyện này quả thật chính là thần khí. Ghi âm truyền phát sau khi kết thúc, Khương Bạch tức giận cực kỳ nói rằng, băng gạc để lại ở trong người, dễ dàng nhiễm, rất khả năng cho sản phụ thân thể tạo thành to lớn thương tổn. mà phát sinh như vậy thái quá chữa bệnh sự cố sau khi, bệnh viện mới cùng mổ chính bác sĩ thái độ, càng làm cho ta cái này nhìn quen kỳ hoa người đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Bọn họ một mực chắc chắn chuyện này không có quan hệ gì với chính mình, từ chối gánh trách nhiệm, lại còn nói ra tự phát tính sinh con loại này chó má nói, thật là làm cho ta mở mang tầm mắt. Ta buổi tối còn không ăn cơm, đã bị tức no rồi. Trước đây ta đều là vì chính mình tích cực, lần này, ta quyết định vì là người khác tính toán một lần thật. Chuyện này ta sẽ theo đến cùng, mọi người kéo dài quan tâm đi. Khoa. Theo quạt giấy triển khai, video đến đây là kết thúc. Duẫn tỷ bị tức đến run rẩy, nhưng phòng trực tiếp xin lỗi các fan bóng vào lúc này đã không để ý tới thưởng thức, bởi vì bọn họ đồng dạng bị tức đến không nhẹ. Duẫn tỷ hít sâu một hơi, mở ra khương bạch video khu bình luận. Cấp 8 đại quân phòng, như thế nghiêm trọng chữa bệnh sự cố, khẳng định là bệnh viện cùng đương sự bác sĩ xem trách nhiệm, ủng hộ út chủ hỗ trợ giữ quyền. Thương, Từ Nguyệt, thật đáng sợ, hậu sản vốn là thân thể suy yếu, trong cơ thể còn để lại hai khối băng gạc, khó có thể tưởng tượng nàng chịu đựng cỡ nào giàn vặt, đây là thân thể cùng tinh thần song trọng thương tổn hơn nữa càng thêm làm người lạnh lẽo tâm gan chính là bác sĩ cùng bệnh viện thái độ, thật tốt, nhất định phải truy trách. Tiên tỏa trì đường liễu, không được không được, nhanh tức chết ta rồi, đem làm nha sĩ lao công kéo qua đánh một trận mới xem như là miễn cưỡng thở một hơi. Thanh thu vị cải, đến cùng là bệnh viện nào? Cái nào bác sĩ? Nhất định phải lộ ra ánh sáng đi ra, nhường nhân dân cả nước đều tốt quen biết một chút bọn họ. Giang Ngạo, làm khó dễ được ta, chớ vội rồi, út chủ nếu quyết định quản chuyện này, nhất định sẽ có một cái làm cho tất cả mọi người đều thỏa mãn kết quả. Nha thật không tiện, nói chuyện không nghiêm cẩn, bệnh viện cùng nhận trách bác sĩ ngoại trừ. Trứng muối thịt nạc chu, cái gì cũng không nói, khen ngợi bình luận chuyển đi Tam Liên ủng hộ. Khu bình luận cùng phòng trực tiếp màn đạn như thế, tình cảm quần chúng xúc động. Quá cờ mờ nờ làm người tức giận. Như thế nghiêm trọng chữa bệnh sự cố, khiến người không rét mà run. Cái kia ngu ngốc bác sĩ ngu ngốc ngôn luận, càng làm cho mọi người tức giận giá trị tăng lên tới đỉnh phong. Trước đây lái thay cả bẫy, sửa xe tấm màn đen, mạng lưới bạo lực các sự kiện, đã đầy đủ làm người tức giận đi. Thế nhưng theo chuyện lần này so ra, vẫn là như gặp sư phụ. Duẫn tỷ thở dài một hơi, nhẹ nhàng vỗ vỗ ngực. Sau đó cầm điện thoại di động lên cho Khương Bạch phát điều uy tín, "Tiểu Bạch Bạch, ta nhìn ngươi mới nhất một kỳ video, chuyện này ngươi chuẩn bị làm sao làm?" Rất nhanh, Khương Bạch hồi phục. Giữ quyền ba bước đi, lộ ra ánh sáng, báo cáo, khởi tố. Hiện tại có điều là bước thứ nhất, chuyện này ta khẳng định theo đến cùng. Nhìn thấy cái này hồi phục, Duẫn tỷ trong nháy mắt cảm giác thoải mái. Nàng đem điện thoại di động phóng tới một bên, mặt hướng màn ảnh khẽ mỉm cười, nói rằng, "Mọi người xem đi, có mấy người muốn xui xẻo rồi." Cùng lúc đó, Khương Bạch tóc tóc tài khoản thu đến một cái tin nhắn riêng. Phát tới tin nhắn riêng chính là một cái tiến hành xí nghiệp chứng thực tài khoản tên là Long Thành Ái Khang Phụ Sản Bệnh Viện. Nội dung cũng rất đơn giản thô bạo. "Xin chào, ngươi tuyên bố video đối với bệnh viện chúng ta danh dự tạo thành cực kỳ ác liệt ảnh hưởng, này là vô cùng nghiêm trọng phỉ báng, hạn ngươi trong vòng 10 phút cắt bỏ xâm quyền video, bằng không bệnh viện chúng ta đem sẽ thông qua pháp luật con đường giữ gìn chúng ta hợp pháp quyền lợi." Nhìn thấy cái tin tức này, Khương Bạch nhất thời liền vui vẻ. Hắn trả lời, "Xin hỏi ta là làm sao phỉ báng quý bệnh viện đây?" "Nha, chính là đem các ngươi việc làm nói một lần." "Chảy mồ hôi đậu tương, chảy mồ hôi đậu tương, chảy mồ hôi đậu tương." Đối phương trầm mặc một lát sau trả lời, "Hành vi của ngươi nghiêm trọng xâm phạm bệnh viện chúng ta quyền danh dự. Ta viện nghiêm chính cảnh cáo, thỉnh lập tức dừng loại này xâm quyền hành vi, xuống kệ ngươi video cũng công khai xin lỗi, bằng không chúng ta bảo lưu khởi tố ngươi quyền lợi." Khương Bạch càng vui vẻ, trả lời, "Xin hỏi ta là làm sao xâm phạm quý bệnh viện quyền danh dự đây?" "Nha, chính là đem sự tình phát đến internet, song vẫn không có nói là ai làm." "Chảy mồ hôi đậu tương, chảy mồ hôi đậu tương, chảy mồ hôi đậu tương." Đối phương không có đáp lại. Khả năng đại não đường ngắn đi. Khương Bạch xem thường nở nụ cười, hoàn toàn không coi là chuyện to tát. Hắn phát video tuyệt đối không có bất kỳ có thể bị đối phương nắm lấy nhược điểm địa phương. Kỳ thực cái này mạng lưới lộ ra ánh sáng là rất có chú trọng, chứ không thể phỉ báng ở ngoài, cũng không thể tùy tiện tiết lộ thân phận của đối phương tin tức, bởi vì khả năng này sẽ nghi có dính líu đến xâm phạm đối phương quyền danh dự. Chuyện như vậy ở thế giới giải trí là thường thấy nhất. Cái nào minh tinh không điểm sở căng đan bắt quái đây? Vì lẽ đó à, năm thì 10 họa liền sẽ thấy như vậy tiêu đề hot các mục, 20 phòng làm việc phát biểu tuyên bố phủ nhận 20 nghe đồn, 20 nhằm vào mạng lưới lời đồn đã khởi thảo luật sư hàm. Tựa hồ rất rắn giỏi. Có thể kiên cường cùng kiên cường cũng là có khác nhau. Có chút nghệ nhân lên tiếng là cảnh cáo một ít người không muốn phỉ báng, mà có chút nghệ nhân tuyên bố thảo luận nhưng là xâm phạm hắn quyền danh dự. Một cái là phỉ báng, một cái là xâm phạm quyền danh dự. Ngươi phẩm, ngươi tỉ mỉ thưởng thức. Cho nên nói, cái này mạng lưới lộ ra ánh sáng cũng là chú ý kỹ xảo, không phải nói ngươi giải quyết vấn đề dựa trên tình hình thực tế thì sẽ không trái pháp luật. Trong này môn đạo, Khương Bạch rõ ràng, đương nhiên sẽ không dâm dây. Hắn không có hư cấu vặn mẹo bất cứ chuyện gì thực, cũng không có ở trong video để lộ ra bệnh viện nửa điểm tin tức, không quản phỉ báng vẫn là xâm phạm quyền danh dự, đều là không tồn tại. Cho tới cảnh cáo của đối phương, Khương Bạch biểu thị trừ tòa án lệnh truyền cái khác đều là hù dọa người. Hô, vang lên tiếng gió, chớp giật cắt ra bầu trời đêm. Có loại mưa xối xả sắp tới dấu hiệu. Gió nổi lên rồi, Ái Khang bệnh viện nên đóng cửa. Khương Bạch nhìn phía ngoài cửa sổ mắt, cười lạnh. Kỳ thực hắn ban đầu chỉ là muốn giúp đỡ Hà A Di theo bệnh viện giao thiệp, nhường bệnh viện cho một hợp lý bồi thường. Dù sao sản phụ bởi vì bệnh viện trọng đại sai lầm mà xuất hiện như thế vấn đề nghiêm trọng, bệnh viện mới trách nhiệm khẳng định trốn không thoát, chịu nhận lỗi cùng kinh tế bồi thường đều là ắt không thể thiếu. Miễn trừ trước sau hai lần kiểm tra cùng tiền giải phẫu dùng không quá đáng đem. Phí dinh dưỡng, phí tổn thất tinh thần, phí thai nạn lao động các loại cũng phải có đi. Cái này cũng là đối với Hà A Di một nhà lợi ích sử dụng tốt nhất lựa chọn. Nhưng là đang nhìn đến Trương Nhân Kiệt thái độ sau khi, Khương Bạch thay đổi chủ ý. Loại cặn bã này liền không xứng làm thầy thuốc, không đem hắn đưa vào đi, khó có thể tiêu trừ Hà A Di người một nhà phẫn nộ. Hơn nữa giữ lại người như thế tiếp tục làm thầy thuốc, nói không chắc sẽ có càng nhiều người bị thương tổn. Cho tới bệnh viện phương diện, đến hiện tại đều không có đưa ra một cái chính diện, tích cực đáp lại, cũng không có người phụ trách đứng ra, ý đồ trốn tránh trách nhiệm. Thậm chí còn đưa ra 3000 khối phí dinh dưỡng loại này vô lý bồi thường phương án, cũng không thể bỏ qua. Ngày kế, Khương Bạch dậy thật sớm. Ngày hôm nay hắn chuẩn bị theo Hà A Di đi Ủy ban vệ sinh sức khỏe báo cáo. Ủy ban vệ sinh sức khỏe, toàn xưng là vệ sinh khỏe mạnh ủy viên hội, phụ trách bản địa khu vệ sinh, cư dân khỏe mạnh, chữa bệnh dụng cụ, y tế tư chất xét duyệt các loại công việc, tuyệt đối có thể xưng tụng bệnh viện, tiệm thuốc, phòng khám bệnh các loại cha đẻ. Mặc dù nói hiện tại có sổ khám bệnh, băng gạc những này bằng chứng, nhưng nếu muốn chân chính định trách, vẫn là cần Ủy ban vệ sinh sức khỏe điều tra kết quả. Chuyện này đối với sau khi khởi tố cũng là có trợ giúp. Xã hội hiện đại, báo cáo con đường có rất nhiều loại. Có thể gọi điện thoại, phát biểu kiện, còn có thể viết thư, bản phát các loại. Có thể lựa chọn thực tên báo cáo, cũng có thể nặc danh báo cáo, này đều là báo cáo người tự do. Rất nhiều người xuất phát từ như vậy cân nhắc, khả năng càng nghiêng về nặc danh báo cáo. Nhưng kỳ thực tên báo cáo càng mạnh mẽ độ, càng dễ dàng được coi trọng, cũng càng dễ dàng bị thụ lý. Quốc gia cũng là cổ vũ cùng đề xướng thực tên báo cáo. Khương Bạch chính là muốn mang theo Hà A Di đi Ủy ban vệ sinh sức khỏe đi một chuyến, tự mình khiếu đoan báo cáo. Ngay ở hắn vừa đi vào thang máy thời điểm, nhận được Hà A Di điện thoại, âm thanh phi thường cấp bách. "Tiểu Khương, bệnh viện mới buổi sáng cho chúng ta phát cái gì thông báo, nói chúng ta y nháo, còn nói chúng ta phạm cái này tội cái kia tội, đây là chuyện gì xảy ra a cái này?" Khương Bạch âm thanh trầm ổn nói rằng, "Hà A Di ngươi đừng có gấp, như vậy, ngươi đem cái kia thông báo chụp ảnh phát lại đây ta xem một chút." "Tốt, tốt." Rất nhanh, Hà A Di phát lại đây một tấm hình ảnh. Là một phần che bệnh viện con dấu, chữa bệnh tranh cãi liên quan pháp thông báo. Kim Sảo Sảo nữ sĩ, Hà Ngọc Hương nữ sĩ. Ngay cùng Ái Khang phụ sản bệnh viện vì chữa bệnh tranh cãi một chuyện, song phương hiệp thương xử lý hiện nay vẫn còn không kết quả, hiện căn cứ y hoạn song phương bình đẳng hiệp thương câu thông nguyên tắc, đem có quan hệ hạng mục công việc hàm cáo như sau. 1. Bên viện đã theo pháp luật báo cho ngài giải quyết y hoạn tranh cãi hợp pháp con đường, ngài đối với bệnh viện lên án không cách nào luật cùng sự thực căn cứ, thỉnh theo pháp luật ấn trình tự cùng con đường giải quyết. 2. Ngài ở bệnh viện cãi lộn, quấy rầy bệnh viện bình thường trật tự, cũng lấy uy hiếp phương thức tiến hành bắt đền, khả năng nghi có dính líu đến tội dọa dẫm vơ vét tài sản, tội gây chuyện, tội phỉ báng, tội sỉ nhục, nếu như tạo thành ảnh hưởng nghiêm trọng, ta viện đem y hình pháp có quan hệ điều khoản truy cứu ngài trách nhiệm hình sự. 3. Ngài ở trên top đem việc này tiến hành chuyên bá, đã nghi có dính líu đến tạo thành lấy các loại con đường lấy nghiêm trọng gây trở ngại chữa bệnh trật tự, mở rộng tình thế, cho bệnh viện tạo thành ảnh hưởng trái chiều hình thức cho bệnh viện tạo áp lực từ trục lợi hành vi. Nói cách khác, ngài đã nghi có dính líu đến sử dụng mạng lưới bình đài y liền áo, ta viện đã bảo lưu chứng cứ, đem theo pháp luật truy cứu ngụy tạo pháp luật trách nhiệm. Nhìn thấy phần này thông báo, Khương Bạch sắc mặt từ từ âm trầm lại. Đơn giản chỉ là một câu chuyện đi làm ruộng, dựng nhà máy, buồn buồn lại đi gõ các nước lân bang. Chương 214, nhiều xem hắn trước đây video, rồi quyết định có muốn hay không khởi tố đi. Vũ Thảo, Ái Khang bệnh viện lại trả đũa. Đây là Khương Bạch không nghĩ tới. Bọn họ từ đâu tới mặt đây? Điều thứ hai bên trong nói cái kia mấy khoản hình pháp tội danh liền không nói, hoàn toàn là muốn thêm nữa tội hà hoạn không tử, chỉ do hù dọa người. Cho tới điều thứ ba bên trong nói y thể nháo, chỉ hẳn là Khương Bạch phát cái kia video. Nhưng Khương Bạch có thể 100% xác thực định, chính mình trong video không có nửa điểm làm trái quy tắc nội dung, giải quyết vấn đề dựa trên tình hình thực tế, bảo hộ riêng tư, hoàn toàn là hợp lý giữ quyền hợp lý lộ ra ánh sáng video, này lại có thể bị bệnh viện định tính vì là sử dụng mạng lưới bình đài y hề náo. Thực sự là trượt thiên hạ chi lớn kê. Bệnh viện này là càng ngày càng hình. Khương Bạch cười lạnh lắc lắc đầu, cho Hà A Di phát điều ngữ âm, "Hà A Di, cái này thông báo hoàn toàn chính là hù dọa người, không cần để ý tới, ta lập tức đến bệnh viện, chúng ta gặp mặt nói chuyện." Sau khi nói xong, đem điện thoại di động ném tới bàn điều khiển lên. Vụ. Ô tô phát động. Sau 10 phút, đến Ái Khang bệnh viện. Khương Bạch đem dừng xe tốt, bước nhanh hướng về bệnh viện nhà lớn đi đến. Mới vừa đi tới trước cửa lớn, liền nghe được bên trong truyền đến một trận tiếng giống giận dữ. "Hắc Tâm bác sĩ, Hắc Tâm bệnh viện. Lão bà ta ở bệnh viện các ngươi sinh con, các ngươi lại có thể đem băng gạc để lại ở lão bà ta trong bụng. Các ngươi bác sĩ là làm gì ăn? Sai lầm cấp thấp như vậy đều có thể phạm. Lão bà ta chịu 2 tháng dằn vặt ta, một lần nữa khai đao mới đem băng gạc lấy ra, hiện tại vết thương đều nhiễm, các ngươi lại còn đang trốn tránh trách nhiệm. Bồi thường tiền. Xin lỗi. Ngày hôm nay nếu như không cho ta một câu trả lời hợp lý, các ngươi này phá bệnh viện cũng đừng mở." Thanh âm này dị thường vang dội, lại ẩn chứa rất lớn phẫn nộ. Khương Bạch vội vã tăng nhanh bước chân đi vào bệnh viện phòng khách. Liền xem đến giữa đại sảnh tụ tập 20-30 người, có bác sĩ, y tá, cũng có bệnh hoạn cùng gia thuộc. Ở trong đám người ương, mấy người mặc áo bờ lật bác sĩ đang cùng một cái 27-28 tuổi thanh niên giao thiệp. Thanh niên ăn mặc hưu nhà nâu phục, thân cao 1m75 tả hữu, hơi gầy, tóc ngắn, phong trần mệt mỏi dáng vẻ. Trong tay còn lôi kéo một cái dương hành lý mặt bên dán vào máy bay gửi vận chuyển tờ đơn. "Lý tiên sinh, người trước tiên đừng kích động, có chuyện gì chúng ta đến trên lầu đi đàm luận, vấn đề tổng sẽ nhận được giải quyết." Một cái nữ bác sĩ cười theo nói rằng. Nhưng này cũng không có nhường thanh niên ngu giận. Sắc mặt hắn đỏ lên, tâm tình kích động dị thường. Trừng mắt nữ bác sĩ giống to, "Chớ cùng ta kéo chút có không? Trương Nhân Kiệt đây, nhường Trương Nhân Kiệt lăn ra đây. Chuyện này hắn là trực tiếp trách nhiệm người, hắn ẩn nút không ra tính chuyện gì xảy ra a?" Một cái khác nam bác sĩ sầm mặt lại, cau mày nói, "Lý tiên sinh, hiện tại là pháp chế xã hội, có cái gì yêu cầu đều có thể đi pháp luật con đường giải quyết, có thể như ngươi vậy ở bệnh viện chúng ta bên trong cãi lộn tính chuyện gì xảy ra a? Hành vi của ngươi đã nghi có dính líu đến tội gây chuyện ngươi biết không? Mà khi nhiều như vậy bệnh hoạn gia thuộc trước mặt, công nhiên cho bệnh viện chúng ta bôi đen, đây là tội phỉ báng, ngươi còn nhục mắng chúng ta chữa bệnh và chăm sóc nhân viên, nghi có dính líu đến tội sỉ nhục. Ta cảnh cáo ngươi, tốt nhất lập tức cho ta rời đi, bằng không ta liền báo cảnh sát. Thanh niên tức giận đến cả người run, nắm thật chặt Dương hành lý tay phanh, bởi vì quá mức dùng sức, đầu ngón tay đều trở nên trắng. Hắn vốn là ở nơi khác đi công tác, nhưng nhận được mẫu thân điện thoại, nói lão bà hắn sinh hài tử sau khi, trong bụng lại để lại hai khối băng gạc. Vừa nghĩ tới hai tháng này bên trong lão bà được tội, cùng với khả năng bởi vì cái này sự tình gợi ra di chứng về sau, thanh niên liền giận không nhịn nổi. Vì lẽ đó hắn đi suốt đêm trở về, xuống máy bay liền thẳng đến bệnh viện, muốn đòi một lời giải thích. Lão bà tội không thể nhận không. Thanh niên vốn là tổ nổi giận trong bụng, mà bệnh viện thái độ càng làm cho hắn tới dầu lên lửa. Hắn thở hổn hển, con mắt đều biến đỏ. Có điều, ngay ở thanh niên nắm chặt nắm đấm, chuẩn bị đem trước mặt cái này làm người ta ghét giá hỏa mặt đánh nghiêng thời điểm, một cái tay chăm chú trói lại hắn thủ đoạn, cổ tay. Đồng thời thanh âm của một nam nhân truyền vào trong tai. Lý Nghiêu, chớ làm loạn. Bạch. Lý Nghiêu quay đầu, nhìn thấy là cái người trẻ tuổi xa lạ, nhất thời hơi nhướng mày, ngươi là? Khương Bạch nói rằng, ta gọi Khương Bạch, ở nhà các ngươi cửa đối diện. Hả? Ta nghe ta mẹ nói về ngươi, thực sự là cảm ơn. Lý Nghiêu sắc mặt hòa hoãn chút, nhưng vẫn là đầy mặt vẻ giận dữ, cắn răng nói, Khương tiên sinh, sự tình ngươi cũng biết, chủ yếu là bệnh viện này cũng quá bắt nạt người, rõ ràng là trách nhiệm của bọn họ, lại còn mọi cách từ chối. Khương Bạch nói rằng, ta biết, chuyện này khẳng định muốn có lời giải thích, nhưng ngươi không thể như thế khinh suất, vừa nãy người kia nói tội danh cũng không trọn vẹn là hù dọa ngươi, nếu như ngươi thật đi vào, càng phiền toái. Nghe ta, chuyện này ta đi pháp luật con đường. Chính là, các ngươi hoàn toàn có thể đi pháp luật con đường mà, không phải phải ở chỗ này gây sự, thật muốn tiến vào cục cảnh sát ta. Người đối diện quái gở nói rằng, có thể. Lý Nghiêu có chút bận tâm. Dù sao cái gọi là đi pháp luật con đường, dưới cái nhìn của hắn chính là công ty lớn xí nghiệp lớn khuyên lủi cố hữu lời giải thích. Người bình thường ai có nhiều thời giờ như vậy cùng tinh lực đi pháp luật con đường. Hơn nữa, mặc dù là thật đi pháp luật con đường, cá nhân lại làm sao có khả năng đấu thắng quy mô lớn như vậy bệnh viện tư nhân. Theo tuyệt đại đa số người bình thường như thế, Lý Nghiêu bản năng liền đối với cái gọi là pháp luật con đường có chút chống cự, hoặc là nói, không quá có thể quyết định. Khương Bạch khẽ mỉm cười, hạ thấp giọng khuyên nhủ, đừng lo lắng, chuyện này ta có kinh nghiệm, tin ta, đừng ở chỗ này gây sự. Chúng ta nên làm gì liền làm sao làm. Tốt, được rồi, ta tin tưởng ngươi. Lý Nghiêu gật gật đầu. Sau đó mạnh mẽ chừng cái kia mấy cái bác sĩ một chút. Theo Khương Bạch đồng thời hướng về phòng bệnh mà đi. Tốt tốt, mọi người tất cả giải tán đi. Vừa mới cái kia người nói hoàn toàn chính là ở phỉ báng, bệnh viện chúng ta sẽ bảo lưu truy cứu hắn pháp luật trách nhiệm quyền lợi, hy vọng mọi người không tin nhảm không tin đồn, cảm ơn. Mọi người dần dần tản đi. Tuy rằng bệnh viện mới kiên trì công bố Lý Nghiêu là ở phỉ báng, nhưng trong lòng mọi người bao nhiêu sẽ có chút thầm nói. Chuyện tốt không ra khỏi cửa, chuyện xấu truyền ngàn dặm. Chuyện này rất nhanh ngay ở bệnh hoạn cùng gia thuộc trong lúc đó truyền ra. Cùng ngay buổi sáng thì có người bắt đầu công việc chuyển viện. Bệnh viện này đều có thể đem băng gạc ở lại bệnh nhân trong bụng, khó tránh khỏi khiến lòng người bên trong sản sinh lo lắng, không dám tiếp tục ở lại bệnh viện này. Cái này cũng là nhân chi thường tình. Bệnh viện lầu 6, phó phòng làm việc của viện trưởng. Anh rể, cái kia gây sự đã đuổi rồi. Trương Nhân Kiệt đẩy cửa mà vào, dừng dưng hướng về trên ghế xã lồng ngồi xuống, nhìn sau bàn làm việc một cái chừng 40 tuổi, có chút phát tướng nam nhân. Nam nhân tên là Ngụy Cảnh Minh, là Ái Khang bệnh viện phó viện trưởng một trong. Phân công quản lý sản khoa cùng trung y khoa này hai cái phòng, đồng thời phụ trách trong viện chữa bệnh dụng cụ chọn mua các loại. Hắn cũng là Trương Nhân Kiệt anh rể. Đóng cửa lại, Ngụy Cảnh Minh nhấc lên cằm. Trương Nhân Kiệt nghe theo. Sau đó, Ngụy Cảnh Minh dùng đầu ngón tay gõ gõ bàn, trừng mắt Trương Nhân Kiệt cắn răng nói, "Ta nói ngươi là uống rượu giả vẫn là làm sao, ta mới từ nơi khác trở về ngươi liền cho ta như thế một niềm vui bất ngờ. Cái kia băng gạc đến cùng là xảy ra chuyện gì? Thuật trước, đóng khe hở trước, khâu lại trước, tổng cộng 3 lần kiểm kê dụng cụ số lượng, làm sao liền có thể đem băng gạc ở lại bệnh nhân trong bụng còn không biết đây?" Trương Nhân Kiệt sờ sờ mũi nói rằng, anh rể ngươi đừng nóng giận, xảy ra chuyện như vậy ai cũng không nghĩ tới mà. Ta theo A Lệ sự tình, ngươi cũng không phải không biết. Ngày đó nàng nhường ta mua cho nàng cái bao, ta không đáp ứng, hai chúng ta náo loạn điểm không vui, tâm tình cũng không quá tốt, khả năng không quá chú ý băng gạc số lượng đi. A Lệ, tên đầy đủ Vương Lệ Lệ, cũng là Ái Khang bệnh viện nhân viên, nói chuẩn xác, là sản khoa một cái bà đỡ. Bà đỡ là ở chính thức đỡ đẻ trường học học tập hoặc có ngang nhau năng lực, có thể độc lập đỡ đẻ cùng hộ lý sản phụ nhân viên. Công tác nhiều năm bà đỡ, ở phương diện kinh nghiệm, khả năng không thể so khoa phụ sản bác sĩ kém. Là phụ sản trong bệnh viện trọng yếu nhân vật. Bà đỡ công việc nội dung có rất nhiều, bao quát phụ trách trẻ mới sinh hộ lý công tác, mang thai kỳ kiểm tra, mang thai kỳ vệ sinh, xử trí trẻ mới sinh các loại. Trong đó còn có một hạng chính là phụ trách sản trong phòng chữa bệnh dụng cụ sạch sẽ bảo quản, cùng với kiểm kê số lượng các loại. Đơn giản tới nói, ở sản phụ trong bụng để lại băng gạc trên chuyện này, trực tiếp trách nhiệm người có hai cái, một cái là mổ chính bác sĩ Trương Nhân Kiệt, một cái khác chính là bà đỡ Vương Lệ Lệ. Băng gạc là Trương Nhân Kiệt bỏ vào, hơn nữa hắn là sinh mổ, cờ sĩ sần, giải phẫu mổ chính bác sĩ, làm sao cũng không thể chạy trốn trách nhiệm. Mà Vương Lệ Lệ phụ trách kiểm kê giải phẫu dụng cụ số lượng, vốn nên là có thể phát hiện thiếu cái băng gạc, nhưng nàng không có, cái này cũng là cực kỳ nghiêm trọng thất trách. Phàm là hai người kia bên trong có hơn một lưu tâm một chút, đều không sẽ xảy ra chuyện như vậy. Nghe Trương Nhân Kiệt, Ngụy Cảnh Minh càng là giận không chỗ phát tiết. Ngươi nhường ta làm sao nói ngươi mới tốt, A Lệ sớm đều kết hôn, hài tử đều cờ mở nở lên nhà trẻ, trong viện khoa bên trong nhiều năm như vậy nhẹ tiểu cô nương ngươi không tìm, liền yêu thích làm giày rách đúng không? Trương Nhân Kiệt mạnh miệng, có lý chẳng sợ nói rằng, những kia tuổi trẻ tiểu cô nương từng cái khô quắt xẹp có cái gì tốt, còn phải là nhân thê, rất nhuận. Nói, còn liếm môi một cái, hút một hồi. Chớ cùng ta nơi này kéo con bê, ta cho ngươi biết, chuyện này ngươi tốt nhất cho ta xử lý thỏa đáng, nếu như sự tình làm lớn, ta có thể không gánh nổi ngươi. Ngụy Cảnh Minh cảnh cáo nói. Trương Nhân Kiệt đầy mặt không để ý, phiết miệng nói rằng, anh rể ngươi cứ an tâm đi, ta đã hẹn cẩn thận một cái rất lợi hại luật sư, chuyên môn để giải quyết vấn đề này. Ai, nhắc Tào Tháo đến, hắn gọi điện thoại cho ta, phòng trường đến. Uy, Đỗ luật sư ngươi đến đúng không? Cái kia cái gì, ta hạ xuống tiếp ngươi, không phiền phức không phiền phức.
Ừ, tốt.
Thấy Trương Nhân Kiệt cúp điện thoại, Ngụy Cảnh Minh nói rằng, ngươi đem luật sư trực tiếp lĩnh ta chỗ này đến, ta cũng nghe một chút. O98K. Trương Nhân Kiệt khoa tay cái thủ thế liền đi ra ngoài. Mấy phút sau, trở về. Với hắn đồng thời, còn có cái Âu phục dày da, mang mắt kiếng gọng vàng nam nhân. Chính là nghỉ ngơi một tháng, rốt cục tái xuất giang hồ Đỗ Ngạn Sâm Đỗ đại luật sư. Mấy người hàn huyên sau khi tiến vào đề tài chính. Trương Nhân Kiệt lấy điện thoại di động ra, ở trong album ảnh tìm tới một cái video văn kiện tiến hành chuyển phát. Sản phụ trong cơ thể để lại băng gạc, cái này bệnh viện thật là hình, thượng. Nhìn thấy cái video này tiêu đề, Đỗ Ngạn Sâm khẽ to mày. Này tiêu đề phong cách, thật quen thuộc nói. Rất nhanh, tiêu đề dần ẩn, hình ảnh bên trong xuất hiện một cái cầu đầu. Ký. Đỗ Ngạn Sâm nhất thời hít vào một ngụm khí lạnh, con ngươi thu nhỏ lại. Vũ Thảo. Lại là hắn. Đỗ luật sư, ngươi làm sao? Trương Nhân Kiệt hỏi đầy miệng. Đỗ Ngạn Sâm lắc lắc đầu không hề nói gì. Video tiếp tục truyền phát. Video truyền phát xong. Trương Nhân Kiệt thu hồi di động nói rằng, cái video này là top một cái vong hưng phát, ta chuẩn bị lấy xâm phạm bệnh viện chúng ta quyền danh dự đến truy cứu hắn pháp luật trách nhiệm. Vì để tránh cho hắn tiêu hủy chứng cứ, ta đã đem video bảo tồn lại. Đỗ luật sư, chuyện này ngươi làm sao xem? Trương Nhân Kiệt nhìn về phía Đỗ Ngạn Sâm. Ta làm sao xem? Lẽ nào ta sẽ nói, ta quỳ xem, khóc lóc xem, tim gan run rẩy xem? Đỗ Ngạn Sâm hít sâu một hơi, chậm rãi lắc đầu nói, không thích hợp, không thích hợp. Đối phương phát cái video này từ đầu đúng chỗ không có nói tới quý bệnh viện tên, cũng không có bất kỳ tin tức gì có thể theo quý bệnh viện liên hệ tới, vì lẽ đó cái này xâm phạm quyền danh dự khẳng định là không tồn tại. Hơn nữa, ta kiến nghị các ngươi nhiều xem cái kia vong hồng trước đây video, thật nhiều xem, sau đó rồi quyết định có muốn hay không khởi tố hắn xâm phạm quyền danh dự. Trương Nhân Kiệt cùng Ngụy Cảnh Minh liếc mắt nhìn nhau, đều từ ánh mắt của đối phương bên trong nhìn thấy nghi hoặc. Làm sao mơ hồ cảm giác Đỗ luật sư hơi sốt sáng đây, thậm chí là sợ sệt. Thấy hai người cái này phản ứng, Đỗ Ngạn Sâm liền biết, bọn họ khẳng định không quen biết Khương Bạch, thậm chí chưa từng nghe nói Khương Bạch danh tự này. Có người khả năng cảm thấy vô nghĩa. Khương Bạch hiện tại đều hỏa thành dạng gì, làm sao có khả năng có người không biết hắn đây? Vẫn đúng là khả năng. Có lúc chúng ta sở dĩ cảm thấy ai hỏa khắp cả nước, kỳ thực đó là bởi vì hắn vừa lúc ở ngươi quan tâm trong vòng, hoặc là vừa lúc bị ngươi trong lúc vô tình lưu ý đến. Có thể mặc dù là một cái nào đó trong vòng đỉnh lưu, đối với không chú ý cái vòng này người đến nói, cái kia phần lớn cũng chính là cái người xa lạ. Đại tiểu thần, đao tháp vòng tròn bên trong trí cao thần, có thể không chơi trò chơi này có mấy người biết. Khương Bạch như thế nào đi nữa hỏa, cũng chỉ là một cái vong hồng, lại không phải hoa tử, không quen biết hắn người nhiều hơn đều. Vị này phó viện trưởng cùng phòng chủ nhiệm, vừa vặn chính là chưa từng nghe nói Khương Bạch sự tích người. Đỗ Ngạn Sâm lấy điện thoại di động ra, mở ra top Khương Bạch tài khoản trang chủ, đưa cho Trương Nhân Kiệt, hai vị vẫn là trước tiên nhìn kỹ hăng nói đi. Tuy rằng Trương Nhân Kiệt đối với Đỗ Ngạn Sâm phản ứng cảm giác có chút không tìm được manh mối, nhưng vẫn là tiếp nhận di động, theo Ngụy Cảnh Minh đồng thời xem lên. Mua online đến hàng giả, trở tay thêm mua 100 vạn. Hai người mang theo hiếu kỳ, bắt đầu từ kỳ thứ nhất video xem ra. Nhìn. Hai người vẻ mặt bắt đầu phát sinh biến hóa kỳ diệu. Vê đút. Cái thứ nhất video cũng đã đủ đáng sợ. Mà sau lại càng ngày càng thái quá. Dắt chó không dắt dây thừng, bị đưa vào đi. Trên lầu quấy nhiều dân, bị đưa vào đi. Trộm thức ăn ngoài, bị đưa vào đi. Lái thay cả bẫy, khí sửa tấm màn đen, mạng lưới bình xịt. Càng xem, Trương Ngụy hai người liền càng kinh ngạc. Nay cờ mờ nờ chính là người bị bệnh thần kinh đi. Nào có người như thế tích cực. Đặc biệt là một lần khởi tố hơn 2000 mạng lưới bình xịt cái kia kỳ video, càng làm cho hai người kinh ngạc cái đại ngốc. Cầm đều nhanh rơi trên đất nhặt đều nhặt không đứng lên. Đơn giản chỉ là một câu chuyện đi làm ruộng, dựng nhà máy, buồn buồn lại đi gõ các nước lân bang. Chương 215, song phương luật sư đều nói không hình. Hai vị, ta kiến nghị là không muốn theo người như vậy cứng đối cứng. Đương nhiên, ta ý tứ cũng không phải nói chúng ta chỉ sợ hắn, mà là không cần thiết. Đồ sứ tại sao muốn theo lọ sành đi cứng đối cứng đây? Dù cho là lưỡng bại câu thương, vậy cũng là chúng ta chịu thiệt ta. Đỗ Ngạn Sâm cho hai người một nấc thang. Trương Nhân Kiệt quả đoán, vậy được đi, coi như hắn số may, ta trước tiên không chấp nhận với hắn, Ngụy viện phó ngươi cảm thấy đây. Ngụy Cảnh Minh không nói gì, chậm rãi gật gật đầu. Như vậy vấn đề đến rồi. Vốn là bọn họ cho rằng đối phương chính là tóc hối của dân chúng, không tiền không thế không có người quen dân đen. Kết quả hiện tại đột nhiên phát hiện, lại có cái lấy tích cực nổi danh ngàn vạn cấp vong hồng với bọn hắn cùng mặc chung một quần. Sự tình tựa hồ trở nên phiền phức lên. Trương Nhân Kiệt buồn bực trà sát cao giang con, Đỗ luật sư, vậy ngươi nói chuyện này nên sao làm a? Cái kia vong hồng thật cờ mở nở danh háng. Hai loại biện pháp, hoặc là mềm, hoặc là mạnh bạo, liền xem các ngươi làm sao chọn. Đỗ Ngạn Sâm nói rằng. Nguyễn nghe tưởng. Trương Ngụy hai người bỗng cảm thấy phân chấn. Mềm rất dễ bản, chính là bồi thường tiền sự tình, dùng tiền tiêu thay. Đỗ Ngạn Sâm cười híp mắt bắt đầu phân tích. Thế nhưng lấy sự nghiêm trọng của chuyện này, cùng với đối phương thái độ đến xem, bồi tiền phòng trừng sẽ không là con số nhỏ. Nếu như đối phương khẩu vị khá lớn, khả năng cần 20, 30 vạn, thậm chí nhiều hơn. Nghe được con số này, Trương Ngụy hai người rõ ràng sắc mặt hơi đổi một chút. Đỗ Ngạn Sâm nói tiếp, nếu như mạnh bạo, vậy thì là liều chết đến cùng, cắn chết không nhận. Đương nhiên, đến cuối cùng chuyện này khẳng định vẫn là không che giấu nổi. Thế nhưng đây, có thể liên lụy đối phương tinh lực, nhường bọn họ cả người đều mệt mỏi, kéo hắn mấy tháng bàn lại bồi thường sự tình, này quyền chủ động liền nắm giữ ở chúng ta bên này. Này hai loại phương án, xem các ngươi làm sao tuyển. Ngụy Cảnh Minh suy tư chốc lát, cau mày nói, không thể trực tiếp bồi thường tiền, trước tiên không nói này con số to nhỏ, then chốt là một khi bồi thường tiền, thì tương đương với chủ động thừa nhận là chúng ta sai lầm. Này sẽ cho bệnh viện danh dự mang đến rất lớn ảnh hưởng. Đến thời điểm, chỉ lo sự tình sẽ càng biết bát. Trương Nhân Kiệt vội vàng nói, nếu như cứng kéo, vạn nhất đối phương đi khởi tố ta làm sao làm? Ngươi cũng nhìn thấy, cái kia Khương Bạch mẹ nó chính là cái tuyệt thế đại kỳ hoa. Động một chút là báo cảnh sát, có chuyện không có chuyện gì liền lên tòa án, nếu như cho ta định cái chữa bệnh sự cố tội, cái kia nhưng là phải ngồi tù. Nghe nói như thế, Đỗ Ngạn Sâm khẽ mỉm cười nói rằng, Trương tiên sinh, nếu như ngươi lo lắng chính là cái này, ta có thể rất có trách nhiệm nói cho ngươi, lo xa rồi. Bởi vì cái gọi là chữa bệnh sự cố tội, căn bản không thành lập. Nghe vậy, Trương Nhân Kiệt con mắt nhất thời sáng ngời, liền vội vàng hỏi, Đỗ luật sư, này cũng không tính là chữa bệnh sự cố tội. Ha ha, thuật nghiệp có chuyên tấn công mà. Đỗ Ngạn Sâm trên mặt mang theo ung dung tự tin mỉm cười, thản nhiên nói, trị bệnh cứu người các ngươi là chuyên nghiệp, nhưng pháp luật khối này nhi các ngươi khả năng liền không phải như vậy rõ ràng. Chữa bệnh sự cố tội là hình pháp đệ 335 điều quy định, chỉ chính là nhân viên y tế bởi nghiêm trọng không chịu trách nhiệm, tạo thành liền xem bệnh người tử vong hoặc là tổn hại nghiêm trọng liền xem bệnh thân thể người khỏe mạnh, xử 3 năm trở xuống tù có thời hạn hoặc là tạm giam. Cái tội danh này không phải là tùy tùy tiện tiện liền có thể thành lập. Đỗ Ngạn Sâm nhìn hai người, em hai nói, nghiêm trọng không chịu trách nhiệm là chỉ nhân viên y tế ở khám và điều trị hộ lý quá trình bên trong, trái với khám và điều trị hộ lý điều lệ chế độ cùng kỹ thuật quy trình thao tác, không thực hiện hoặc là không chính xác thực hiện khám và điều trị hộ lý chức trách, sơ ý bất cẩn, qua loa qua loa. Tỷ như, tự ý rời vị trí, sử dụng chưa qua phê chuẩn sử dụng dược phẩm, tiêu độc thuốc, chữa bệnh dụng cụ, không lý do chính đáng từ chối đối với nguy cấp liền xem bệnh người thực hành cần thiết chữa bệnh cứu trị các loại. Ta tin tưởng quý bệnh viện bác sĩ sẽ không xuất hiện như vậy nghiêm trọng sai lầm. Đương nhiên, chúng ta có thể đều là phi thường chịu trách nhiệm. Trương Nhân Kiệt liền vội vàng gật đầu. Đỗ Ngạn Sâm ừ một tiếng, nói tiếp, ở kết quả phương diện, cần tạo thành liền xem bệnh người tử vong hoặc là tổn hại nghiêm trọng liền xem bệnh thân thể người khỏe mạnh, mới thành lập bản tội. Cái này tổn hại nghiêm trọng, chỉ chính là tàn tật, trọng thương, nhiễm HIV các loại bệnh bất trị các loại tình huống. Như chuyện lần này, sản phụ trong cơ thể để lại băng gạc bị lấy ra, hiện tại còn chưa có xuất hiện cái gì bất lương hậu quả, nhiều lắm chỉ là có chút nhưng mà, tuyệt đối không tính là tổn hại nghiêm trọng. So. Đỗ Ngạn Sâm nhún vai một cái, hơi hờn nói, đây căn bản không tính là chữa bệnh sự cố tội, nhiều lắm coi như là bình thường chữa bệnh sự cố, không thành lập phạm tội. Mặc dù đối phương thật khởi tố, ngươi cũng sẽ không gánh chịu trách nhiệm hình sự, nhiều lắm chính là cái dân sự bồi thường. Nghe Đỗ Ngạn Sâm, Trương Nhân Kiệt nhất thời an định tâm hoàn. Đỗ luật sư, có ngươi câu nói này, ta liền yên tâm. Ngụy Cảnh Minh cũng cười gật gù, tốt, nếu như vậy, vậy chúng ta liền cứng đến cùng. Ta ngược lại muốn xem cái kia người một nhà có thể rất lâu. Không sai, ngược lại bọn họ ở ta bệnh viện ở, còn không phải tùy tiện bắt bí. Trương Nhân Kiệt vuốt cằm thâm trầm nở nụ cười. Đỗ Ngạn Sâm trong lòng mắng một câu không làm người con, nhưng mặt ngoài cười ha ha, không có bất cứ gì thường nào. Đang lúc này, ken ken ken, Trương Nhân Kiệt nhận được một cú điện thoại, cái gì? Làm xuất viện. Tốt, ta biết rồi. Cúp điện thoại sau, hắn nghe răng nở nụ cười, cái kia sản phụ xuất viện, phỏng chừng là được báo cho hàm sợ rồi, à, liền này. Xuất viện cũng tốt, đỡ phải ở lại trong bệnh viện ảnh hưởng cái khác bệnh nhân, chuyện này truyền đi dù sao không tốt lắm. Ngụy Cảnh Minh gật gật đầu nói, đúng đấy, có thể thanh tĩnh. Trương Nhân Kiệt thở dài. Nhưng bên cạnh Đỗ Ngạn Sâm nhưng khẽ nhíu mày, mơ hồ có loại linh cảm không lành. Có điều hắn cũng không nghĩ nhiều. Dù sao đây chính là một lần nữa bắt được chấp nghiệp chứng sau, tiếp xúc được cái thứ nhất vụ án. Như vậy, liền từ vụ này bắt đầu, thời đến đổi vật đi. Đỗ Ngạn Sâm, cổ vũ. Đỗ đại luật sư ở trong lòng cho mình đánh tiếp sức, nhất thời cảm giác nguyên khí tràn đầy, nhiệt tình mười phần. Ủy ban vệ sinh sức khỏe, báo cáo trung tâm. Làm chữa bệnh, dược phẩm ngành nghề chủ quản đơn vị, Ủy ban vệ sinh sức khỏe thường có thể thu đến đủ loại báo cáo tin tức. Hiện tại đám người, giữ quyền ý thức kỳ thực tăng lên không ít. Tuy rằng không phải mỗi người cũng giống như Khương Bạch như thế tích cực, gặp phải không hợp pháp xâm hại sau khi sẽ một lần tính phục vụ đúng chỗ, chi kỷ đem phần tử bất hợp pháp trực tiếp đưa đi ăn nhà nước cơm. Thế nhưng hướng về ban ngành liên quan trách cứ hoặc là báo cáo vẫn là rất nhiều. Đặc biệt là như Ủy ban vệ sinh sức khỏe, mỗi ngày đều sẽ có đủ loại báo cáo. Bác sĩ tự ý rời vị trí, chữa bệnh sự cố, dược phẩm định giá không hợp lý các loại. Trừ đường hoàng gia giáng báo cáo ở ngoài, còn có thể thu đến một ít kỳ quái tin tức. Mà làm báo cáo trung tâm nhân viên, hàng ngày công tác chính là tiếp thu, xử lý những này báo cáo tin tức. Từ bên trong sàng lọc hữu hiệu, loại bỏ vô hiệu, cũng lên báo lên, sau đó do Ủy ban vệ sinh sức khỏe quyết định là phái ra tổ điều tra đi điều tra, vẫn là thông báo phê bình, lệnh cưỡng chế chỉnh sửa loại hình. Ngày hôm nay, báo cáo trung tâm nhân viên tiểu Ngô như thường ngày ở xử lý tiếp thu được báo cáo tin tức. Chính bận rộn đây, khoe mắt chú ý tới tựa hồ có người tới gần. Hắn vừa ngẩng đầu liền nhìn thấy hai người trẻ tuổi đứng ở trước cửa sổ. "Xin chào, xin hỏi hai vị là muốn báo cáo à?" Tiểu Ngô cười hỏi. Đồng thời trong lòng có chút thầm nói, luôn cảm thấy một cái trong đó người nhìn có chút không tên quen thuộc. Này hai người trẻ tuổi chính là Khương Bạch cùng Lý Liêu. Cho tới Kim Sảo Sảo đã ở chiếc đại y viện phụ thuộc đệ nhất bệnh viện công việc nằm viện thủ tục, Hà A Di ở phòng bệnh chăm sóc nàng. Chuyển viện đề nghị vẫn là Khương Bạch đưa ra đến. Dù sao bọn họ hiện tại theo Ái Khang bệnh viện huyên náo rất không vui, ai có thể bảo đảm bệnh viện này bên trong không có mấy cái tâm lý âm u người, cho bệnh hoạn làm khó dễ đây. Liên tự phát tính sinh con câu nói như thế này đều có thể nói ra, thực sự là không cách nào để cho người yên lòng. Hơn nữa chuyện lần này,
cũng biểu hiện ra Ái Khang bệnh viện một số chữa bệnh và chăm sóc nhân viên không chuyên nghiệp cùng không chuyên nghiệp, bệnh nhân thực sự là không thích hợp tiếp tục ở lại chỗ này. Thẳng thắn chuyển viện. Chiết Đại Y viện phụ thuộc đệ nhất bệnh viện là một nhà cấp 3 giáp các loại bệnh viện, danh tiếng vẫn rất tốt, đáng tin cậy. Công việc tốt nằm viện thủ tục sau, Lý Nghiêu liền theo Khương Bạch cùng đến Ủy ban vệ sinh sức khỏe báo cáo đến rồi. Không sai không sai, chúng ta là muốn báo cáo. Khương Bạch gật gù. Xin hỏi cụ thể là cái gì sự tình đây? Tiểu Nô hỏi. Khương Bạch hướng về Lý Nghiêu đưa cho cái ánh mắt, người sau vội vã đem sự tình đại thể nói ra. Nghe Lý Nghiêu miêu tả sau khi, Tiểu Nô nhất thời sắc mặt liền thay đổi. Ngài là nói, sản phụ trong bụng để lại hai khối băng gạc, hôm qua mới lấy ra, song bên bệnh viện còn không muốn gánh trách nhiệm đúng không? Đây chính là cực kỳ nghiêm trọng chữa bệnh sự cố, Tiểu Nô lập tức liền trở nên coi trọng, tiến hành hai lần xác nhận. Không sai. Lý Nghiêu gật gù, đầy mặt tức giận, bệnh viện thái độ thật là làm cho người ta thất vọng, không chỉ không thừa nhận là bọn họ sai lầm, hơn nữa còn phát cái thông báo đến uy hiếp chúng ta. Tiểu Nô hỏi, cái kia các ngươi có hay không một ít chứng cứ đâu? Chuyện này tính chất nghiêm trọng như vậy, mặc dù báo cáo người không có bất kỳ chứng cứ nào, Ủy ban vệ sinh sức khỏe trên căn bản cũng sẽ trở nên coi trọng, phái người đi điều tra. Thế nhưng đây, nếu như báo cáo người chính mình mang theo chứng cứ, như vậy Ủy ban vệ sinh sức khỏe sẽ càng thêm coi trọng, đồng thời hưởng ứng tốc độ cũng sẽ nhanh hơn. Hơn nữa cũng sẽ giảm mạnh điều tra độ khó. Nói tóm lại, có chứng cứ khẳng định so với không chứng cứ càng tốt hơn. Có điều Tiểu Nô cũng chính là thuận miệng hỏi. Lấy hắn công tác đến mấy năm kinh nghiệm đến xem, đại đa số báo cáo người đều là sẽ không tự mang chứng cứ. Thật giống như báo cảnh sát, ai sẽ mang theo chứng cứ đâu? Nha, Khương Ngỗ người ngoại trừ. Kết quả nhường Tiểu Nô bất ngờ chính là, hắn mới vừa hỏi xong, một cái túi giấy liền vỗ vào trước cửa sổ. Chúng ta có chứng cứ. Lý Nghiêu một bên từ túi giấy bên trong hướng về ra nắm đồ vật, vừa nói, đây là lão bà ta 2 tháng trước ở Ái Khang bệnh viện sinh con biên lai ghi chép. Đây là ngày hôm qua siêu âm mẫu kết quả kiểm tra. Đây là khai đao lấy ra băng gạc giải phẫu đơn. Hả? Đúng, đây chính là từ lão bà ta trong bụng lấy ra 2 cái băng gạc. Lý Nghiêu lại đem chứa băng gạc phong kín túi lấy ra. Chuẩn bị đến như thế đầy đủ. Tiểu Ngô vẫn đúng là rất bất ngờ, tiếp nhận các loại biên lai tra xem ra. Sau đó lại liếc nhìn nhuốm máu băng gạc. Gật đầu nói, được, những chứng cứ này ta nhìn xuống, rất đầy đủ, có điều cụ thể định trách kết quả, còn phải điều tra sau khi mới có thể đưa ra. Phòng khách bên kia có máy copy, phiền phức đem những này biên lai phổ tỏ copy một phần, đem bản phổ tỏ copy ở lại chúng ta bên này là có thể, nguyên kiện còn là các ngươi tự mình bảo quản. Còn có cái này bảng biểu phiền phức lấp một hồi. Tiểu Ngô đưa ra đến một tấm bảng. Ngươi viết đơn, ta đi phổ tỏ copy. Khương Bạch vỗ vỗ Lý Nghiêu vai, cầm biên lai đi phổ tỏ copy. Lý Nghiêu bắt đầu viết đơn, mà Tiểu Ngô thì lại lấy điện thoại di động ra, cho băng gạc chụp mấy bức ảnh. Không mấy phút, báo cáo liền hoàn thành. Khương tiên sinh, như vậy báo cáo thật sẽ hữu dụng à? Từ Ủy ban vệ sinh sức khỏe sau khi ra ngoài, Lý Nghiêu vẫn còn có chút không quá yên tâm. Báo cáo tư liệu là trình đi tới, nhưng ai biết mặt trên có thể hay không coi là chuyện to tát đi xử lý đây. Gọi ta Khương Bạch, Lao Khương hoặc là Tiểu Khương đều có thể. Khương Bạch cười nói, ngươi đừng lo lắng, lần này chúng ta là thực tên báo cáo, hơn nữa tự mang chứng cứ, Ủy ban vệ sinh sức khỏe nhất định sẽ coi trọng. Ta phòng trừng, xế chiều hôm nay nhiều nhất ngày mai sẽ triển khai điều tra. Trên thực tế, không quản thuế vụ bộ ngành, thị trường giám sát quản lý bộ ngành, vẫn là Ủy ban vệ sinh sức khỏe, ở thu đến báo cáo tư liệu sau, đều sẽ tiến hành tầng tầng sàng lọc. Dù sao những ngành này mỗi ngày đều sẽ thu đến không ít báo cáo tư liệu, cũng không thể có người báo cáo liền thụ lý đi. Có hay không nhiều người như vậy tay vẫn là chưa biết, chủ yếu báo cáo tin tức liền vàng trao lẫn lộn, thật giả hỗn tạp. Có chính là thuần làm lòng người thái, liền theo báo giả cảnh như thế, nhàn kỷ nhi đau, bịa đặt một cái căn bản chuyện không hề có đi báo cáo. Có chính là vô căn cứ, chính mình hù dọa chính mình, hoặc là ở sai lầm nhận thức dưới làm cái ô long. Còn có thuần túy nằm ở trả thù hoặc là đỏ mắt các loại tâm lý, cố ý cho nào đó bệnh viện nào đó bác sĩ gây phiền phức. Nói chung tình huống rất nhiều. Mặc dù báo cáo sự tình là thật, cũng khả năng bởi vì báo cáo tư liệu bên trong tin tức thiếu hụt, miêu tả không làm mà mang đến quá nhiều không nhỏ. Cho nên nói, báo cáo thành công chỉ là bước thứ nhất. Thật nếu để cho ban ngành liên quan biến thành hành động, này trung gian còn phải trải qua nhiều nói trình tự. Nhưng mà, chuyện lần này là thủ. Tính chất ác liệt ảnh hưởng nghiêm trọng thực tên báo cáo tự mang chứng cứ. Nhiều như vậy bờ UFF chồng ngược lại. Ủy ban vệ sinh sức khỏe chắc chắn sẽ đối với chuyện này đặc biệt coi trọng, mau chóng triển khai điều tra. Nghe Khương Bạch, Lý Nghiêu trong lòng an tâm một chút, gật đầu nói, ừ, ta biết rồi, cảm ơn ngươi gừng trước tiên Lão Khương. Cái kia cái gì, ta hiện tại muốn đi trưng cầu ý kiến một hồi luật sư, ngươi muốn trả lại hết là? Khương Bạch hỏi. Lý Nghiêu lắc đầu một cái nói rằng, ta đi bệnh viện bồi bồi lão bà, liền không đi, cái kia trưng cầu ý kiến luật sư như thế cũng là muốn dùng tiền đi. Xong ngươi nói cho ta con số, ta chuyển ngươi. Ha ha, chuyện này không đổi, mặt sau lại nói. Khương Bạch cười khoát tay háo một cái. Sau đó hai người ở Ủy ban vệ sinh sức khỏe trước cửa lớn tách ra. Lý Nghiêu hướng về bệnh viện mà đi, mà Khương Bạch thì lại đi tinh anh văn phòng luật sư. Nửa giờ sau, La đại trạng, ngươi nói chuyện này hình không hình? Đem sự tình đại khái giảng giải một lần sau khi, Khương Bạch tràn ngập chờ mong nhìn La đại trạng hỏi. Kết quả, La đại trạng chậm rãi lắc đầu, liền tình huống trước mắt đến xem, không quá hình, rất khó thành lập chữa bệnh sự cố tội. A, này đều không hình. Khương Bạch nhất thời thất vọng. Sau đó liền thấy La đại trạng khẽ mỉm cười, chậm rãi phun ra hai chữ. Thế nhưng, chương 216 đạt được tính đột phá tiến triển. Thế nhưng, La đại trạng này một cái thở mạnh, suýt chút nữa đem Khương Bạch qua lại đến đau eo. La đại trạng ngươi cũng đừng thừa nước đục thả câu, mau nói đi, như vậy đoạn trường sẽ bị gửi lưới dao. Khương Bạch thúc giục. La đại trạng cầm lấy trước mặt trà xanh, thành thơi nhấp một hớp, lúc này mới chậm rãi mở miệng nói.
Hình pháp tổng quát quy tắc điều thứ 3, minh văn quy định hình phạt pháp định nguyên tắc, tức pháp luật minh văn quy định vì là hành vi phạm tội, y theo pháp luật định tội phạt, pháp luật không có minh văn quy định vì là hành vi phạm tội, không được định tội phạt. Hình pháp là rất nghiêm túc, hình pháp tội danh cũng không phải tùy tùy tiện tiện liền có thể nhận định, mỗi một điều tội danh đều có cực kỳ sáng tỏ lập án tiêu chuẩn, tạo thành điều kiện quan trọng, cân nhắc mức hình phạt tiêu chuẩn các loại. Liên nắm chữa bệnh sự cố tội tới nói, cũng không phải nói phát sinh chữa bệnh sự cố sẽ thành lập chữa bệnh sự cố tội, cũng khả năng chỉ là như thế chữa bệnh sự cố. Nếu không thì, phòng trừng đều không ai dám làm thầy thuốc. La đại trạm vẫy vẫy tay. Cái này ta hiểu, nếu như là bởi người bệnh nguyên nhân, hoặc là cái gì không thể đối kháng nhân tố mà phát sinh chuyện ngoài ý muốn, cái kia xác thực không có gì để nói nhiều. Nhưng chuyện này hoàn toàn là bởi vì bác sĩ tự thân sơ suất mà dẫn đến a, cái này chẳng lẽ cũng không được đứng chữa bệnh sự cố tội à? Khương Bạch đầy mặt nghi hoặc không rõ. La đại trạm cười lắc lắc đầu, ngươi này liền có chút chắc hẳn phải vậy, mặc dù là chữa bệnh và chăm sóc nhân viên tồn tại sơ sẩy bất cẩn sơ suất, hoặc là quá mức tự tin sơ suất, cũng không nhất định có thể thành lập chữa bệnh sự cố tội. Bởi vì cái này tội danh tạo thành điều kiện quan trọng bên trong có rất trọng yếu một hạng, vậy thì là tạo thành liền xem bệnh người tử vong hoặc là tổn hại nghiêm trọng liền xem bệnh thân thể người khỏe mạnh. Tử vong không hay dùng nói rồi, cái này tổn hại nghiêm trọng liền xem bệnh thân thể người khỏe mạnh nhận định, kỳ thực là rất nghiêm ngặt. Tư pháp giải thích, điều thứ 3 đối với này có sáng tỏ quy định, cần tạo thành liền xem bệnh người trung độ trở lên tàn tật, bộ phận tổ chức tổn thương dẫn đến nghiêm trọng công năng cản trở. Ta nghe ngươi vừa nãy miêu tả, sản phụ tuy rằng có nhiễm tình huống, nhưng thân thể cơ năng, tổ chức bộ phận công năng đều có hay không bị hao tổn nghiêm trọng, trên căn bản sẽ không bị nhận định là tổn hại nghiêm trọng thân thể khỏe mạnh. Nghe đến đó, Khương Bạch không khỏi ngồi ngay ngắn người lại. Hắn biết, đó lấy chính là cái gọi là thế nhưng. Quả nhiên, La đại trạng khẽ mỉm cười, tiếp tục nói: "Thế nhưng đây, tư pháp giải thích, điều thứ 3 bên trong còn có một cái quy định. Vậy thì là, nếu như tạo thành 3 tên trở lên liền xem bệnh người cường độ thấp tàn tật, bộ phận tổ chức tổn thương dẫn đến như thế công năng cản trở, cũng sẽ bị nhận định là tổn hại nghiêm trọng thân thể khỏe mạnh." Nha. Khương Bạch bỗng nhiên tỉnh ngộ, hai mắt tựa hồ cũng ở tỏa ánh sáng. Vì lẽ đó, La đại trạng ý của ngươi là, nếu như có thể lại tìm đến hai cái chữa bệnh sự cố người bị hại, thêm vào Kim Sảo Sảo, là có thể nhận định Trương Nhân Kiệt thành lập chữa bệnh sự cố tội. Trên lý thuyết tới nói là như vậy. La đại trạng cười híp mắt gật gù, kỳ thực nếu như ngươi lưu tâm quan sát, sẽ phát hiện hình pháp bên trong có rất nhiều quy định, đều theo ba con số này có ngàn vạn tia liên quan. Tỷ như trộm cướp hành vi chỉ cần đạt đến 3 lần trở lên, bất luận kim ngạch to nhỏ, đều sắp thành đứng trộm cướp tội, cùng lý còn có tội cố ý hủy hoại tài vật các loại. Lại tỷ như hoán hình phạm, ở hoán hình thử thách bên trong nếu như có 3 lần trở lên như thế hành động trái luật, đồng dạng sẽ bị hủy bỏ hoán hình, lấy thực hình. Loại này lý niệm cũng theo chúng ta châm luôn nói quá tam ba bận, cân nhắc mà đi phù hợp với nhau. Chữa bệnh sự cố tội cũng giống như vậy, nếu như có 3 người trở lên ở cùng một cái bác sĩ dưới tay xuất hiện chữa bệnh sự cố, chỉ cần đạt đến vết thương nhẹ cấp bậc là có thể thành lập chữa bệnh sự cố tội. Khương Bạch lần này triệt để rõ ràng, cho nên nói, chuyện này then chốt còn phải xem ngươi. La đại trạng ý tứ sâu xa nhìn Khương Bạch một chút. Mãi đến tận trở về nhà, nghĩ đến La đại trạng cái ánh mắt kia, Khương Bạch trong lòng vẫn là lén lút tự nhủ. Hệ thống, ta ở. Ngươi xác định trừ ta ra, không người khác nắm giữ hệ thống. Bản hệ thống vẫn chưa đo lường đến hệ thống khác tồn tại. Tốt bá. Vẫn là cái này tự động hồi phục giống như đáp án. Khương Bạch cơ đầu, không có lại xoắn xuýt vấn đề này, ngồi trước máy vi tính liền bắt đầu thao tác lên. Sinh sống ở cái này mạng lưới tin tức độ cao phát đạt thời đại, có thể nói hầu như mọi người đều không bí mật gì có thể nói. Khác trước tiên không nói, chỉ cần ngươi dùng di động, chỉ cần ngươi lên mạng, như vậy tin tức của ngươi thì tương đương với hoàn toàn để lộ ở bên ngoài. Chân trước ngươi theo lão bà uy tín tán gẫu nói trong nhà thiếu cái máy rửa bát, chân sau lướt tóc tóc sẽ không hiểu ra sao soạt đến máy rửa bát quảng cáo. Nghe tới tựa hồ rất thái quá, nhưng sự thực chính là như vậy. Mạng lưới để lộ bí mật, tin tức bắt giữ, biết đạt ta ở khắp mọi nơi. Trước đây không lâu còn nghe nói qua như thế một chuyện, có người mua cái co rỗi máy thu hình di động, vừa mới bắt đầu dùng liền phát hiện không đúng, bởi vì hắn đóng nào đó phần mềm thu được hình vẽ quyền hạn sau, máy thu hình lại còn biểu hiện ở bên ngoài, đồng thời nằm ở công tác trạng thái. Từ chối quyền hạn, từ chối cái cố quạng. Tại sao điện tín lừa dối nhiều lần đắc thủ? Bởi vì tên lừa đảo đã sớm nắm giữ ngươi rất nhiều tin tức cá nhân, đối với ngươi các trường hợp há mồm liền đến, cái này độ tín nhiệm còn không phải đơn một hồi liền lên đi. Có điều mọi việc đều có tính hai mặt. Ở cái này internet thời đại, xác thực rất khó bảo đảm tin tức của chính mình không tiết lộ, nhưng cùng lúc đây, một ít người việc làm cũng rất khó triệt để bôi đi tung tích. Vẫn là câu nói kia, internet là có ký ức, mà Khương Bạch hiện tại muốn làm chính là ở internet bên trong tìm tòi theo Trương Nhân Kiệt có quan hệ tin tức. Hắn không tin Trương Nhân Kiệt như vậy lang băm sẽ chỉ phạm một lần sai lầm. Đương nhiên, Khương Bạch cũng chỉ là ở đánh cược. Bùm bùm, lanh lảnh bàn phím tiếng vang lên. Khương Bạch bắt đầu biên soạn kịch bản thao tác lên. Ở hắn kịch bản gốc bên dưới, không quản mạng lưới tin tức ẩn giấu nhiều lắm sâu, đều sẽ bị đào móc ra. Mặc dù có người hết sức bôi đi dấu vết, đè xuống nhiệt độ cũng vô dụng. Chỉ cần là theo Trương Nhân Kiệt chuyện có liên quan đến, sẽ dường như sương mù bên trong tháp hải đăng, dị thường dễ thấy. Lại trải qua tầng tầng sàng lọc, điều kiện xứng đôi. Bận việc hơn nửa giờ sau, rốt cục có thu hoạch. Long Thành phía tây, nào đó bên trong tiểu khu, tuổi trẻ vợ chồng nhỏ lẫn nhau tựa sát ngồi ở trên ghế salon, thưởng thụ nhàn nhã buổi chiều thời gian. Tân Nghị ở tuần tra du lịch công lược, chuẩn bị qua một thời gian ngắn mang lão bà đi cựu trại câu cố gắng chơi một chút, vung lòng một chút. Mà Trương Nhạc Di thì lại ở lướt tóc tóc. Ở bít đạ tạ ảnh hưởng, nàng soạt 10 cái tóc tóc, đến có 7-8 điều đều làm anh em bé. Nhìn con nhà người ta trên mặt ngày đó thật rực rỡ mỉm cười, Trương Nhạc Di liền không ngừng hâm mộ. Vốn là nàng cũng là muốn làm mẹ, có thể. Đang lúc này, tóc tóc rơi phía trên đột nhiên bắn ra một cái tin nhắn riêng tin tức. Khương Bạch tin nhắn riêng ngươi, ngươi tốt, xin hỏi là Trương nữ sĩ sao, ta tìm ngươi. Tin tức Outbook biểu hiện số lượng từ có hạn, mặt sau càng nhiều nội dung biểu hiện làm một xuyên im lặng tuyệt đối. Nhìn thấy này điều tin nhắn riêng, Trương Nhạc Di phản ứng đầu tiên, đúng không gặp phải tên lừa đảo. Có điều nàng vẫn là điểm tiến vào, kiểm tra tin tức tình hình cụ thể. Xin chào, xin hỏi là Trương nữ sĩ à? Ta tìm ngươi có chút việc. Theo ta hiểu rõ, năm nay hơn nửa năm, ngươi ở Ái Khang phụ sản bệnh viện từng vì một hồi bất ngờ dẫn đến lưu sản, đúng không? Nhìn thấy cái tin tức này, cái kia đoạn bị Trương Nhạc Di chôn sâu ở đáy lòng ký ức, nhất thời giống như là thủy triều tuôn ra. Trong nháy mắt đánh tan nàng trái tim. Trương Nhạc Di vành mắt đỏ lên, viên mắt bên trong tuôn ra nước mắt. Lão bà, làm sao? Ngươi làm sao khóc? Xảy ra chuyện gì? Tân Nghị chú ý tới lão bà như thế, nhất thời đầy mặt lo lắng. Sau đó liền nhìn thấy Trương Nhạc Di trên tóc tóc thu đến cái kia tin nhắn riêng. Này cờ mờ nờ là ai vậy? Làm sao chuyên hướng về người trên vết thương sắt muối? Lão bà ngươi đừng khổ sở, ta trước tiên giúp ngươi mang cái kia đổ chó một trận. Ta. Ai? Khương Bạch. Ra đi. Tân Nghị mới vừa nắm qua di động, liền chú ý đến tên của đối phương. Hắn vội vã điểm tiến vào Khương Bạch trang chủ. Vũ Thảo. Cũng thật là hắn. Tân Nghị nhất thời trận to hai mắt. Hắn cùng Trương Nhạc Di đều là Khương Bạch fan, ở Khương Bạch vẫn chưa tới 200 vạn fan thời điểm liền quan tâm hắn. Bọn họ thậm chí đã từng nghĩ tới, chính mình sự kiện kia là không phải có thể tìm Khương Bạch hỗ trợ lấy lại công đạo. Chỉ là, dù sao bọn họ theo Khương Bạch không quen không biết, đối phương lại là đại võng hồng, nghĩ như thế nào cũng cảm thấy chuyện này vô căn cứ, vì lẽ đó vẫn không có há mồm. Không nghĩ tới hôm nay lại thu đến Khương Bạch phát tới tin nhắn riêng. Lẽ nào? Tân Nghị trong đầu đột nhiên lóe qua một ý nghĩ. Lúc này liền thấy Khương Bạch lại phát tới một cái tin tức, nếu như thuận tiện, thỉnh cho ta một cái số điện thoại, chúng ta điện thoại nói chuyện. Tân Nghị hầu như không do dự, liền đem số điện thoại di động của chính mình phát qua. Hắn đối với Khương Bạch vẫn là rất tín nhiệm. Rất nhanh, một cái điện thoại đánh vào. "Uy, ngươi tốt, xin hỏi là Khương tiên sinh à?" Tân Nghị vội vã tiếp gọi điện thoại. Khương Bạch nói rằng, "Đúng, ta là Khương Bạch bản thân, vừa nãy là ta ở trên Tóc Tóc theo ngươi liên hệ." "Ngươi tốt, nếu như ta không đoán sai, ngươi nên là Trương nữ sĩ trợ phu, Tần Nghị tiên sinh đi." "Không sai, là ta, không biết Khương tiên sinh ngươi có chuyện gì đây?" Trương Nhạc Di nước nở hai lần, nghiêng hai lắng nghe lên. Liền nghe được, đang nói do ý đồ đến trước, ta nghĩ xác nhận một chuyện, đối với dẫn đến phu nhân ngươi bất ngờ lưu sản đường sự bác sĩ, ngươi có muốn hay không truy cứu trách nhiệm của hắn? Nghe nói như thế, Tần Nghị bản năng nắm chặt di động, gân xanh trên mu bàn tay đều nhô ra đến rồi. Làm sao không muốn? Ta hận không thể giết tên khốn kiếp kia. Tần Nghị theo lão bà liếc mắt nhìn nhau, nghiến răng nghiến lợi nói rằng: "Tốt, ta giúp ngươi." Trong điện thoại nói không rõ ràng, nếu như thuận tiện, ngày mai 10 giờ sáng, chúng ta ở Tinh Anh văn phòng luật sư thấy. "Hả? Đúng, nếu như các ngươi trong tay có chứng cứ gì, tốt nhất cùng nhau mang đến." Theo bên này liên hệ sau khi xong, Khương Bạch lại bắt đầu liên hệ một cái khác chữa bệnh sự cố người bị hại. Trải qua một phen bận rộn, Khương Bạch vẫn đúng là đào ra hai lên cùng Trương Nhân Kiệt có quan hệ chữa bệnh sự cố. Lúc đó những này người bị hại đều từng ở trên internet tiến hành lộ ra ánh sáng cầu viện, nhưng cuối cùng nhưng bởi các loại nguyên nhân, video cũng không thấy. Nhưng internet nhưng là có ký ức, dù cho cắt bỏ nguyên video cùng với tương quan đề tài đăng lại video, tác phẩm phái sinh video các loại, nhưng Khương Bạch vẫn là đem chúng nó đào lên. Hắn thành công tìm tới hai cái người bị hại, lại thêm vào Kim Xảo Xảo, tổng cộng ba người, không nhiều không ít, vừa vặn. Ngay ở Khương Bạch bên này đạt được tính đột phá tiến triển thời điểm. Một bên khác, Ủy ban vệ sinh sức khỏe thành lập điều tra tiểu tổ, bắt đầu đối với Kim Xảo Xảo trong bụng để lại băng gạc sự tình triển khai điều tra. Đơn giản chỉ là một câu chuyện đi làm ruộng, dựng nhà máy, buồn buồn lại đi gõ các nước lân bang. Chương 217, thu hoạch ngoài ý muốn, Ái Khang bệnh viện còn tồn tại vấn đề càng lớn. Ngày kế, 10 giờ sáng. Tinh Anh văn phòng luật sư. Khương Bạch cười nói, "Các vị, ta trước tiên cho mọi người giới thiệu một chút, ta bên cạnh vị này là La Phi La luật sư. Ta tìm mọi người đến mục đích đây, tin tưởng mọi người cũng đều rõ ràng. Hiện tại, mời mọi người đem tình huống của chính mình nói một chút." Tiếng nói rơi, hai đôi phu thê nhìn nhau một cái. Tân Nghị nhấc tay nói rằng, "Ta tới trước đi, năm nay tháng 3, lão bà ta bởi vì điểm báo trước sinh non, ở Ái Khang phụ sản bệnh viện nằm viện ăn thai. Kết quả bởi vì bác sĩ nắm dược thời điểm không có đối chiếu họ tên, nhường lão bà ta ăn thuốc phá thai, dẫn đến lão bà ta sinh non, hải tử không bảo vệ. Cái kia tên khốn kiếp bác sĩ tên, ta cả đời đều sẽ không quên." Tân Nghị cầm quyền, từng chữ từng câu phun ra một cái tên. "Trương Nhân Kiệt." Điểm báo trước sinh non theo sinh non là hai chuyện khác nhau. Sinh non ý tứ là phôi thai hoặc là thai nhi chưa có sinh tồn năng lực mà có thai ngưng hẳn, đơn giản tới nói chính là hài tử còn không sinh ra liền không còn. Mà điểm báo trước sinh non theo hài tử không còn là không thể hoa ngang bằng, chính là chủ yếu biểu hiện là xuất huyết, kèm phát tính đau bụng các loại. Trong tình huống bình thường có thể giữ thai trị liệu, chỉ có ở sinh non không thể tránh khỏi thời điểm mới sẽ ngưng hẳn có thai. Mà lúc trước Trương Nhạc Di tình huống còn rất xa không có đạt đến sinh non không thể tránh khỏi tình huống. Nếu như giữ thai trị liệu thuận lợi, hài tử quá nửa là có thể bảo vệ. Kết quả là bởi vì Trương Nhân Kiệt sơ suất, phụ nữ có thai ngộ phục rồi thuốc phá thai, kết quả hài tử sinh non. Lúc đó Trương Nhạc Di đã là có thai thứ 29 trù, giai đoạn này sinh non, đối với thân thể tạo thành tổn hại là cực kỳ nghiêm trọng, hơn nữa đối với khát vọng có đứa bé vợ chồng nhỏ hai trong lòng thương tổn càng là không cách nào đánh giá. Sự tình phát qua đi, Tân Nghị hai vợ chồng từng tìm bệnh viện đòi lẽ phải. Nhưng không quản là Trương Nhân Kiệt bản thân, vẫn là Ái Khang bệnh viện, tất cả đều từ chối gánh trách nhiệm, còn nhường bọn họ đi pháp luật con đường đi giải quyết vấn đề. Hai vợ chồng hướng về tòa án nhắc qua tố tụng dân sự, kết quả bởi chứng cứ không đủ thua kiện. Sau đó bọn họ ở internet lộ ra ánh sáng chuyện này, có thể chưa kịp nhiệt độ lên, video liền bị người báo cáo xuống kệ. cuối cùng chuyện này cũng là sống chết mà bay, bên bệnh viện vẹn vẹn là xuất phát từ chủ nghĩa nhân đạo tinh thần tính chất tượng trưng bồi 5000 khối. Khương tiên sinh, La luật sư, nguyên bản ta đã không ôm bất cứ hy vọng nào, nhưng hiện tại van cầu các ngươi, nhất định muốn giúp ta, dù cho một phân tiền bồi thường không muốn, ta cũng muốn nhường cái kia tên khốn kiếp bác sĩ gánh chịu pháp luật trách nhiệm. Tần Nghị cắn răng nói. Trương Nhạc Di cũng đỏ mắt lên nói rằng, không sai, con của ta không thể liền như vậy không công không còn, còn thỉnh hai vị, nhất định giúp chúng ta, còn có hài tử, lấy lại công đạo. Các ngươi yên tâm, hắn bao ứng lập tức liền muốn tới. Khương Bạch tầng tầng gật đầu. La đại trạng hỏi, các ngươi có hay không mang chứng cứ lại đây?
Có,
ta mang. Lúc trước lên tòa án thời điểm, chúng ta liền cố ý thu thập qua chứng cứ, lần này đều mang tới. Nói, Tần Nghị từ túi văn kiện bên trong hướng về ra nắm đồ vật. Đây là lão bà ta bệnh án, bên trong có Trương Nhân Kiệt bản thân ký tên. Đây là sanh non nguyên nhân chẩn đoán bệnh báo cáo. Đây là có chuyện cùng ngày bệnh viện thời khóa biểu. Đây là. La luật sư, ngài xem những chứng cứ này đủ hả? Tần Nghị nhìn La đại trạng, thấp phòng hỏi. Trước đánh cái kia chàng tố tụng dân sự qua tòa, chính là những chứng cứ này, nhưng cuối cùng thua kiện. Tòa án không có ủng hộ bọn họ tố tụng tình cầu. La đại trạng tự tin nở nụ cười, chậm rãi gật đầu, đầy đủ. Có lời này, Tần Nghị liền yên tâm. La đại trạng thực lực, hắn tự nhiên là không nghi ngờ. Đón lấy là cái thứ hai người bị hại. Cặp vợ chồng này so với Tần Nghị cùng Trương Nhạc Di hơi hơi lớn tuổi vài tuổi, đều đã vượt qua 30 tuổi. Nam gọi Tiền Lượng, nữ tên là Trung Đan. Năm ngoái mùa đông, Trung Đan ở Ái Khang phụ sản bệnh viện sinh con. Hai tử đúng là thuận lợi sinh ra đến rồi, cũng rất khỏe mạnh, nhưng sản phụ Trung Đan lại bị cắt đứt một đoạn ruột. Phụ nữ có thai trong ngực mang thai thời kỳ cuối, hố trầu áp lực sẽ tăng lớn, cục bộ tổ chức cũng sẽ phải chịu áp bức, mà sinh con thời điểm quá dụng lực lớn, liền có thể sẽ tạo thành cục bộ tổ chức tơi, thậm chí trực tiếp thoát ra. Trung Đan chính là ở sinh con thời điểm quá mức dùng sức, dẫn đến trực tràng bốc ra. Nay kỳ thực không tính là cái gì quá mức nghiêm trọng tình huống, đại đa số thời điểm đều có thể dùng thủ pháp còn nạp đi vào. Dù cho tình huống nghiêm trọng, cũng có thể làm giải phẫu giải quyết. Có thể Trương Nhân Kiệt xử lý trễ, phương thức cũng không đúng. Trực tràng thời gian dài xông ra phía ngoài, dẫn đến thiếu máu hoại tử, cuối cùng chỉ có thể cắt bỏ. Cố gắng ruột, liền bởi vì bác sĩ sơ suất, bị cắt đứt một đoạn, còn bởi vậy gợi ra một loạt đường ruột phản ứng cùng bệnh biến chứng. Hiện tại đều nhanh qua một năm, có thể Trung Đan vẫn là sẽ tình cờ xuất hiện đại tiện không khống chế tình huống, này cho cuộc sống của nàng cùng tâm lý đều mang đến rất lớn quá nhiều. Mà Trương Nhân Kiệt cùng Ái Khang bệnh viện thái độ đối với chuyện này vẫn là chết không nhận. Ngươi gây sự, ta có bảo an. Ngươi khởi tố, ta có luật sư. Ngươi lộ ra ánh sáng, ta còn có thể báo cáo video. Nói chung chính là kéo lại hao tổn. Người bình thường làm sao có khả năng theo loại này bệnh viện lớn hao nổi? Cuối cùng chỉ có thể là theo Trương Nhạc Di như thế, sống chết mà bay. Liên Trương Nhân Kiệt trình độ loại này lang băm, là làm sao lên làm sản khoa chủ nhiệm thầy thuốc, hơn nữa Ái Khang bệnh viện vì sao vẫn không xử lý hắn, trái lại bảo đảm hắn đây? Khương Bạch biểu đạt chính mình nghi vấn. Bình thường tới nói, ra như thế nghiêm trọng chữa bệnh sự cố, không quản là xuất phát từ lợi ích vẫn là danh dự phương diện cân nhắc, bệnh viện đều nên xử lý liên quan sự tình bác sĩ. Có thể Trương Nhân Kiệt nhưng không có bị xử lý, phản mà trải qua còn rất thoải mái. Nghĩ như thế nào đều không hợp lý. Tiên Lượng nói rằng, vấn đề này ta biết, Ái Khang bệnh viện có cái phó viện trưởng là Trương Nhân Kiệt anh rể. Hả, nguyên lai là có chỗ dựa a. Khương Bạch bước cằm, tựa hồ đang suy nghĩ cái gì. Kim Sảo Sảo, Trương Nhạc Di, Trung Đan, ba người phụ nữ, ba cái người bị hại. Hơn nữa trực tiếp trách nhiệm người đều là Trương Nhân Kiệt. Này đã thỏa mãn chữa bệnh sự cố tội tạo thành điều kiện quan trọng. Khương Bạch nhìn về phía La đại trạng hỏi, như thế nào La đại trạng, chuyện này hình đi. Ân, liền hiện nay nắm giữ chứng cứ đến xem, Trương Nhân Kiệt cái này chữa bệnh sự cố tội là trốn không thoát. La đại trạng cười ha hả nói, có điều, ta đang điều tra chuyện này quá trình bên trong, còn phát hiện một cái rất thú vị sự tình. Một cái bác sĩ bằng hữu nói cho ta, hiện tại trong bệnh viện sử dụng y dùng băng gạc, đều cần có rửa ảnh công năng, cũng chính là nói, vạn nhất băng gạc bị để lại ở bệnh nhân trong cơ thể, hoàn toàn có thể thông qua máy móc kiểm tra được. Có thể Kim Xảo Xảo vào lần này trước, đã từng mấy lần bởi vì đau bụng khó nhịn đi bệnh viện kiểm tra qua, cũng đã làm bụng hòa mảnh, nhưng từ đầu đến cuối không có phát hiện dị thường, chẩn đoán bệnh kết quả cũng chỉ là biểu hiện, bụng bên trong mật độ không đều, không thấy dị thường vật. La đại trạng hai mắt hơi híp lại, nói tiếp, vì lẽ đó, ta có lý do hoài nghi. Ái Khang bệnh viện dụng cụ chữa bệnh tồn tại chất lượng vấn đề. Lời này vừa nói ra, ở đây mấy người đều kinh ngạc. Chuyện này có thể so với chỉ một chữa bệnh sự cố càng nghiêm trọng. Dụng cụ chữa bệnh, lớn đến chụp cộng hưởng từ máy móc, siêu âm màu máy móc, nhỏ đến băng gạc cái kẹp băng cá nhân, cùng mỗi một cái ở bệnh viện liền xem bệnh hoạn cùng một nhịp thở. Nếu như dụng cụ chữa bệnh chất lượng không phải, há không phải nói mỗi cái liền xem bệnh người cũng có thể đối mặt nguy hiểm. Khương Bạch hơi nhướng mày, trầm giọng nói, La đại trạng, ý của ngươi là, dụng cụ chữa bệnh chọn mua cái này phân đoạn xuất hiện vấn đề. Đây chỉ là ta một cái suy đoán, cụ thể chuyện gì xảy ra, còn phải có bằng cứ cụ thể mới có thể nói rõ vấn đề. La đại trạng nhìn Khương Bạch nói rằng, như vậy, chúng ta phân công nhau hành động, ngươi mang theo bọn họ đi báo cảnh sát, ta đi ủy ban vệ sinh sức khỏe đi một chuyến. Tốt. Nửa giờ sau, khu Tân Giang, phố Trường Hà đồn công an. Không vấn đề, ngày hôm nay ta bảo đảm sớm một chút tan tầm bạch, xin lỗi lão bà, ta ngày hôm nay khả năng đến tăng ca. Lão Lâm cúp điện thoại, bất đắc dĩ nhìn đi tới gần Khương Bạch. Tiểu Khương A, ta cùng ngươi nói, gần nhất chúng ta cái này tăng ca quá nhiều, còn tiếp tục như vậy, người sắt cũng vác không được a. Khương Bạch tự nhiên biết Lão Lâm đang nói đùa. Trải qua nhiều lần như vậy vụ án, hai người đã sớm rất quen thuộc. Điểm này, từ Lâm cảnh sát đến Lâm thúc xưng hô biến hóa mặt trên, cũng đủ để thể hiện. Lâm thúc khổ cực, vì nhân dân phục vụ mà, cúc cung tận tụy. Bất quá hôm nay không phải là ta báo án, là bọn họ. Nói, Khương Bạch chỉ bên cạnh mấy người. Chính là Tần Nghị, Trương Nhạc Di, Tiền Lượng, Trung Đan cùng với từ bệnh viện tới rồi hội hợp Lý Nghiêu. Giờ khắc này mấy người đều có chút ngộng. Sao cảm giác Khương Bạch tiến vào đồn công an liền theo trở về nhà như thế? Thấy cảnh sát liền theo thấy người nhà giống như, không biết còn tưởng rằng hắn là đồn công an biên ngoại nhân viên đâu. Chương 218, thu hoạch ngoài ý muốn, Ái Khang bệnh viện còn tồn tại vấn đề càng lớn. 2. Lão Lâm nhìn về phía mấy người, bắt đầu hỏi dò, các ngươi là chuyện gì muốn tới báo án đây? Cảnh sát đồng chí, lão bà ta 2 tháng trước ở Ái Khang bệnh viện sinh con, kết quả bác sĩ đem 2 khối băng gạc để lại ở lão bà ta trong bụng, ngày hôm trước mới ở trong bệnh viện lấy ra. Cảnh sát đồng chí, năm nay tháng 3 lão bà ta ở Ái Khang bệnh viện giữ thai, kết quả bởi vì bọn họ bác sĩ sơ suất, dùng nhầm thuốc phá thai dẫn đến sinh non. Bởi vì Ái Khang bệnh viện bác sĩ sai lầm, lão bà ta trực tràng bị cắt bỏ một đoạn. Mọi người lần lượt trình bày lên. Cũng chính là nói, các ngươi này ba lên chữa bệnh sự cố, đều phát sinh ở Ái Khang bệnh viện, cũng đều là Trương Nhân Kiệt người thầy thuốc này đúng không? Nghe xong bọn họ giảng giải, lão Lâm nhất thời nhăn lại lông mày. Đem băng gạc để lại ở sản phụ trong bụng, dùng sai dược dẫn đến phụ nữ có thai sinh non, xử lý không làm dẫn đến sản phụ trực tràng hoại tử bị ép cắt bỏ. Này ba cái chữa bệnh sự cố quả thực một cái so với một cái thái quá. Dù cho là chỉ phát sinh đồng thời, cũng đủ để cho người chấn kinh rồi, hiện tại lại trong vòng 1 năm phát sinh ba lên, hơn nữa còn đều là cùng một cái bệnh viện, cùng một cái bác sĩ. Này phát sinh sự cố xác suất đúng không quá hơi lớn. Thật tốt, chuyện này khẳng định đến lập án. Hơn nữa Khương Bạch vẫn tuân theo hắn nhất quán thói quen tốt, báo cảnh sát tự mang chứng cứ. Bệnh gì lịch đơn, giải phẫu đơn các loại. Chỉ ít cơ bản chứng cứ đều là có. Nửa giờ sau, Khương Bạch đám người từ đồn công an đi ra, trong tay nắm bắt báo án biên nhận. Khương tiên sinh, đón lấy chúng ta phải làm gì? Tiền Lượng hỏi. Người khác cũng đều nhìn lại. Khương Bạch khẽ mỉm cười nói rằng, cái gì đều không cần làm, ai về nhà lấy, an tâm các loại điều tra kết quả. Nếu như trong lúc này cảnh sát có nhu cầu gì, mọi người tận lực phối hợp là được. Tốt, chúng ta sẽ. Mọi người gật đầu. Sau đó liền dường như Khương Bạch nói, an tâm chờ tin. Ái Khang bệnh viện, phó phòng làm việc của viện trưởng. Viện trưởng xin yên tâm, chuyện này chính là cái hiểu lầm, ta nhất định sẽ thích đáng xử lý. Tốt, tốt, không vấn đề bao ở trên người ta, ai, vậy ngươi bận điệu. Cúp điện thoại sau. Ngụy Cảnh Minh sắc mặt trong nháy mắt trở nên âm trầm cực kỳ. Đột nhiên đập một cái bàn. Này tiếng vang ầm ầm, sợ đến đối diện ngồi Trương Nhân Kiệt đột nhiên run run một cái. Nhưng hắn biết Ngụy Cảnh Minh chính đang nổi nóng, không dám nhiều tất tất. Ủy ban vệ sinh sức khỏe tổ điều tra nhằm vào Kim Sảo Sảo trong bụng để lại băng gạc sự tình, ở Ái Khang trong bệnh viện điều tra một ngày, mới vừa rời đi. Cũng không ai biết bọn họ nắm giữ chứng cứ gì, điều tra đạt được cái gì tiến triển. Ngược lại chuyện này chí ít là nhường bệnh viện trên dưới đều biết. Liền ngay cả ở nơi khác giao lưu học tập viện trưởng, đều tự mình gọi điện thoại về chất vấn. Anh rể, đừng mẹ nó gọi anh rể ta sớm muộn sẽ bị người hô chết. Ngụy Cảnh Minh nổi giận. Trương Nhân Kiệt nuốt một ngụm nước bọt, không dám lên tiếng. Ngụy Cảnh Minh khỏe miệng co rúm hai lần, trừng mắt Trương Nhân Kiệt nói rằng, ngươi, này mấy ngày trước tiên nghỉ ngơi đi, đi ra ngoài tránh né khó khăn, đừng cờ mờ nờ lưu ở trong viện thêm phiền, ta. Đang lúc này, tung tung tung, tiếng gõ cửa vang lên. Đi vào. Phòng cửa mở ra. Mấy cái mặc đồng phục nam tử sải bước đi vào. Trương tổ trưởng, điều tra không phải đã kết thúc rồi hả? Các ngươi đây là? Nhìn thấy mấy người, Ngụy Cảnh Minh đứng lên, mặt lộ vẻ nghi hoặc. Tiến vào mấy người này, chính là ủy ban vệ sinh sức khỏe điều tra tiểu tổ thành viên, cầm đầu một cái hán tử mặt đen, là điều tra tiểu tổ tổ trưởng, Trương Thành. Hắn nhìn lướt qua, ánh mắt rơi vào Ngụy Cảnh Minh trên người, lạnh lùng mở miệng, "Ngụy viên phó, Kim Sảo Sảo vụ án điều tra lấy chứng công tác đã kết thúc, lần này lại đây là vì một chuyện khác. Chúng ta nhận được báo cáo, bây giờ hoài nghi quý viện dụng cụ chữa bệnh tồn tại chất lượng không hợp cách hiện tượng, do đó triển khai điều tra." Nghe nói như thế, Ngụy Cảnh Minh trong lòng hồi hộp một hồi, sắc mặt nhất thời liền thay đổi. Bởi vì Ái Khang bệnh viện dụng cụ chữa bệnh chọn mua khối này, vẫn luôn là hắn phụ trách. Những này dụng cụ chữa bệnh chất lượng làm sao, Ngụy Cảnh Minh lại quá là rõ ràng. Chọn mua khối này mỡ, hiểu đều hiểu. Đây chính là cái công việc béo bở, hài lòng. Nếu như không từ bên trong mò điểm mỡ, đều có lỗi với chính mình người phụ trách này thân phận. Vì lẽ đó Ngụy Cảnh Minh bao nhiêu vẫn còn có chút mờ ám. Chọn mua chất lượng kém một chút một bậc dụng cụ chữa bệnh, nhưng lấy chất lượng cao giá cả đảm bảo, này vừa đến một hồi, trên lệch giá không phải là con số nhỏ. Đương nhiên, Ngụy Cảnh Minh vẫn không có ngu đến mức ở loại cỡ lớn đỉnh cao dụng cụ chữa bệnh mặt trên giở trò, vừa đến dễ dàng để lộ, thứ hai vạn nhất xảy ra chuyện vậy coi như là đại sự. Vì lẽ đó hắn chỉ là mắt với tinh vi tính cùng chất lượng yêu cầu đều không cao như vậy dụng cụ chữa bệnh lên. Lớn tỉ như giải phẫu giường, giải phẫu đèn, ngoại thương xử trí xe các loại. Nhỏ tỉ như kẹp cầm máu, băng gạc, y dùng khâu lại kim, giải phẫu y phục các loại. Những thứ đồ này dù cho chất lượng hơi suýt chút nữa, cũng sẽ không có rõ ràng biểu hiện, càng sẽ không sản sinh hậu quả nghiêm trọng. Chuyện này trừ Ngụy Cảnh Minh bản thân, cùng với hợp tác Thánh Tâm dụng cụ chữa bệnh công ty số ít mấy cái người phụ trách ở ngoài, không còn gì khác người biết, cũng vẫn luôn không có bị người phát hiện dị thường. Làm sao lại đột nhiên bị điều tra đây? Đến tột cùng cái nào phân đoạn xảy ra vấn đề? Ngụy Cảnh Minh tâm loạn như ma. Nhưng vào lúc này, hắn không kịp ngẫm nghĩ nữa, liền vội vàng nói, "Trương tổ trưởng, này đúng không, có hiểu lầm gì đó à? Dụng cụ chữa bệnh chọn mua khối này vẫn luôn là ta phụ trách, chúng ta hợp tác mấy nhà dụng cụ chữa bệnh công ty cũng đều là tư chất đầy đủ, thu được dụng cụ chữa bệnh kinh doanh giấy phép chính quy công ty, làm sao có khả năng xuất hiện chất lượng không hợp cách tình huống? Khẳng định là có người cố ý cho bệnh viện chúng ta bôi đen, hoặc là có ý định hãm hại ta bản thân." Trương Thành mặt không hề cảm xúc nói rằng, "Ngụy viện phó đừng có gấp, chúng ta hiện tại chỉ là nhận được báo cáo, dựa theo bình thường trình tự triển khai điều tra mà thôi, này phải hay không, một tra liền biết. Vì lẽ đó, còn tình Ngụy viện phó phối hợp, cung cấp một hồi quý viện chọn mua danh sách, tài vụ bảng báo cáo, còn có các đồng nghiệp của ta sẽ đối với tồn kho dụng cụ chữa bệnh tiến hành lấy mẫu đo lường. Sớm một chút tra ra kết quả đến, cũng có thể sớm một chút trả ngươi một cái công đạo mà. Ngươi nói đúng không, Ngụy, viện, phó? A, ha ha, Ngụy Cảnh Minh bỏ ra một cái khó coi nụ cười. Tổ điều tra làm đến quá đột nhiên, một điểm dấu hiệu đều không có. Hoàn toàn không cho hắn lưu ra nửa điểm thao tác chỗ trống. Ủy ban vệ sinh sức khỏe không phải là đùa giỡn, nếu bắt đầu điều tra, liền không thể chỉ là đi qua đơn giản như vậy. Mà dụng cụ chữa bệnh thứ này hoàn toàn không chịu nổi điều tra. Cho tới hối lộ. Ngụy Cảnh Minh đúng là từng có ý nghĩ này, nhưng hắn không dám. Trương Thành Cương trực ghét Du Định, luôn luôn khó chơi, trong đôi mắt không cho phép hạ cát. Long Thành y dược trong vòng không ít người đều lén lút gọi hắn mặt đen thần. Nếu như Ngụy Cảnh Minh dám đưa chỗ tốt, Trương Thành tuyệt đối trở tay liền vạch trần hắn hối lộ quốc gia công nhân viên. Này tựa hồ là cái khó giải cục diện. Ngụy Cảnh Minh hai chân mềm nhũn, đặt mông ngồi ở trên ghế, như cha mẹ chết. Trương Nhân Kiệt nhìn trái nhìn phải nhìn, chớp vô tri ánh mắt, trong khoảng thời gian ngắn cũng không biết nên làm gì. Nếu để cho Ngụy Cảnh Minh biết, chính mình chuyện này bại lộ là bởi vì em vợ, không biết sẽ nghĩ như thế nào. Một bên khác, Thánh Tâm dụng cụ chữa bệnh công ty. Một đám công ty cao tầng chính đang trong phòng họp mở hội, lớn đàm luận công ty tiền cảnh, lập ra phát triển chiến lược. Trên mặt của mỗi người đều mang theo nụ cười, tựa hồ nhìn thấy công ty triển khai kế hoạch lớn, từng người bóp tiền phình cảnh tượng. Nhưng vào lúc này, ầm, cửa phòng họp bị người thô bạo đẩy ra. Sau đó liền thấy 5-6 cái mặc đồng phục, một mặt nghiêm túc người bước nhanh chân đi vào. Ai các ngươi người nào a, làm gì? Cách cửa gần nhất một cái trung niên đứng lên chất vấn. Cầm đầu mặt chữ quốc trung niên nhìn lướt qua, nói rằng, chúng ta là ủy ban vệ sinh sức khỏe điều tra tiểu tổ, ai là tổng giám đốc? Ta là tổng giám đốc Hà Bân, các ngươi có chuyện gì không? Trên bàn hội nghị vị trí đầu nao trí, một cái trải lên đầu vớt ngược trung niên chậm rãi đứng lên. Mặt chữ quốc trung niên mặt không hề cảm xúc nói rằng, chúng ta nhận được báo cáo, hoài nghi Ái Khang bệnh viện trưởng kỳ từ công ty của các ngươi chọn mua chất lượng không đạt tiêu chuẩn dụng cụ chữa bệnh, xin phối hợp chúng ta điều tra. Hà Bân hơi nhướng mày, trầm giọng hỏi, các ngươi muốn làm sao điều tra? Mặt chữ quốc trung niên nói rằng, ai là theo Ái Khang y tiếp xúc trực tiếp trách nhiệm người, chúng ta cần câu hỏi điều tra. Mặt khác, quý công ty cùng Ái Khang bệnh viện hết thể nghiệp vụ vãng lai danh sách, biên lai chúng ta đều muốn tra. Đơn giản chỉ là một câu chuyện đi làm ruộng, dựng nhà máy, buồn lại đi gõ các nước lân bang. Chương 219, Trương Nhân Kiệt đã từng có một cái thẳng thắn cơ hội đặt tại trước mặt ta. Ái Khang phụ sản bệnh viện, Trương Nhân Kiệt bên trong phòng làm việc. Ta thảo. Trương Nhân Kiệt, ngươi nhường ta chủ động ôm đồng chứ? Ngươi không sao chứ? Ngươi không sao chứ? Một cái ăn mặc đồng phục y tá, vóc người đấy đà, dung mạo kiểu diễm nữ nhân, ngồi ở trước bàn làm việc trên đế, hai tay ôm ngực, đầy mặt tức giận. Nàng gọi Vương Lệ Lệ, là Ái Khang bệnh viện một tên bà đỡ, cũng chính là Kim Xảo Xảo chữa bệnh sự cố bên trong một người khác chủ yếu trách nhiệm người. Trương Nhân Kiệt, con mẹ nó ngươi còn có chút lương tâm à? Ta thật không biết ngươi là làm sao nói ra loại kia mấy cái nói. Hả? Không có chuyện gì thời điểm làm lão nương, có chuyện thời điểm nhường lão nương làm, không thấy được dung mạo ngươi rất xấu, nghĩ đến cũng rất đẹp. Vương Lệ Lệ khinh thường đều nhanh vượt lên ngày, nói chuyện cũng là một chút mặt mũi đều chưa cho Trương Nhân Kiệt lưu. Nhưng kẻ sau cũng không hề tức giận, chí ít không có biểu hiện ra. Trái lại còn cười theo, vòng tới Vương Lệ Lệ phía sau, nhẹ nhàng nắm bắt bờ vai của nàng, nói rằng, A Lệ, ta cũng chẳng còn cách nào khác cả, ủy ban vệ sinh sức khỏe người đến điều tra băng gạc sự tình, ngươi cũng biết, chuyện này khẳng định giấu không được bao lâu. Ở băng gạc chuyện này lên, có hai cái chủ yếu trách nhiệm người, một cái là ta, khác một người chính là ngươi. Ủy ban vệ sinh sức khỏe nhất định có thể tra được. Cùng với hai người đều cắm, không bằng thi xe giữ tướng, ngươi. Vậy tại sao không thể bỏ quên ngươi bảo vệ ta đây? Vương Lệ Lệ một cái vỗ bỏ Trương Nhân Kiệt tay, quay đầu trên dưới đánh giá hắn hai mắt, phết miệng nói rằng, ngươi cảm thấy ngươi xoáy à? Ngươi cũng không vung nước tiểu soi, ngươi theo xoáy có cái điếu quan hệ. Dựa vào cái gì liền đến bỏ ta bảo đảm ngươi? Đừng đặt nơi này cho ta chút thuốc mê, ta cho ngươi biết Trương Nhân Kiệt, chuyện này ngươi muốn đem ta đẩy ra ngoài chặt đạn, không thể. Thấy Vương Lệ Lệ thái độ kiên quyết như thế, Trương Nhân Kiệt khẽ nhíu mày, thở dài nói rằng, A Lệ à, ngươi không muốn kích động như thế. Ngươi biết ta không phải loại người như vậy. Ta đã trưng cầu ý kiến qua luật sư, cái kia sản phụ không cái gì nghiêm trọng thân thể vấn đề, vì lẽ đó tối đa chính là như thế chữa bệnh sự cố, nhiều lắm phê bình giáo dục thêm bồi thường tiền phạt tiền mà. Ngươi vác, học, xử phạt, ta ra phạt tiền cùng bồi thường. Các loại chuyện này qua, ta lại nghĩ cách cho ngươi hướng về lên nói lại, ngươi đừng quên, anh rể ta nhưng là phó viện trưởng, đây chính là động động miệng lưỡi sự tình. Nghe nói như thế, Vương Lệ Lệ ánh mắt lóe lên đến, tựa hồ có hơi ý động. Chữa bệnh sự cố mà, bệnh viện nào chưa từng xảy ra. Kỳ thực nghiêm ngặt tính ra, không phải cái gì chuyện lớn bằng trời. Nếu như có thể dùng một cái xử phạt đem đổi lấy thăng chức tăng lương cơ hội, có vẻ như rất có lợi a. Hơn nữa Vương Lệ Lệ cũng rất rõ ràng, băng gạc sự kiện ở trong, nàng quả thật có không thể trốn tránh trách nhiệm, nếu như lúc trước để tâm kiểm kê băng gạc số lượng, không thể phát hiện không được vấn đề. Coi như hiện tại không chủ động đứng ra, các loại ủy ban vệ sinh sức khỏe điều tra rõ ràng, vẫn là như thế muốn gánh trách nhiệm. Có điều, khẳng định không thể chỉ đơn giản như vậy đồng ý. Còn có kẻ mặc cả chỗ trống, nhiều lắm tranh thủ điểm lợi ích a. Nghĩ tới đây, Vương Lệ Lệ há miệng liền muốn nói chuyện. Nhưng vào lúc này, ầm, cửa phòng làm việc bị người thô bạo đẩy ra. Hai người đột nhiên quay đầu nhìn lại, liền thấy mấy cái mặc đồng phục cảnh sát nhân dân đi vào. Ai các ngươi đây là? Trương Nhân Kiệt hơi nhướng mày. Xin chào, ta là phó trưởng Hà đồn công an cảnh sát nhân dân Lâm Quốc An, những thứ này đều là đồng nghiệp của ta. Dẫn đầu một cái cảnh sát nhân dân sáng dưới giấy chứng nhận, nhìn Trương Nhân Kiệt trầm giọng nói, "Trương Nhân Kiệt, chúng ta bây giờ hoài nghi ngươi nghi có dính líu đến chữa bệnh sự cố tội, xin theo chúng ta trở lại hiệp trợ điều tra." Cái gì? Chữa bệnh sự cố tội? Cảnh sát đồng chí, các ngươi này lầm đi. Trương Nhân Kiệt nhất thời trừng lớn hai mắt. Hả? Đúng không băng gạc chuyện đó a? ta đều trưng cầu ý kiến qua luật sư, cái kia sản phụ lại không có chịu đến cái gì thương tổn nghiêm trọng, căn bản không tính là chữa bệnh sự cố tội. Cái này nhiều lắm chính là như thế chữa bệnh sự cố mà, ủy ban vệ sinh sức khỏe tổ điều tra người cũng đã đang điều tra, cảnh sát đồng chí, chuyện này nên không về các ngươi quản đi. Lão Lâm hai mắt híp lại, ngữ khí lạnh lẽo nói rằng, Trương Nhân Kiệt, đem băng gạc để lại ở sản phụ trong cơ thể 2 tháng, dưới cái nhìn của ngươi đây chỉ là một chuyện nhỏ. Cùng đến đây Tiểu Trần các loại cảnh sát nhân dân cũng đều quay về Trương Nhân Kiệt trợn mắt nhìn.